Chương 394 Hoa Huyền Âm hy sinh 12. Trần chấp sự, thật tốt tu luyện, thánh chủ nàng rất xem trọng ngươi. Váy tím nữ tử lời này vừa nói ra, cơ hồ là hiện trường tất cả mọi người một mặt không thể tin nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Phải biết, thánh chủ tại trong thánh địa thế nhưng là nổi danh lời chính, đối với thánh địa bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào đều thờ ơ, toàn quyền giao cho dưới tay hai tên thị nữ đi xử lý. Nhưng chính là như thế một vị thánh chủ, bây giờ lại còn nói rất xem trọng một vị đến từ hạ giới người mới đệ tử. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người mới này đệ tử tiền đồ vô lượng a. Nghĩ tới đây, rất nhiều người nhìn về phía Trần An ánh mắt cũng thay đổi, trở nên để ý, coi trọng, cùng với lấy lòng. Trong đó, Đan Đường Đường chủ phản ứng nhanh nhất. Váy tím nữ tử chân trước vừa đi, vị này râu tóc bạc trắng Đan Đường Đường chủ chân sau liền vẻ mặt tươi cười tiến lên cùng Trần An đáp lời, âm thanh nhiệt tình nói, "Trần chấp sự, chúc mừng nổ kỳ đoạt giải quán quân, ta là Đan Đường Đường chủ Mặc Cho Thiên Cười, đây là ta một phần nho nhỏ tâm ý." Nói xong, Đan Đường Đường chủ liền lấy ra một cái tử khí quanh quần hộp ngọc, cười ha hả đưa cho Trần An. "Đây là tại tặng lễ a." Trần An tâm bên trong vô cùng khó xử. Hắn không muốn thu lễ, không muốn cùng người đi được quá gần. Tới gần liền sẽ bị cái gọi là ân tình gò bó, đã mất đi muốn làm gì thì làm, không có kỵ chút nào tự do. Nhưng nếu là không thu, đó chính là trước mặt mọi người bắt Đan Đường Đường chủ mặt mũi, ắt sẽ đắc tội Đan Đường Đường chủ, bị hắn ghi hận. T. Trần chấp sự, ta là Đao Đường Đường chủ Hải Vô Nhai, nho nhỏ lễ mọn bất thành kính ý Trần chấp sự, ta là Ngự Thú Đường Đường chủ Trắng Nhanh, đây là một khỏa hồng hoang hung thú vạn năm huyết đản. Trần chấp sự, ta là Thiên Diệp Đường Đường chủ Trúc Nôn Ca. Còn không chờ Trần An nghĩ kỹ đến cùng muốn hay không nhận lấy Đan Đường Đường chủ phần lễ này, những thứ khác đường chủ liền đều rối rít xông tới đi theo tặng lễ, mở miệng một tiếng chúc mừng Trần chấp sự nhổ kỳ đoạt giải quán quân. Thậm chí, liền Thiên Diệp Đường Đường chủ Trúc Nôn Ca đều tới tặng lễ, nói Hoa Huyền Âm có thể cho, nàng cũng có thể cho, hơn nữa có thể cho càng nhiều, tại công nhiên đảo đối thủ một mất một còn Hoa Huyền Âm chất tượng. Hoa Huyền Âm thấy thế, khuôn mặt một chút liền đen lại. Bất quá, nàng không có đi công kích Trúc Nôn Ca, mà là tiến vào trong đám người đem Trần An kéo đi ra, muốn đem hắn mang về trong động phủ của mình thật tốt nói chuyện. Trần An mặc cho nàng lôi đi, vừa vặn có thể không cần xoắn xuýt có thu hay không lễ vấn đề này. Bách Hoa Đường, đường chủ động phủ. Hoa Huyền Âm lôi kéo Trần An đến bàn trà phía trước ngồi xuống, rất là nhiệt tình cho hắn ngâm một bình linh trà, tinh xảo ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười nói, chúc mừng Trần chấp sự nhổ kỳ đoạt giải quán quân, Trần chấp sự có tiên vương cự đầu chi tư, quả nhiên là chúng ta Bách Hoa Đường mặt bài. Trần chấp sự có thể tại trong Bách Hoa Đường làm chấp sự, là ta Hoa Huyền Âm đời trước đã tu luyện phúc phận. Tới, Trần chấp sự, uống trà, đây là thượng đẳng hỗn độn tiên quả trà, đối với thần hồn có cực lớn có ích. Hoa Huyền Âm mang tới một cái chén trà, tự tay cho Trần An rót một chén trà nóng. Trần An trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, trước mắt vị này đồng nhan cự khả ái đường chủ, thái độ đối với hắn chuyển biến quá nhanh quá lớn. Một chút liền từ trước đây lạnh lùng, biến thành bây giờ nhiệt tình như lửa, để cho người ta trong thời gian ngắn khó thích ứng. Quả nhiên, thích hợp mà hiện ra một ít thực lực, vẫn là tương đối có ích lợi. Chỉ có thể là có thể thể hiện ra giá trị của mình, để cho thượng vị giả đến đây lôi kéo. Đương nhiên, cũng có bị bóp chết trong trứng nước phong hiểm. Bất quá cái này phong hiểm, tại trật tự tốt đẹp bách linh trong thánh địa có thể bỏ qua không tính. Suy nghĩ, Trần An cầm lấy trước người chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, cảm thụ được nước trà tại trong vị giác tán phát ra cam thuần mùi thơm ngát, mang theo cười yếu ớt nói, "Trà ngon Trần chấp sự nếu là cảm thấy dễ uống, liền mang chút trở về cho nhà ngươi bên trong thế nữ đến thử a." Hoa Huyền Âm lấy ra một bình đựng kỹ lá trà bỏ lên trên bàn, nụ cười trên mặt không có chút nào hạ thấp. Trần An không có cự thu, thoải mái nhận lấy để vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn là Bách Hoa Đường người, mà Hoa Huyền Âm là Bách Hoa Đường đường chủ, đại gia vốn là cùng một cái đoàn thể, thu cũng sẽ không có cái gì. Trần chấp sự, ta đối với ngươi hảo như vậy, ngươi cũng không thể con ta cùng cái khác đường chủ chạy, nhất là Thiên Diệp Đường đường chủ Trúc Nôn Ca, nữ nhân kia có thể rối loạn, nhất biết quyến rũ nam nhân, ưa thích bóc lột đến tận xương thủy, ngươi đừng bị nàng cái bọc kia thuần bộ dáng lừa gạt. Hoa Huyền Âm một mặt thiện ý nhắc nhở. Cái này thiện ý nhắc nhở, nghe xong cũng cảm giác rất chủ quan, rất giống đang cố ý chửi đới. Trần An rất rõ ràng điểm này, cũng không có chính diện đáp lại tỏ thái độ, lựa chọn hàm hồ suy đoán mà qua loa lấy lệ nói, dạng này à, ta đã biết. Hoa Huyền Âm nghe xong, lông mày không khỏi nhíu. Trần An trả lời không đúng kỉnh, cảm giác có khả năng sẽ bị cái khác đường chủ lừa chạy. Không được, việc này không thể phát sinh. Ta chứng đạo tiên vương cự đầu hy vọng đều toàn bộ rơi trên người hắn. Hắn không thể phản bội ta. Hoa Huyền Âm là càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng không có lòng tin. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình tại trong tất cả đường chủ, thực lực coi là yếu nhất một cái, có thể cho Trần An mang tới lợi ích cũng là ít nhất một cái. Nếu là có người quyết định tới đảo chân tường, chín thành khả năng sẽ bị đảo đi. Suy nghĩ, Hoa Huyền Âm lựa chọn trực tiếp ngả bài nói, Trần chấp sự, ta hy vọng ngươi có thể một mực lưu lại trong Bách Hoa Đường, giúp ta chứng đạo tiên vương cự đầu cảnh, chỉ cần ngươi có thể lưu lại, cái kia vô luận là pháp khí, tiên pháp, đường chủ chi vị, vẫn là cái gì khác, ta đều có thể cho ngươi, thật sự cái gì cũng được có thể cho. Cái gì cũng được có thể cho. Đã như vậy, cái kia, ta muốn cùng Hoa Đường chủ ngươi kết làm đạo lữ. Trần An chần chờ một chút sau lớn mật nói. Hắn vốn là muốn nói là muốn nạp Hoa Huyền Âm làm tiếp, sợ bị Hoa Huyền Âm đánh chết mới đổi thành nói là kết làm đạo lữ. Bất quá, có thể nói ra muốn cùng thân là cấp trên Hoa Huyền Âm kết làm đạo lữ, cái này đã bành trướng không được rồi, nói là tìm đường chết đều không đủ. Sở dĩ dám muốn chết như vậy, là bởi vì ý hắn nhận ra chính mình đối với Hoa Huyền Âm giá trị, hoàn toàn có thể thích hợp không có sợ hãi. Đạo lữ. Hoa Huyền Âm trừng to mắt một cái, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin. Làm sao dám? Hắn chỉ là một cái mới đến thượng giới hạ giới tu sĩ, chỉ là trong Bách Hoa Đường một cái nho nhỏ chấp sự, hắn làm sao dám thèm người ta, còn một mặt đứng đắn nói muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Hoa Huyền Âm muốn chửi ầm lên một tiếng, ngươi cũng xứng. Nhưng tỉnh táo tưởng tượng, nàng phát hiện Trần An thật đúng là phối. Vừa mới từ hạ giới phi thăng lên tới, thực lực liền đã có thể so với chuẩn tiên vương chi cảnh. Tương lai chú định không thể đo lường. Trần An gặp Hoa Huyền Âm không có sinh khí, chỉ là gương mặt kinh ngạc, liền biết việc này có triển vọng. Đối với cái này, hắn nhanh chóng rèn sắc khi còn nóng, cho Hoa Huyền Âm tăng thêm một điểm nho nhỏ cảm giác nguy cơ, há mồm liền đến mà nói mò nói, vừa mới còn tại trận pháp truyền tống thời điểm, Thiên Diệp Đường đường chủ truyền âm nói với ta, chỉ cần ta có thể gia nhập Thiên Diệp Đường, nàng coi như đạo lữ của ta. Nói đến đây lời nói thời điểm, Trần An ánh mắt cũng là không hề cố kỵ mà rơi vào Hoa Huyền Âm dưới váy cặp kia trên chân ngọc, ánh mắt càng xem càng hướng xuống, thẳng đến rơi vào nàng kia đối bị bàn trà che cản một nửa trên chân ngọc. Phát giác được Trần An cái kia sắc mị mị ánh mắt, Hoa Huyền Âm không khỏi hơi nhíu lên liễu liêu mi, trong lòng sinh ra một tia nháy mắt thoáng qua chán ghét. Nàng rất muốn đối với Trần An chửi ầm lên, đem Trần An đuổi ra động phủ của nàng. Nhưng vừa nghĩ tới Trúc Nôn Ca cái này đối thủ một mất một còn vì đảo Trần An chân tượng, lại không chút nào liêm sỉ truyền âm sắc dụ Trần An, nàng liền đè xuống mắng chửi người xúc động, tận khả năng mà tâm bình khí hòa nói, ta có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, nhưng phải đợi ta chứng đạo tiên vương cự đầu cảnh sau lại nói. Nàng nghĩ thầm, ngược lại nói chuyện vô căn cứ, chờ mình chứng đạo tiên vương cự đầu, liền đổi ý nói không có việc này. Đáng tiếc, Trần An rõ ràng so với nàng trong tưởng tượng muốn thông minh hơn nhiều, gặp nàng đáp ứng, lập tức liền phải tiến thêm thước mà để như thế một cái yêu cầu quá đáng, nói, đường chủ, nói chuyện vô căn cứ à, ngươi trước tiên cần phải hướng ta cho thấy một chút quyết tâm, thì như, bây giờ liền để ta nếm thử ngon ngọt, để cho ta có cái hy vọng. Hoa Huyền Âm nghe vậy một chút liền nắm chặt nắm đấm, rơi vào trầm mặc. Chờ trong lòng một hồi dãy rủa sau, nàng cuối cùng vẫn một mặt nhận mệnh mà đem chính mình cặp kia mê người chân ngọc từ dưới đáy bàn ngả vào Trần An trước người, âm thanh thỏa hiệp nói, "Trần chấp sự, ngươi mỗi lần gặp một lần ta ánh mắt liền luôn yêu thích rơi vào trên chân của ta, ngươi muốn sợ cứ sợ a." DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 395 kiên cường Trần Sao 22. Nhìn xem từ dưới đáy bàn vươn ra chân ngọc, Trần Sao hô hấp đều trở nên dồn dập chút. Gót ngọc mượt mà, lòng bàn chân phấn nộn, da thịt trắng loang bóng loáng, chỉnh thể khéo léo đẹp đẽ. Hoa Huyền Âm này đối mê người chân ngọc, đơn giản đem hắn hồn đều câu đi. Còn không thấy vài lần, Hoa Huyền Âm liền đem chân ngọc rụt trở về. Trần Sao dương mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Ta chân quá ngắn, muốn xuyên thấu qua đáy bàn ngã vào người cái kia vừa đi có chút phí sức, hơn nửa người đều phải trượt đến dưới đáy bàn, ta vẫn đến trên bàn trà ngồi a. Hoa Huyền Âm gương mặt nổi lên tí tí ửng đỏ, nói xong liền đứng dậy đi đến Trần Sao trước người, tại trước người hắn trên bàn trà ngồi xuống, đem mê người chân ngọc ngã vào trước mặt hắn. Lúc mới bắt đầu, nàng còn có chút kháng cự, nhưng chăm chú nhìn thêm Trần Sao cái kia trương mặt mũi anh tuấn, trong nội tâm nàng liền buông ra không ít. Suy nghĩ Trần Sao dáng dấp anh tuấn như vậy, cho hắn sờ một chút chân cũng ăn thiệt tỏi không đến đi đâu. Như thế thoải mái sao? Trần Sao nhìn xem trước người trên bàn Hoa Huyền Âm, có chút hoài nghi nàng là một cái nữ nhân tùy tiện, có thể đã không phải là hoàng hoa khuê nữ. Ta bây giờ tối đa chỉ có thể tiếp nhận cho ngươi sờ một chút chân, ngươi muốn không hài lòng quên đi, lời ngày hôm nay là ta chưa nói. Gặp Trần Sao tựa hồ bất vi sở động, Hoa Huyền Âm không khỏi hơi nhíu lên liễu liêu mi, nói xong liền phải đem đặt ở Trần Sao trước mặt kia đối chân ngọc rụt về lại. Tới tay chân ngọc nào còn có không sờ đạo lý. Hoa Huyền Âm vừa có rụt về lại động tác, Trần Sao liền vừa nắm chặt, thủ pháp thành thạo nắm trong tay thưởng thức. Ân Hoa Huyền Âm nhịn không được rên khẽ một tiếng, bản năng liền muốn rụt về lại. Trần Sao đối với cái này mười phần hưởng thụ, không cách nào tự kiềm chế. So với hắn hưởng thụ, Hoa Huyền Âm cũng có chút khó chịu. Cũng không phải cơ thể khó chịu, mà là trong lòng cái kia quan qua không quá đi, là trong lòng khó chịu. Sinh nhi làm người gần trăm vạn năm, nàng cả tay đều không cho nam nhân sờ một chút. Trần Sao phát giác sự khác thường của nàng, ý thức được nàng hơn phân nửa còn là một cái hoàng hoa khuê nữ, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Một mừng rỡ đứng lên, trên tay vướt ve cường độ liền vô ý thức tăng thêm mấy phần. Hoa Huyền Âm bị sờ đến có chút không chịu nổi, muốn rút về. Nhưng nàng rút về động tác còn chưa làm đi ra, Trần Sao trước hết nàng một bước ngừng thưởng thức, từ trong nhận chứa đồ tay lấy ra truyền âm phủ ngoại phóng truyền âm. Phu quân, thí luyện kết thúc có một hồi lâu, ngươi lúc nào trở về a? Là Tống Hoa Doanh âm thanh, xốp xốp mềm mềm, mười phần nếm hay. Lắng nghe lời nói, sẽ phát hiện trong đó xen lẫn có từng tia muốn đi cá nước thân mật ham muốn. Dù sao người mới thí luyện kéo dài gần một tháng, trước đó mỗi ngày đều muốn triển miên mấy chục lần nàng, đống nhiên một chút lâu như vậy không có động, đã sắp nhịn gần chết. Trần Sao cảm nhận được tiểu kiều thê ham muốn, cười một cái nói, nhanh, ta lát nữa liền trở về, đêm nay ở nhà thật tốt đền bù ngươi một chút tháng này trống rỗng. Không vội phu quân, ngươi có chuyện liền làm xong trở lại, ta trước tiên ở trong phòng một cái hoa tắm. Tống Hoa Doanh rất hiểu chuyện nói. Lúc này, trong truyền âm phủ truyền đến Ôn Chi Vận lẩm bẩm âm thanh, họ Trần, chính ngươi cưới bao nhiêu cái thê thiếp trong lòng ngươi không có đến sao? Ngươi muốn không có việc gì liền tốt về sớm một chút trong nhà, nếu là nhịn gần chết chúng ta, ngươi về sau cũng đừng nghĩ chúng ta thật tốt phục dịch ngươi. Tốt tốt tốt, bây giờ liền trở về. Trần Sao có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Bây giờ trong nhà nhiều đến có 12 cái gào khóc đòi ăn mỹ tiểu thê, bởi vì tham gia người mới thí luyện nguyên nhân đều nhanh một tháng không có thoải mái qua các nàng, bây giờ thí luyện kết thúc, chính xác phải về sớm một chút thoải mái một chút. Phu quân, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta hiện tại đến phường thị bên kia mua nguyên liệu nấu ăn làm cho ngươi. Trong truyền âm phủ vang lên Cố Hân Nguyệt âm thanh, trong đó còn xen lẫn có tứ nữ Trần Vân Vân, 11 nữ nhi Trần Tư Nhiên, 12 nữ nhi Trần Tĩnh Hàm âm thanh, rõ ràng mẫu nữ bốn người đều cách rất gần. Nghe thê nữ nhóm thanh âm quen thuộc, Trần Yên Tâm bên trong cảm thấy rất là thỏa mãn. Hắn buông xuống Hoa Huyền Âm chân ngọc, hướng về phía trên tay truyền âm phủ nói, chúng nữ nhi muốn ăn cái gì, ta chỉ muốn ăn cái gì, ngươi dẫn các nàng cùng nhau đi phường thị à, ta đợi chút nữa liền đi phường thị tìm các ngươi hội hợp. Cố nương, Cố nương, ổ muốn ăn đại thiêu gà. Cố nương, ta cũng muốn đi phường thị. Nương, ta còn muốn ăn được lần cái kia màu tím linh bánh ngọt. Đáp lại Trần Sao không phải Cố Hân Nguyệt âm thanh, mà là chúng nữ nhi tiếng rêu rao. Trần Sao càng nghe càng nghĩ nhanh lên nhìn thấy chúng nữ nhi, đứng dậy liền đối với trên bàn Hoa Huyền Âm nói, "Đường chủ, không có việc gì ta liền đi trước." Nói xong hắn xoay người rời đi, đối với Hoa Huyền Âm chân ngọc không có một chút lưu luyến. Hoa Huyền Âm kia đối khéo léo đẹp đẽ chân ngọc tất nhiên mê người, nhưng đối với Trần Sao mà nói, lực hấp dẫn vẫn là kém xa trong nhà thế nữ. Gặp Trần Sao cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Hoa Huyền Âm trong lòng không vui, lúc này duỗi thẳng mảnh khảnh cặp đùi đẹp dùng chân ôm lấy Trần Sao hông, không để hắn đi. Trần Sao nghi ngờ quay đầu lại nói, "Đường chủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Trần chấp sự, bản đường chủ chân là ngươi muốn sở cứ sở, không muốn sở liền có thể tùy tiện ném qua một bên." Hoa Huyền Âm nheo lại hai con ngươi, âm thanh mang theo tí tí bất mãn nói. Dứt lời, nàng thoáng dùng sức, dùng chân đem Trần Sao câu trở lại trước người, lấy một bộ thượng vị giả tư thái đối với Trần Sao nói, "Tiếp tục sờ chân của ta, lúc nào ta cảm thấy sờ đủ, ngươi mới có thể không sờ." "A." Trần Sao nghe cũng là cười, nghĩ thầm nữ nhân này là không phải đầu óc bị cửa kẹp, ở đâu ra tự tin nói với ta lời này. Suy nghĩ, hắn không có chút nào nuông chiều Hoa Huyền Âm, trực tiếp lấy tay đẩy ra nàng móc tại ngang hông hắn chân, ngữ khí không có chút nào kính ý nói, "Hoa đường chủ, bây giờ là ngươi muốn cầu cạnh ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh ngươi, mời ngươi thu hồi ngươi đường chủ tính khí." "Ngươi?" Hoa Huyền Âm bị tức nói không ra lời. Chầm sau một lúc lâu, nàng mới chừng Trần Sao nói, "Trần chấp sự, ngươi có phải hay không cho là mình nhục thân tiên phú xuất sắc, có thể được đến thánh chủ thưởng thức, liền có thể trong mắt không người? Bằng không thì đâu?" Trần Sao mặt không thay đổi trở về ba chữ này. Hoa Huyền Âm bị mắng phải khó chịu, lúc này ánh mắt bén nhọn uy hiếp tờ nói, "Ngươi còn dám bất kính với ta như vậy, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi tại trong thánh địa lăn lộn ngoài đời không nổi." "Dạng này a, vậy ta đi nương nhờ Thiên Diệp Đường đường chủ tốt." "Ngươi?" Hoa Huyền Âm lần nữa bị tức nghẹn lời. Trần Sao cũng không sợ nàng sinh khí, cũng không sợ nàng ghi hận trả thù, tiếp tục giết người chu tâm nói, "Ta tin tưởng Thiên Diệp Đường đường chủ vẫn là rất hoan nghênh ta, hơn nữa nhân gia tư thái so với ngươi tốt, nhìn xem cũng so ngươi càng sẽ phục dịch người, ta chính xác không có gì muốn lấy lòng ngươi tất yếu." Dứt lời, hắn trực tiếp ý niệm khẽ động truyền tống rời đi Hoa Huyền Âm động phủ, đến phường thị cái kia vừa đi cùng thế nữ nhóm hội hợp. Chỉ để lại Hoa Huyền Âm một người trong động phủ thẹn quá hóa giận, tức hồn hẹn, nổi trận lôi đình. Trần Sao bây giờ cũng là nhìn thấu, trước đó lúc ở hạ giới, thời gian trải qua như vậy biệt khuất, bây giờ tới thượng giới, gia nhập Bách Linh Thánh Địa, lấy được thánh chủ thưởng thức, vậy thì không cần thiết giống như trước kia như thế gặp người liền cũng đúng, cái kia sống được nhiều mệt mỏi. Từ giờ trở đi, thời gian phải qua phải tùy tâm sở dụng một điểm, không cần giống như trước kia như thế làm hắn vui lòng người. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 396 thế nữ chịu lấn 12. Bách Linh Thánh Địa, phường thị. Trúc lâu mọc lên như rừng, người đến người đi, có cao đương đại khí thương hội, có chật chội vắng vẻ cửa hàng nhỏ, có đơn sơ hàng vỉa hè. Khắp nơi tràn đầy thế tục sinh hoạt khói lửa, phi thường náo nhiệt trên đường phố. Cố Hân Nguyệt, Ôn Chi Vận, còn có Thẩm Thanh Ý, ba người mang theo riêng phần mình nữ nhi cùng nhau đến phường thị ở đây mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cố Hân Nguyệt ba cái nữ nhi, Ôn Chi Vận hai đứa con gái, Thẩm Thanh Y rìa bà cái nữ nhi, cộng lại nhiều đến có 11 người, đi ở hơi có chen chúc trên đường phố rất là nổi bật. Nhất là tám cái tràn ngập linh khí nữ nhi, chỗ đến cơ hồ là hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường. Đồng thời, cũng không ít người qua đường hướng các nàng ba cái mẫu thân ném lấy ánh mắt khác thường. Bởi vì, các nàng ba cái mẫu thân đều đem chính mình hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt mỹ khuôn mặt ngụy trang đến bình thường không có gì lạ, tất cả mọi người rất kinh ngạc thông thường như vậy phụ nhân, có thể nào sinh ra như thế thủy linh khả ái nữ nhi. Thẩm tỷ tỷ, Ôn tỷ tỷ, thánh địa phường thị thật có thế tục sinh hoạt khí tức a. So hạ giới số đông tông môn phường thị đều phải tiếp địa khí, rất có hương vị. Cố Hân Nguyệt nhìn xem phi thường náo nhiệt đường đi, xuất phát từ nội tâm mà cảm khái. Thẩm Thanh Y liền nhàn nhạt cười nói có thể đây chính là phản pháp quy chân a, tu vi càng cao, ngược lại càng chú trọng sinh hoạt thể nghiệm, mà không phải một mực mà khổ tu. Ôn Chi Vận cũng là cười cười nói cái này chính xác như thế, ta có nghe phu quân nói qua, nói tu vi đến tiên cảnh sau, liền không lại cần mỗi ngày ngồi xếp bằng luyện hóa linh khí hấp thu, mà là cần thể nghiệm nhân sinh muôn màu, truy cầu đốn ngộ, cho nên thượng giới những thứ này tiên cảnh đại tu mới có thể phản pháp quy. Chân a ba người cứ như vậy vừa đi vừa nói, cũng không gấp đi mua nguyên liệu nấu ăn, mà là chờ lấy Trần Sao đến tìm các nàng sẽ cùng nhau mua. Toàn trình cũng là không nhanh không chậm, thật là tự nhiên tự tại. Nương, ổ muốn ăn viên trái cây kia. Trần Y Kha dừng ở một nhà bán linh quả cửa hàng phía trước, chỉ vào bên trong một khỏa linh quả la lớn. Nàng nhìn thấy cửa hàng bày ra trên đài có để một khỏa rất lớn trái cây màu đỏ, có thể ngửi được trên trái cây bay tới từng trận mùi thơm, thèm ăn miệng nhỏ thủy nhi chảy ròng. Nương, ta cũng muốn ăn viên kia màu đỏ lớn quả quả. Ôn Chi Vận tiểu nữ nhi Trần Thi Dĩnh hơi hơi vung lên khuôn mặt nhỏ đi theo ngu ngơ tỉ tỉ hô. Một bên Cố Hân Nguyệt cùng Thẩm Thanh Ý liếc mấy đứa con gái nhìn, lập tức liền đem hài đồng theo số đông tâm lý biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhao nhao cũng đi theo kêu la muốn ăn viên kia hồng quả tử. Gặp chúng nữ nhi đều nghĩ ăn, ba cái mâu thân tự nhiên là mang theo các nàng đi qua mua. Nhưng mà, nữ nhi có 8 cái, bày ra trong đài cái chủng loại kia màu đỏ quả cũng chỉ có một quả. Trưởng quỹ, loại này hồng quả tử cũng chỉ có một quả bán không? Còn có hay không những thứ khác? Ta cái này 8 cái nữ nhi đều nghĩ ăn. Ôn Chi Vận đi vào cửa hàng, đối với bên trong một cái ngồi ở lão gia trên ghế nhắm mắt dưỡng thần lấy lao đầu nói. Lão đầu kia con mắt đều không mở ra một chút, biếng nhác mà trả lời, phu nhân, cái này vực sâu dục hỏa quả thế nhưng là hiếm có đồ chơi, có thể có một khỏa bán liền đã rất hiếm thấy, trên con đường này cũng chỉ có ta đang bán, cũng liền ta vừa mới lấy ra mang lên, ngươi sắp tối điểm tới chắc chắn liền bị người mua đi. Cũng chỉ có một Ôn Chi Vận cũng là gặp khó khăn, cái này vực sâu dục hỏa quả cực kỳ lớn, nhưng một khỏa trái cây 8 cái nữ nhi phân, vậy căn bản cũng không đủ ăn, tối đa chỉ có thể lướt qua một chút hương vị. Bất quá không đủ ăn cũng không biện pháp, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người không có ăn. Cái này vực sâu dục hỏa quả ngươi có muốn hay không? muốn liền một khối hạ phẩm tiên tinh lấy đi. Thanh âm của lão đầu vẫn như cũ lười biếng nói, tiên tinh là thượng giới qua lại tiền tệ, là so linh thạch cao cấp hơn tinh thạch. Một khối hạ phẩm tiên tinh, giá trị là 10000 cực phẩm linh thạch. Đắt như vậy, Ôn Chi Vận cũng là bị viên này trái cây giá cả hù dọa, chỉ là một quả nhìn xem phổ thông linh quả, liền muốn 10000 cực phẩm linh thạch đến mua, cái này khiến xuất thân hạ giới nàng cảm thấy rất không đáng. Lão đầu mở ra một đầu khóe mắt, nhìn thấy Ôn Chi Vận vẻ mặt trên mặt, nhàn nhạt nói với nàng, cái này vực sâu dục hỏa quả chính là một cái giá cả, ta nhưng không có bấy ngươi, không tin ngươi đều có thể nghe ngóng một phen, nếu là ta hố ngươi, ngươi dẫn người tới đem tiệm ta đập đều được, ngươi nhìn ngươi nữ nhi này đều thèm thành dạng này, ngươi liền mua cho nàng ăn đi. Một khối hạ phẩm tiên tinh, cũng không phải rất đắt. Lão đầu gặp Trần Y Kha thèm ăn, mượn cái này ngu ngơ ăn hàng đến cho Ôn Chi Vận làm áp lực. Ôn Chi Vận biết lão nhân này ý đồ, nhưng thế nhưng tám cái nữ nhi đều nghĩ ăn, cũng chỉ có thể nắm lô mùi móc ra một khối hạ phẩm tiên tinh, ném cho lão đầu nói, trưởng quỹ, ngươi có thể tốt nhất đừng lừa ta, phu quân ta tại trong thánh địa thế nhưng là rất có khả năng sao có thể à, lão già ta đi ra làm ăn nói chính là một cái thành chữ. Lão đầu tiếp nhận văng ra tiên tinh, một mặt cười ha hà nói. Ôn Chi Vận tức giận lườm hắn một cái, còn không có đơn thuần đến hội tin tưởng một cái người làm ăn nói lời, còn nói chính là một cái thành chữ, nói không biết làm ăn đều lòng đen tối, nói là một cái lừa gạt chữ còn tạm được. Ôn Chi Vận trong lòng một hồi hoán thầm, đưa tay liền muốn cầm lấy bảy ra trên đài viên kia hồng quả tử, nhưng lại tại tay nàng sắp đụng tới qua lúc, đột nhiên có chỉ trắng non tay ngọc duỗi tới, cướp tại trước mặt nàng đem quả lấy mất. Không biết lúc nào, bảy ra đài một bên khác nhiều hơn một vị mang theo hải đồng phụ nhân. Phụ nhân người mặc một bộ thất thải váy áo, mang theo một đỉnh khảm đầy châu báu lụa quan, khí chất hết sức hoa lệ. Hai đồng quần áo, quần, giày, tất cả đều là cao giai pháp khí, giá cả không ít. Phụ nhân tự tiện lấy đi Ôn Chi Vận vừa mua viên kia vực sâu dục hỏa quả, không nhanh không chậm lấy ra một khối hạ phẩm tiên tinh ném cho Ôn Chi Vận, ngữ khí có chút bá đạo nói, ngươi viên này vực sâu dục hỏa quả ta muốn, trả lại ngươi một khối hạ phẩm tiên tinh. Có ý tứ gì? Ôn Chi Vận không có tiếp nhận quang gia tiên tinh, tùy ý tiên tinh rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, một đôi mảnh khảnh lông mày hơi nhíu lên. Phụ nhân mày nhíu lại phải so với nàng còn sâu, nhưng rất nhanh liền thư giãn ra, ngược lại khinh miệt cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Ngại ít vậy ta liền nhiều hơn nữa cho ngươi hai khối, ba khối đủ chưa? Nói xong, nàng liền lấy ra hai khối hạ phẩm tiên tinh, tiện tay bỏ vào dưới chân Ôn Chi Vận, vũ nhục tính chất cực mạnh. Thẩm Thanh Y thì không nhìn nổi, âm thanh lạnh như băng nói, ngượng ngùng, đây không phải có tiền hay không vấn đề, đây là tới trước tới sau vấn đề, viên này vực sâu dục hỏa quả chúng ta đã trả trước tiền mua lấy, làm phiền ngươi trả lại cho chúng ta. Tới trước tới sau. Các ngươi mua trước bên trên, ta còn lấy trước đến viên này vực sâu dục hỏa quả đâu. Phụ nhân khắp khuôn mặt là khiêu khích thần sắc, không có ý định muốn giảng lý, nói rõ chính là muốn khi dễ ba người các nàng. Một bên Cố Hân Nguyệt gặp phụ nhân này như thế không nói đạo lý, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía trước một mực tại xem trò vui lao đầu, nói với hắn trưởng quỹ, viên này vực sâu dục hỏa quả chúng ta đã cho tiền mua xuống trước, ngươi qua đây phân xử thử. Lao đầu còn chưa kịp nói chuyện, phụ nhân kia liền đoạt trước nói phân xử. Tại ta đây chính là lý. Nàng nói xong cũng lấy ra ba khối hạ phẩm tiên tinh, ném cho lao đầu, nói với hắn viên này vực sâu dục hỏa quả là ta lấy trước đến tay, ngươi nói nó về ai? Về ngài, cái này vực sâu dục hỏa quả chắc chắn là về ngài đó a. Lao đầu vui tươi hớn hở mà tiếp nhận quăng ra ba khối hạ phẩm tiên tinh, cả người cười miệng toe toét. Thẩm Thanh Y liền nhịn không được mắng thấy tiền sáng mắt cậu vật, đáng tiếc, lao đầu căn bản vốn không để ý, bị mắng liền bị mắng, chỉ cần tiền đúng chỗ là được. Đi tiểu bảo, cùng nương về nhà ăn vực sâu dục hỏa quả đi. Phụ nhân một mặt đắc ý nói lấy, tại kéo nhi tử tay thời điểm ra đi, vẫn không quên khiêu khích hướng Ôn Chi Vận nhìn lại một mắt. Ôn Chi Vận vốn là chọc tức lấy, bây giờ bị phụ nhân khiêu khích như vậy mà xem xét, trong nháy mắt liền bị đốt lửa giận. Nàng mặt lạnh bước nhanh hướng phụ nhân đi đến, đưa tay chụp vào phụ nhân trên tay vực sâu dục hỏa quả, ngoài miệng không khách khí chút nào nói đem vực sâu dục hỏa quả cầm tới cho ta. Phụ nhân gặp nàng trực tiếp tới cướp, lúc này đưa tay chính là một cái tát tới. Ba. Chỉ nghe như thế một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa hàng đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 397 lấy răng đổi răng 22. Một tát này, phụ nhân đánh rất dùng sức, hơn nữa còn kèm theo có linh khí. Cho dù Ôn Chi Vận tu vi không thấp, nhục thân cường độ cũng không yếu, nhưng trên mặt vẫn là lưu lại một cái đỏ tươi trừng lớn, cùng với một hồi nóng hừng hực nhói nhói. Nhưng so với trận này nói nhói, Ôn Chi Vận bị thương nặng nhất vẫn là nàng cái kia cao hơn đỉnh đầu lòng tự trọng. Nàng phía trước cùng phụ nhân tranh cãi, hấp dẫn không ít người vây lại tham gia náo nhiệt, mà nàng vừa mới chịu bàn tay một màn, chính là ở dưới con mắt mọi người phát sinh, cái này khiến lòng tự ái của nàng bị dẫm đạp đến trong lòng đất. Đối với cái này, nàng phẫn nộ tới cực điểm, không nói tiếng nào liền vung tay lên liền hướng phụ nhân trên mặt vỗ qua, muốn cho chính mình tìm về một điểm mặt mũi. Đối mặt tấm này tới bàn tay, phụ nhân không có một chút muốn tránh né ý đồ, trực tiếp một mặt không có sợ hay nói, phu quân ta là đan đường đường chủ, ngươi dám đánh ta một chút thử xem. Phụ nhân lời này vừa nói ra, Ôn Chi Vận bàn tay trong nháy mắt liền cắm ở giữa không trung, cũng lại không rơi xuống. Nàng cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng xúc động, lựa chọn nén giận, không muốn cho Trần Sao gây phiền toái. Ba. Một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Phụ nhân gặp Ôn Chi Vận không dám động thủ, trở tay liền lại cho nàng một cái tát, tại nàng má bên kia cũng lưu lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ôn Chi Vận mím thật chặt môi mỏng, nắm chặt dưới quần áo năm đấm. Trừ cái đó ra, liền không có động tác khác. Cho dù là bị người trước mặt mọi người quạt hai bàn tay, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn nhìn xuống. Nữ nhân xấu, không cho phép đánh ổ nữa ba. Trần Y Dị Kha ngăn tại trước mặt mẹ mình, một mặt giữ dằn mà ngửa đầu nhìn về phía phụ nhân hét lớn. Phụ nhân không có gặp nàng tiểu liền để lấy nàng, trực tiếp đưa tay lại một cái tát đi qua. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang lên như vậy, Trần Y Kha trên mặt trong nháy mắt liền có thêm một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Tiếp đó, cả người nàng liền ngộng. Bị phụ nhân một cái tát đánh đầu có chút choáng váng. Ngươi tự tìm cái chết. Thẩm Thanh Y khí huyết dâng lên, tức giận rút ra bội kiếm bên hông, ánh mắt lăng lệ gác ở phụ nhân trắng như tuyết trên cổ. Phụ nhân lượng nàng cũng không dám thật chém người, vẫn như cũ không có sợ hãi mà giễu cợt nói như thế nào. Nghĩ chém ta, ngươi đều có thể chặt một chút thử xem. Ta xem sau đó ngươi cùng ngươi nữ nhi sẽ chết thảm bao nhiêu. Thẩm Thanh Y thì nghe vậy, bản năng liền buông lỏng ra điểm nắm chặt chuôi kiếm. Bất đồng rồi, hết thảy đều cùng trước đó bất đồng rồi. Trước kia là một thân một mình, không ràng buộc, có thể tùy tâm sở dục trừ gian diệt ác. Nhưng bây giờ có nữ nhi, cũng lại không có cách nào giống lấy trước kia giống như không câu chấp. Ý thức được điểm này Thẩm Thanh Y liễu, ánh mắt đều trở nên ảm đạm chút. Phía trước Ôn Chi vận kéo hai đứa con gái tay nhỏ lui trở về, đối với Thẩm Thanh Y liễu nói, "Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Nàng không muốn lại cùng tên kia phụ nhân dây dưa, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nghe Ôn Chi vận tiểu nói này, suy nghĩ thêm đến chính mình ba cái kia tuổi nhỏ nữ nhi, Thẩm Thanh Y chỉ có thể là cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, đem gác ở phụ nhân trên cổ kiếm thu hồi lại. "Tiểu Tư Nhiên, tiểu Tĩnh Hàm, tới, nương ôm các ngươi đi." Cố Hân Nguyệt ôm lấy hai cái tiểu nữ nhi, suy nghĩ mau chóng rời đi ở đây, không muốn cùng cái kia dã man phụ nhân có nhiều dây dưa. Thẩm Thanh Y thì cùng Ôn Chi Vận cũng là như thế, mang theo riêng phần mình nữ nhi xoay người rời đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Cái gì thấp hèn cái gì cũng dám cái vã ta, nhanh chóng quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai. Bằng không, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Phụ nhân không buông tha mà đuổi theo. Cố Hân Nguyệt bị thúc ép ngừng lại nói đường chủ phu nhân, vừa mới là chúng ta không tốt, ngài đại nhân có đại lượng, việc này có thể hay không? Ba. Cố Hân Nguyệt lời còn chưa nói hết, trên mặt liền chịu một cái tát. Một tát này cường độ không nhỏ, trực tiếp đem nàng cả người đều đổ trên mặt đất, để cho ghé vào trên bả vai nàng hai cái tiểu nữ nhi cũng đi theo ném xuống đất. Chỉ một thoáng, hai cái tiểu nữ nhi liền đau đến khóc lên, một mực mâu thân trang mà kêu khóc, tự tìm cái chết. Thẩm Thanh Y liễu cũng nhịn không được nữa, lần nữa rút ra bội kiếm bên hông, đông nhiên hướng phụ nhân vọt tới, một kiếm bổ về phía phụ nhân trắng như tuyết cổ. Nhưng mà nàng đánh giá thấp một vị đường chủ phu nhân thực lực, đối mặt nàng cái này thế tới hung hăng một kiếm, phụ nhân chỉ là bình tĩnh nâng lên tiêm tiêm tay ngọc, hời hợt liền dùng hai ngón tay kẹp lấy nàng vùng tới lưỡi kiếm. Cái này, Thẩm Thanh Y thì trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi, không nghĩ tới phụ nhân thực lực mạnh như vậy, có thể tay không đón lấy nàng toàn lực nhất kiếm. Phụ nhân không để ý đến Thẩm Thanh Y gì kinh ngạc, mà là đối với chúng quanh người xem náo nhiệt nói, tất cả mọi người thấy được, là nữ nhân này động thủ trước muốn giết ta, đợi ta tự vệ phản kích giết cái này vi phạm thánh quy tặc nữ, đại gia cần phải nhớ làm cho ta chứng nhận. Dứt lời, phụ nhân trong tay kia trống rỗng xuất hiện có mấy cây ngân châm, đưa tay liền toàn bộ hướng về Thẩm Thanh Y trên mặt vung đi. Ta phải chết. Nhìn xem đâm đầu vào cực tốc bay tới ngân châm, Thẩm Thanh Y trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Mà liền tại những ngân châm này vừa chạm đến trên mặt nàng làn da, muốn đem nàng cả viên đầu xuyên qua lúc, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền để những ngân châm này lơ lửng ở giữa không trung. Ai tại xuất thủ? Thấy mình công kích bị ngăn cản lại tới, phụ nhân âm thanh đầy áp tức giận hô. Tiếng nói vừa ra, liền có một đạo thân ảnh phiêu giật trống rông xuất hiện ở Cố Hân Nguyệt bên cạnh, đem nàng cùng hai đứa con gái từ dưới đất đỡ lên. Phu quân. Nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc, Ôn Chi Vận cảm xúc là cũng lại không khống chế nổi, đôi mắt đẹp một chút liền nước, hốc mắt đi theo một mảnh phiếm hồng. Sau lưng theo tới Trần Y Diệt Kha, cũng là âm thanh mang theo nước nở mà tố cáo, cha, cái kia nữ nhân xấu đánh nương khuôn mặt hai bàn tay, đánh ổ khuôn mặt một cái tát, còn đánh Cố nương khuôn mặt một cái tát. Cha biết. Trần An Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng trả lời một tiếng. Tại sử dụng trợ ngủ thuật để cho hai cái khóc tiểu nữ nhi ngủ mất sau, hắn quay người mặt không thay đổi hướng phụ nhân kia đi đến, trên thân tản mát ra khí chàng rất có cảm giác áp bách. Thấy hắn không ngừng mà tiến tới gần, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cảm giác áp bách, phụ nhân trong lòng trong nháy mắt liền tràn đầy sợ hãi, bản năng liên tục lui về phía sau thối lui. Ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng là đan đường đường chủ thế tử, ngươi ra tay với ta, kết quả ngươi có thể. Ba. Phụ nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Sao quạt một bạt hai. Một tát này cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem phụ nhân cả người đều cho hất tung ở mặt đất bên trên, trong nháy mắt ngất đi. Nhưng mà Trần Sao cũng không cứ như thế mà buông tha phụ nhân. Hắn ý niệm khẽ động, lấy ra một hạt tử khí quanh quần đan dược, con ngón búng ra tinh chuẩn xuất vào phụ nhân trong miệng, đánh nát phụ nhân hai khỏa răng cửa. Đan dược vào miệng liền biến hóa, bất quá nháy mắt trong nháy mắt liền để phụ nhân từ trong hôn mê tỉnh lại. Gặp nàng tỉnh, Trần Sao cách không đem nàng từ dưới đất kéo lên, đưa tay hướng về phía mặt của nàng lại một cái tát đi qua. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang lên, phụ nhân lần nữa bị nặng nề mà phiến hôn mê bất tỉnh. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 398 diệt trừ Trần Sao 11. Trước mặt mọi người, Trần Sao mặt không thay đổi vừa đi vừa về quạt phụ nhân khuôn mặt, tát đến nàng cả khuôn mặt sưng trở thành đầu heo, răng rơi đầy đất. Phụ nhân nhi tử cái nào gặp qua loại tràng diện này, lập tức liền bị dọa đến oa oa khóc lớn. Trần Sao cho hắn một phát trợ ngủ thuật, trong nháy mắt để cho hắn co quắp trên mặt đất ngủ thiếp đi. Người này đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả đan đường đường chủ phu nhân cũng dám đánh. Không biết, nhưng dáng dấp thật anh tuấn ta vừa mới nhìn thấy có đan đường đệ tử mật báo, kế tiếp sợ là có trò hay để nhìn. Chung quanh người xem náo nhiệt đều đang thì thầm nói chuyện. Không ít người đều hiếu kỳ Trần Sao thân phận. Tuy nói Trần Sao mới vừa ở người mới trong thực tập đại xuất danh tiếng, nhưng trong thánh địa không phải mỗi người đều chú ý người mới thí luyện. Thậm chí nói, người mới thí luyện rất ít lưu ý, chỉ có trong thánh địa cao tầng mới có thể xem trọng. Ba, ba, ba. Không biết đánh bao nhiêu bàn tay, thẳng đến phụ nhân răng đều bị đánh rớt, Trần Sao mới bung nàng ra cổ, tiện tay đem nàng vứt trên mặt đất. Sau đó, lần nữa lấy ra một hạt đan dược, con ngón búng ra bắn vào trong miệng của nàng, để cho nàng từ trong hôn mê tỉnh táo lại, thật tốt cảm thụ một chút bị người vây xem giày vò. Ta sai rồi, đừng, đừng đánh ta. Phụ nhân tỉnh lại nhìn thấy Trần Sao chuyện thứ nhất, chính là run run rẩy rẩy mà nhận sai cầu xin tha thứ, chỉ sợ Trần Sao còn không hạ giận, còn muốn làm chúng phiến nàng bàn tay. Trần Sao không để ý tí nào nàng, đối với một bên thê nữ nói đi thôi, chúng ta về nhà phu quân, nguyên liệu nấu ăn còn không có mua. Cố Hân Nguyệt ôm hai cái ghé vào trên bờ vai ngủ tiểu nữ nhi, nho nhỏ âm thanh mà đối với Trần Sao nói. Trần Sao vậy thì bây giờ đi mua a. Nói xong, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cuốn rúc vào trên đất phụ nhân một mắt, mang theo thê nữ nhóm liền hướng phường thị chỗ sâu đi đến. Còn không đi ra đám người, trên đường đống nhiên liền tràn ngập lên một hồi nhàn nhạt mùi thuốc. Nói là mùi thuốc, nhưng hương vị kỳ thực vừa ngửi có chút đắng, còn có chút chát chát. Tới. Đan Đường Đường chủ tới. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Tiếp lấy sau một khắc, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh trống rông xuất hiện ở Trần Sao trước người. Là một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Không là người khác, chính là thánh địa Đan Đường Đường chủ. Đan Đường Đường chủ tới, người này xong. Cái này Đan Đường Đường chủ phu nhân bị đánh thật sự thảm, răng đều rơi sạch. Xuyệt. Đừng nói lung tung theo Đan Đường Đường chủ xuất hiện, trung quanh lập tức vang lên một hồi đè xuống âm lượng tiếng nghị luận. Bị Trần Sao đánh thành đầu heo phụ nhân, gặp nhà mình Đường chủ phu quân rốt cuộc đã đến, một chút sẽ khóc trở thành nước mắt người, nói chuyện hở nói, lão gia, người này đánh tiếp thân, đem tiếp thân đánh thành bộ dáng này, còn đánh mất xỉu tiểu bảo, lão gia ngươi cần phải thay tiếp thân làm chủ a. 3. Đan Đường Đường chủ đột nhiên đưa tay thì cho phụ nhân một cái tát, nghiêm nghị mắng câm miệng cho ta. Phụ nhân ngậm, mặt mũi tràn đầy không thể tin che lấy nóng hừng hực khuôn mặt. Người xem náo nhiệt cũng ngậm, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Sao đoán được lý do, nhưng không xác định. Thẳng đến, Đan Đường Đường chủ xoay người lại một mặt cười bồi nhìn về phía hắn, hắn mới xác định Đan Đường Đường chủ thật là muốn lấy lòng hắn. Chỉ thấy Đan Đường Đường chủ bày thấp tư thái, ngữ khí tràn ngập xin lỗi nói, "Trần chấp sự, bên trong người bình thường trong nhà điêu ngoa đã quen, là ta quản giáo không làm, để cho nàng mạo phạm đến ngươi, đây là ta một điểm nho nhỏ nhận lỗi, mong rằng xin đừng trách." Hắn nói lấy ra một cái thuốc vận quanh quần hộp tím đưa cho Trần Sao, xem như vợ mình mạo phạm Trần Sao một nhà nhận lỗi. Trần Sao không có vội vã nhận lấy phần lễ này, mà là lễ phép tính chất mà cười trả lời một câu, "Cũng có ta thê thiếp vấn đề, nếu là ta thê thiếp tính khí không còn sống, liền sẽ không có hôm nay trận này mâu thuẫn." "Không có không có, chắc chắn ta bên trong người quá mức điêu ngoa không giảng lý." Đan Đường Đường chủ nói xong cũng đem hộp tím để vào Trần Sao trong tay, trên mặt một màn kia cười ngượng ngùng, để cho hắn nhìn căn bản vốn không giống như là một cái quyền cao chức trọng đường chủ. Nhìn thấy nhà mình phu quân như thế lấy lòng Trần Sao, phụ nhân ý thức được Trần Sao thân phận không đơn giản, trong lòng sau sợ đến hai chân có chút như nhũn ra. Không cẩn thận đã trúng thiết bản. Còn tốt đối phương không có trực tiếp hạ tử thủ, bằng không thì mệnh sợ là không còn. Phụ nhân càng nghĩ càng sợ, chảy một thân mồ hôi lạnh. "Trần chấp sự, ta bên này sẽ không quấy rầy ngươi bồi thê nữ đi dạo phường thị, ngày khác lại mang bên trong người cho ngươi đến nhà xin lỗi." Bỏ lại một câu nói như vậy sau, Đan Đường Đường chủ liền mang theo mặt sưng phụ trở thành đầu heo phụ nhân, cùng với co quắp trên mặt đất ngủ như heo chết vậy nhi tử truyền tống rời đi. Thân là một đường chi chủ hắn, nhưng chịu không được bị nhiều người như vậy vây quanh xem náo nhiệt, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mặt. Đồng dạng, Trần Sao cũng không có ở lâu, rất nhanh cũng mang theo thê nữ truyền tống rời đi, đến phường thị chỗ sâu mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc đó, Cố Hân Nguyệt cảm khái nói, "Phu quân, không nghĩ tới cái kia Đan Đường Đường chủ lại nói như vậy lý, ta thấy hắn cái kia thê tử như thế mạnh mẽ không nói đạo lý, còn lo lắng hắn cũng là đâu như thế. Nói không chừng hắn vẫn thật là cũng là như thế." Trần Sao cười cười nói. Cố Hân Nguyệt nghe xong có chút không rõ ràng cho lắm nói, "Phu quân lời này giải thích thế nào?" Còn không chờ Trần Sao giảng giải, một bên Ôn Chi vận trước hết mở miệng nói ra, "Lão già kia nếu là thật phân rõ phải trái, liền sẽ không có như thế một cái rất không nói lý thê tử. Chẳng qua là phu quân tại người mới trong thực tập biểu hiện đi tiên, bị thánh chủ xem trọng, lão già kia không muốn đắc tội phu quân tôi nhược phu quân chỉ là một cái bình thường chấp sự, này lại chúng ta sợ là đã sớm chết đấu." "Thì ra là thế." Cố Hân Nguyệt chợt gật đầu một cái. Một bên Thẩm Thanh Y liền nghe, trong lòng cảm thấy hết sức nghĩ lại mà sợ cùng tự trách, cảm thấy mình phía trước thật sự là quá vọng động rồi, lại dám đối với một vị đường chủ phu nhân rút kiếm đối mặt, nếu không phải phu quân tại người mới trong thực tập lấy được thánh chủ thưởng thức, chính mình nhưng là hại cả một cái nhà. 4. Đan Đường, Đường chủ phủ. Tại Đan Đường Đường chủ rượu thủ hồi xuân phía dưới, cả khuôn mặt đều phiến xương thành đầu heo, răng đều bị đánh dụng phụ nhân, trong nháy mắt liền khôi phục trở về lúc đầu mỹ mạo. "Lão gia, người kia đến cùng là thân phận gì?" Phụ nhân mười phần không hiểu hỏi. Một lần nhớ tới nhà mình phu quân lúc trước tại trước mặt Trần Sao cười xòa nói xin lỗi một màn, nàng liền cảm thấy rất không chân thực. Người nàng là không nói đạo lý không tệ, nhưng không có nghĩa là người nàng ngốc. Tại trong thánh địa sinh sống gần 10 vạn năm, nàng đối với nơi này mỗi một cái cao tầng đều quen thuộc vô cùng, biết ai có thể lấy đắc tội, ai không thể đắc tội. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà tại trong tay một cái nho nhỏ chấp sự bị thua thiệt. Cái này khiến nàng đối với Trần Sao thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Người kia tên là Trần Sao, là một tên mới từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, bây giờ là trong Bách Hoa Đường một cái chấp sự. Đan Đường Đường chủ hồi đáp. Phụ nhân nghe xong trong lòng càng là không hiểu, chau mày hỏi, "Chỉ là một cái Bách Hoa Đường chấp sự? Lão gia kia ngươi vừa mới tại phường thị thời điểm, vì sao muốn như vậy làm hắn vui lòng? Cái này hạ giới tu sĩ không đơn giản, nhục thân kinh người cường đại, tại mới vừa rồi kết thúc người mới trong thực tập một đường nghiền ép đoạt giải quán quân, có tiên vương cự đầu chi tư, lấy được thánh chủ chú ý, bị thánh chủ xem trọng." Đan Đường Đường chủ giải thích nói. Phụ nhân nghe xong không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái kia chưa bao giờ có sự, đối với thánh địa bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều thờ ơ thánh chủ, thế mà lại chú ý một cái vừa phi thăng lên tới hạ giới tu sĩ. Chờ đã, chẳng lẽ là thánh chủ gặp người kia dung mạo anh tuấn, xuân tâm nhộn nhạo. Phụ nhân trong lòng lớn mật thầm nghĩ. Lúc phụ nhân suy nghĩ những thứ này có không có, một bên Đan Đường Đường chủ cũng lâm vào trầm tư. Trần Sao biết rõ phụ nhân là vợ hắn, vẫn còn bên đường hành hung phụ nhân, cái này căn bản liền không đem hắn cái này Đan Đường Đường chủ để vào mắt. Vừa mới gia nhập vào thánh địa liền không coi ai ra gì như vậy, đợi ngày sau trưởng thành, chẳng phải là ngoại trừ thánh chủ bên ngoài hắn ai cũng dám đắc tội. Người này như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, căn bản là không hề lưu lại lý do, nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Đan Đường Đường chủ trong lòng yên lặng tính toán. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 399 mượn đao giết người 12. Bách Hoa Đường, Trần phủ. Trần An Hòa thê nữ nhóm mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn cùng lễ vật về đến nhà rồi. Mới vừa vào ra môn, trong phòng khách Tống Hoa Doanh cùng Trần Nguyệt gặp liền mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ mà tiến lên đón. Phu quân, cha, mẹ con hai người đều vây quanh Trần Sao, một người kéo một bên cánh tay, rất là dính nhau. Khác chờ trong phòng thê nữ, nghe tiếng cũng đều lần lượt đi ra phòng khách, nên đón nhiều ngày không thấy phu quân hoặc phụ thân, khuôn mặt cũng là treo đầy nụ cười. Tới, Doanh Nhi, đầu này lưu tinh thải quang váy là mua cho ngươi. Chín cơ, này đối ánh trăng vòng tay là ngươi. Tiểu Nguyệt gặp, cái này song tinh hình dạy là ngươi. Trần Sao lần lượt cho thê nữ nhóm phái lễ vật, mỗi một kiện cũng là chú tâm chọn lựa ra, mừng rỡ thê nữ nhóm đều không ngậm miệng được. Giống Tống Hoa Doanh loại này không chê dính nhau, cũng đã tại Trần Sao trên mặt trồng mấy quả ô mai. Buổi tối, chờ chúng nữ nhi đều nghỉ ngơi sau, Trần Sao liền bắt đầu cùng nhiều ngày không tăng tiến tình cảm thê thiếp nhóm ân ái. Không như trong tưởng tượng điên cuồng, chỉ là cùng hưởng ân huệ một phen, cho thê thiếp nhóm trước tiên giải thẻ một chút. Sau đó, mới theo các nàng gả tiến cái nhà này thứ tự trước sau xếp thành hàng, thay phiên tới mỗi người bồi một ngày. Bắt đầu từ ngày mai, ngày đầu tiên bồi Tống Hoa Doanh, ngày thứ hai bồi Cố Hân Nguyệt, ngày thứ ba bồi Ôn Chi Vận, cứ thế mà suy ra đến ngày cuối cùng bồi Âm Kinh An. Đến nỗi nhiều hơn đêm nay, liền bồi thân là chính thê Tống Hoa Doanh. Khác thê thiếp đối với cái này cũng không có ý kiến. Dù sao Tống Hoa Doanh là chính thê, dưới tình huống một ít không cách nào cùng hưởng ân huệ, nên thu được một điểm thiên vị. Đêm khuya, phòng ngủ chính bên trong, Tống Hoa Doanh ghé vào Trần Sao trên thân, toàn thân mồ hôi đầm địa, mệt mỏi thở nặng khí. Trần An phủ sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười điều khản một câu, nhanh như vậy lại không được sao? Doanh Nhi thực sự là càng ngày càng vô dụng, a phu quân ngươi thế nhưng là tiên cảnh đại tu, chỉ biết khi dễ người nhà một kẻ nhược nữ tử, quá mức. Tống Hoa Doanh hơi hơi mân mê đỏ thắm môi mỏng, nũng nịu tựa như đoán trách một câu. Trần Sao xem thường, cười cười nói, nhà ta Doanh Nhi bây giờ tu vi này, đặt ở hạ giới trong kia thế nhưng là chúa tể một phương, chỗ nào là nhược nữ tử? Ta mặc kệ, ta liền là nhược nữ tử, phu quân phải xem một chút che chở, đừng đem nhân gia làm hư. Tống Hoa Doanh hiện ra thủy doanh doanh đôi mắt đẹp, âm thanh tràn đầy yếu ớt. Trần Sao nghe lòng ngưỡng ấy, xoay người liền đem nàng đặt ở dưới thân, lần nữa hảo hảo mà yêu thương. Tiểu Kiều Thê cũng liền ngoài miệng kêu mệnh, kỳ thực thân thể thành thật đến không được, liền giống như chỉ bạch tuộc ôm thật chặt Trần Sao, kéo đều kéo không tới. Mãi đến một nén nhang sau, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Cũng là tại lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi phanh 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 tiếng phá cửa. Cha, ngủ đi. Là ngu ngơ ăn hàng Trần Y Dịch Kha âm thanh. Vào cửa trước tiên gõ cửa, rất có lễ phép, nhưng không nhiều. Bởi vì gõ cửa là trực tiếp vung lên nắm đấm đập, nếu là không có cách âm trận cản trở, sợ là toàn bộ động phủ người đều phải đánh thức. Kéo kẹt. Trần Sao mở cửa để cho ngu ngơ Trần Y Dịch Kha đi vào, một mặt tức giận nói ngươi cái này nó con. Gõ cửa gõ lớn tiếng như vậy, chính là ngủ thiếp đi cũng phải cho ngươi đánh thức, đó là cha ngươi ngủ được không đủ lưỡng bóp, giống ổ cũng sẽ không bị đánh thức. Trần Y Dị Kha vạch lên ngón tay nhỏ nói, ngươi cái này nó con, sai còn cùng ta mạnh miệng đúng không? Trần Sao nhíu nhíu mày, hù dọa nàng nói xem ra vẫn là đến làm cho mẹ ngươi biến trở về cọp cái, mỗi ngày đánh cái mông ngươi. Vừa nghe đến cọp cái ba chữ, Trần Y Dị Kha bản năng liền cảm thấy sợ hãi, cứng thân thể nhỏ đều run một cái. Bởi vì sợ Ôn Chi Vận, có thể có giãn nàng lập tức liền mềm xuống nhận sai nói, cha, ổ sai, ngươi đừng nói cho nương có hay không hảo. Nga 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 nhìn thấy Trần Y Dị Kha cái này hèn nhát dạng, trên giường Tống Hoa Doanh là mừng rỡ không được. Nàng cầm lấy một tấm chăn mỏng bao lấy mê người gợi cảm thân thể, cười tủm tỉm nhìn xem bên giường Trần Y Dị Kha nói, yên tâm đi, cha ngươi có thể thương ngươi, sẽ không nói cho mẹ ngươi, hắn chính là hù dọa một chút ngươi. Thật sự đi. Tống nương có lừa qua ngươi sao, không có bóp. Trần Y Dị Kha một mặt mi khai mắt cười nói. Tống Hoa Doanh hiếu kỳ nói tiểu Y Dị Kha, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến tìm cha ngươi làm gì nha, ổ muốn ăn hồng quả tử à, muốn ăn đến lăn qua lăn lại ngủ không được, liền đến hỏi một chút cha có thể hay không giúp ổ lấy được hồng quả tử. Trần Y Dị Kha còn đối thoại thiên trong phường thị viên kia không thể ăn được bên trong vực sâu dục hỏa quả nhớ mãi không quên, mỗi lần nghĩ tới liền mộng tưởng như vậy phải nước bọt ngăn không được hướng xuống lưu. Tống Hoa Doanh nghe nói như thế cũng là có chút chịu phục, gậy một cái Trần Y Dị Kha ngốc chẳng nói, cũng bởi vì thèm ăn muốn ăn đồ ăn, liền hơn nửa đêm tới ầm ĩ cha ngươi ngủ, ngươi cái này nhóc con thực sự là ngũ hành thiếu đánh. Thế nhưng là ổ đói đi. Trần Y Dị Kha ba phần đáng thương, bảy phần lý trực khí chẳng nói. Trần Sao không biết vực sâu dục hỏa quả thứ này, nhìn về phía Tống Hoa Doanh hỏi, cái gì hồng quả tử? Phu quân thật dễ quên, lúc ăn cơm Ôn tỷ tỷ mới nói tại trong phường thị gặp chuyện, nói các nàng ba người bởi vì một khỏa tên là vực sâu dục hỏa quả, cùng đang đường đường chủ phụ nhân nổi lên xung đột, nghe ngươi tiểu nói này ta chỉ muốn dạy rồi, cái này hồng quả tử là vực sâu dục hỏa quả. Trần Sao gật đầu nói. Hàm hàm Trần Y Dị Kha nghe xong, càng là lập tức liên tiếp gật đầu nói, đúng a, chính là cái này vực sâu dục hỏa quả bóp. Ngươi a, thật sự tham ăn. Trần Sao sờ sờ ngu ngơ nữ nhi cái mũi, trong lòng là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình cùng Ôn Chi Vận đều không thể nào thích ăn đồ vật, làm sao lại sinh ra như thế một cái ăn hàng? Sợ là đột biến gen. Ê, cho hộp linh cao ngươi lấp lấp bao tử, đến nỗi cái gì vượt sâu dục hỏa quả, đợi ngày mai trà cho ngươi thêm lậu. Trần Sao tiện tay lấy ra một hộp linh cao đưa cho ngu ngơ nữ nhi. Trần Y Dị Kha gặp có ăn, con mắt một chút liền sáng lên. Lúc này đưa tay nhận lấy trực tiếp bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, cảm tạ cha ba. Tạ cũng không cần, ăn mau xong trở về phòng ngủ đi, đừng quấy rầy ta với ngươi tống nương ngủ. Trần Sao vuốt vuốt nhị nữ nhi ngốc đầu nói. hắn bây giờ chỉ muốn ngu ngơ nữ nhi ăn mau xong linh cao rời đi, đừng làm trở ngại hắn cùng tiểu kiều thê ân ái. Không có nhiều, Trần Y Kha liền ăn xong linh cao hài lòng rời đi. Trên giường Trần An hòa Tống Hoa Doanh cũng tại nàng ăn linh cao thời điểm nghỉ khỏe, gặp nàng vừa rời đi, lập tức liền không kịp chờ đợi ân ái. Đan đường, đường chủ phủ, cái nào đó bí ẩn trong phòng nhỏ. Đan đường đường chủ và mấy đạo hư ảnh cùng ngồi một đường, thảo luận một chút việc không thể lộ ra ngoài. Tạ đường chủ, liên quan tới Bách Hoa đường cái kia Trần sao ngươi điều tra ra sao? Đan đường đường chủ nhìn về phía đối diện cái bóng mờ kia hỏi. Trong miệng hắn vị này Tạ đường chủ chính là thánh địa nhân sự đường đường chủ. Chỉ thấy nhân sự đường đường chủ trả lời, điều tra không sai biệt lắm, bất quá tin tức hữu dụng không có nhiều, cũng chỉ là thăm dò được kẻ này tựa hồ cùng ba liên phúc địa thạch gia, Khương gia, Tần gia kết tử thủ. Nói tỉ mỉ, Đan đường đường chủ thản nhiên nói. Nhân sự đường đường chủ nghe vậy, liền đem chính mình nghe được tin tức rõ ràng mười mươi mà báo cho hắn nghe. Đan đường đường chủ nghe xong, không khỏi là cười nói, không nghĩ tới người này có thể dày vò như vậy, vừa phi thăng đi lên liền cùng ba cái tiên vương gia tộc kết thủ, đơn giản vô pháp vô thiên bất quá, cũng chính bởi vì như thế, chúng ta có thể lợi dụng cái này điểm tới mượn đao giết người, không cần lo lắng bị thánh chủ phát hiện. Chỉ là chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, đem Bách Hoa đường cái này Trần Sao dẫn xuất đến bên ngoài đan đường đường chủ khuôn mặt che lớp đạo. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 400 Hoa Huyền Âm ngại bẩn 22. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Phòng ngủ chính bên trong, trên giường Triền Miên suốt đêm vợ chồng hai người, cho tới bây giờ đều không muốn lên ý tứ. Dù cho trong phòng khách đã náo nhiệt lên, hai người đều dính nhau cùng một chỗ câu có câu không mà tán gẫu, đang hưởng thụ mê say đến để cho người ta khó mà tự kiềm chế tình yêu dư ôn. Phu quân, phía trước Hoa Đường chủ không phải để chúng ta không đi cùng đường khẩu bái sư học nghệ sao? Hiện tại cũng đã vượt qua rất nhiều ngày thời hạn. Vượt qua liền vượt qua, việc này không nổi, phu quân người ta bây giờ cũng tại trong thánh địa hôn khởi tới, không cần bỏ ra đường chủ dẫn tiến cũng có thể để các ngươi bái nhập mỗi đường khẩu đó là, phu quân nhà ta bây giờ thế nhưng là trong thánh địa đại hồng nhân đâu, ngay cả thánh chủ đều rất chú ý. Nói xong, Tống Hoa Doanh lớn mật phán đoán ta nghe nói thánh chủ là nữ, phu quân, ngươi nói thánh chủ có phải hay không là vừa ý ngươi? Trần An nghe xong lập tức cả người đều tinh thần, vội vàng dặn dò ngươi cái tên này, đừng lời gì đều nói lung tung, lời này nếu là truyền đến thánh chủ trong hai, chỉ định không có chúng ta quả ngon để ăn. Phu quân ngươi còn không hiểu rõ ta đi, ta cũng chỉ dám ở trước mặt ngươi nói như vậy. Tống Hoa Doanh điều chỉnh một chút tư thế, rúc vào trên lồng ngực của Trần An tiếp tục nói lại nói, phu quân ngươi bộ dạng như thế anh tuấn, trên thân còn tản mát ra một cỗ rất dễ chịu khí tức, cái nào tiên tử không mini à, tốt tốt, đề tài này nhảy qua, chúng ta không trò chuyện cái này. Trần An là thực sự sợ việc này nói nhiều rồi, ngày nào Tống Hoa Doanh liền không cẩn thận nói lỡ miệng. Cũng may Tống Hoa Doanh cũng rất hiểu chuyện, thấy hắn không muốn trò chuyện việc này, cũng sẽ không trò chuyện. Hai người trầm mặc phút chốc. Rất nhanh, Tống Hoa Doanh liền lên tiếng nói, "Đúng phu quân, tại ngươi tham gia người mới thí luyện trong lúc đó, Hàn tỷ tỷ cùng Nhan tỷ tỷ đều vô tình hay cố ý tới phòng ta cùng ta để mấy lần, nói các nàng cũng nghĩ có cái con của mình, ta đoán chừng các nàng là chính mình ngượng ngùng hướng ngươi nói, cố ý nói cho ta nghe để cho ta chuyển đạt cho ngươi, ta đối với việc này vẫn rất bất ngờ, các nàng một cái là cung chủ, một cái là vực chủ, thế mà cũng nguyện ý sinh con, ta còn tưởng giang giống các nàng dạng này cao cao tại thượng nữ cường giả đều không thích cho nam nhân sinh con đây, này quả nhiên vẫn là phu quân rất có mị lực, liền giống Hàn tỷ tỷ cùng Nhan tỷ tỷ loại này cao cao tại thượng nữ cường giả đều muốn cho phu quân sinh con. Nói một chút, Tống Hoa Doanh liền chụp lên Trần An mông ngựa, làm hắn tiểu hế chó. Trần An đối với cái này chỉ là cười cười không nói chuyện. So sánh với hắn, Tống Hoa Doanh lời nói nhưng là nhiều. Phu quân, ta đoán Hàn tỷ tỷ cùng Nhan tỷ tỷ có thể là trong nhà ở lâu, thấy chúng ta những người khác đều có nữ nhi, thấy được mâu nữ ở giữa ôn hòa, thời gian dần qua liền mâu tính phiếm lạm, cũng muốn cái thuộc về mình hài tử chắc chắn là như thế này không sai. Liền hài tử một tiếng kia âm thanh non nớt đường, nữ nhân nào nghe xong không thèm. Phu quân, ngươi mau để cho Hàn tỷ tỷ cùng Nhan tỷ tỷ cũng mang thai a. Tống Hoa Doanh vừa nhắc tới liền không có ngừng, vô luận lúc nào cùng Trần An đều có chuyện nói không hết. Trần An một bên vuốt vuốt mái tóc của nàng, một bên mạn bất kinh tâm nói, việc này thuận theo tự nhiên à, các nàng có thể mang thai liền sinh, không mang thai được cũng không gấp. Sau khi nói xong lời này, vợ chồng hai người liền không có nói nữa, cũng chỉ là lặng lặng ôm nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nói bằng bọn hắn tu vi hiện tại đã không thể nào cần giấc ngủ, nhưng tối hôm qua làm suốt cả đêm, tiêu hao rất nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức phút chốc vẫn rất có cần thiết. Đương nhiên, cũng liền Tống Hoa Doanh có cần thiết này, Trần An chỉ là phụ trách bồi bổ nàng. Tại Tống Hoa Doanh nghỉ ngơi dưỡng sức lấy thời điểm, Trần An không có lãng phí thời gian này, yên lặng tại trong chỗ sâu trong óc tiến hành lên mô phỏng thí luyện. Mô phỏng đối tượng là Hoa Huyền Âm cùng Trúc Môn Ca. Tất cả đường chủ ở trong, chỉ nàng nhóm hai cái thực lực yếu nhất, tu vi chỉ có chuẩn tiên vương chi cảnh. Trần An muốn xem thử một chút mình liệu có thể bằng vào chân tiên 9 tầng thực lực, lấy hạ khắp thượng hai vị này yếu nhất nữ đường chủ. Nửa khắc nhiều phút sau, kết quả đi ra. Thắng hiểm Hoa Huyền Âm, tích bại Trúc Môn Ca. Trần An đối với kết quả này rất hài lòng, bởi vì đây là tại không quen thuộc hai vị nữ đường chủ thủ đoạn tình huống phía dưới lấy được thành tích. Chỉ cần vượt qua giới hạn mô phỏng mấy lần, thành tích nhất định có thể để thăng không thiếu. Gần tới sau nửa canh giờ, Trần An lại bắt trước gần 10 lần. Tại trong sau cùng một lần mô phỏng, kết quả rất đáng được chúc mừng. Đối chiến Hoa Huyền Âm chiến tích, từ lúc mới bắt đầu thắng hiểm, tăng lên tới ổn định nghiền ép. Đối chiến Trúc Nôn Ca chiến tích, từ lúc mới bắt đầu thất bại, tăng lên tới ổn định càng hơn một bậc. Đông đông đông. Cha, Tống Nương, đi ra ăn điểm tâm nhà, cố nương làm thật nhiều đồ ăn ngon. Ngay tại Trần An trầm mê ở mô phỏng thí luyện lúc, ngoài cửa phòng vang lên 16 nữ nhi Trần Tố Tố âm thanh. Trần Tố Tố là Lâm Tú Nga sinh nữ nhi, là trong cái nhà này một cái nhỏ nhất nữ nhi. Hảo, cha biết. Trần An đứng tiểu nữ nhi một tiếng. Tống Hoa Doanh từ trong ngực hắn đứng lên kéo kẹt một tiếng đánh từ xa thuê phòng môn, hướng phía cửa nho nhỏ con Trần Tố Tố hô, "Tố Tố, đến cho Tống Nương ôm một cái có hay không hảo?"
"Hảo."
Trần Tố Tố mãi thanh mãi khí mà lên tiếng, lập tức một hồi chạy chậm đến bên giường, chỉ là chân nhỏ ngắn dùng sức đạp một cái, cả người liền nhảy lên thật cao nhào tới Tống Hoa Doanh trong ngực. Một bên Trần An mắt thấy một màn, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, tu tiên hải tử thực như bức, nói chuyện đều mãi thanh mãi khí, liền có thể nhẹ nhõm nhảy lên cao hơn bán giường, đơn giản người tiên. Rất nhanh, mặc quần áo xong vợ chồng hai người, liền ôm Trần Tố Tố đi tới trong phòng khách ăn điểm tâm. Điểm tâm rất phong phú, hơn nữa rất nhiều. Ngay từ đầu tất cả mọi người lo lắng ăn không hết lãng phí, nhưng đằng sau nhìn thấy bụng cùng một hắc động tựa như thùng cơm Trần Y Lệ Kha, lập tức liền không lo lắng. "Cha, ổ muốn ăn hồng quả tử, ngươi chừng nào thì mua cho ổ ăn a?" Vừa mới ăn cơm sáng xong không bao lâu, ngu ngơ Trần Y Lệ Kha liền dùm beng lấy muốn ăn vực sâu dục hỏa quả. Nàng những cái kia muội muội nghe xong, người người cũng đều la hét muốn ăn. "Cha, ta cũng muốn ăn. Cha nhanh đi mua. Hồng quả tử, hồng quả tử, hồng quả tử." Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đều hò hét ầm ĩ một mảnh. Trần An bị làm cho lỗ tai ông tác hưởng. "Tốt tốt tốt, cha cái này liền đi cho các ngươi lấy được hồng quả tử." Bỏ lại câu nói này sau, Trần An liền trốn tựa như chuyển tống rời đi đạo phủ. Cũng không phải đơn thuần thoát đi chúng nữ nhi, mà là thật sự đi cho chúng nữ nhi lộng được sâu dục hỏa quả trở về. Bách Hoa Đường, đường chủ phủ. Trần An rời khỏi nhà, chuyển tống đến Hoa Huyền Âm động phủ trước cửa. Bách Hoa Đường chính là phụ trách trồng trọt linh thực một cái đường khẩu, chắc hẳn là có trồng được sâu dục hỏa quả. Đến nỗi là có hay không có, đến tìm Hoa Huyền Âm hỏi một chút liền biết. "Đường chủ, ta tiến bảo." Trần An lễ phép tính chất nói một câu, nhưng hành vi cũng không phải rất lễ phép, còn không chờ Hoa Huyền Âm trả lời có thể hay không tiến, hắn liền trực tiếp đi vào bên trong. Hắn bây giờ có chút bành trướng, đã ngầm thừa nhận Hoa Huyền Âm là nữ nhân của hắn. Tiến chính mình nữ nhân động phủ, tự nhiên là muốn vào liền vào. "Ta có nói ngươi có thể vào không? Không có ta cho phép liền trực tiếp đi vào, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái đường chủ này?" Trong thính đường, nằm ở một đóa cực lớn nụ hoa bên trong Hoa Huyền Âm, gặp Trần An tự tiện đi đến, không khỏi hơi nhíu lên lông mày chất vấn. Trần An làm không nghe thấy, trực tiếp đi đến bên cạnh của nàng ngồi xuống, cầm lấy nàng một chân ngọc liền nắm trong tay thưởng thức, âm thanh thản nhiên nói: "Đường chủ, trong nhà của ta những cái kia nữ nhi muốn ăn vực sâu dục hỏa quả, chúng ta Bách Hoa Đường bên trong có loại trái này sao?" "Trần chấp sự, ngươi là đứa sao? Không có ta cho phép liền tự tiện đi vào ta đạo phủ, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái đường chủ này?" Hoa Huyền Âm âm thanh cực kỳ bất mãn chất vấn đạo, nhưng cũng liền chỉ là ngoài miệng bất mãn, cơ thể một điểm động tác đều không, mặc cho Trần An thưởng thức nàng chân ngọc. Trần An nghe vậy buông lòng ra nàng chân ngọc, lớn mật lấy tay méo méo mũi quỳnh của nàng, nhàn nhạt cười nói: "Ngược lại ngươi ta sớm muộn sẽ kết làm đạo lữ, ta đi vào một chút tương lai ta đạo lữ đạo phủ, đều muốn trước trưng cầu tương lai đạo lữ đồng ý, đây không khỏi quá sinh phân chút. Người tay này vừa mới sờ xong chân của ta, đừng có dùng tới bóp cái mũi của ta, bẩn chết." Hoa Huyền Âm một mặt bất mãn thêm ghét bỏ mà đẩy ra Trần An tay. Trần An cười cười nói: "Đường chủ đại nhân, chỉ là dùng sờ qua chân ngươi tay nắm ngươi một chút cái mũi, ngươi liền mại bẩn, cái này không thể được à, dù sao về sau cùng ta kết làm đạo lữ, ngươi có thể không thể thiếu muốn đụng mấy thứ bẩn thỉu, ngươi bây giờ phải sửa đổi một chút ngươi cái này bệnh thích sạch sẽ thói quen xấu, bằng không thì đến lúc đó ngươi sợ là sẽ phải chịu không được cái gì mấy thứ bẩn thỉu." Hoa Huyền Âm một mặt không rõ vì sao mà chân mày cau lại. Trần An có chút thần bí nói: "Chờ sau này chúng ta kết làm đạo lữ, ngươi tự nhiên là sẽ biết." Nghe lời này, Hoa Huyền Âm chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng luôn có một cố dự cảm không tốt, bản năng liền muốn nuốt lời, không làm Trần An đạo lữ. "Đúng đường chủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, chúng ta Bách Hoa Đường bên trong có loại thực vực sâu dục hỏa quả sao?" Đang hỏi lời này thời điểm, Trần An tự nhiên cầm lên Hoa Huyền Âm chân ngọc, một lần nữa nắm trong tay thành thạo thưởng thức. "Đs, bài bác, phiếu đề cử." Tấu chương xong, chương 401 cung chủ cùng bực chủ muốn làm nương 12. Khu bác trong linh điện, trông chọt có mấy phiến vực sâu dục hỏa quả, ngươi muốn liền tự mình đi trích. Hoa Huyền Âm bút bê âm hơi hơi rung động, nghe nhân tâm ổ ngứa. Nàng chân ngọc đang bị Trần Sao nắm trong tay lại nhào nặn lại sờ, phảng phất ma sát ra như dòng điện, từ lòng bàn chân chạy qua đến đỉnh đầu, điện nàng cả phó thân thể mềm mại đều hơi tê tê. Đây không phải ảo giác của nàng. Trên thực tế, Trần Sao chính là tại dùng lôi hệ pháp thuật thi pháp ra yếu ớt dòng điện, để cho nàng chân ngọc tại bị xoa nắn thời điểm có thể có một cố khắc thường hưởng thụ. "Đường chủ đại nhân, khu Bắc Linh Điền không tại bên trong phạm vi quản hạt ta, ngươi trước tiên cần phải giúp ta cùng nơi đó người phụ trách lên tiếng chào hỏi." Trần Sao tay từ Hoa Huyền Âm lòng bàn chân một đường đi lên trên sờ soạn, sờ đến cái kia từng cây mượt mà như bổ đào ngón chân, nhịn không được dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, xúc cảm hết sức mỹ diệu. Hoa Huyền Âm chịu không được động tác trên tay của hắn, một chút rút về chân của mình, non nớt đồng nhan trên gương mặt tràn đầy ửng đỏ, âm thanh còn có chút phát run nói: "Việc này không dùng được ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ thông chi khu Bắc người phụ trách, ngươi muốn trích vực sâu dục hỏa quả liền tốt bây giờ đi trích, đừng tại đây quấy rầy bản đường chủ nghỉ ngơi." Trần Sao vừa mới truyền đến trong cơ thể nàng dòng điện vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, còn tại nàng bộ kia kiểu tiểu linh lung trong thân thể khắp nơi tán loạn, làm cho nàng trực giác tê dại một hồi mềm nhũn. Gặp Hoa Huyền Âm cảm thụ tựa hồ đã nhanh đến điểm tới hạn, Trần Sao cũng không có tại tiếp tục trêu chọc nàng, rất nhanh liền cáo từ một tiếng rời đi, tiến đến khu Bắc trong linh điền trích vực sâu dục hỏa quả. Đi tới khu Bắc linh điền, nơi đó người phụ trách sớm đã đang đợi. Trần An hòa đối phương khách sáo vài câu, đưa đối phương mấy bình hiếm hoi đan dược xem như lễ gặp mặt, sau đó cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ trích vực sâu dục hỏa quả. Đạt được thật nhiều, có trên trăm quả. Không có cách nào, ngu ngơ nhị nữ nhi Trần Y Kha quá tham ăn. Cái này không nhiều trích điểm, chắc chắn không đủ nàng ăn. Khu Nam, Trần phủ. Trần Sao vừa đi vào trong nhà, canh giữ ở trong thính đường sớm đã chờ đợi thời gian dài Trần Y Kha, trong nháy mắt liền cùng mũi tên tựa như một chút lao đến đông một tiếng đụng vào trên đùi của hắn. "Cha, có mua được quả hồng từ sao?" Trần Y Kha ôm đùi phụ thân, vung lên một tấm cùng Ôn Chi Vận có mấy phần tương tự, nhưng so ấm biết vận càng xinh đẹp tuyệt trần hơn khuôn mặt nhỏ, âm thanh tràn đầy mong đợi hỏi. Trong phòng con gái khác nghe được động tĩnh, đều rối rít hùng hục chạy tới. "Cha, ta muốn ăn trần chùi." "Cha, trần chùi đâu?" "Ta muốn, ta cũng muốn ăn trần chùi nha." Nhìn xem nhiều đến có 16 cái nữ nhi một chút vây quanh, Trần Yên Tâm bên trong cũng là vừa vui vừa lo. Cái này áo đông nhỏ nhiều lắm, ấm thì ấm, nhưng quá nặng à, đều ép tới người nhanh không thở được. Cũng may, Tống Hoa Doanh bọn người kịp thời đi ra, đem cùng một đám con vịt nhỏ tựa như chúng nữ nhi một cái tiếp theo một cái mà kéo ra, để các nàng đều an tĩnh điểm, chớ quấy rầy đến cha. Chờ chúng nữ nhi đều an tĩnh lại, đồng thời có thứ tự ngồi đến bàn trà trước sau. Có thể tự do trần sao, lúc này mới lấy ra trong nhẫn chứa đồ vực sâu dục hỏa quả, cho gào khóc đòi ăn chúng nữ nhi đỡ thèm. "Tất cả mọi người ăn đi, không đủ ăn ta lại đi trích điểm trở về." Gặp thê thiếp nhóm cũng chỉ là nhìn xem chúng nữ nhi ăn, dường như là sợ chúng nữ nhi không đủ ăn dáng vẻ, Trần Sao cười cười đối với các nàng nói. Nghe lời nói này, thê thiếp nhóm mới ngồi xuống ăn chung. "Phu quân, ngươi cũng ăn." Cố Hân Nguyệt lột một tảng lớn thịt quả đưa đến Trần Sao bên miệng, âm thanh ôn ôn nhu nhu nói. Trần Sao há mồm ăn thịt quả, cũng dẫn đến Cố Hân Nguyệt cái kia xanh nhạt ngón tay như ngọc cũng cùng nhau ngậm vào, còn cho đùa quái đản tựa như hế lấy một chút. Trong phòng khách có nhiều người như vậy nhìn xem, Cố Hân Nguyệt bị lộng không được khá ý tứ rút ngón tay ra, trắng non gương mặt nổi lên tí tí ửng đỏ, bộ dáng mười phần ngượng ngùng. Tống Hoa Doanh nhìn thấy màn này, cười truyền âm một câu trêu chọc nói, Cố tỷ tỷ ra mặt cũng quá mỏng, tất cả mọi người ở dưới cùng một mái nhà đã lâu như vậy, cùng phu quân thân mật điểm bị nhìn thấy cũng không có gì ngượng ngùng. Chúng nữ nhi đều tại, phải chú ý một chút. Cố Hân Nguyệt mạnh miệng mà giải bày một câu, không thừa nhận chính mình là da mặt mỏng. Biết điểm này Tống Hoa Doanh, ánh mắt giảo hoạt đi đến phía sau của nàng, đưa tay vụng trộm bóp một cái, để cho mặt nàng đỏ hơn. "Nương, ăn trần chùi nha." 11 nữ nhi Trần Tư Nhiên cầm một khỏa bị cắn mấy miệng vực sâu dục hỏa quả, ngã vào trước mặt Cố Hân Nguyệt đẩy miệng nước trái cây mà hô. Cố Hân Nguyệt cười ngồi xổm xuống, cắn một cái nữ nhi đưa tới quả, vừa ăn vừa cho nữ nhi lau miệng nói, "Ăn ngon thật, cảm tạ tiểu Tư Nhiên không cần cảm ơn nha." Trần Tư Nhiên một mặt cười ha hả nói. Cố Hân Nguyệt ôm lấy nàng cái mông nhỏ bế lên, đi đến Trần Sao trước người nói với nàng, "Tới, tiểu Tư Nhiên, đem trần chùi cũng cho cha nếm một ngụm." "Cha, ăn trần chùi." Trần Tư Nhiên cầm trên tay viên kia bị nàng và mẫu thân đều cắn qua vực sâu dục hỏa quả đưa cho phụ thân, uốn lên ngập nước mắt to cười nói. Trần Sao cười cười, đem nữ nhi ngoan đưa tới cái kia hơn phân nửa quả vực sâu dục hỏa quả ăn một miếng đi, chỉ để lại một cái không chỗ sắp đặt tay nhỏ. Nhìn xem giống tuyết tay nhỏ, Trần Tư Nhiên mặt người, "Ta trần chùi đâu?" Nàng thử nghiệm gãi gãi tay nhỏ, nhưng chảo cũng là không khí, bắt cái tịch mịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản thần sắc nhìn xem có chút đờ đẫn nàng, bỗng nhiên liền há mồm oa oa khóc giống lên, trong miệng một mực khóc lớn tiếng hô hào trần chùi, "Ta trần chùi không còn." Trần An Nhân đều ngu, cái này 11 nữ nhi nói thế nào khóc sẽ khóc, khóc cái gì, không cho phép khóc. Cố Hân Nguyệt thay đổi trong ngày thường ôn nhu, lạnh giọng axit nữ nhi trong ngực nói, "Cha ăn xong ngươi trần chùi thì thế nào? Trần chùi cũng là cha mang về, ngươi làm sao có ý tứ khóc? Trên bàn còn có nhiều như vậy trần chùi, không có ngươi sẽ lại không cầm một cái." Chỉ biết khóc. Gặp mẫu thân mắng hung ác như thế, Trần Tư Nhiên không dám khóc, một chút liền thu lại âm thanh. Trần Sao nhìn xem cũng là mềm lòng, lên tiếng khuyên một câu, "Nữ nhi còn nhỏ, vẫn là chớ mắng ác như vậy hảo phu quân, không thể nuông chiều nàng, cái này tiểu bạch nhãn lang liền nên bị chửi ác như vậy." Cố Hân Giao rất là ít có mà quyết dự ý mình nói chỉ là bị cha mình cha ăn xong trên tay quả, chỉ ủy khuất phải há mồm khóc lớn, cái này tiểu bạch nhãn lang chính là thiếu mắng. Trần Sao cũng không biết Cố Hân Nguyệt đến cùng từ đâu tới hỏa khí lớn như vậy, gặp 11 nữ nhi đều bị sợ ngây dại, liền yên lặng đem 11 nữ nhi ôm lấy, đích thân dỗ nàng hai câu. Mà ước hơn một canh giờ sau, trên bàn vực sâu dục hỏa quả bị quét sạch sành sanh, phần lớn cũng là bị Trần Y Kha xử lý. Đã ăn xong quả, thê nữ nhóm không bao lâu liền ai cũng bận rộn. Chờ đợi buổi tối đến trong lúc đó, Trần Sao suy nghĩ chính mình trong lúc rảnh rỗi, liền kín đáo đi tới tìm Cố Hân Nguyệt sớm ân ái một phen. Nhưng còn chưa đi tiến Cố Hân Nguyệt gian phòng, nửa đường liền bị Hàn Thủy Y cùng Âm Khinh Nhan mang vào gian phòng của các nàng. Này đối trước đó tại hạ giới bên trong đánh đến ngươi chết ta sống đối thủ một mất một còn, bây giờ cơ bản đã trở thành không có gì giấu nhau tỉ muội, thân mật đến ở tại cùng một cái trong phòng. Hai người các ngươi có chuyện gì không? Trần Sao nhìn xem Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan hỏi. Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan nhìn nhau, sau đó đồng thời bịch một tiếng quỳ xuống, đem cái chán cẩn thận dán tại trên mặt đất, âm thanh tràn đầy hèn mọn khẩn cầu, "Chủ nhân, theo nô muốn làm nương, cầu phu quân thành toàn nhan nô cũng nghĩ cho chủ nhân sinh con, mong chủ nhân có thể thành toàn." Ngày xưa cao cao tại thượng thần nữ cung cung chủ cùng Âm vực vực chủ, giờ khác này ở Trần Sao trước mặt hèn mọn vào trong đất, để cho người ta nhìn thổn thức không thôi. Vì có thể cải thiện mình tại trong nhà địa vị, vì có thể được đến Trần Sao thiên vị, các nàng thực sự muốn cho Trần Sao nối dõi tông đường, muốn nắm giữ thuộc về mình hải tử. Nhìn xem trên mặt đất hèn mọn đến cực điểm hai người, Trần Sao thản nhiên nói, "Yên tâm, sẽ có thời cơ thích hợp liền để hai người các ngươi cũng làm nương." DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 4023 nhà phục sát 22. Thời gian nháy mắt thoáng qua. Nửa tháng sau. Tại quá khứ trong nửa tháng này, Hàn Thủy Y cùng Âm Khinh Nhan vẫn không thể nào mang thai. Trần Sao bây giờ tu vi quá cao, thêm nữa hai người bọn họ tu vi cũng không thấp, muốn dựng dục ra sinh mạng mới không phải một kiện chuyện đơn giản. Phải xem duyên phận. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Sao mang theo thê nữ nhóm lần lượt đến nhà bái phòng trong thánh địa mỗi đường khẩu, nhường vợ nữ nhóm người tại trong thích hợp đường khẩu học nghệ. Chỉ học nghệ, không bái sư, coi như cái đệ tử bình thường. Hơn nữa, mỗi cái thê nữ lựa chọn đường khẩu đều không chiếu Hoa Huyền Âm trước đây an bài tới, cũng là toàn bằng thê nữ yêu thích tới chọn. Bây giờ Trần Sao là trong thánh địa hồng nhân, rất nhiều đường chủ đều mong làm hắn vui lòng, cơ bản đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cuối cùng an bài là Tống Hoa Doanh lưu tại Bách Hoa Đường. Cố Hân Nguyệt không có gì đặc biệt yêu thích, cũng lưu lại. Ôn Chi Vận bồi ngu ngơ nữ nhi đi võ đường. Thẩm Thanh Y Liễu mang theo ba cái nữ nhi đi chấp pháp đường. Chín Cơ cùng Chín Hoa Ngữ ở nhà mang nổi. Còn lại thế nữ, ngoại trừ Hàn Thủy Y cùng Âm Kinh Nhan, cũng đều riêng phần mình chọn lựa mình thích đường khẩu, mang theo nữ nhi cùng nhau gia nhập. Ngươi phí hết tâm tư cho thế nữ nhóm sắp xếp xong xuôi đường khẩu học nghệ, để các nàng có thể nắm giữ một cái thuộc về mình vòng xa giao, ngươi bởi vậy thu được 1 triệu năm tu vi. Tính danh, Trần An Tu Vi, Chuẩn Tiên Vương cuối cùng đột phá đến Chuẩn Tiên Vương. Đây chính là cưới 12 cái mỹ tiểu thê, nuôi 16 cái nữ nhi uy lực. Trần Sao nhìn mình trên bảng tu vi cảnh giới tin tức, trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười vui mừng. Tiếp lấy, hắn tự lẩm bẩm Chuẩn Tiên Vương chi cảnh, không biết có thể hay không ứng đối những cái kia tiên vương cự đầu đường chủ. Dứt lời, hắn liền ý niệm khẽ động, trong đầu tạo ra một cái tuyệt đối lĩnh vực, đem trong thánh địa tất cả đường chủ đều phục chế đi vào, tiếp đó thuần thục bắt đầu một vòng lại một vòng kịch chiến. Thoáng chớp mắt, 3 ngày sau, Trần Sao từ mô phòng trong thực tập ra khỏi, trên mặt mang đầy nụ cười. Bách linh trong thánh địa tất cả đường chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trong đó tối cường cái kia chấp pháp đường đường chủ, tại trên tay hắn sống không qua nửa canh giờ, có thể nói là tuyệt đối nghiền ép. Giống ngàn diệp đường đường chủ Trúc Nô Ca, còn có bách hoa đường đường chủ Hoa Huyền Âm, càng là liền hắn một ngón tay đều gánh không được, trực tiếp bị đâm đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, tốc độ ánh sáng bị thua. Lấy hạ khắc thượng chính là sảng khoái, cũng không biết thánh chủ tu vi là bao nhiêu, nếu là mô phỏng thí luyện cũng có thể đem nàng phục chế đi vào liền tốt. Trần Sao thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, ngoài động phủ bên cạnh vang lên một thanh âm. Trần chấp sự, ngươi có nhà không? Ta cùng ta phu nhân đến đây đến nhà bái phỏng. Đây là đan đường đường chủ Mặc Cho Thiên cười âm thanh. Nghe được Nhậm Thiên cười âm thanh, Trần Sao không có vội vã đáp lại, mà là để cho đang ở trong nhà mấy cái thê nữ trở về trong phòng đợi, sau đó mới ra ngoài nên đón đối phương. Nhậm đường chủ không có từ xa tiếp đón. Trần Sao một mặt hiền lành đối với động phủ trước cửa Nhậm Thiên cười nói. Đến nỗi Mặc Cho Thiên cười một bên phụ nhân, hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, không nhìn thẳng. Phụ nhân bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể cố nén cười khuôn mặt chào đón. Trần chấp sự, ta cùng bên trong người lần này đến đây là vì vài ngày trước tại trong phường thị phát sinh không thoải mái sự tình đến nhà nói xin lỗi, đây là ta cùng bên trong người nho nhỏ tâm ý, mong rằng Trần chấp sự có thể nhận lấy. Mặc Cho Thiên cười lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ, vẻ mặt tươi cười đưa cho Trần Sao nói. Một bên phụ nhân thấy thế cũng là nói Trần chấp sự, lần trước là ta không tốt, còn hy vọng ngài và ngài thê nữ đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tha thứ ta cái này không biết đại cục phụ nhân. Này đối đan đường vợ chồng tư thái thả rất thấp, thái độ hết sức thành khẩn. Nhưng mà Trần Sao đối với cái này nội tâm không dao động chút nào. Bất quá suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cuối cùng hắn cũng vẫn là nhận hộp gỗ, suy nghĩ để cho việc này liền như vậy đi qua. Mặc Cho Thiên cười vợ chồng có thể cảm giác được Trần Sao tựa hồ cũng không phải đặc biệt hoan nghênh bọn hắn, gặp Trần Sao nhận hộp gỗ, rất nhanh cũng liền cáo tử. Đưa mắt nhìn này đối đan đường vợ chồng sau khi rời đi, Trần Sao trở lại trong phủ trong thính đường ngồi xuống. Hắn vẫn rất hiếu kỳ Mặc Cho Thiên cười đưa đồ vật gì cho hắn, ngồi xuống tới liền đem trong tay hộp gỗ phá hủy ra. Khi thấy trong hộp gỗ đồ vật sau, ánh mắt của hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Trong hộp gỗ phóng không phải đan dược, mà là một tấm cổ lão lại tang thương giấy da dê. Trên giấy viết đầy rất nhiều tối tăm khó hiểu văn tự cổ đại, trong đó có mấy cái chữ nhìn xem giống như là dữ liệu. Chẳng lẽ là đan phương? Trần Sao lẩm bẩm một tiếng. Tiếng nói vừa ra, trên giấy da dê văn tự liền tự động hóa phồn vị giản, chuyển biến trở thành bây giờ thường dùng văn tự. Đan dược, cựu truyền hồn đan dữ liệu, bách hương đan phiến, kim cương ngọc dịch, vân long cao. Cựu truyền linh chi hiệu quả, đề thăng nộ tính có thể tăng thêm nộ tính đan dược. Có chút lợi hại nhìn xem trên giấy da dê hiện ra đan dược hiệu quả, Trần Sao xoa cằm gật đầu một cái. Nhưng khi nhìn thấy bên trong dược liệu sau, lông mày của hắn cũng không khỏi hơi nhíu lại. Những dược liệu này ở trong có rất nhiều đều rất lạ lẫm, nói lên được là chưa từng nghe thấy. Cũng may, bây giờ là thân ở Bách Hoa Đường, truyền âm cho Hoa Huyền Âm hỏi một chút liền có thể giải quyết. Suy nghĩ, Trần Sao rất nhanh liền truyền âm cho Hoa Huyền Âm hỏi nàng có biết hay không những dược liệu này, nơi nào có thể lấy tới. Hoa Huyền Âm âm thanh không kiên nhẫn trả lời, nói ngoại trừ cựu truyền linh chi, những đan dược khác Bách Hoa Đường bên trong đều có, đến nỗi cựu truyền linh chi. Loại này âm khí cực nặng linh thực, nhận được thánh địa phía nam cái kia phiến âm lâm bên trong chính mình tìm kiếm. Trần Sao nghe xong, cùng trong phòng Tống Hoa Doanh, Cố Hân Nguyệt, Chín Cơ bọn người nói một tiếng, liền truyền tống ra ngoài thánh địa. Bây giờ cách buổi tối còn có chút thời gian, hắn tính toán đến âm lâm bên trong tìm kiếm cựu truyền linh chi, tập hợp đủ tài liệu luyện chế, luyện một lò cựu truyền hồn đan thử xem hiệu quả, xem là có hay không có thể để thăng nội tính. Nếu quả thật có thể mà nói, cái kia này đối chúng nữ nhi coi như lớn có ích lợi. Thánh địa bên ngoài, âm lâm, hoa gần tới nửa canh giờ thời gian, Trần Sao mới liên tiếp sử dụng mấy vạn cái truyền tống thuật, thành công đã tới chỗ cần đến. Đứng ở nơi này phiến cái gọi là âm lâm trước mặt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong âm ức nặng âm khí, rất âm ức, rất nặng. So với hạ giới âm vực bên trong nồng độ âm khí, đó là nồng nặc gấp mấy trăm lần không ngừng. Địa phương quỷ quái này sợ là có rất nhiều âm vật, cũng không biết có quỷ hay không công chúa các loại tồn tại suy nghĩ, Trần Sao liền lấy ra âm dương kiếm, ngũ quan cảm giác cùng thần thức cảm giác đều mở, cẩn thận một chút đi vào trong rừng. Lấy hắn bây giờ chuẩn tiên vương thực lực, căn bản không cần e ngại một mảnh nho nhỏ âm lâm. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hay là muốn thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận tốt hơn. Ân, giống như không có gì nguy hiểm, chỉ là có chút ám. Theo không ngừng xâm nhập trong rừng, Trần Sao phát hiện mảnh này âm lâm tựa hồ vẫn rất an toàn, cùng nhau đi tới một cái âm vật cũng không thấy. Nhưng lại tại hắn buông lỏng cảnh giác một cái chớp mắt này, âm lâm trên không trung đông nhiên xuất hiện có 3 đạo cực kỳ khủng bố năng lượng thể, mỗi một đạo tâm lực đều cao tới tiên vương tu vi. DS, bài bát, phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 403 một người độc chiến 3 tiên vương 12. Chúng kế, cảm giác được không trung bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ba đạo tiên vương cảnh năng lượng thể, Trần An lập tức ý thức được chính mình là bị đan đường đường chủ mặc cho thiên cười hố. Cái này thiên cười tiễn hắn cái kia tờ đan vương, chính là vì đem hắn dẫn xuất bách linh thánh địa. Nhưng hắn rất không minh bạch một điểm là, vì cái gì chính mình không thể cảm nhận được cái kia nhậm thiên cười ác ý. Dựa theo bình thường mà nói, một khi có người đối với hắn sinh ra ác ý, vậy hắn trước mắt nhân thể chắc chắn sẽ bắn ra tới một đạo liên quan tới cửu hận giá trị nhắc nhở tin tức. Nhưng mà hắn bị mặc cho thiên cười thiết kế, lại là không thể thu đến liên quan tới mặc cho thiên cười cửu hận giá trị nhắc nhở tin tức. Có lẽ là tu vi đẳng cấp cao, trước kia rất nhiều thần thông đều vô dụng. Suy nghĩ, Trần An đứng tại chỗ bất động, một mặt bình tĩnh nhìn về phía không trung hỏi, ba đạo cao tới tiên vương cảnh năng lượng thể, đây là trong thánh địa cái nào ba vị đường chủ? Đang hỏi chuyện đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực đã nhanh tốc lưu động, làm xong tùy thời giao thủ chuẩn bị. Trong thánh địa đường chủ, chớ hiểu lầm, chúng ta là ba liên phúc địa tam đại gia chủ. Tiếng nói vang lên một khắc, ba đạo cao tuổi thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cường đại tâm lực đem phía dưới cỏ cây đều hất bay ra ngoài, lưu lại một phiến ngay cả sợi cỏ cũng không còn tồn tại trống không chi địa. Ba liên phúc địa, Thạch, Khương, Tần cái kia ba nhà người. Trần An tâm bên trong suy nghĩ minh bạch hết thảy, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp thi triển truyền tống thuật trốn chạy. Không phải thật trốn chạy, mà là kéo dài thời gian sử dụng mô phỏng thí luyện, xem mình liệu có thể lấy một địch ba giải quyết đi ba liên phúc địa tam đại gia chủ. Nếu là có thể lấy một địch ba, lập tức liền từ con mồi chuyển biến thành thợ săn. Truy. Tại Trần An truyền tống trốn chui một khắc, Tần gia chủ liền hô một tiếng đuổi sát theo. Ngoài ra Thạch gia chủ, Khương gia chủ cũng là theo sát phía sau mà truy kích. Chỉ là nháy mắt trong nháy mắt, bốn người liền đã truyền tống ra cách xa mấy trăm ngàn dặm, hoành khóa mấy cái bắt ngát địa vực. Cái này sao có thể? Hắn vừa mới phi thăng thượng giới bao lâu? Như thế nào tu vi cảnh giới đã đột phá đến chuẩn tiên vương chi cảnh? Hắn tu vi rõ ràng chỉ là chuẩn tiên vương, vì cái gì ba người chúng ta tiên vương cự đầu đuổi không kịp hắn? Kẻ này tiên phú kinh người, không thể ở lâu, nhất thiết phải hôm nay đem hắn bóp chết trong trứng nước. Truy kích quá trình bên trong, Tần gia chủ một mặt kinh hãi, Thạch gia chủ mặt mũi tràn đầy không hiểu, Khương gia chủ sắc mặt nghiêm trọng. Trần An tốc độ trốn chạy quá nhanh, không thua chút nào tiên vương cự đầu, cái này thật sự là không thể tưởng tượng, để cho người ta khó có thể tin. Không được, căn bản đuổi không kịp, chúng ta thiêu đốt tinh huyết tăng tốc, quyết không thể để cho hắn chạy trốn, bằng không vô cùng hậu hoạn. Tần gia chủ cau mày lấy đề nghị, dứt lời trong nháy mắt liền thiêu đốt tinh huyết để thẳng tốc độ truy kích, một chút liền kéo gần cùng Trần An ở giữa khoảng cách. Thạch gia chủ hòa Khương gia chủ kiến hình dáng, cũng cắn răng đi theo thiêu đốt tinh huyết gia tốc truy kích. Nhưng bọn hắn vừa mới tăng tốc, phía trước vừa mới còn tại điên cuồng trốn chạy lấy Trần An, đột nhiên liền dừng lại không trốn, quay người mặt hướng bọn hắn lộ ra một cái người vật vô hại đủ cười. Tại mới vừa rồi trốn chui quá trình bên trong, hắn đã ở trong đầu mô phỏng thí luyện rồi mấy lần, rốt cuộc tìm được có thể lấy một địch ba đánh ngã ba vị tiên vương cự đầu phương thức chiến đấu. Gặp Trần An bình tĩnh như vậy, Tần gia chủ tâm bên trong lập tức tràn đầy cảnh giác, lập tức hướng khác hai vị gia chủ nhắc nhở, ra tay toàn lực, chớ khinh thường. Tiếng nói vừa ra, hắn liền trước tiên đối với phía trước Trần An động thủ, tại sau lưng triệu hồi ra một đóa che khuất bầu trời hỏa liên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Trần An đập tới. Thạch gia chủ hòa Khương gia chủ cũng không có làm đứng bất động xem kịch, tại hỏa liên được triệu hoán đi ra ngoài một khắc, hai người bọn họ cũng lập tức theo sát lấy ra tay. Một cái sử dụng thượng cổ bí thuật đem Trần An bên trong phương viên 10 dặm linh khí cố hóa, khiến cho trở nên không thể bị sinh linh hấp thu luyện hóa. Một cái câu thông thiên đạo triệu hoán kiếp vân, phải dùng tiên phạt ngũ lôi vành đỉnh Trần An. Ba người những động tác này cũng là tại trong chớp mắt hoàn thành, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Cũng may Trần An trước đó trong đầu mô phỏng thí luyện rồi mấy lần, trong lòng đối với cái này sớm đã có cách đối phó. Tại linh khí vừa mới bắt đầu cố hóa một cái chớp mắt, hắn liền ý niệm khẽ động chuyển tống ra ngoài cố hóa phạm vi. Đối mặt phạm vi lớn không góc chết giả thiên hỏa liên áp đỉnh công kích, hắn đem trong tay âm dương kiếm bắn ra, mục tiêu trực chỉ hỏa liên phần đáy trung tâm phốc một tiếng quán xuyên bên trong hỏa liên chi tâm, khiến cho từ nội bộ bắt đầu hòa tan. Đối với trước mắt một màn này, Tần gia chủ hòa Thạch gia chủ mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sát chiêu, thế mà cứ như vậy bị một cái chuẩn tiên vương cho dễ dàng hóa giải, hắn giống như không cách nào ứng đối ta triệu hoán đi ra độ kiếp lôi vân, các ngươi cùng ta cùng một chỗ ngăn chặn hắn, đừng để hắn chạy ra độ kiếp lôi vân thiên phạt phạm vi. Khương gia chủ lớn tiếng hướng hai người hô. Hai người nghe vậy, cấp tốc cùng hắn hiện lên tam giác chi thế đem Trần An chắn đang độ kiếp lôi vân phía dưới, điên cuồng đối với Trần An phát động công kích. Cổ lão trung vang âm thanh, đại đạo phù văn, thánh nhân hiển hóa, vô số cổ lão thần thông tế xuất, đem Trần An gắt gao áp chế ở độ kiếp lôi vân phía dưới không thể động đậy. Trong lúc đó, bầu trời cái kia phiến độ kiếp lôi vân đã triệt để ngưng kết hình thành, vân sắc đen như mực nồng đậm, thỉnh thoảng lóe ra mấy đạo hào quang chói sáng, tản mát ra từng trận uy áp kinh khủng. Lui. Khương gia chủ đột nhiên giống lớn một tiếng. Tần gia chủ hòa Thạch gia chủ biết muốn xét, nghe tiếng cấp tốc đi theo rút lui. Quả nhiên, sau một khắc, độ kiếp lôi vân liền bộc phát ra một cỗ cực kỳ hào quang chói sáng, cùng với một hồi kinh khủng tiếng ầm ầm, vô số đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem phía dưới Trần An bao phủ ở trong ánh chớp biến mất không thấy gì nữa. Khương gia chủ thần thông tiến hơn một bước, hào hùng như vậy uy năng, cho dù là ta cũng khó có thể ngăn cản. Tần gia chủ nhìn xem phía trước ngũ lôi vành đỉnh cảnh tượng khủng bố, cả người trên mặt đều viết đầy kính ý sợ hãi thán phục. Thạch gia chủ cũng là như thế, thậm chí trong mắt còn nhiều thêm một chút sợ hãi, đối với có thể triệu hồi ra độ kiếp lôi vân Khương gia chủ tràn đầy cảnh giác. Khương gia chủ chỉ là cười một cái nói cái kia hạ giới sâu kiến cho dù thế nào thiên tài, kết quả là cũng vẫn chỉ là một cái chuẩn tiên vương, ở ta cái này tiên vương cảnh độ kiếp lôi vân đánh xuống, chỉ có một con đường chết oanh. Khương gia chủ vừa mới dứt lời, độ kiếp lôi vân phía dưới bỗng nhiên liền bộc phát ra một cỗ cực lớn uy năng, trong nháy mắt sinh ra một hồi kinh khủng khí lãng, đem hắn cùng hai gã khác gia chủ hướng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bầu trời cái kia phiến độ kiếp lôi vân tiêu tan không thấy, bầu trời lần nữa ánh sáng. Mà vừa mới bị dìm ngập ở trong ánh chớp Trần An, lúc này nhưng là toàn thân trên dưới lập lòe hồ quang điện, nhưng nhìn không ra có chút bị tổn thương dấu hiệu. Thậm chí, nhìn xem cảm giác so gặp ngũ lôi oanh đỉnh phía trước còn muốn càng thêm sinh cơ dồi dào, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sinh sôi không ngừng sức sống. Cái này sao có thể? Hắn thế mà hấp thu độ kiếp lôi vân uy năng. Khương gia chủ một bộ như thấy quỷ bộ dáng, cả mắt đều là khó có thể tin, cảm giác hết sức hoảng sợ. Đến nỗi bên kia Tần gia chủ Hòa Thạch gia chủ, nhưng là cũng không quay đầu mà điên cuồng trốn chạy, muốn trở về Ba Liên Phúc địa trốn vào đại trận bên trong tị nạn. Bây giờ, bọn hắn đều ý thức được trước mắt Trần An sẽ vô cùng khó chơi, chỉ có tránh đánh mới là giải pháp tốt nhất. Bằng không thì cho dù cuối cùng có thể giết Trần An, nhóm người mình hơn phân nửa cũng phải đồng quy vu tận, cho dù tốt cũng phải bản thân bị trọng thương, có bị người thừa lúc vắng mà vào phong hiểm. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 404 hại ta thì chết 22. Gặp đồng hành hai người không nói tiếng nào liền chạy, Khương gia chủ vừa tức vừa buồn bực. Không thể làm gì phía dưới, tự giác không địch lại Trần Sao hắn cũng đi theo điên cuồng trốn chạy, không dám cùng Trần Sao làm nhiều dây dưa. Dù sao, ngay cả Tiên Vương cảnh lôi kiếp đều có thể vô hại ngày kháng, thậm chí là hấp thu cho mình sử dụng chuẩn Tiên Vương, thật sự là quá mức quỷ dị, để cho người ta chỉ sợ tránh không bằng. Tu vi càng cao, chạy càng quả quyết. Gặp Tam đại gia chủ không chút do dự trốn chạy, Trần Sao không khỏi là một mặt cười cười cảm khái một câu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tu vi càng cao tu sĩ có thì càng nhiều, tự nhiên là sẽ càng tiếp mạng. Nhất định phải đánh nhau chết sống loại chuyện này, bình thường chỉ có tại tầng dưới chốt trong tu sĩ mới có thể thường xuyên phát sinh. Rất nhiều tầng dưới chốt tu sĩ đều tự giác một cái mạng tuổi, chết cũng không vấn đề gì. Thậm chí là quan điểm, còn có thể cảm thấy là một loại không thể làm gì giải thoát. Tần gia chủ, Thạch gia chủ, Khương gia chủ, trước hết giết ai hảo đâu? Trước hết giết Tần gia chủ tốt, cái này Tần gia là duy nhất tới tìm Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông phiền phức thượng giới gia tộc làm người liền phải có thủ tất báo. Dứt lời, Trần Sao trực tiếp ý niệm khẽ động, cả người hóa thành một đạo ánh chớp, trong nháy mắt liền đuổi kịp điên cuồng trốn chạy lấy Tần gia chủ. Không chỉ đuổi kịp Tần gia chủ, còn tiện thể cũng đuổi kịp cùng hắn đồng hành Thạch gia chủ. Vị này hạ giới đạo hữu, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không cần thiết hướng đi cực đoan. Thấy mình trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, Tần gia chủ biết mình là không trốn thoát, chỉ có thể nhắm mắt cầu hòa. Thạch gia chủ nhưng là thái độ hòa hoãn nói, đạo hữu, ta Thạch gia mỹ nữ như mây, nếu hôm nay việc này có thể liền như vậy bỏ qua, ta Thạch gia nguyện đưa ra 100 tên đẹp như thiên tiên nữ quyến, vô luận là trong nhà thế thiếp, vẫn là trong nhà hậu bối, hay là trưởng bối trong nhà, chỉ cần là coi trọng, ta đều có thể tự mình đưa đến chỗ ở của ngươi. Là gia quyến cũng có thể. Từ tổ mẫu thân mẫu cho tới thân nữ tôn nữ, Thạch gia chủ là cái có thể thành đại sự ngon nhân. Trần Yên Tâm bên trong yên lặng cho Thạch gia chủ thụ cái biểu thị công nhận ngón tay cái. Sau đó, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt như tiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện đến Thạch gia chủ sau lưng, nhấc tay một cái, huy động trong tay âm dương kiếm, nhắm ngay Thạch gia chủ cổ chính là một kiếm. Chỉ nghe bá một tiếng vang lên, Thạch gia chủ tại chỗ thi thể phân ly, nhục thân bên trong sinh cơ tại cực tốc trôi đi. Tuy nói không có ngay tại chỗ hồn phi phách tán, nhưng thần hồn cũng bị chém hiện đầy vết rách, lúc nào cũng có thể sẽ hôi phi yên diệt. Không hổ là Tiên Vương cự đầu, thần hồn cường độ không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, cho dù là tại âm dương kiếm chạm kích phía dưới, cũng có thể ngoan cường mà duy trì được hoàn chỉnh tính chất. Trần Sao gật đầu một cái tán thưởng nói. Nói xong, hắn chính là ý niệm khẽ động từ trong nhận chứa đồ lấy ra giữa hồn thiên, đem Thạch gia chủ cái kia lung lay sắp đổ thần hồn cất đi vào, phải dùng tới luyện chế thần hồn khôi lỗi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không thể nào là đi hạ giới tu sĩ. Mắt thấy Thạch gia chủ bị nhẹ nhõm chém giết một màn, Tần gia chủ cả người là vừa sợ, hiện đầy tia máu hai mắt hơi hơi nhô lên, âm thanh nghe có chút điên cuồng mà lớn tiếng hỏi. Trần An Nhân ngoan thoại không nhiều, trực tiếp một cái thoáng hiện đi qua đem hắn chém đầu, tiếp đó bắt chước làm theo mà đem hắn lưu lại thần hồn thu vào dưỡng hồn trong phiên luyện hóa. Liên còn lại cái kia họ Khương. Trần Sao lạnh nhạt nói xong câu này, sau một khắc chính là biến mất tại chỗ không thấy, hướng về Khương gia chủ vừa mới trốn chui phương hướng truy kích. Bất quá phút chốc, sắp thành công trốn về Ba Liên Phúc Địa Khương gia chủ, liền bị hắn cách Ba Liên Phúc Địa không xa trên bầu trời chặn lại. Đạo hữu, ta Khương gia nguyện làm ngài chó săn, cầu ngài phóng Khương gia một con đường sống. Khương gia chủ gặp chạy trốn vô vọng, liền lập tức biểu hiện ra thần phục ý nghĩ. Trần Sao không nói chuyện, trực tiếp thoáng hiện chém xuống một kiếm hắn đầu chó, tiếp đó đối với hắn tàn hồn sử dụng siêu hồn thuật, thu hoạch hắn khi còn sống ký ức. Một lát sau, siêu hồn kết thúc. Trần Sao hơi hơi híp hai mắt, ngựa khí không tình cảm chút nào mà lẩm bẩm nói, quả thật là đan đường lao già kia dở trò quỷ, đã ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra nguyền rủa chi thư. Trần Sao thuần thục bắt đầu nguyền rủa, miệng lẩm bẩm nói, mặc cho thiên cười mặc cho thiên cười mặc cho thiên cười mà cướp sau nửa canh giờ, trước mắt của hắn bắn ra một đạo nguyền rủa thành công nhắc nhở tin tức. Ngươi thành công nguyền rủa mặc cho thiên cười, khiến cho tại cùng vợ cả ân ái lúc bỗng nhiên mất lý trí, thất thủ đem vợ cả giết chết trên giường. Chết tử tế. Nhìn xem trước mắt bắn ra ngoài nhắc nhở tin tức, Trần Yên Tâm bên trong trực giác một hồi thống khoái. Cái này thiên cười vợ cả, chính là ngày đó tại trong phường thị khi dễ hắn thê nữ phụ nhân, chết chính hợp ý hắn. Quan phụ nhân kia chết còn chưa đủ, cái này đan đường đường chủ cũng phải chết. Trần Sao lệ khí cực nặng, rất nhanh liền một lần nữa nguyền rủa đan đường đường chủ, một mực nhớ tới tên của hắn. Mặc cho thiên cười, mặc cho thiên cười, mặc cho thiên cười. Bách Linh Thánh Địa, đan đường đường chủ phủ. Mặc cho thiên cười đang cùng vợ cả của hắn triền miên. Lao ra, ngươi vừa mới nói cái kia hạ giới sâu kiến hôm nay thập tử vô sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ nhân hỏi. Nhậm Thiên Khí cười thở hổn hển nói ra ngươi có thể không tin, cái kia hạ giới sâu kiến cùng Ba Liên Phúc Địa Tam Đại Gia có thủ, mà lại là không chết không thôi huyết hải thâm cứu ta làm, chính là đem một tấm dược liệu hiếm hoi đan phương đưa cho cái kia hạ giới sâu kiến, dẫn đạo cái kia hạ giới sâu kiến ra ngoài Bách Linh Thánh Địa tìm kiếm dược liệu. Một khi cái này hạ giới sâu kiến rời đi chúng ta Bách Linh Thánh Địa, ta liền đem tin tức này tiết lộ cho những bái nhập tại. chúng ta kia thánh địa tam đại gia dòng dõi, để cho bọn hắn cho nhà mật báo mà vừa mới ta thu đến tin tức, nói ba liên phúc địa cái kia tam gia gia chủ, khi biết cái kia hạ giới sâu kiến ly khai thánh địa đến bên ngoài tìm kiếm dược liệu sau, lựa chọn tự thân xuất mã đánh chết ba vị tiên vương cự đầu tự thân xuất mã, ngươi nói cái kia hạ giới sâu kiến có phải hay không thập tử vô sinh. Nói đến đây lúc, Nhậm Thiên khuôn mặt tươi cười bên trên ý cười cũng lại không che giấu được. Phụ nhân cũng là trong mắt tràn đầy ác độc cười nói, chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, có thể chết ở trong thượng giới ba vị tiên vương cự đầu liên thủ, đó là vinh hạnh của hắn. Phu nhân nói chính là. Nhậm Thiên khuôn mặt tươi cười bên trên nụ cười càng lớn, trong lòng chờ mong thu đến Trần Sao thân tử đạo tiêu tin tức. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên một chút trở nên dữ tợn, ánh mắt giống như là muốn nổ tung đồng dạng lùi ra, bên trên hiện đầy tơ máu, nhìn xem mười phần xâm kiếp người. Lao ra, ngươi thế nào? Gặp mặt cho Thiên cười bỗng nhiên lộ ra như thế một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng, phụ nhân tràn đầy không giảng hòa khẩn trước hỏi. Vừa nghe đến phụ nhân âm thanh, Mặc cho Thiên cười cả người liền cùng giống như bị điên, đưa tay chính là một quyền đập mạnh tại phụ nhân trên mặt. Phốc phốc. Theo một đạo trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên, phụ nhân đầu trực tiếp giống như bạo liệt dưa hấu nổ tung, bắn tung tóe một đầu giường cũng là. Phụ nhân thần hồn từ trong nhục thể bay ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lắp bắp hỏi, "Lão, lão gia, ngươi đến cùng thế nào? Tiện nhân, gây chuyện khắp nơi tiện nhân, coi như ngươi cha là thánh địa ngũ lão, ta cũng muốn giết ngươi." Nhậm Thiên cười nói ngay tại trong lòng bàn tay giấy lên một tia u trắng đan hỏa, một mặt lạnh lùng vô tình mà vỗ về phía tung bay ở trước người phụ nhân thần hồn. "Không, ngươi không thể giết ta." Mặc cho Thiên cười, ngươi chết không yên lành. A a a, một hồi vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương đi qua. Vừa mới còn tại trên giường vui sướng lấy phụ nhân, đảo mắt liền thần hồn hôi phi yên diệt, vĩnh thế không thể luân hồi. Chết, 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 chết đáng chết, đều đáng chết. Ta cũng nên chết ba. Mặc cho Thiên cười như bị điên mà lấy tay bên trên đan hỏa đập tới trên người mình, đem nhục thân của mình cùng thần hồn đều cùng nhau đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là tại ngắn ngủi khoảnh khắc, này đối ngày bình thường cao cao tại thượng đan đường vợ chồng, trực tiếp liền từ bách linh trong thánh địa xóa tên. Đs, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 405 đoa thánh chân dung 12. Bách Linh Thánh Địa, đan đường. Khi biết được Mặc cho Thiên cười vợ chồng sau khi chết, toàn bộ đan đường đều rối loạn một trận. Mặc cho Thiên cười là tiên vương cự đầu, mà hắn đan đường đường chủ thân phận, tại trong thánh địa cũng là hết sức quan trọng, viễn siêu khác đường chủ tầm quan trọng. Nhưng mà, chính là như thế một vị đại nhân vật, cũng là bị người sống rửa chết trong phụ trên giường. Cái này nghe nói quá kinh người. Như thế ly kỳ chuyện kinh khủng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bách Linh Thánh Địa. Khi truyền đến mỗi đường chủ trong hai, những đường chủ này phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, cảm thấy không có khả năng. Nhưng sau vừa đi đến hiện trường, nhìn thấy cái kia hai cố bị đan hỏa đốt cháy đến không thành nhân dạng thi hài sau, bọn hắn mới không thể không tin tưởng sự thật này. Tại thánh địa đều có thể bị rủa chết, đây rốt cuộc là loại thủ đoạn nào? Hơn phân nửa là âm dương môn thủ bút. Âm dương môn, bọn hắn đây là phải hướng chúng ta Bách Linh Thánh Địa tuyên chiến hay sao? Hẳn không phải là âm dương môn. Rủa chết Nhậm Thiên cười thủ đoạn này nhìn rất tận lực, giống như là cố ý phải giá họa ám toán cửa dương, muốn cho chúng ta cùng âm dương cửa mở chiến. Thật ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Trương Đường chủ nói có lý, theo ta thấy, vạn tộc dạy có rất lớn hiểm nghi, có thể là bọn hắn tại từ trong cản trở. Đại gia hay là chớ suy đoán lung tung, dễ dàng sinh ra lừa dối, chờ thánh chủ thông chi a. Ngắn ngủi giao lưu sau, tất cả mọi người không còn tùy tiện phỏng đoán, nhưng trên mặt mỗi người cũng nhìn ra được có chút bất an. Đan đường đường chủ đều có thể bị rủa chết, vậy chúng ta thì sao? Chỉ cần đối phương nhằm vào, hơn phân nửa cũng sẽ rơi vào cùng đan đường đường chủ kết quả giống nhau. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Bách Linh Thánh Địa trung tâm, thánh điện, đẹp đến mức khiếp người tâm hồn thánh chủ đang ngồi ngay ngắn ở một tấm ngọc y lìa thượng, kiên nhẫn nghe phía dưới tái đi một tím hai tên thị nữ hồi báo. Thân là thị nữ một trong váy tím nữ tử, âm thanh mỉm cười mà bẩm báo nói, thánh chủ, thuộc hạ vô dụng, không thể điều tra ra là người phương nào giết Mặc cho Thiên cười vợ chồng. Không cần tra xét, thật tốt giải quyết tốt hậu quả chuyện này, nhất là lưu nôn vị nữ. Thánh chủ âm thanh bình tĩnh nói. Váy tím nữ tử lên tiếng là, rất nhanh liền tối lui ra khỏi thánh điện, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả đan đường vợ chồng bị chú sát một chuyện. Bạch Thoanh, đi đem Bách Hoa đường Trần chấp sự thỉnh tới một chuyến. Thánh chủ nhìn về phía một bên người mặc màu trắng tơ lụa váy dài thị nữ nói. Nữ tử váy trắng cung kính đáp, ta đã biết thánh chủ. Dứt lời, nàng liền lập tức truyền tống rời đi, đi tới Bách Hoa đường thông chi Trần An đến đây thánh điện. Bách Hoa đường, Trần phủ. Trần An đang ở trong phòng kiểm điểm đánh giết tam đại gia chủ lấy được chiến lợi phẩm, bỗng nhiên cửa phòng bị tiểu kiều thê Tống Hoa Doanh gõ vang. Đông, đông, đông. Phu quân, xảy ra chuyện lớn. Quắc két, cửa mở, Trần An nghi ngờ nhìn xem ngoài cửa Tống Hoa Doanh, hỏi, chuyện gì? Phu quân, nói ra ngươi có thể không tin, đan đường đường chủ chết, hắn cái kia vợ cả, cũng chính là lần trước tại trong phường thị khi dễ cô tỷ tỷ các nàng phụ nhân kia, cũng cùng theo chết. Nói đến phụ nhân kia cũng đã chết lúc, Tống Hoa Doanh âm thanh rõ ràng mang theo mấy phần thống khoái cảm xúc. Nàng có cùng Cố Hân Nguyệt, Ôn Chi Vận, Thẩm Thanh Y các nàng ba cái tán gẫu qua, biết phường thị chuyện này từ đầu đến cuối, đối với đan đường phụ nhân kia hận thấu xương. Bây giờ phụ nhân chết, trong lòng tự nhiên thông khoái. Phu quân, ngươi làm sao nhìn bình tĩnh như vậy, phụ nhân kia chết ngươi không cảm thấy ra một ngụm ác khí sao? Tống Hoa Doanh hơi nghi hoặc một chút đạo. Người cũng là ta giết, ác khí xấu ra. Trần An suy nghĩ cười cười nói, tự nhiên sẽ cảm thấy ra một ngụm ác khí. Đúng phu quân, ta hôm qua cùng chín cơ nghiên cứu một chút trò mới, thừa dịp bây giờ có rảnh, ta cho ngươi thể nghiệm một chút có hay không hảo. Tống Hoa Doanh chủ đề nhảy vọt rất lớn, một chút liền bay đến chuyện phòng the khối kia, trong mắt nổi lên tí tí ý u nói. Trần An ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôm thân thể của nàng để cho nàng ngồi vào trên đùi tới, dùng ngón tay chọc chọc môi anh đào của nàng nói, ngươi cái tên này, nói là có đại sự xảy ra, kỳ thực càng nhiều vẫn là muốn vào tới ân ái đúng không? Nào có, rõ ràng là phu quân chính ngươi muốn Tống Hoa Doanh âm thanh vừa xốp vừa mềm, nghe Trần An tâm đều nhanh hóa. Trần An cũng là cười, nhìn xem vừa mới bị hế lấy một chút ngón tay, đem dính lấy nước bọt sát qua Tống Hoa Doanh trên mặt, chọc chọc gương mặt của nàng nói, miệng không thành thật, nhưng thân thể ngược lại là rất thành thật, đều dạo dực đến lẻ lươi hế tay ta chỉ tới câu dẫn ta, thật là một cái tiểu yêu tinh. Nhân ra là người, mới không phải yêu tinh, chín cơ muội muội cùng lòng tỷ tỷ mới là yêu tinh đều hoa thần huyết mạch, còn nói ngươi không phải nữ yêu tinh. Huyết mạch về huyết mạch đi, nhân ra thân thể vẫn là người đâu. Nói một chút, vợ chồng trên người hai người quần áo liền mất giáo, thuần thục trên giường tăng tiến lên lẫn nhau cảm tình. Coi như hai người muốn tiến thêm một bước lúc, ngoài động phủ bên cạnh truyền đến một đạo không linh giọng nữ. Ta là tới từ thánh điện Bạch Oanh, phụng thánh chủ chi mệnh, đến đây mời Trần chấp sự phía trước hướng về thánh điện một chuyến, âm thanh mặc dù là phóng ra ngoài, nhưng chỉ có Trần An có thể nghe được. Trần An nghe vậy nghi ngờ trong lòng, cái này thật tốt, thánh chủ làm sao lại bỗng nhiên tìm ta? Chẳng lẽ là chú sát mặc cho thiên cười một chuyện bại lộ? Cũng không khả năng, hẳn là có những chuyện khác. Mang theo trong lòng không hiểu, Trần An nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, đến bên ngoài đi đón gặp đến từ thánh điện thượng nhân. Đối với chỉ là chấp sự hắn mà nói, chỉ cần là đến từ thánh điện người, đó đều là thượng nhân. Cho dù chỉ là thánh chủ thị nữ bên người, đó cũng là một vị đại nhân vật. Đi tới ngoài động phủ bên cạnh, chiếu vào Trần An mi mắt chính là một vị thân mang màu trắng tơ lụa váy dài tú mỹ phụ nhân. Số tuổi thật sự không biết, nhưng dáng dấp lớn lên giống như là ngoài 30 thiếu phụ, đang đứng ở nữ nhân có mị lực nhất cùng sức dụ dỗ một cái giai đoạn. Đáng tiếc, chỉ là khuôn mặt mỹ lệ, không có đạt đến tình cảnh chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Hơn nữa tư thái cũng không có đặc biệt mê người, chỉ là hơi có vẻ đầy đặn. Trần An đối với cái này nữ tử váy trắng không có hứng thú, nhưng mặt ngoài vẫn là hết sức khách khí nói, Bạch Oanh đại nhân, không biết thánh chủ gọi ta đi thánh điện cần làm chuyện gì, cụ thể ta cũng không biết, Trần chấp sự nếu muốn biết, chờ đến thánh điện sau tự nhiên là sẽ biết được. Nữ tử váy trắng âm thanh lạnh lùng đạo, nhưng cũng liền chỉ là âm thanh thanh lãnh, ánh mắt vẫn là không nhịn được đánh giá đến Trần An khuôn mặt, cảm thấy Bạch Hoa Đường vị chấp sự này dáng dấp thật là anh tuấn, hơn nữa trên thân tản mát ra hương vị cũng tốt dễ ngửi. Rất nhanh, Trần An liền theo nữ tử váy trắng cùng nhau đi tới thánh điện. 4. Thánh điện. Thánh chủ cửa tẩm cung bên ngoài. Trần An đi theo nữ tử váy trắng truyền tống đến ở đây. Mới vừa rơi xuống đất, hắn liền nghe được thánh chủ trong phòng ngủ truyền đến một đạo nhuận vật vô thanh giọng nữ. Bạch Oanh, ngươi trước tạm cáo lui, ta muốn cùng Trần chấp sự đơn độc tâm sự. Là, thánh chủ. Nữ tử váy trắng lên tiếng, dứt lời trong nháy mắt liền truyền tống rời đi cửa của phòng ngủ miệng. Tiếp lấy, phòng ngủ đại môn liền cốt cách một tiếng mở. Mặc dù cửa không đóng, nhưng trong bên cạnh bị một tầng màu tím mê vụ cách cản, đồ vật gì cũng không nhìn thấy. Chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được, trong phòng ngủ bên cạnh trên một chiếc ghế dựa ngồi có một người. Mà người này, chỉ có thể là tràn ngập thần bí thánh chủ. Trần chấp sự, vào đi. Trong phòng ngủ lần nữa truyền đến thánh chủ âm thanh. Trần An không có nhiều lời, chỉ là cung kính lên tiếng là, sau đó liền mang theo một tia bất an cùng chờ mong đi vào thánh chủ phòng ngủ. Hắn rất hiếu kỳ thánh chủ dung mạo, muốn kiến thức một chút Bách Linh Thánh Địa chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Nhưng mà, khi hắn chậm rãi bước xuyên qua tầng kia màu tím mê vụ, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở một tấm ngọc y thượng thánh chủ lúc, cả người hắn đều ngẩn ra, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hoa thánh. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 406 dẫn dụ hoa huyền âm 22. Thánh chủ sợi tóc đen như mực, bị một chi màu trắng nhạt ngọc châm co lại bộ phận, còn lại đều như nước chảy chút xuống, dài rắc đến bên hông, cùng trên thân cái kia tập, kích, thuần bạch sắc váy dài hòa lẫn, rất là đáng chú ý. Con mắt của nàng mượt mà thâm thúy, giống như có nhật nguyệt tinh thần ở bên trong lưu chuyển, chiếu rọi ra từng sợi hoa thải, lộ ra một cỗ siêu thoát phàm tục khí tức. Tối hút con ngươi vẫn là nàng cặp kia lộ ra hơn phân nửa cặp đùi đẹp, đùi nở nang trắng như tuyết, bắp chân thẳng tắp tinh tế, để cho người ta nhìn khó mà độc quyền, muốn đưa tay thật tốt vuốt ve. Chính là như thế một vị chỉ là nhìn lại một mắt, liền có thể làm cho nam nhân nhớ thương tiên tử, trực tiếp để cho mới vừa vào tới Trần Sao ngây ngẩn cả người. Nhưng Trần Sao sửng sốt, không phải là bởi vì trước mắt thánh chủ đẹp để cho người ta ngạt thở, mà là bởi vì trước mắt thánh chủ dung mạo, dáng dấp cùng hắn tại hạ giới trong thần nữ cung nhìn thấy hoa thánh pho tượng giống nhau như lúc. Trần chấp sự, ngươi tựa hồ đối với dung mạo của ta cảm thấy rất kinh ngạc. Thánh chủ Bạch Thanh Tuyết đôi mắt khẽ nâng, dùng mang theo mấy phần ánh mắt tán thưởng rơi vào Trần Sao cái kia trường phi phàm trên khuôn mặt anh tuấn, giọng điệu tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói với hắn. Tiên tử cũng là người, cũng thích xem anh tuấn nam nhân. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, Trần Sao không có cùng đối mặt, mà là hơi hơi cúi đầu thẳng thắn nói, trở về thánh chủ, ta từng có may mắn tại hạ giới một cái tên là thần nữ cung trong thế lực, thấy qua một tòa cùng ngài dung mạo rất giống pho tượng, cho nên vừa mới vừa nhìn thấy ngài bản thân dung mạo, mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thần nữ cung sao? Bạch Thanh Tuyết tựa hồ lâm vào hồi ức, một lúc sau mới một lần nữa lên tiếng nói rất xa xưa, ta thở thiếu thời từng đi tới hạ giới truy sát âm dương môn một cái ma tu, có lẽ là khi đó bị hạ giới một chút tu sĩ thấy được ta vĩ lực, đến mức những tu sĩ này xuất phát từ sùng bái vì ta xây một tòa pho tượng thì ra là thế. Trần Sao gật đầu một cái. Bạch Thanh Tuyết nhìn qua ánh mắt của hắn, ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng nói, ngươi mặc dù có thể tại hạ giới cùng ta tương kiến, lại phi thăng tới thượng giới sau lại gia nhập Bách Linh Thánh Địa cùng ta tương kiến, đây là bởi vì chúng ta tại lẫn nhau hấp dẫn lấy. Lời này nghe rất mờ mờ, nghe Trần Sao có chút mơ hồ. Đồng nhiên, Bạch Thanh Tuyết nâng lên giống như măng trắng như tuyết tay ngọc, cách không hướng Trần An Thiên Môn chụp tới. Sau một khắc, Trần Sao trong Thiên Môn liền có một đoạn sinh cơ tùy tiện lục quang bị bắt đi ra, rơi xuống Bạch Thanh Tuyết trên tay. Cái này mẫu thần cung cũng là nên vật quy nguyên chủ. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem trên tay lục quang thì thào một tiếng, nói xong liền đem lục quang hướng về nàng cái kia trắng non trên trán đè xuống, triệt để sáp nhập vào thể nội. Nàng đã Bách Linh Thánh Địa thánh chủ, cũng là hạ giới thần nữ cung tu sĩ trong miệng hoa thánh, là mẫu thần cung ban sơ chủ nhân. Nhìn tận mắt mẫu thần cung bị thu trở về, Trần Yên Tâm bên trong đau đến đang dỉ máu. Cái này mẫu thần cung thế nhưng là thần khí, có thể để thăng trong nhà thê nữ thực lực, mà bây giờ cũng là bị chủ nhân cũ cho thu hồi, bệnh thiếu máu. Mẫu thần cung cũng không thuộc về ngươi, đặt ở ngươi thể nội chỉ có thể bạo điện chân vật, không phát huy ra nó tác dụng vốn có. Dường như là phát giác Trần Sao đau lòng, Bạch Thanh Tuyết giọng điệu bình thản nói một câu như vậy. Sau đó, lại bồi thêm một câu, phụ thần cung mới là ngươi đồ vật, chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra phụ thần cung tác dụng lớn nhất, mà chúng ta mặc dù có thể lẫn nhau hấp dẫn, chính là bởi vì chúng ta cũng là thần cung người nắm giữ. Lời này lượng tin tức rất lớn, Trần Sao nghe xong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bạch Thanh Tuyết biết hắn nắm giữ phụ thần cung. Hơn nữa, phụ thần cung cùng mẫu thần cung ở giữa tựa hồ có dấu cái gì không muốn người biết viễn cổ bí mật. Thánh chủ, phụ thần cung cùng mẫu thần cung đến cùng là một tồn tại ra sao? Trần Sao cả gan hỏi. Bạch Thanh Tuyết hồi đáp, phụ thần cung cùng mẫu thần cung đô là thiên đạo chí bảo, tại thiên địa sinh ra phía trước liền đã tồn tại, là vạn vật chi mẫu. Vạn vật chi mẫu? Vì cái gì không phải vạn vật cha? Trần Yên Tâm bên trong chửi bậy. Bạch Thanh Tuyết giống như là có thể nghe được tiếng lòng của hắn, trong lòng hắn chửi bậy một cái chớp mắt, liền ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tiếp lấy, lạnh nhạt nói, Trần chấp sự, ngươi đang đạo cảnh giới không tệ, nếu là ngươi chú sát mặc cho thiên cười, cái kia từ hôm nay trở đi, đan đường liền từ ngươi tới đón a. Trần Sao nghe vậy trong lòng sợ hãi, nàng vậy mà biết ta là chú sát mặc cho thiên cười vợ chồng hung thủ. Bây giờ, hắn thật sâu cảm nhận được Bạch Thanh Tuyết cường đại, trong lòng lập tức đối với nàng tràn đầy kính sợ. Trần đương chủ, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến tiên vương cảnh, đến lúc đó sử dụng phụ thần cung giúp ta chứng đạo vĩnh hằng chi cảnh. Vĩnh hằng chi cảnh? Đây là cảnh giới gì? Dùng phụ thần cung giúp ngươi một tay. Phải dùng làm sao? Muốn làm sao trợ? Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Trần Yên Tâm bên trong liền sinh ra rất nhiều nghi vấn. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Bạch Thanh Tuyết liền ý niệm khẽ động đem hắn truyền tống ra ngoài thánh điện. Mấy ngàn vạn năm cố gắng, cuối cùng chỉ là công dã tràng sự thật chứng minh, chỉ dựa vào chính ta một người căn bản là không cách nào chứng đạo vĩnh hằng chi cảnh, kết quả là còn phải dựa vào nam nhân. Phiến thiên địa này đối với nữ tu coi là thật bất công. Bạch Thanh Tuyết cảm thụ được trong thức hải trước kia bị nàng phẫn mà vứt bỏ mẫu thần cùng, một đôi giống như tinh thần giống như sáng tỏ con ngươi sáng chói bên trong tràn đầy không cam lòng. Ngày kế tiếp giữa trưa, thương bạn tại thánh chủ bên người hai vị kia thị nữ, Trắng Anh cùng Tím Điệp, liền triệu tập trong thánh địa tất cả cao tầng tụ tập, tuyên bố bắt đầu từ hôm nay từ Trần Sao đảm nhiệm đan đường chức đường chủ tin tức. Biết được tin tức này thánh địa đám cấp cao, trực tiếp toàn bộ ngộ. Một người mới, đảm nhiệm đan đường đường chủ. Thánh chủ đến cùng đang làm gì? Bị đi cửa sau. Trong lòng tất cả mọi người đều đang suy đoán, Trần An Hòa Bạch Thanh Tuyết ở giữa có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Thằng đến Trần Sao triển lộ ra chính mình siêu cao đang đạo cảnh giới sau, mọi người mới bừng tỉnh không phải thánh chủ bị Trần Sao đi cửa sau, mà là Trần Sao có thực lực này đảm nhiệm. Giải khai sự nghi ngờ này, rất nhanh liền lại có mới nghi hoặc. Trần Sao rõ ràng là cái vừa phi thăng lên tới không bao lâu hạ giới tu sĩ, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh coi như xong, như thế nào ngay cả luyện đan đều mạnh như vậy. Đây là một cái hạ giới tu sĩ có thể làm được. Hội nghị sau khi kết thúc, Hoa Huyền Âm cố ý tìm tới Trần Sao, đem hắn đưa đến một chỗ vắng vẻ không người trong rừng rậm. Vừa vào rừng rậm, nàng liền cẩn thận nắm lấy Trần Sao tay không thả, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào đống nhiên liền thành đan đường đường chủ? Ngươi đan đạo cảnh giới như thế nào mạnh như vậy? Nàng thật sự trăm mối vẫn không có cách giải, một cái đến từ hạ giới tu sĩ, như thế nào khắp mọi mặt năng lực đều nô ra như vậy? Cái này lộ ra nàng cái này ngày xưa thượng giới thiên tài, giống như là cái thiên tư ngu rốt được trí. Đối mặt Hoa Huyền Âm nghi hoặc cũng không hiểu, Trần Sao chơi tính chất nổi lên cười cười nói, ngươi đoán? Ta đoán không đến. Hoa Huyền Âm lắc đầu, không có ngày thường ngạo khí. Trước đó nàng đem Trần Sao coi là từ nông thôn vào thành tới đồ nhà quê, tại trước mặt Trần Sao có thể ngạo đứng lên bình thường. Nhưng bây giờ, Trần Sao đã lắc mình biến hóa trở thành bách linh trong thánh địa đại hồng nhân, vô luận là thực lực hay là thiên phú đều vượt xa nàng, cái này khiến nàng ngày xưa ngạo khí khó mà tồn tại. Trong lòng ngươi tất cả nghi hoặc, chỉ cần cùng ta đi cá nước thân mật sau, liền có thể cùng nhau nhận được đáp án, hơn nữa không phải ta cho ngươi biết đáp án, mà là đi xong cá nước thân mật sau, ngươi tự nhiên là có thể từ trong nhận được đáp án. Trần Sao vẻ mặt thành thật nói. 4. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 407 Hoa Huyền Âm thuộc tính 12. Cùng ngươi đi xong cá nước thân mật sau liền sẽ có đáp án. Nghe Trần Sao kiểu nói này, Hoa Huyền Âm hơi nhíu lên dễ nhìn lông mày, trong lòng cảm thấy có điểm nổi nóng, cảm thấy Trần Sao cái hạ giới tu sĩ này là phiêu, dám xem nàng như đồ đần buồng địch. Đối với cái này, nàng tận khả năng mà ổn hạ tâm tình, chân mày cau lại lấy đối với Trần Sao hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Trần Sao nói xong lại nói tiếp, Hoa đường chủ, ngươi đoán thân là hạ giới tu sĩ ta, vì cái gì tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh như thế, lại tư chất vô cùng bình thường thế thiếp, cũng có thể nắm giữ viễn siêu tư chất hạn mức cao nhất tu vi cao. Hoa Huyền Âm nghe vậy lâm vào suy nghĩ. Một lát sau, trên mặt nàng nổi lên vẻ kinh ngạc, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin nói, chẳng lẽ ngươi là đoàn tụ tà tu? Không phải tà tu, ta bước vào tiên đồ đến nay vẫn luôn là tu sĩ chính đạo. Trần An Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng phủ nhận nói. Nhưng mà hắn chỉ phủ nhận phía sau tà tu hai chữ. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Hoa Huyền Âm chú ý tới điểm ấy, trong lúc nhất thời lâm vào trong do dự mâu thuẫn tình cảm. Nàng vẫn luôn nghĩ chứng đạo tiên vương chi cảnh, nhưng thế nhưng nàng thiên tư không đủ, từ đầu đến cuối kẹt tại cùng tiên vương chi cảnh chỉ có kém một bước chuẩn tiên vương chi cảnh. Mà bây giờ, nàng phải biết Trần Sao có thể là đoàn tụ tu sĩ, chỉ cần cùng Trần Sao đi cá nước thân mật, liền có cơ hội để cho chính mình bước ra cái kia mơ tưởng để cầu một bước, chuyện này đối với nàng mà nói có cám dỗ chí mạng. Bất quá, mặc dù nàng đích xác rất muốn chứng đạo tiên vương chi cảnh, nhưng nếu muốn thông qua loại phương thức này tới chứng đạo, trong nội tâm nàng gây khó dễ cái kia hạng. Hoa đường chủ, như thế nào? Trần An An chỗ yên tĩnh vắng lặng đợi một hồi, gặp Hoa Huyền Âm từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định, bao nhiêu là có chút mất kiên trì. Hoa Huyền Âm hàm răng khẽ cắn cánh môi, mang theo một hồi dãy rủa chần chờ một lát sau nói, ngươi nếu dám gạt ta, đời ta định cùng ngươi không chết không ngừng. Ta từ trước đến nay cũng là lấy chân thành gặp người. Trần Sao nói liền đưa tay nắm ở Hoa Huyền Âm bờ eo thon, tham lam đem nàng ôm vào trong ngực, dùng một cái tay khác vuốt ve nàng cái kia trương đồng nhan khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lộ ra một vẻ cười yếu ớt nói Hoa đường chủ, cái kia từ hôm nay trở đi, hai chúng ta liền chính thức kết làm đạo lữ. Hoa Huyền Âm trầm mặc không nói. Đạo lữ hai chữ này, thật sâu đâm vào sự xấu hổ của nàng trong lòng, để cho nàng bây giờ rất khó vì tình. Trần Sao bây giờ cảm giác đều tới, cũng sẽ không quan tâm nàng có khó không vì tình, túi đầu liền hướng về phía nàng cái kia trương lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ hôn. Ngươi, đừng. Nô Hoa Huyền Âm bị hôn trở tay không kịp, bản năng liền muốn bộc phát linh lực đẩy ra Trần Sao. Đáng tiếc, lực lượng của nàng không đủ Trần Sao một nửa, căn bản là đẩy không ra. Cảm nhận được nàng kháng cự, Trần Sao thân thiện buông nàng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một mặt nghiền ngẫm mà cười hỏi, đừng cái gì? Chớ hôn. Hoa Huyền Âm căn bản không dám nhìn Trần Sao ánh mắt, túi đầu mặt mũi tràn đầy cũng là ửng đỏ. Trần An phủ sờ lấy nàng nhu thuận mái tóc, không cho là đúng cười nói, chúng ta cũng là đạo lữ, nào còn có không thân đạo lý. Nói xong, hắn lại lần nữa túi đầu hôn lên Hoa Huyền Âm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái này cường độ tới quá đột nhiên, Hoa Huyền Âm không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng theo thể nội cảm xúc dần dần tăng vọt, cơ thể một hồi nóng lên. Trần Sao cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền đem để tay đến Hoa Huyền Âm bên hông, thuần thục đem lên bên cạnh cặp váy rút ra. Nhưng lại tại hắn muốn tiến thêm một bước lúc, Hoa Huyền Âm trực tiếp đè hắn xuống cái kia không ngừng hướng xuống thăm dò tay, mặt tràn đầy cầu xin thanh âm tiếng nhỏ như mũi kêu nói, đi ta động phủ nơi đó có hay không hảo. Trần Sao trầm mặc một hồi, nghĩ nghĩ sau cuối cùng nói cũng được, đi ngươi động phủ chạy đi đâu cái đơn giản thành thân quá trình, đợi có quan hệ vợ chồng sau chúng ta lại tiếp tục. Thành thân? Hoa Huyền Âm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua là khi đạo lữ tại sao muốn thành thân? Trần Sao giải thích nói cùng ta có quan hệ vợ chồng sau, ngươi mới có thể từ cá nước thân mật ở bên trong lấy được đáp án. Nói xong, hắn liền ý niệm khẽ động, mang theo Hoa Huyền Âm truyền tống về Bách Hoa Đường, tiến vào nàng cái kia một mạc động phủ. Hai người cùng tới đến gian phòng, không cần bố trí vui mừng phòng cưới, cũng không cần trang điểm thay y phục ăn mặc, chỉ là tùy tiện tay lấy ra khăn đội đầu cô dâu đắp lên trên đầu, đảng mở ra khăn đội đầu cô dâu sau liền xem như thành thân kết làm phu thê. Đơn giản đi đến lập gia đình quá trình. Trần Sao đem Hoa Huyền Âm nhẹ nhàng đẩy ngã trên giường, thuần thục đem nàng đặt ở dưới thân thể của mình, lộ ra một vẻ ý cười thanh âm ôn hòa nói, từ giờ trở đi, ta bảo ngươi Huyền Âm, ngươi kêu ta phu quân. Hoa Huyền Âm không có lên tiếng, chỉ là ngượng ngùng đem mặt ngoặt về phía một bên, chờ lấy Trần An Hòa nàng đi phu thê chi sự. Đã từng có 12 lần tân hôn động phòng kinh nghiệm Trần Sao, đối với vợ mới cưới trên giường thẹn thùng không lấy ra được âm thanh tình huống này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với cái này, hắn không nói thêm gì nữa, liền yên lặng hôn lấy Hoa Huyền Âm thân thể. Theo lẫn nhau nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng, sẽ chậm chậm giải khai Hoa Huyền Âm cả váy, chút bỏ trên người nàng tơ lụa váy hoa, cho nàng tán tản ra nóng. Cảm giác trên người váy dài bị chậm rãi cởi, Hoa Huyền Âm một chút liền căng thẳng thân thể, cảm thấy 10 phần khẩn trương. So sánh cùng nhau, Trần Sao nhưng là nhìn nàng kia phó thánh khiết vô hạ thân thể thấy trợn cả mắt lên, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Trước mắt vị này sống không biết vạn hơn năm Bách Hoa Đường đường chủ, vòng eo nhẹ nhàng có thể nắm, đùi ngọc tinh tế thon dài, phối hợp với vốn nhỏ đúng dịp thân thể, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thiếu nữ đặc hữu ngây ngô cảm giác, nhìn xem so mấy năm trước mới làm vợ người Tống Hoa Doanh đều muốn ngây ngô mấy phần. Tới, giúp ta chút bỏ quần áo trên người. Trần Sao nhẹ nhàng cầm lấy Hoa Huyền Âm tay ngọc phóng tới ngang hông của hắn, âm thanh nhu hòa cười nói với nàng. Hoa Huyền Âm không có lên tiếng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng yên lặng rút ra Trần Sao bên hông dây buộc, khẩn trương vừa tò mò giúp hắn chút bỏ quần áo trên người. Khi tất cả quần áo đều cởi xuống, hai người triệt để thẳng thắn đối đãi lúc, Hoa Huyền Âm cả trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng, cả phó thân thể nóng lên đến kịch liệt. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Trần Sao cũng sẽ không nhẫn mại chính mình ham muốn, bắt đầu cùng Hoa Huyền Âm thiết lập chính sự. Vui thích thời gian lúc nào cũng đi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt, thời gian liền đi tới 3 ngày sau một cái sáng sớm. Linh lực hạn mức cao nhất 1.502 cảm tình một tính danh, Hoa Huyền Âm. Tu vi, chuẩn tiên vương thuộc tính, đồng nhan khả ái, tâm tư đơn thuần cảm tình, một tinh một Trần Sao một bên ôm Hoa Huyền Âm nghỉ ngơi, một bên nhìn xem trước mắt nhắc nhở tin tức, không khỏi là im lặng cười cười. Sống không biết bao nhiêu vạn năm tiên cảnh đại tu, thuộc tính lại là đồng nhan khả ái, tâm tư đơn thuần tám chữ như vậy, bao nhiêu là cho người ta một loại tuế nguyệt đều sống ngưỡng cảm giác. Hoa này Huyền Âm có lẽ là trong nhà kính đóa hoa, một mực ốn tại trong Bách Hoa Đường chưa từng đi ra ngoài, không có người nào tế quan hệ qua lại kinh nghiệm, bằng không thì rất khó lại là như thế một cái thuộc tính. Trần Sao yên lặng ở trong lòng đánh giá lấy trong ngực Hoa Huyền Âm, mà lúc này Hoa Huyền Âm nhưng là tại nghiêm túc cảm thụ được biến hóa của thân thể mình, tại phát hiện mình cơ thể hoàn toàn không có biến hóa chút nào sau, nàng lông mày một chút liền nhíu chặt lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Không phải nói cùng ngươi đi xong cá nước thân mật sau liền có thể nhận được đáp án sao? Ta trong thời gian 3 ngày cùng ngươi làm mấy trăm lần, đáp án đâu? Ngươi đã nói xong đáp án đâu? Nàng trong nháy mắt từ Trần Sao trong ngực ngồi dậy, căm tức nhìn Trần Sao lớn tiếng chất vấn. Còn không cần Trần An xuất âm thanh trả lời, nàng liền giận không tìm được mà tức miệng mắng to, thân thể của ta không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngươi gạt ta, ngươi không phải là người. Gặp Hoa Huyền Âm bỗng nhiên biểu hiện tức giận như vậy, Trần Sao cả người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cơ thể của Hoa Huyền Âm không có bất kỳ biến hóa nào, cái này sao có thể? Ân, chờ đã. Ta thế mà quên ta trong Thức Hải Mẫu Thần Cung đã bị Thánh Chủ Trắng Thanh Tuyết cho lấy đi, ta đã mất đi 100% phản hồi nữ nhân năng lực của thuộc tính. Xong, lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn xem trước người mặt mũi tràn đầy tức giận Hoa Huyền Âm, Trần Sao cả trái tim đều lộn bột một chút, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng với nàng giảng giải việc này. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 408 tức giận Hoa Huyền Âm 22. Ngươi gạt ta. ngươi gạt ta thân thể, ta với ngươi không xong. Hoa Huyền Âm tức giận đến nhanh khóc, hốc mắt đỏ lên một mảnh, nhìn xem tùy thời đều có thể muốn rơi lệ, càng không ngừng lấy tay dồn sức đánh Trần An. Đáng tiếc linh lực bị phong bế, đánh căn bản không đau. Trần An mặc cho nàng phát tiết, rất nhanh liền nghĩ tới một cái lý do giải thích nói, Huyền Âm, ngươi trước tiên lánh tính một chút, ta cũng không có lừa ngươi. Chỉ cần là thê tử của ta, liền có thể từ trong cùng ta cá nước thân mật thu được lợi tức, chỉ là muốn thu được cái này lợi tức, là cần nhất định điều kiện, phải tình cảm vợ chồng bồi dưỡng đến mức độ nhất định sau mới có thể phát động. Tuy nói đã mất đi mẫu thần cung, nhưng bởi vì còn có phụ thần cung tồn tại, hắn cũng có thể cho vợ con của mình cung cấp lợi tức. Chỉ là muốn thu được cái này lợi tức, phải giữa lẫn nhau cảm tình đẳng cấp đạt đến 5 tinh mới được. Cảm tình đẳng cấp đạt đến 5 tinh sau, vợ chồng song phương liền có thể kết xuống một cái đặc thù ràng buộc có phúc cùng hưởng. Lừa gạt một lần còn chưa đủ, còn muốn gạt ta lần thứ hai. Ta chỉ là lớn lên giống tiểu hài, không phải thật là trẻ con. Hoa Huyền Âm phẫn nộ đến bờ môi đều đang run rẩy, 3 phần phẫn nộ là bởi vì thất thân, 3 phần phẫn nộ là bởi vì bị lừa gạt, 4 phần phẫn nộ là bởi vì chính mình muốn thông qua hành phòng sự tới chứng đạo tiên vương chi cảnh đường tắt không còn. Gặp Hoa Huyền Âm cảm xúc kích động như vậy, Trần An chỉ có thể cho nàng đi lên một phát tĩnh tâm thuật, để cho nàng trước tiên ổn định tình cảm một cái. Tĩnh tâm thuật hiệu quả rất không tệ, trong nháy mắt liền để nàng bình tĩnh lại. Trần An thấy thế lập tức Trần An nói, Huyền Âm, ta nói đều là thật, chỉ cần chúng ta cảm tình đầy đủ thâm hậu, ngươi liền có thể từ trong chúng ta cá nước thân mật thu được lợi tức, từ đó chứng đạo ngươi tha thiết ước mơ tiên vương chi cảnh điểm này, ngươi có thể từ ta những thứ khác thê thiếp trên thân chứng thực, tuyệt không nửa điểm hư giả. Nếu như ngươi có thể phát hiện nói dối pháp khí, cũng có thể bây giờ lấy ra nghiệm chứng một phen. Nói đến đây vài lời thời điểm, Trần An chậm rãi liền đem Hoa Huyền Âm cho ôm đến trong ngực ôm, dùng ngón tay linh hoạt thành thạo cho nàng theo lên ma, tận khả năng mà thư giãn trong nội tâm nàng phiền muộn. Cái này đấm bóp hiệu quả rất tốt, phối hợp với tĩnh tâm thuật hiệu quả, thoải mái mà liền để Hoa Huyền Âm tâm tình hòa hoãn hơn phân nửa. Ta sẽ không lại tin ngươi. Hoa Huyền Âm ngoài miệng nói không tin, nhưng ngữ khí rõ ràng đã hòa hoãn rất nhiều, cũng không có đánh dụng Trần An cái kia ở trên người nàng tự do tay. Nàng bây giờ, dù cho trong lòng không tin, cũng phải tê liệt chính mình đi tin. Tại quá khứ trong thời gian 3 ngày, thân thể nàng mỗi một tấc da thịt đều bị Trần An làm bẩn qua, nên làm cùng không nên làm cũng toàn bộ đều đã làm. Cái này đắm chìm chi phí quá cao, nàng căn bản thua thiệt không dậy nổi. Về sau cơ bản chỉ có thể một con đường đi đến đen, tiếp tục bị Trần An đặt ở dưới thân khí dễ. Tối đa chỉ có thể là trong lòng có chút oán khí. Huyền Âm, ngươi bây giờ không tin cũng bình thường, nhưng không ra thời gian nửa năm, ngươi liền sẽ phát hiện ta nói đều là thật. Sau khi nói xong lời này, Trần An liền đem Hoa Huyền Âm một lần nữa đè đến dưới thân, cùng nàng tiếp tục đi phu thê chi sự. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Trong lúc đó, trong nhà thê nữ có truyền âm liên lạc qua hỏi Trần An làm sao còn không trở về nhà. Đan đường bên kia cũng có chấp sự truyền âm liên lạc qua muốn Trần An tới đón tay đan đường bên trong sự vụ, nhưng Trần An đều không thể phân thân đi làm bạn thê nữ hoặc là tiếp nhận đan đường chuyện bên kia vụ. Hắn vừa mới thể nghiệm đến Hoa Huyền Âm bộ kia thân thể mỹ diệu, đang đứng ở cực kỳ có cảm giác mới mẻ thời kỳ, ngoại trừ cùng Hoa Huyền Âm hành phòng sự bên ngoài chuyện khác hắn đều không nhắc lên nổi hứng thú. "Đủ, đủ, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút." Hoa Huyền Âm một mặt kháng cự mà muốn đẩy ra đặt ở trên người nàng Trần An, nhưng bởi vì tại quá khứ 5 ngày thời gian bên trong thật sự là tiêu hao quá lớn, cái này sẽ chỉnh phó thân thể cũng là hữu khí vô lực, căn bản là không đẩy được. Liên tiếp qua 8 ngày tân hôn mật kỳ, Trần An sớm đã là đủ hài lòng, liền không còn dày vò dưới thân Hoa Huyền Âm. Hắn từ trên thân Hoa Huyền Âm đứng lên, điều ra đi qua 5 ngày nhắc nhở tin tức xem xét nội dung. Linh lực hạn mức cao nhất một ít 1024. Ngươi 16 nữ nhi Trần Tố Tố học xong ẩn thân thuật, ngươi bởi vậy thu được 100 năm tu vi. Ngươi 14 nữ nhi Trần Tuyết Oánh học xong ngự kiếm phi hành, ngươi bởi vậy thu được 200 năm tu vi. Ngươi nhị nữ nhi Trần Y Dị Kha lĩnh ngộ quyền pháp áo nghĩa, ngươi bởi vậy thu được 500 năm tu vi. Ngươi 10 nữ Trần Diệu Diệu học xong thủy độ thuật, ngươi bởi vậy thu được 100 năm tu vi. Ngươi đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp nắm giữ luyện khí thuật trở thành luyện khí sư, ngươi bởi vậy thu được 1000 năm tu vi. Không hổ là ta Trần An nữ nhi, quả nhiên người người cũng là thiên chi tiểu nữ. Trần An nhìn xem trước mắt nhắc nhở tin tức, trên mặt toát ra một vòng vô cùng nụ cười vui mừng. Một bên Hoa Huyền Âm nghe được hắn cái này lẩm bẩm lầu bầu thì thào âm thanh, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không quá thoải mái, bất mãn hắn để một bên tân hôn mỹ tiểu thê hay độc viên, mà là tại một bên không giải thích được khen lên ở xa trong nhà chúng nữ nhi. Cũng tốt tại là nữ nhi, nếu là này lại tán dương là những thứ khác thế tiếp, Hoa Huyền Âm có thể làm chàng nhảy dựng lên cùng hắn trở mặt. Dù sao không có nữ nhân sẽ thích mình nam nhân đang suy nghĩ những nữ nhân khác, nhất là lúc ở trên giường. Trần An cảm giác rất nhạy cảm, phát giác được một bên Hoa Huyền Âm háo hức khác thường. Hắn cho là Hoa Huyền Âm là đối với hắn liên tiếp rằng có 8 ngày hành vi có oán khí, liền cười nói với nàng, "Tới, Huyền Âm, xoay người, ta làm cho ngươi cái toàn thân xoa bóp, thật buông lỏng một chút thân thể." Xoa bóp? Hoa Huyền Âm có chút không rõ ràng cho lắm. "Ta đường đường một vị chuẩn tiên vương đại tu, ngươi cầm xoa bóp loại này thế tục thủ đoạn tới để cho ta buông lỏng. Nói đùa cái gì? Hạ giới tu sĩ quả nhiên quê mùa của mình." Trong lòng Hoa Huyền Âm cảm giác ưu việt nổi lên, nhìn có chút không dậy nổi Trần An xuất thân. Nhanh xoay người, gặp Hoa Huyền Âm còn nằm sấp bất vi sở động, Trần An thúc giục một câu. Hoa Huyền Âm lườm hắn một cái, không có chút nào mong đợi trở mình, đối với kế tiếp xoa bóp không nhắc lên được một tia hứng thú. "Ta từ mắt cá chân ngươi bắt đầu đi lên theo, sẽ chậm chậm đè vào trên đầu ngươi." Trần An nói xong liền đem để tay đến Hoa Huyền Âm cái kia trắng như tuyết bóng loáng trên mắt cá chân, thủ pháp thành thạo cho nàng theo lên ma. Cảm nhận được trên mắt cá chân truyền đến cảm giác thư thích sau, Hoa Huyền Âm cảm thấy rất là kinh ngạc, phàm nhân này thủ đoạn thế mà cũng có thể để cho ta như thế một vị chuẩn tiên vương thư thái như vậy. Trần An nhìn thấy trên mặt nàng kinh ngạc, trong lòng không khỏi một hồi đắc ý. Chuẩn tiên vương đại tu, còn không phải thua ở ta cao siêu thủ pháp đấm bóp phía dưới. Suy nghĩ, Trần An hai tay càng theo càng lên cao, thời gian dần qua đã tới Hoa Huyền Âm cặp kia tinh tế thẳng trên bàn chân. Hoa Huyền Âm này đôi bắp chân, cơ hồ cùng với nàng đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp bắp chân một dạng mảnh, không bằng nhị nữ nhi Trần Y Lý Kha bắp chân thô, nhìn hết sức còn nhỏ. Nếu như không phải nhận biết, thật sự rất khó tưởng tượng Hoa Huyền Âm như thế một cái đồng nhan thiếu nữ, lại là một vị tu vi thông thiên chuẩn tiên vương đại tu. Huyền Âm, ngươi chân này nhìn xem còn không có ta cái kia ngu ngơ nhị nữ nhi chân có thịt, ta cái kia nhị nữ nhi hiện tại cũng còn không có đầy 10 tuổi, thật không biết ngươi cái này chuẩn tiên vương đại tu thân thể là thế nào lớn lên. Trần An nhịn không được chửi bậy một câu. Nhưng chính là một câu như vậy vô tâm chửi bậy, trực tiếp liền đem Hoa Huyền Âm cho chọc giận. Tức giận đến nàng đỗng nhiên một chút ngồi xuống, trừng Trần An mắng, trừng mắt vậy cũng chớ sợ, về nhà sờ ngươi những cái kia dáng người đầy đặn mỹ tiểu thê đi. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 409 âm dương môn nữ ma tu 11. Nhìn xem tức giận Hoa Huyền Âm, Trần Sao càng phát giác nàng khả ái. Rõ ràng là một vị chuẩn tiên vương, lại trưởng thành một cái thiếu nữ hoa quý bộ dáng, hơn nữa lúc tức giận còn ưa thích chống má, tản ra non nớt tính trẻ con. Ta chỉ nói là chân ngươi mảnh, lại không nói không thích sờ chân ngươi, ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Trần Sao vừa nói, vừa tiếp tục cho Hoa Huyền Âm ăn lấy ma, một đôi không an phận đại thủ đã từ Hoa Huyền Âm bắp chân ấn vào trên đùi. Hoa Huyền Âm đùi tuy nói có chút thịt, nhưng nói tóm lại vẫn là nhìn xem tinh tế, chỉ là một cái tay liền có thể bắt được hơn phân nửa thịt đùi. Nhanh lên theo a, ta còn có việc muốn làm, sớm một chút theo xong ta xong đi vội vàng chuyện. Hoa Huyền Âm hơi không kiên nhẫn mà thúc giục. Lời này kỳ thực là mượn cớ, nàng đợi chút nữa căn bản là không có việc gì phải bận rộn, chỉ là đơn thuần mà nghĩ tự mình một người yên tĩnh. Từ tân hôn đêm tính toán làm ngày đầu tiên bắt đầu, cho tới hôm nay đã là ngày thứ 8, tại cái này 8 ngày thời gian bên trong nàng một mực bị Trần Sao dạy vào cái không ngừng, đã sớm nghĩ tự mình một người yên tĩnh hoan một chút. Trần Sao gặp nàng không kiên nhẫn như vậy, cũng liền tăng tốc điểm trên tay xoa bóp động tác, cũng muốn sớm một chút theo xong, hảo về nhà bồi bồi thế nữ nhóm. Không đến nửa canh giờ thời gian, xoa bóp liền kết thúc. Trần Sao ôm Hoa Huyền Âm hôn mấy cái, liền mặc vào quần áo chuẩn bị rời đi. Ngươi lúc này đi, có phải hay không còn quên một chút chuyện muốn làm? Gặp Trần Sao mặc xong quần áo liền muốn truyền tống rời đi, Hoa Huyền Âm lập tức đem hắn hô ngừng. Trần Sao nghe vậy có chút không rõ vì sao mà quay đầu nhìn xem Hoa Huyền Âm, không biết nàng những lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng là ngạo kiểu? Kỳ thực này lại cũng không muốn ta rời đi. Gặp ta thật muốn đi, liền gấp. Suy nghĩ, Trần An tọa trở lại bên giường, đem còn không có mặc xong quần áo Hoa Huyền Âm ôm vào trong ngực, hôn nàng một ngụm, cười hỏi, nếu không thì ta lại cùng ngươi một ngày, ai muốn ngươi bồi? Hoa Huyền Âm trắng Trần Sao một mắt, âm thanh tràn đầy thiếu nữ non nớt nói ngươi có phải hay không quên trước ngươi đem trong cơ thể ta linh lực đóng cửa. Ngươi bây giờ người đều phải đi, còn không cho ta giải khai. Nghe xong lời này, Trần Sao mới nhớ là có chuyện như vậy. Trong lúc hắn muốn cho Hoa Huyền Âm giải khai linh lực trong cơ thể phong cấm lúc, ngoài động phủ bên cạnh cách đó không xa một mảnh trong linh điền bỗng nhiên bạo phát tu sĩ giao thủ động tĩnh không nhỏ, thân ở trong động phủ liền có thể cảm thấy mặt đất tại chấn động. Gì tình huống? Hoa Huyền Âm là người, linh lực bị phong cấm nàng không cách nào vận dụng thần thức đi dò xét, rất là trong nghi hoặc chính mình Bách Hoa Đường tại sao lại buộc phát ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Sao cũng là bị trận này động tĩnh phân tâm, đột nhiên liền quên cho Hoa Huyền Âm giải khai linh lực. Hắn ý niệm khẽ động đem thần thức phát tán ra ngoài, trong nháy mắt khóa chặt náo ra động tĩnh cái kia phiến linh điện, xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hừ, muốn chạy trốn. Bắt được nữ ma đầu này, đừng để nàng chạy, phai mở nhân tính âm dương môn ma tu, lại cũng dám mai phục tiến chúng ta Bách Linh Thánh địa, hôm nay nhất định nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Bách Hoa Đường đệ tử nghe lệnh, cấp tốc trợ chấp pháp đường bắt giữ âm dương môn ma tu, chớ có quang ở một bên xem náo nhiệt. Kèm theo từng đợt tiếng nói chuyện lọt vào tai, Trần Sao trong đầu rất nhanh liền xuất hiện có một màn hình ảnh. Trong hình nội dung là một tên khuôn mặt che lớp nữ tu đang bị mấy tên chấp pháp đường đệ tử truy sát. Tên này nữ tu trốn chạy thủ đoạn không tệ, bất quá phút chốc liền thoát khỏi sau lưng truy kích. Tiếp đó, thẳng hướng Hoa Huyền Âm động phủ bên này trốn tới. Trần gắn ở trong đầu nhìn thấy một màn như vậy, trong lúc nhất thời là nhịn cười không được. Cái này âm dương môn nữ ma tu đang hướng ta bên này chạy. Chậc chậc, đây là muốn tự chui đầu vào lưới tiết tấu a mạc cước nửa khắc đồng hồ sau. Cái kia âm dương môn nữ ma tu quả thật là đi tới Hoa Huyền Âm động phủ trước cửa. Không có quá nhiều do dự, cái này danh nữ ma tu lựa chọn trốn vào Hoa Huyền Âm trong động phủ, dự định trước tiên ở đây ẩn thân, dùng cái này tránh né chấp pháp đường đệ tử truy sát. Ân, có người. Nhìn thấy trong phủ trên giường Trần An hòa Hoa Huyền Âm, nữ ma tu không khỏi khẽ cho mày. Nhất là nhìn thấy trên giường không mặc quần áo, dáng dấp còn một mặt ấu cùng nhau Hoa Huyền Âm, lông mày của nàng nhíu càng chặt hơn, trong lòng hiểu lầm cái gì. Nam nhân quả nhiên cũng là chỉ có thể dùng nửa người dưới suy tính học sinh kém linh, mà ngay cả chính mình nhỏ như vậy nữ nhi đều không dung tha, chết cho ta. Nữ ma tu tức miệng mắng to một câu. Đang mắng thời điểm, nàng đã là thuấn di đến Trần Sao sau lưng, nâng lên một cái trắng bệnh cốt chảo chụp vào Trần Sao cái óc, muốn bắt bạo Trần Sao đầu, nuốt chửng Trần Sao góc. Đáng tiếc, nàng chỉ là một vị tu vi chỉ có chân tiên sơ kỳ tu sĩ, Trần Sao chỉ là ý niệm khẽ động, thì ung dung vọt đến một bên né tránh chảo kích. Tu vi của người này so với ta mạnh hơn. Gặp Trần Sao nhẹ nhõm né tránh công kích, nữ ma tu trong lòng lập tức một hồi sợ hãi. Đối với cái này, nàng không có suy nghĩ nhiều, mà là phản ứng cực nhanh mà chuyển sang công hướng một bên Hoa Huyền Âm, động tác thô bạo mà đem nàng một cái kéo vào trong lực, đem sắc bén cốt chảo gác ở Hoa Huyền Âm trắng như tuyết trên cổ. Sau đó, cấp tốc mang theo Hoa Huyền Âm cùng Trần Yên Tâm mở khoảng cách, đồng thời đối với Trần Sao uy hiếp tờ nói, giúp ta chạy ra Bách Linh Thánh địa, bằng không thì ta liền giết con gái của ngươi. Nàng không phải nữ nhi của ta. Vậy nàng là ai? Nàng là tân hôn của ta thế tử, là Bách Hoa Đường đường chủ Hoa Huyền Âm, một vị thực lực thông thiên chuẩn tiên vương đại tu. Nói đến đây lúc, Trần Sao bình tĩnh búng tay một cái, giải khai đối với trong cơ thể của Hoa Huyền Âm linh lực phong cấm. Tại phong cấm thời gian trong nháy mắt, Hoa Huyền Âm trên người chuẩn tiên vương tâm lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, sẽ tại sau lưng bắt cóc lấy nàng nữ ma tu đánh bay. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bay ngược ra ngoài nữ ma tu trực đỉnh đỉnh đụng vào có trận pháp bảo vệ trên vết động, tại chỗ bị chấn động đến mức phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống. Hoa đường chủ, tha mạng a, ta không biết ngài là trong thánh địa đẹp nhất bách hoa đường đường chủ, vừa mới là ta mất trí rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Nữ ma tu cấp tốc từ dưới đất bò dậy, cầu sinh dục trong nháy mắt chấn đích, đang không ngừng hướng Hoa Huyền Âm dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng chỉ là tiềm phục tại Bách Linh trong thánh địa Âm Dương môn nội ứng, là năm ngoái vừa mới gia nhập vào Bách Linh thánh địa, còn chưa kịp làm bất kỳ chuyện ác nào, cho dù bị chấp pháp đường đệ tử bắt được, tối đa cũng chỉ là sẽ bị nhốt vào trong lao dùng hình thẩm vấn, cũng sẽ không chết. Nhưng mà, bây giờ mạo phạm một vị thực lực thông thiên chuẩn tiên vương đại tu, cái kia hạ chẳng nhưng là nói không chừng, rất có thể sẽ bị một cái tát chụp chết. Nàng thật vất vả mới tu luyện đến chân tiên cảnh, cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Âm Dương môn tối chuẩn, giết ngươi chỉ có thể ô uế tay của ta. Hoa Huyền Âm ánh mắt tràn đầy khinh bị nói, cũng không đối trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ nữ ma tu độc thủ, mà là mang tới trên giường quần áo cho mình mặc vào. Nàng không giết nữ ma tu, không phải là bởi vì nàng nhân từ nương tay, mà là nàng muốn đem cái này đến từ Âm Dương môn nữ ma tu giao cho chấp pháp đường người dùng hình thẩm vấn. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 410 Hoa Huyền Âm có 12. Chấp pháp đường người rất nhanh liền tới, đem bị Hoa Huyền Âm chế phục cái kia Âm Dương môn nữ ma tu mang về chấp pháp đường thẩm vấn. Nhìn xem nữ ma tu bị mang đi bóng lưng, Trần Mạnh khỏe kỳ địa hỏi Huyền Âm, cái này Âm Dương môn là một tồn tại ra sao? Một cái tu luyện âm dương tà thuật ma môn. Hoa Huyền Âm nhàn nhạt hồi đáp, ma môn tại Bách Linh trong thánh địa làm nằm vùng ma tu. Trần An tổng cảm giác những nguyên tố này có nồng nặc cảm giác quen thuộc, tựa hồ trước đó cũng trải qua chuyện giống vậy. Ngẫm nghĩ một chút phát hiện, khá lắm, đây không phải là trước đó tại Thiên Điệu Tông diễn ra qua tiết mục sao? Chỉ là trước đó tiềm phục tại Thiên Điệu Tông nội ứng là chính đạo Huyền Hoàng Tông đệ tử, mà bây giờ tiềm phục tại Bách Linh trong thánh địa nội ứng là ma môn âm dương môn đệ tử. Chỉ có thể nói, thật là khéo. Lại hoặc là nói, vô luận là thượng giới vẫn là hạ giới thế lực lớn, đều thích chơi đánh vào đối thủ nội bộ một bộ này. Không có việc gì ta đi về trước, ta qua mấy ngày lại tới cùng ngươi. Bỏ lại một câu nói như vậy sau, Trần Sao rời đi Hoa Huyền Âm độc phủ, chạy về nhà đi cùng hắn thế nữ. Tại Trần Sao sau khi rời đi, Hoa Huyền Âm đi đến một mặt rơi xuống đất trước gương đồng bỏ đi quần áo trên người, nhìn xem trong kính bộ kia bị Trần Sao rằng có dòng dã 8 ngày nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thần tình trên mặt một mảnh giả thoáng. Cho tới bây giờ, nàng cũng còn cảm thấy đi qua 8 ngày phát sinh hết thảy đều rất không chân thực. Sống không biết bao nhiêu năm, liên thủ đều không muốn bị nam nhân chạm thử chính mình. Thế mà lại cam tâm tình nguyện bị một cái hạ giới nhà quê rằng co dòng dã 8 ngày, đây quả thực giống như là một chuyện cười. Hô. Hoa Huyền Âm hít vào một hơi thật sâu. Hơi chậm trì hoan tâm tình, nàng truyền tống đến một mảnh bốc hơi nóng linh tuyển bên cạnh, bước không nhanh không chậm bước chân đi xuống trong nước ngồi xuống, chỉ lộ ra trắng như tuyết vai cùng gương mặt non nớt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mình bây giờ thân thể rất bẩn, cảm thấy mình bị Trần Sao cho làm bẩn, cần để cho linh tuyển tới tịnh hóa một chút thân thể. Cái kia hạ giới nhà quê liền giống như chưa từng thấy nữ nhân, vừa mới thành thân liền liên tiếp rằng co ta 8 ngày 8 đêm. Chờ ta về sau thành công chứng đạo tiên vương, liền một cước đem hắn đá văng. Hoa Huyền Âm lòng có oán khí thì thảo một câu. Tiếng nói vừa ra, nàng đỗng nhiên lông mày nhíu một cái, trắng loáng như ngọc tay nhỏ sờ về phía mình bụng dưới. Rất nhanh, trên mặt nàng thần sắc liền biến thành 3 phần khó có thể tin, 7 phần không biết làm sao, liền âm thanh đều trở nên run run rẩy rẩy nói, nghi ngờ, mang bầu. Bách Hoa Đường, Trần phủ. Mới từ Hoa Huyền Âm động phủ trở về Trần Sao, đang trong thính đường đùa với mấy cái tiểu nữ nhi chơi. Nghe chúng nữ nhi ngươi một tiếng ta một tiếng giòn tan hô hào cha hai chữ, hắn cảm giác chính mình cả trái tim đều nhanh hóa. Một kiện áo đông nhỏ mà cấm lòng, một đống áo đông nhỏ có thể khi bị từ nắp, nữ nhi nhiều chính là hảo. Ngược lại cũng không thiếu tiền dưỡng, nữ nhi càng nhiều càng tốt. Thê tử của ngươi Hoa Huyền Âm mang thai, ngươi bởi vậy thu được 1 triệu năm tu vi. Ân. Tại nhắc nhở tin tức bắn ra ngoài một khắc, Trần Sao cả người cũng không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời có chút không thể phản ứng lại. Trầm hảo một chút sau, trong lòng của hắn mới nổi lên một vòng suy nghĩ, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hoa Huyền Âm thế mà mang bầu. Nhanh như vậy, không phải tu vi càng cao càng khó mang thai sao? Vận khí này. Không đúng, là cái này dưỡng khí thật sự cao. Nghĩ tới đây, Trần Sao chỉ là cười cười, cảm xúc cũng không có đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Dù sao cũng là 16 cái nữ nhi cha, đối với mỹ tiểu thê mang thai loại chuyện này hắn trước trước sau sau trải qua không dưới 10 lần, đã sớm ít nhiều có chút chết lặng. Chờ bồi xong trong nhà thê nữ, lại rút sạch đi qua bồi bồi nàng a. Trần Sao lầm bầm lầu bầu một câu, tiếp tục cùng trước người chúng nữ nhi chơi đùa, bồi dưỡng một chút ngàn vàng khó mua trà con cảm tình. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 12 ngày. Tại trong cái này đi qua 12 ngày, hắn không hề rời đi qua ra môn một bước, một mực ở nhà bên trong bồi bạn thê nữ. Ba ngày làm bạn chúng nữ nhi, chờ tới khi buổi tối liền dậy vò thê thiếp nhóm, thời gian trải qua rất là phong phú. Một ngày này, sáng sớm, vừa mới tỉnh ngủ 16 nữ nhi Trần Tố Tố, để Trần Bản chân nhỏ từ trong phòng chạy ra, còn buồn ngủ đi đến Trần Sao trước mặt ngừng lại. Nàng hơi hơi vung lên một tấm thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem trước người anh Tuấn Phi phạm lao phụ thân, dùng mang theo nồng đậm buồn ngủ ngựa khí hỏi, cha, mẫu thân đâu? Mẹ ruột của nàng là Lâm Tú Nga, nàng từ xuất sinh đến bây giờ vẫn luôn là cùng mẫu thân ngủ, rất tiếp cận mẹ ruột của nàng. Trần Sao ôm cái này nhỏ nhất nữ nhi, tại trên mặt nàng hôn một cái nói, mẫu thân đến nhân sự đường làm việc bên kia, phải đợi buổi tối mới có thể trở về, cha kể cho ngươi cố sự nghe kỹ không tốt. Ta đừng nghe cố sự, ta muốn mẫu thân Trần Tố Tố một mặt muốn khóc bộ dáng, nhìn xem hết sức yếu ớt, có chút khó khăn mang. Ngay tại nàng sắp khóc lên thời điểm, Trần Nguyệt gặp vừa vặn từ trong thư phòng đi ra, vừa nhìn thấy muội muội của mình lại muốn yếu ớt khóc giống, lập tức liền đi qua. Khóc cái gì khóc? Người đều bao lớn rồi, còn mỗi ngày chỉ biết là mẫu thân. xấu hổ hay không? Trần Nguyệt gặp hai tay chống nạnh mà đứng tại trước mặt muội muội Trần Tố Tố, rất có trưởng bối phong phạm mà khiến trách. Trần Tố Tố không sợ phụ thân mẫu thân, liền duy chỉ có sợ Trần Nguyệt gặp cái này đại tỷ tỷ. Cái này sẽ bị Trần Nguyệt gặp như thế một quát lớn, lập tức liền sợ phải không dám lên tiếng, hoàn toàn mất hết muốn khóc giống cầu trấn an yếu ớt bộ dáng. Còn phải là ngươi a, ta tiểu Nguyệt gặp. Trần Sao nhìn xem trước mắt đình đình ngọc lập đại nữ nhi, trong lòng đối với nàng rất là hài lòng. Trong nhà có như thế một cái đại tỷ đại tại, những thứ khác muội muội căn bản cũng không dám lỗ mãng, cái này bất đi Trần Sao rất lo xa. Tiểu Nguyệt gặp, ngươi hỗ trợ nhìn một chút Tố Tố có hay không hảo. Cha muốn đi ra ngoài làm ý chuyện. Trần Sao đem trong ngực tiểu nữ nhi Trần Tố Tố để xuống, âm thanh nhu hòa đối với đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp hỏi. Hắn đã dòng dã có 12 ngày không có đi xem hoa huyền âm, là thời điểm nên đi bồi một buổi vị này tân hôn mỹ tiểu thê. Trần Nguyệt gặp đem khúm núm tiểu muội muội kéo tới, đôi mắt đẹp cong cong đối với lão phụ thân nói, "Tốt, nhưng để báo đáp lại, cha ngươi lúc trở về nhớ phải cho ta mua lễ vật a." "Không có vấn đề." Trần Sao sờ lên đại nữ nhi đầu, nữ khí nhu hòa cười cười nói. Nói xong, hắn liền ý niệm khẽ động muốn truyền tống đi tới hoa huyền âm đạo phủ. Có thể truyền tống trận còn không có có hiệu lực, Trần Nguyệt gặp liền một mặt gấp gáp đối với hắn hô, "Cha, ngươi quên hôn ta, trước khi đi muốn hôn ta." "Vậy thì hôn một cái." Trần Sao bất đắc dĩ cười tại đại nữ nhi trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, hôn xong liền ý niệm khẽ động truyền đến hoa huyền âm trong đạo phủ. Khi hắn đi tới, hoa huyền âm đang cùng hình chiếu tới chất pháp đường đường chủ trao đổi. Trao đổi là liên quan tới âm dương môn ma tu một chuyện. Nói là bây giờ trong thánh địa mai phục có thật nhiều âm dương môn ma tu, chấp pháp đường bên kia kế hoạch muốn đối thánh địa mỗi đường khẩu đều tra rõ một lần, xuống một cái muốn điều tra kỹ đường khẩu, chính là hoa huyền âm quản bách hoa đường. Trần đương chủ nhìn thấy Trần Sao đống nhiên xuất hiện tại trong động phủ của hoa huyền âm, hình chiếu tới thông chi sự vụ chấp pháp đường đường chủ một mặt ngoài ý muốn. Hoa huyền âm vừa định mượn cớ giảng giải, Trần Sao liền đi đi qua ôm một cái nàng, cười đối với hình chiếu tới chấp pháp đường đường chủ nói, sớm tại vài ngày trước, ta cùng hoa đường chủ kết làm phu thê. Gì tình huống đây là? Chấp pháp đường đường chủ cả người trợn mắt hốt mồm. Đợt, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 411 tiếp thê nữ về nhà 22. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Hoa Huyền Âm rất khó vì tình mà đẩy Trần An, nhưng không dùng lực đẩy, chỉ là tượng trưng mà hóa giải một chút lúng túng. Gặp hai người này đang liếc mắt đưa tình, chấp pháp đường đường chủ mới thật tin tưởng hai người này thật thành vợ chồng. Bất quá hắn có chút không hiểu, như thế nào hai người này âm thầm liền tốt lên. Trong ấn tượng, Trần An hảo giống cũng mới phi thăng thượng giới chưa tới nửa năm, mới nửa năm liền làm ra. Chấp pháp đường đường chủ trăm mối vẫn không có cách giải. Ngụy đường chủ, ba ngày sau ta sẽ để cho ta bách hoa đường người phối hợp chấp pháp đường tra rõ. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, vậy hôm nay nói chuyện liền đến nơi này đi. Hoa Huyền Âm chịu không được bị người nhìn xem nàng bị Trần An ôm, không thể làm gì khác hơn là sớm kết thúc cùng chấp pháp đường đường chủ nói chuyện. Có thể tại Bách Linh Thánh Địa hôn thành đường chủ người, cũng đều là sống mấy chục vạn năm nhân tinh. Gặp Hoa Huyền Âm không muốn nói, chấp pháp đường đường chủ chỉ là bỏ lại một câu vậy ta liền không nhiều quấy rầy hai vị, ngày khác lại đến môn tặng lễ, rất nhanh liền kết thúc hình chiếu. Hình chiếu vừa mới tiêu thất, Hoa Huyền Âm cũng có chút bất mãn phàn nàn nói, ngươi sao có thể tự tiện đem chúng ta quan hệ công bố? Ngươi không cần hỏi thăm ta ý kiến sao? Sớm một chút công bố rất tốt, dù sao ngươi bây giờ trong bụng đều có mang con của ta, muốn giấu giếm cũng lửa không được bao lâu. Trần An nắm tay phóng tới Hoa Huyền Âm trên bụng, vừa cảm thụ bên trong vừa dựng dục ra tới không có mấy ngày sinh mạng mới, một bên âm thanh nhu hòa vừa cười vừa nói. Hoa Huyền Âm đẩy ra Trần An không an phận đại thủ, một mặt tức giận lườm hắn một cái. Trần An lại đem để tay trở về, nhẹ nhàng vẩy một cái đem Hoa Huyền Âm trên lưng buộc lên cặp váy đánh bay, một tay lấy nàng bế lên, hướng phía trước bên cạnh gian phòng đi đến, nói, hơn 10 ngày không có tăng tiến tình cảm, là thời điểm nên thật tốt tăng tiến một chút. A, nam nhân. Hoa Huyền Âm tràn ngập khinh bị nói một câu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy canh giờ sau. Trần An ôm một mặt mệnh muốn chết rồi Hoa Huyền Âm, nói với nàng, "Huyền Âm, trong thánh địa là mai phục có rất nhiều âm dương môn ma tu sao? Như thế nào chấp pháp đường người làm lớn như vậy chiến trận, muốn đối mỗi cái đường khẩu đều tiến hành một phen tra rõ? So trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều." Hoa Huyền Âm điều chỉnh một chút nằm tư thế, tiếp tục nói trước đó vài ngày, chấp pháp đường nội bộ tiến hành một phen tự tra, kết quả ngươi đoán làm gì? Lại tra ra hơn 20 tên âm dương môn nội ứng, kỳ thực có chừng mấy vị là chấp sự, cái này nhưng làm chấp pháp đường lao đầu kia làm cho sợ hãi nghiêm trọng như vậy. Trần An khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Rất nhanh, trên mặt hắn ngoài ý muốn liền biến thành lo nghĩ. Trong nhà hơn phân nửa thế nữ, tại đoạn thời gian trước đều phân tán đến mỗi đường khẩu trung học nghệ. Bây giờ âm dương môn nội ứng nhiều như vậy, hắn lo lắng thế nữ nhóm sẽ phải chịu ảnh hưởng. Vạn nhất thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ hối hận cả đời. Không được, ta phải đem các nàng đều mang về nhà, để các nàng tạm thời trước tiên đừng đi đường khẩu học nghệ. Trần An sắc mặt ngưng trọng mà lẩm bẩm một câu. Hoa Huyền Âm nghe không có lên tiếng, cũng chỉ là lặng lặng rúc vào trong ngực hắn. Ta đi đón một chút ta những cái kia thế nữ về nhà, đợi ngày mai lại tới tiếp tục cùng ngươi. Trần An nói xong tại trên miệng nhỏ Hoa Huyền Âm hôn một cái, rất nhanh liền mặc xong quần áo truyền tống rời đi. Thấy hắn đi được vội vã như vậy, Hoa Huyền Âm trong lòng ít nhiều có chút không vui, cảm giác mình tại trong lòng của hắn vị trí kém xa trong nhà hắn những cái kia thế nữ. Tuy nói đây là bình thường, dù sao Hoa Huyền Âm mới cùng Trần An vừa vặn bên trên không bao lâu, đối với Trần An tới nói chắc chắn là không sánh được hắn và hắn sớm chiều sống chung nhiều năm thế nữ, nhưng lý là cái này lý. Hoa Huyền Âm chính là cảm thấy tâm lý không công bằng. Lòng ham chiếm hữu là nhân loại bản chất, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Võ đường, trung ương luyện võ quảng trường. Trần An tại quảng trường bên cạnh thấy được Ôn Chi Vận cùng hai đứa con gái. Ngu Ngơ nhị nữ nhi Trần Y Kha tại nghiêm túc luyện quyền. 13 nữ nhi Trần Thi Dĩnh theo tỷ tỷ làm bộ luyện quyền. Mà khi nương Ôn Chi Vận, nhưng là ngồi xếp bằng ở một bên ăn tính hấp thu luyện hóa linh khí, đối quyền pháp cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng sở dĩ sẽ đến võ đường, chủ yếu chính là bồi hai đứa con gái. Dù sao hai đứa con gái còn nhỏ, bộ dáng lại lớn lên đẹp như thiên tiên, nàng không yên lòng để cho hai đứa con gái mình tại trong võ đường luyện quyền, chỉ sợ sẽ bị một ít quái thúc thúc quái ca ca chiếm tiện nghi. Cha ba. Trần Y Kha trước tiên phát hiện lão phụ thân thân ảnh, há mồm chính là một phát ác long gào thét, chấn động đến mức một bên những cái kia cách gần đó võ đường đệ tử lỗ hai ông tác hưởng. Trần An Tuấn Di đến ngu ngơ nữ nhi trước người, một tay lấy nàng bế lên, nhéo nhéo cánh tay nàng bên trên bắp thịt, cười cười nói, xem ra những ngày này luyện được không tệ à, cơ bắp sở lấy bền chắc không thiếu cha, ổ bây giờ một quyền liền có thể trên mặt đất đập ra cái hố to đâu, sư phụ cũng khoe ổ lợi hại. Trần Y Di Kha một mặt đắc ý khoe khoang đạo. Một bên muội muội Trần Thi Dĩnh, nhưng là tại lay lấy lão phụ thân ông quần, mảnh khảnh tiểu lông mày hơi nhíu lấy hô, cha, ta cũng muốn ôm một cái. Tới, cha ôm ngươi. Trần An cười đem tuổi nhỏ 13 nữ nhi cũng ôm đến trong ngực, một mặt yêu thương mà tại trên mặt nàng hôn một cái. 13 nữ nhi bị hôn phải vẻ mặt tươi cười, vui vẻ đến thân trở về mấy miệng. Tới, chúng nữ nhi cọp cái mẫu thân, cũng tới hôn một cái. Trần An ôm hai đứa con gái đi đến Ôn Chi Vận bên kia, cười trêu ghẹo nàng một câu. Vừa nghe đến cọp cái ba chữ, Ôn Chi Vận chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, một mặt tức giận trắng Trần An một cái nói, "Vâng vâng vâng, ta là cái lão hổ, sớm muộn đem ngươi cắn nước." Tới, hôn một cái. Trần An tiến đến trước người nàng, ngay trước mặt rất nhiều người hôn nàng một ngụm. Thấy cảnh này, không thiếu võ đường đệ tử đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hâm mộ Trần An có thể có cái đẹp mắt như vậy thê tử có thể thân, còn có hai cái khả ái nữ nhi có thể ôm. Ngươi ở đây nhiều như vậy ngươi còn thân hơn, ngươi không chê mất mặt ta ngại mất mặt, về nhà hôn lại có phải hay không có thể nín hỏng ngươi à? Ôn Chi Vận rất là bất mãn truyền âm nói. Trần An không muốn cùng nàng cãi nhau, khi không nghe thấy, chỉ là cười cười nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm khúc đường chủ nói một tiếng, nói những ngày tiếp theo liền tạm thời trước tiên không tới võ đường bên này. Vì cái gì à? Trần Y Dì Kha nghe vậy lập tức nhíu mày hỏi. Tại võ đường ở đây, rất nhiều đệ tử gặp nàng ngu ngơ khả ái, thường xuyên sẽ cho nàng tiễn đưa ăn, nàng không bỏ đi được võ đường. Bởi vì những ngày tiếp theo trong nhà có thật nhiều ăn ngon, cha muốn đón ngươi trở về ăn uống thả cửa. Ngu ngơ nữ nhi còn nhỏ, Trần An lười nhác cùng với nàng giảng giải nhiều như vậy, trực tiếp nói với nàng trong nhà có thật nhiều ăn ngon, đem nàng dụ hoặc về nhà là được rồi. Ôn Chi Vận cũng muốn biết vì cái gì, nhưng không có vội vã hỏi, suy nghĩ trở về nhà hỏi lại. Rất nhanh, Trần An liền mang theo thê nữ tìm được võ đường khúc đường chủ, cùng đối phương nói rõ một chút tình huống, liền mang theo thê nữ rời đi. Đồng dạng thao tác liên tiếp tới mấy lần, đem thân ở khác đường khẩu thê nữ cũng cùng nhau mang về nhà. Đợi đến nhà sau, Ôn Chi Vận thứ nhất mở miệng hỏi, "Phu quân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao đều đem chúng ta toàn bộ nhận về tới? Ta thu đến một tin tức, nói bây giờ mỗi đường khẩu bên trong đều mai phục có không ít âm dương môn ma tu nội ứng, trong một đoạn thời gian kế tiếp, thánh địa sẽ đối với mỗi đường khẩu tra rõ, đến lúc đó có thể sẽ làm cho thánh địa không yên ổn, tiếp tục lưu lại trong đường khẩu có thể sẽ gặp nguy hiểm." Trần An rất có kiên nhẫn cho thê nữ nhóm giải thích nói. Ngay tại hắn vừa đem nói xong lời này lúc, đột nhiên, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy sau một khắc, dưới chân vùng đất kia liền kịch liệt lắc lư, giống như cự long xoay người đồng dạng rung ra vô số đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 412 hoa huyền âm ngả bài. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang dội, kèm theo một hồi rung động dữ dội, dọa đến mấy cái tuổi còn nhỏ nữ nhi hoa hoa khóc lớn. Thê thiếp nhóm đều tay mắt lênh lẹ mà tiến lên ôm lấy riêng phần mình nữ nhi, để các nàng có thể tại trong trận này rung động dữ dội tìm được dựa vào. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa vừa mới bình tĩnh trở lại không bao lâu, rất nhanh lại là liên tiếp hai đạo tiếng nổ vang lên. Toàn bộ đại địa lần nữa trở nên chấn động kịch liệt. Trần Sao thấy thế ý niệm khẽ động, đem thê nữ nhóm đều thu vào trong thức hải phụ thần trong cung bảo vệ cẩn thận. Sau đó, đối với các nàng nói, các ngươi cố gắng ở tại trong thần cung, ta ra ngoài bên ngoài xem là gì tình huống. Phu quân, đừng đi ra, bên ngoài nguy hiểm. Yên tâm đi, không có nguy hiểm, tin tưởng các ngươi phu quân thực lực, một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ chạy so với ai khác đều nhanh. Nói xong, Trần Sao trong nháy mắt liền chuyển đến thánh địa không trung. Hắn ngũ quan cảm giác cùng thần thức cảm giác đồng thời mở rộng, quan sát phía dưới phiến đại địa này, xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn một hồi sau phát hiện, nguyên lai là âm dương môn nội ứng tập thể đi ra gây sự. Có lẽ là biết mình bọn người tránh không khỏi chấp pháp đường sắp đến tra rõ, dứt khoát liền vượt lên trước động thủ nháo sự một đợt, đem chính mình nội ứng giá trị phát huy đến lớn nhất. Trần Sao nghiêm túc quan sát một phen âm dương môn những thứ này ma tu, chú ý tới bọn hắn phân có hai cái khác biệt lưu phái. Một cái là âm nhu tà môn âm tu, chiến đấu chủ yếu dựa vào đủ loại cực kỳ âm phủ đạo cụ, tỉ như âm thi, âm hồn các loại, nhìn xem cùng hạ giới âm vực tu sĩ giống nhau đến mấy phần. Một cái là chí dương chí cương dương tu, chiến đấu chủ yếu dựa vào cường hãn nhục thân, như mãng phu đồng dạng tại trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Toàn lực một quyền xuống, ngay cả thần hồn đều có thể công kích được. Cái này âm dương môn dương tu, cảm giác có điểm giống nhóc con a. Nhìn xem phía dưới gây chuyện âm dương môn dương tu, Trần Sao không khỏi nhớ tới ngu ngơ ăn hàng nhị nữ nhi Trần Y Lê Kha. Không nghĩ quá nhiều, hắn rất nhanh liền chuyển tống đến đan đường bên trong, ra tay giải quyết những cái kia tại trắng trận gây chuyện âm dương môn ma tu. Giải quyết xong sau, nhìn quanh hiện trường một tuần. Còn tốt, những thứ này gây chuyện ma tu cũng không tạo thành quá lớn phá hư, chỉ là bị thương mấy chục tên đan đường đệ tử. Đa tạ đường chủ xuất thủ cứu giúp. Đa tạ đường chủ, những thứ này âm dương môn ma tu thực sự là quá mức khoa trương, liền phải ngay cả thần hồn của bọn hắn diệt tất cả. Không ít người đều hướng Trần Sao bên này xuống tới. Có thổi phồng, có mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, nhưng phần lớn cũng là trầm mặc không nói, thuần làm một cái quần chúng vây xem. Trần Sao không có quá nhiều để ý tới những người này, chỉ là lấy ra một chút chữa thương đan dược phân cho người bị thương, trấn an vài câu, không bao lâu liền chuyển tống rời đi đan đường. Bách Hoa Đường, đường chủ phủ bầu trời. Khi Trần Sao thời điểm xuất hiện lần nữa, người cũng đã là lơ lửng ở Hoa Huyền Âm động phủ phía trên. Hắn nhìn quanh một vòng Bách Hoa Đường tình huống, có không ít âm dương môn ma tu đang náo chuyện. Huyên náo rất lớn, chết không ít người. Người chết bên trong có âm dương môn ma tu, có bách hoa đường đệ tử, phần lớn cũng là tu vi hơi thấp tu sĩ. Rất nhanh, Trần Sao ngay tại một mảnh trong biển hoa thấy được Hoa Huyền Âm thân ảnh. Lúc này Hoa Huyền Âm đang cùng mấy vị bách hoa đường chấp sự kịch liệt giao thủ lấy, đã rơi vào hạ phong. Mấy vị kia chấp sự cũng là âm dương môn ma tu, lại tu vi đều không thấp, người người cũng là chân tiên chín tầng, khoảng cách chuẩn tiên vương chỉ còn kém nửa bước. Mấy người liên thủ đối phó Hoa Huyền Âm, thoải mái mà liền tạo thành áp chế. "Đừng chỉ nhìn xem, mau tới giúp ta." Hoa Huyền Âm cảm giác được bầu trời Trần Sao, âm thanh cực kỳ bất mãn hướng hắn hô lớn. Nghe tiếng, Trần Sao chỉ là hai mắt ngưng lại, đơn giản hướng vây công lấy Hoa Huyền Âm mấy vị đỉnh phong chân tiên nhìn lại một mắt. Sau một khắc, bị ánh mắt của hắn quét qua mấy người, đột nhiên liền hai mắt vằn vện tia máu mà nổ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ gắn một chỗ. Hoa Huyền Âm là người, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Thằng đến Trần Sao rơi xuống trước người của nàng, đưa tay ôm vai thơm của nàng lúc, nàng mới ý thức tới âm dương môn cái kia vài tên ma tu đều bị hắn dùng ánh mắt cho lường chết. Đối với cái này, nàng cảm thấy khó có thể tin, trên mặt một mảnh hoài nghi nhân sinh. Chính mình liền ứng phó đều cảm thấy cật lực vài tên âm dương môn ma tu, thế mà cứ như vậy bị cái này tiện nghi phu quân cho dùng ánh mắt tươi sống lường chết. "Ta tiễn đưa ngươi trở về đi, ở đây giao cho ta liền tốt." Không đợi Hoa Huyền Âm đáp lại, Trần Sao liền ý niệm khẽ động đem nàng chuyển tống về đường chủ phủ, để cho nàng ở bên trong thật tốt đợi. Đến nỗi bách hoa đường thời khắc này loạn tượng, liền từ hắn vị đường chủ này phu quân đến giải quyết. Tại hắn cường độ cao thanh trừ phía dưới, toàn bộ bách hoa đường rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lúc này bách hoa đường đã có thật nhiều chỗ đều bị phá hủy, tình huống nhìn xem muốn so đan đường bên kia nghiêm trọng rất nhiều. Xử lý xong âm dương môn ma tu sau, Trần Sao trở về đường chủ phụ cùng Hoa Huyền Âm hàn huyên vài câu, cáo chi nàng bách hoa đường tình huống hiện tại. Hoa Huyền Âm nghe xong khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới thiệt hại sẽ như vậy nghiêm trọng. Bây giờ trong bách hoa đường âm dương môn ma tu đã toàn bộ thanh trừ, còn lại giải quyết tốt chuyện liền giao cho ngươi, ta đến đường khẩu khác đi xem một chút tình huống, xem có cần hay không ta trợ giúp. Bỏ lại một câu nói như vậy sau, Trần Sao rất nhanh liền rời đi đạo phủ, tiến đến viện trợ khác đường khẩu. Những thứ khác đường khẩu tình huống đều chẳng tốt đẹp gì. Không phải là cùng bách hoa đường nghiêm trọng giống nhau, chính là so bách hoa đường còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ánh mắt chỗ đến, cơ hồ cũng là đổ nát thê lương. May mà ta có ý thức nguy cơ, sớm đem lão bà chúng nữ nhi đều nhận về nhà, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mỗi đường khẩu, Trần Yên Tâm bên trong không khỏi sinh ra một tia nghĩ lại mà sợ. 4. Mặc ước nửa ngày thời gian sau, sắc trời dần dần tối xuống. Âm Dương môn ma tu ba ngày phát khởi loạn lạc, cho tới bây giờ đã toàn bộ bị san bằng quyết định. Cuộc động loạn này tạo thành tổn thất không nhỏ, thương vong nhân số nhiều đến ngàn người. Tuy nói 1000 người đối với lớn như vậy Bách Linh Thánh Địa tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đây là bị Âm Dương môn ma tu tại trong thánh địa giết chết nhân số, là thánh địa sỉ nhục. Đối với cái này, mỗi đường khẩu đường chủ đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Liên từ trước đến nay đối với trong thánh địa vụ thờ ơ thánh chủ Bạch Thanh Tuyết, cũng cùng theo nổi giận, trong đêm tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Nhưng phàm là thánh địa cao tầng, đều phải đúng giờ đến đây tham gia, không thể vắng mặt. Trần Sao bây giờ là cao quý đan đường đường chủ, thuộc về là trong thánh địa cao tầng, biết được tin tức sau trước tiên liền mang theo Hoa Huyền Âm cùng nhau tiến đến thánh điện hợp. Tới quá sớm, hội nghị còn có kha khá thời gian mới bắt đầu. Thừa dịp khoảng thời gian này khẽ hở, Trần Sao truyền tống về ở vào trong bách hoa đường Trần phủ, đem phụ thần trong cung thê nữ nhóm đều phóng ra. Thê nữ nhóm vừa ra tới, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh là vô cùng quen thuộc nhà sau, lập tức đều yên tâm. Có thể nhanh như vậy liền rời đi phụ thần cung về đến nhà, điều này nói rõ ban ngày tại bên ngoài chuyện phát sinh đã giải quyết. Phu quân, lúc ban ngày bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Hoa Doanh vừa ra tới liền không kịp chờ đợi hỏi. Phía trước tại phụ thần trong cung bên cạnh thời điểm, nàng lo lắng cho mình hỏi quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến Trần Sao. Chuyện bây giờ đã giải quyết, là thời điểm nên thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Những thứ khác thê thiếp cũng giống như thế, đều tại nhìn Trần Sao chờ lấy đáp án của hắn. Trần Sao không có giấu giếm, đều rõ ràng mười mươi mà nói cho các nàng biết rốt cuộc là chuyện gì, cho các nàng nói là âm dương môn ma tu biết muốn bị tra rõ sau, đều chó cùng dứt dậu mà trước một bước khởi xướng loạn lạc, tại trong thánh địa rằng có một phen. Biết được chuyện từ đầu đến cuối sau, giống Ôn Chi Vận, Thẩm Thanh Ý, Tiêu Thanh Nguyệt những thứ này lúc trước đều tại trong đường khẩu buổi chúng nữ nhi học nghệ tiểu thiếp, lập tức người người đều nhìn một mặt nghĩ lại mà sợ. Trong lòng các nàng đều tại may mắn, còn tốt phu quân có dự kiến trước, sớm đem các nàng đều nhận về nhà, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thu xếp tốt thế tiếp sau, Trần Sao không có ở lâu, rất nhanh liền trở lại trong thánh điện ngồi lợi hợp. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn bốn phía một vòng, trong thánh địa cao tầng đều đến đông đủ, còn kém thánh chủ Bạch Thanh Tuyết một người còn chưa xuất hiện. Đại khái là hơn một phút sau, thánh chủ Bạch Thanh Tuyết xuất hiện. Nàng mặc chính là một đầu màu lam nhạt váy dài, đôi mắt đẹp thanh lãnh lạnh thấu xương, đi tới lúc bước chân rơi xuống đất im lặng, toàn thân tản ra bức người khí chẳng. Theo nàng ngồi xuống, hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên là chủ trì hội nghị thánh chủ trước tiên nói vài câu, nên nói cho tới hôm nay ba ngày từ âm dương môn ma tu đưa tới loạn lạc lúc, không thiếu đường chủ đều một mặt phẫn nộ mà mắng liệt. Trần An toàn trình đều ở bên nghe, chưa hề nói bất luận cái gì một câu nói, nhưng chỉ là mặt ngoài nhìn xem yên tĩnh, dưới đáy bàn tay có thể không có chút nào an phận, hết sức lớn gan mà liền đặt ở sát vách Hoa Huyền Âm trên đùi. Mới đầu thời điểm, Hoa Huyền Âm còn bị hắn cái này cử động to gan sợ hết hồn. Trước tiên lấy ra tay của hắn, truyền âm cảnh cáo hắn chớ làm loạn. Nhưng hắn không nghe, chính là muốn sợ. Nói nhiều như vậy lần đều không nghe, từ từ, Hoa Huyền Âm dứt khoát cũng liền mặc kệ hắn. Ngược lại bây giờ tất cả mọi người tại lòng đầy căm phẫn mà mắng lấy âm dương môn, căn bản không có người sẽ chú ý tới hắn tại dưới đáy bàn những thứ này tiểu động tác. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt, liền đi tới 3 ngày sau. Nhưng cho tới bây giờ, hội nghị đều không có cần ý chấm dứt. Bởi vì tại hội nghị trong lúc đó, Bạch Thanh Tuyết quyết định muốn đối Âm Dương Môn phát động chiến tranh, nói nàng đến lúc đó sẽ tìm Nhật Nguyệt Tiên Triều người bên kia liên thủ, cùng nhau đem Âm Dương Môn cái này ma môn diệt đi, còn thượng giới một mảnh an bình. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang vì việc này thảo luận kế hoạch, mỗi người phát biểu ý kiến của mình mà thương lượng muốn thế nào cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều người bên kia liên thủ. Đây là một cái đại công trình, ít nhất cũng phải chuẩn bị cái 1 năm rưỡi nữa thời gian. Gấp đi nữa, vậy cũng phải 1-2 tháng. Dù sao không làm tốt chuẩn bị liền tùy tiện mà đối với Âm Dương Môn khởi xướng chiến tranh, ở trong phong hiểm rất lớn, rất dễ dàng liền sẽ rơi vào một cái nhất thất túc thành thiên cổ hận hạ tràng. Mà liên tại đại gia thảo luận đến đang đầu nhập lúc, ngồi ở bên cạnh rất ít nói chuyện Trần Sao, đang cố nén kích động trong lòng nhìn chằm chằm trước mắt mấy đạo nhắc nhở tin tức nhìn. Người tam nữ nhi Trần Cửu Ly nắm giữ thần thông chết thay mà sinh kỹ xảo, ngươi bởi vậy thu được 100 năm tu vi. Người bát nữ Trần Tình Tình nắm giữ vẽ phù lục kỹ xảo, trở thành một cái nho nhỏ chế phù sư, ngươi bởi vậy thu được 200 năm tu vi. Người 11 nữ nhi Trần Tư Nhiên lĩnh ngộ thổ hệ thần thông bất động như núi, ngươi bởi vậy thu được 100 năm tu vi. Người thất nữ Trần Vũ Trúc đã thức tỉnh hoa thần huyết mạch, ngươi bởi vậy thu được 500 năm tu vi. Người đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp theo niên linh tăng trưởng trở nên càng thêm tú mỹ động lòng người, ngươi bởi vậy thu được 400 năm tu vi. Tính danh, Trần An tu vi, Tiên Vương cuối cùng chứng đạo Tiên Vương, chúng nữ nhi thực sự là ra sức. Nhìn mình sau khi đột phá tu vi cảnh giới, Trần Yên Tâm bên trong kích động đến tột đỉnh, hận không thể bây giờ liền chuyển tống về nhà, đem trong nhà 16 cái nữ nhi lần lượt thân một lần. Thân ngồi chủ vị Bạch Thanh Tuyết, dường như là cảm giác được cái gì, thật sâu hướng Trần Sao nhìn lại một mắt. Trần Sao phát giác nàng quăng tới ánh mắt, cũng ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Tại hai người ánh mắt bàn giao một cái chớp mắt, Trần Sao ánh mắt mọc lên một vòng nhạt nhẽo kim sắc, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt mọc lên một vòng nhạt nhẽo lục sắc. Đồng thời, lẫn nhau ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên liền mọc lên một tia không hiểu tình cảm, không kìm lòng được muốn nước sữa hòa nhau cùng một chỗ. Cái này một đặc thù trạng thái kéo dài phải ngắn ngủi, theo Bạch Thanh Tuyết trước tiên rời đi ánh mắt, cũng liền một chút tiêu tan không thấy. Trần Yên Tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thánh chủ đôi mắt có trong nháy mắt như vậy giống như là hắc động, muốn đem ta cả người cho hút đi vào? Chờ đã. Vừa mới thánh chủ đôi mắt giống như nổi lên một vòng lục quang, chẳng lẽ là mẫu thần cung? Trong lúc hắn lâm vào trận này suy nghĩ lúc, chủ vị Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra, hôm nay hội nghị trước hết đến nơi đây, liên quan tới cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều liên thủ thảo phạt Âm Dương Môn một chuyện, đại gia sau khi trở về đều phải cẩn thận mà suy xét một phen, chờ một tháng sau chúng ta lại đến thảo luận. Thánh chủ ngài khổ cực thánh chủ, chúng ta chuyện đường sau khi trở về tụ tập toàn bộ đường chi lực suy xét như thế nào thảo phạt Âm Dương Môn, một tháng sau chắc chắn cho thánh chủ đưa trước một phần câu trả lời hài lòng. Thánh chủ, cái kia không có việc gì, ta trước hết cáo lui. Mỗi một vị đường chủ tại rút lui lúc đều biết một mực cung kính cùng Bạch Thanh Tuyết cáo tử, đối với vị này Bách Linh Thánh Địa thánh chủ tràn đầy kính sợ. Trần Sao đem một màn này nhìn vào trong mắt, một chút đối thoại Thanh Tuyết tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Có thể để cho mỗi một vị cao cao tại thượng đường chủ đều như vậy kính ý thánh chủ, nếu như có thể lấy hạ khắc thượng mà đem nàng đặt ở dưới thân hào hảo mà yêu thương, thật là lại là cỡ nào có cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn một sự kiện. Trên giường cả ngày lẫn đêm mà dày vò nàng, đem tên của nàng từ Bạch Thanh Tuyết dày vò thành trắng ô tuyết, để cho nàng thánh khiết thân thể bị triệt để làm bẩn, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người sảng đến không thể thở nổi. Trần đường chủ, ta 10 vạn năm trước trùng tại trong phủ trong hoa viên một gốc ngàn diệp bách tiên hoa đua nở, hoa này dùng để pha trà uống có thể tẩy tủy phát cốt, để thăng thể chất, ta muốn mời Trần đường chủ đến ta trong phủ tụ lại. Ngay tại các đường chủ đều lần lượt lúc rời đi, ngàn diệp đường chủ Trúc Nôn Ca chậm rãi đi đến Trần Sao trước người dừng lại, âm thanh nhu tình như nước cười mời. Nàng đây là muốn lôi kéo Trần Sao, muốn trở thành Trần Sao đạo lữ. Một bên Hoa Huyền Âm nghe xong, tinh tế dễ nhìn lông mày lập tức một chút nhăn lại, trực tiếp ở ngay trước mặt nàng kéo Trần Sao cánh tay, bày ra một bộ chính thê bộ dáng tuyên bố, ngượng ngùng, trong miệng ngươi Trần đường chủ đã sớm là phu quân của ta, hắn bây giờ giống như những nữ nhân khác tránh hiềm nghi. Các ngươi, đây là lúc nào chuyện? Trúc Nôn Ca mặt lộ vẻ chấn kinh, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin, đồng thời còn có chút nổi nóng, cảm thấy mình đồ vật bị người đoạt đi. Hoa Huyền Âm cười lạnh một tiếng, nói chuyện rất hắc nói, a, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi. Trúc Nôn Ca bị tức ngực chập trùng không ngừng. Đợt, phía trước là 2000 nhiều chữ một chương tiết, mỗi ngày đổi mới 2 chương, từ hôm nay trở đi liền 2 chương hợp lại cùng nhau cảng, cũng chính là cảng 1 chương 4000 nhiều chữ. Tấu chương xong, chương 413 trắng thanh tuyết yêu cầu đêm. Gặp Trúc Nôn Ca bị tức không nhẹ, Hoa Huyền Âm khắp khuôn mặt là vui thích thần sắc. Nàng là vẫn luôn nhìn cái này ngàn diệp đường tiểu kỵ nữ khó chịu, có thể nhìn đến nàng ăn quả đắng, khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào. Trúc Nôn Ca tận khả năng bình phục hạ tâm tình, sau đó không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trở về mà nói, từ xưa đến nay, có thực lực nam nhân đều tam thê tứ thiếp, mà giống Trần Đường chủ có mị lực như vậy, hậu cung 3000 mỹ nữ đều không quá phận, vì sao muốn tránh hiểm nghi? Lại nói, Trần Đường chủ vợ cả thế nhưng là từ hạ giới liền theo, ngươi Hoa Huyền Âm bất quá là một cái tiểu thiếp thôi, đến phiên ngươi quản tam quản tứ. Ngươi Hoa Huyền Âm có thể cho Trần Đường chủ làm tiểu thiếp, ta Trúc Nôn Ca cũng có thể. Nói xong, nàng liền lên phía trước một bước kéo lại Trần Sao một bên khác cánh tay, chính thức hướng Hoa Huyền Âm tuyên chiến. Cái này tuyên chiến tới xúc động, nhưng cũng không có mất lý trí. Nàng đã sớm suy nghĩ xong muốn làm Trần Sao tiểu thiếp. Gặp nàng không có chút nào liêm sỉ nói ra những lời này, Hoa Huyền Âm đầu tiên là chấn kinh, sau là phẫn nộ, tại chỗ liền cắn răng mắng lên nói, "Trúc Nôn Ca, ngươi không biết xấu hổ." 100 bước cười 50 bước. Luận không biết xấu hổ đó cũng là ngươi trước tiên không biết xấu hổ. "Phu quân, ngươi mau giúp ta mắng nàng." "Trần đương chủ, ta cũng có thể làm tiểu thiếp của ngươi, luận tư thái, ta có thể so sánh tấm ván gỗ này đầy đặn nhiều lắm." Hai vị ngày bình thường cao cao tại thượng đường chủ, giờ khắc này ở trước mặt Trần Sao giống như là hai vị tranh thủ tình cảm phi tử. Lục đục với nhau, lẫn nhau chửi đối, chỉ vì nhận được Trần Sao thiên vị. Trần Sao trong lúc nhất thời cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn suy nghĩ trước đó lúc ở hạ giới, giống Tiêu Thanh Nguyệt, Hàn Thủy Theo, Âm Kinh An, các loại này cao cao tại thượng nữ tu, chính mình đều là phí hết đại kình tài được như nguyện nạp làm tiểu thiếp. Sao lại tới đây thượng giới sau, giống Hoa Huyền Âm cùng Trúc Nôn ca loại này cao cao tại thượng nữ đường chủ, lại là cùng không cần tiền tựa như tiếp cận đến. Hoa Huyền Âm coi như bình thường, còn cần hơi xáo lộ nàng một chút mới có thể ăn được trong miệng. Đến nỗi Trúc Nôn ca, liền thật là cho không. Cái này để người ta rất là khó hiểu. Mắt thấy hai nữ tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, thân là thánh chủ Bạch Thanh Tuyết âm thanh bình tĩnh nói, "Tốt, hai người các ngươi tất cả chớ ồn ào." Mặc dù âm thanh nghe rất bình tĩnh, nhưng lại ngoài ý muốn rất có cảm giác áp bách. Vô luận là Hoa Huyền Âm, vẫn là Trúc Nôn ca, vừa nghe thấy lời ấy sau đều trong nháy mắt ngậm miệng lại, không còn dám tiếp tục tranh chấp tiếp. Rõ ràng, Bạch Thanh Tuyết lời nói đối với các nàng rất có lực uy hiếp tờ. Có rảnh ở đây tranh cãi, không bằng về sớm một chút động phủ của mình, thật tốt suy tính một chút cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều liên thủ thảo phạt Âm Dương môn một chuyện. Bạch Thanh Tuyết lời nói bình tĩnh như trước, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ không thể cãi lại bá đạo, để cho người ta không dám không nghe theo. Đây chính là Bách Linh Thánh Địa chủ nhân, cho dù tại trước mặt hai vị chuẩn tiên vương, cũng có thể làm đến không giận tự uy. Huyền Âm biết sai rồi, Huyền Âm sẽ trở về động phủ diện bích hối lỗi ba ngày, mới hảo hảo suy xét thảo phạt Âm Dương môn một chuyện. Nôn Ca cũng biết sai, Nôn Ca chắc chắn suy xét ra một cái hoàn mỹ thảo phạt phương án. Hoa Huyền Âm cùng Trúc Nôn Ca thanh âm đều hèn mọn mà nhận sai, thái độ hết sức thành khẩn. Bạch Di, Trần Yên Tâm bên trong kinh ngạc, hai vị này nữ đường chủ và thánh chủ là thân thích, đúng rồi, khó trách Hoa Huyền Âm cùng Trúc Nôn Ca tu vi yếu như vậy cũng có thể đường chủ, nguyên lai là thánh chủ cá nhân liên quan. Xem ra trên dưới lưỡng giới đều không cái gì khác nhau, cũng là một cái giảng nhân tình thế giới. Bạch Di, cái kia Huyền Âm sẽ không quấy rầy ngài Bạch Di, ta cũng trở về đi. Hoa Huyền Âm cùng Trúc Nôn Ca không muốn lại bị quả mắng, riêng phần mình bỏ lại một câu nói liền muốn truyền tống rời đi. Chỉ là các nàng còn không có truyền tống đi, Bạch Thanh Tuyết liền hơi nhíu lên mảnh khảnh lông mày, thần sắc mang theo mấy phần không vui nói, cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, không tại động phủ thời điểm muốn xưng ta là thánh chủ. Huyền Âm ghi nhớ trong lòng, là thánh chủ, Nôn Ca nhớ kỹ. Tốt, hai người các ngươi đều đi thôi, Trần đường chủ ngươi lưu một chút, ta có việc muốn cùng ngươi giao phó. Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía cũng muốn đi theo hai nữ rời đi Trần Sao nói. Hoa Huyền Âm cùng Trúc Nôn Ca trong lòng nghi ngờ, có chút hiếu kỳ Bạch Thanh Tuyết để cho Trần Sao đơn độc lưu lại cần làm chuyện gì. Nhưng các nàng lại không dám hỏi, rất nhanh liền truyền tống rời đi. Cùng các nàng hai người khác biệt, Trần Yên Tâm bên trong lẩn ẩn đoán được cái gì, suy nghĩ hơn phân nửa là lúc trước ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt xuất hiện cái kia một trạng thái đặc thù, đưa tới Bạch Thanh Tuyết chú ý. Cái này sẽ để cho lưu lại, đại khái chính là cùng việc này có liên quan. Trần đương chủ, chúc mừng chứng đạo tiên vương cảnh. Trần Sao còn tại suy nghĩ lấy, một bên Bạch Thanh Tuyết liền nhàn nhạt chúc mừng một câu. Nghe nói như thế, Trần Sao hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, thánh chủ là thế nào nhìn ra được? Hắn đối với chính mình liễm tức thuật rất tự tin, nhưng ở trước mặt Bạch Thanh Tuyết giống như không cần. Bạch Thanh Tuyết nói, ta khoảng cách Vĩnh Hằng Cảnh chỉ kém một bước xa, nhìn trộm một vị tiên vương cự đầu tu vi tin tức, không phải một việc khó. Vĩnh Hằng Cảnh. Trần Sao còn không hiểu rất rõ cảnh giới này, tò mò hỏi không biết thánh chủ có thể hay không giải hoặc, Vĩnh Hằng Cảnh đến cùng là tầng thứ gì cảnh giới? Tiên vương cảnh giới kế tiếp chính là Vĩnh Hằng. Bạch Thanh Tuyết nói xong còn bồi thêm một câu, cái gọi là Vĩnh Hằng Cảnh là chỉ cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, vĩnh tồn tại thế. Cái kia tiên đế là cảnh giới gì? Trần Sao nhớ kỹ tiên vương sau đó là tiên đế, nghe xong Bạch Thanh Tuyết sau khi trả lời không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bạch Thanh Tuyết không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, âm thanh không có tình cảm chút nào biến hóa mà trả lời, ta cảnh giới bây giờ, ngươi liền có thể lý giải thành là tiên đế, thánh chủ là tiên đế. Trần Sao vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Bạch Thanh Tuyết giải thích nói, cái gọi là tiên đế, kỳ thực chính là thực lực viễn siêu phổ thông tiên vương, nhưng cảnh giới nhưng lại còn thuộc về tiên vương cảnh giới đại tu, những thứ này đại tu tự giác cao hơn tiên vương một cái cấp bậc, liền đổi tên là tiên đế, lấy làm phân chia thì ra là thế. Trần Sao gật đầu một cái, tiếp đó nói, đa tạ thánh chủ giải hoặc. Trần đương chủ, đi theo ta a. Bạch Thanh Tuyết nói xong chính là quay người hướng về thánh điện chỗ sâu đi đến, lúc hành tẩu mỹ hảo đường cong rất có tiết tấu mà lắc lư, để cho theo sau lưng Trần Sao nhịn không được ném đi ánh mắt tán thưởng, muốn nhập cổ phần đầu tư mấy ước tài phú, khi nàng sau lưng nam nhân. Rất nhanh, Trần Sao liền bị mang vào một cái rõ ràng dàn trong phòng. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn ra là người nữ nhân quê phòng, lại nhìn về phía trước người Bạch Thanh Tuyết, tim đập lập tức có chút gia tốc. Chẳng lẽ, thánh chủ muốn cùng ta vui sướng, ý nghĩ này một khi xuất hiện, Trần Sao cả người liền không bị khống chế kích động lên. Bạch Thanh Tuyết phát giác được tâm tình của hắn ba động, quay đầu nhìn về phía hắn thản nhiên nói, chắc hẳn Trần đường chủ là đoán được ta tại sao lại nhường ngươi lưu lại, cũng không phải là như thế. Trần Sao lắc đầu, nói tiếp, tu vi trên lệch cách xa, ta hoàn toàn nhìn không thấu thánh chủ ngài tâm tư, mong rằng thánh chủ chỉ ra. Nhìn thấu, nhưng không dám xác định, lại không dám nói ra. Vạn nhất đoán sai, mất mặt là việc nhỏ, liền sợ sẽ chọc cho giận Bạch Thanh Tuyết, đồng thời bởi vậy chịu đến trách phạt. Bạch Thanh Tuyết thật sâu nhìn Trần Sao một mắt, không nói gì, mà là không nhanh không chậm đi đến bên giường ngồi xuống. Nàng dùng hai cây xanh nhạt ngón tay ngọc vê lên váy một góc, nhẹ nhàng đi lên nhấc lên, lộ ra một đôi đẹp để cho người ta hít thở không thông đùi ngọc. Sau đó, hiện ra một đôi khiếp người tâm hồn lưu ly đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Sao, giọng điệu lạnh lùng nói, Trần đường chủ bây giờ đã là tiên vương cự đầu, có thể hoàn toàn phát huy phụ thần cung tác dụng, là thời điểm nên thể nghiệm một phen cùng mẫu thần cung hòa làm một thể có ích, đêm nay liền lưu lại ta chỗ này qua đêm a. Tuy nói Trần Yên Tâm bên trong là đối với cái này có chỗ đoán trước, nhưng khi thật nghe Bạch Thanh Tuyết chính miệng nói ra như thế một phen lúc, cả người hắn đều ngẩn ở tại chỗ, nửa ngày không thể nói một lời chữ. Kích động, hưng phấn, không chân thực. Các loại các dạng cảm thụ trong nháy mắt tràn ngập đầy trong lòng của hắn. Hôm nay đến cùng là thế nào? Vô luận là Hoa Huyền Âm, vẫn là Trúc Nôn Ca, hay là bây giờ thánh chủ, toàn bộ đều đổi lấy muốn cho hắn ôm ấp yêu thương, chẳng lẽ hôm nay là ta ngày đào hoa? Trần đương chủ, chớ ngẩn ra đó, đến đây đi. Gặp Trần Sao còn thất thần bất động, Bạch Thanh Tuyết không khỏi thúc giục một câu. Nói đến lời này thời điểm, trên mặt nàng thần sắc không có một tia biến hóa, nhìn xem vẫn là lạnh lùng, không có trong dự đoán sắc mặt nổi lên đường đỏ. Bình tĩnh như vậy, xem ra thánh chủ nàng hơn phân nửa không phải hoàng hoa khuê nữ, cũng không biết là vị nào người tài ba như thế may mắn cướp đi nàng nguyên âm. Trần Yên Tâm bên trong một hồi đáng tiếc, nhưng lại tại hắn đi đến bên giường ngồi xuống lúc, Bạch Thanh Tuyết lại là như vậy nói ra, "Trần đương chủ, ta không hiểu chuyện nam nữ, kế tiếp liền làm phiền ngươi dẫn đạo một chút." "Ân, không hiểu chuyện nam nữ?" Trần Sao giật mình, lập tức trong lòng một hồi cuồng hỉ. Hoàng hoa khuê nữ, thánh chủ nàng là hoàng hoa đại khuê nữ, đúng là mẹ nó kinh hỉ. Vì không để chính mình lộ ra quá kích động, Trần Sao tận khả năng bình phục quyết tâm tự, sau đó mới âm thanh bình tĩnh nói, "Thánh chủ, vậy thì do ta tới trước tiên cho ngài làm toàn thân xoa bóp à, chúng ta vừa trò chuyện bên cạnh theo, hơi để thăng một chút bên trong nhà bầu không khí vậy liền theo Trần đường chủ nói làm." "Người thánh chủ kia, không ngại, ta bây giờ sẽ giúp ngài cởi giày, từ bàn chân bắt đầu đi lên theo." "Phiền phức Trần đường chủ." Bạch Thanh Tuyết không có đồng dạng nữ nhân ngại ngùng, nàng cử chỉ hào phóng đúng mức, nói xong cũng nâng lên hai chân phóng tới Trần Sao trên đùi, để cho hắn hỗ trợ cởi giày. Trần Sao có chút kích động cởi Bạch Thanh Tuyết mặc trắng giày đều, khi thấy cặp kia nhẹ nhàng có thể cầm óng ánh chân ngọc, hít thở một chút trở nên có chút gấp rút. "Đẹp, quá đẹp." Vô luận là chính cơ, vẫn là âm kinh nhan, hoặc là hoa huyền âm, hay là những thứ khác thế thiếp, lại hoặc là đỉnh đỉnh ngọc lập Trần Nguyệt Gạo, không có người nào chân ngọc là so ra mà vượt Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết này đôi chân ngọc, liền đang giống như tên của nàng, tản mát ra một hồi để cho người ta nghe tâm thần sảng khoái mùi thơm ngát, màu da trắng nõn như tuyết, đẹp đến mức hoàn mỹ không một tì vết. Những nữ nhân khác chân ngọc tuy đẹp, nhìn xem đều chỉ có muốn sờ xúc động, mà Bạch Thanh Tuyết này đôi mê người chân ngọc, nhưng là nhìn thấy người muốn ngậm vào nhấm nháp, hết sức phạm uy. "Thánh chủ, nếu không thì quần áo trên người cũng chút bỏ đến đây đi, cứ như vậy đấm bóp thể nghiệm sẽ tốt hơn không thiếu." Trần Sao lưu luyến không rời mà đem Bạch Thanh Tuyết cặp kia chân ngọc buông ra sau, cả gan để một câu như vậy. Da thịt tiếp xúc thân mật mà nói, đấm bóp thể nghiệm đúng là sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạch Thanh Tuyết không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đem bên hông cặp váy rút ra, chút bỏ trên người tơ lụa váy dài, cùng với hai cái đơn bạc thiếp thân y vật. Nhìn xem trước mắt cô này thánh khiết vô hạ thân thể, Trần Sao nhịp tim chợt gia tốc, thẳng thắn nhảy không ngừng, huyết dịch khắp người đều tại gia tốc di động, cơ thể biến đổi đến vô cùng khô nóng. "Trần đương chủ, bắt đầu theo a." Bạch Thanh Tuyết âm thanh rất bình tĩnh, thật sự không có chút nào tâm tình chập chờn, thân thể tự nhiên buông lỏng bình địa nằm ở trên giường. Gặp nàng bình tĩnh như vậy, Trần Yên Tâm bên trong không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại. Giống như là bây giờ chiếm tiện nghi không phải thân là nam nhân hắn, mà là thân là nữ nhân, hơn nữa còn là hoàng hoa khuê nữ Bạch Thanh Tuyết. "Thôi, không cần thiết nghĩ những thứ này có không có. Thân là một cái mới từ hạ giới phi thăng lên tới chưa tới nửa năm độ nhà quê, có thể cùng Bách Linh Thánh Địa chủ nhân vui sướng, cái này đã là trời ban. Còn có cái gì thật không thỏa mãn?" Suy nghĩ, Trần Sao liền cầm lên Bạch Thanh Tuyết một chân ngọc nắm trong tay, thủ pháp thành thạo xoa bóp cho nàng. Tại án lấy thời điểm, ánh mắt của hắn không ít hướng về Bạch Thanh Tuyết trên mặt nhìn, thấy đối phương vẹn vẹn chỉ là từ từ nhắm hai mắt con mắt, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình cảm khác thường, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra cảm giác bị thất bại. Nhưng cố này cảm giác bị thất bại kéo dài phải không lâu, cơ hội là nháy mắt thoáng qua, hắn rất nhanh liền toàn thân tâm vùi đầu vào hưởng thụ trong trạng thái. "Thánh chủ, ta vừa mới nghe huyền âm còn có chúc đường chủ đều ngài vì gì, ngài và hai người bọn họ là thân thích sao?" Trần Mạnh khỏe kỳ địa hỏi. Lúc này hắn, hai tay đã đè vào Bạch Thanh Tuyết trên đùi, rất là hưởng thụ trên tay cái kia cố nở nàng cảm giác. Bạch Thanh Tuyết tuy nói là mặt không biểu tình, nhưng thì thật cũng tại hưởng thụ lấy hắn xoa bóp, rất nhanh liền giọng điệu tròn trẻo lạnh lùng vang lên hồi đáp, không thể nói là thân thích, chỉ là cùng một cái trong thôn hậu bối. "Cùng một cái trong thôn?" Trần Sao ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, hắn thật sự rất khó đem thân là thánh chủ Bạch Thanh Tuyết cùng trong thôn cái này hai chữ liên hệ với. Đối mặt hắn không hiểu, Bạch Thanh Tuyết cũng là kiên nhẫn giải thích nói, "Ta sớm tại mấy cái kỷ nguyên phía trước liền đã là tiên vương cảnh đỉnh phong, cũng chính là cái gọi là tiên đế. Vì có thể chứng đạo vĩnh hằng cảnh, ta thí lần tất cả khả năng phương pháp trong đó, có một cái phương pháp là hóa phàm. Cái gọi là hóa phàm, chính là lấy phàm nhân phương thức kiếp sau sống, thể nghiệm phàm trần nhân sinh muôn màu hóa phàm. Trong lúc đó, ta lưu luyến mấy trăm cái thôn sinh sống mấy ngàn năm, từng tại cái cuối cùng trong thôn đụng tới ven đường ăn xin huyền âm cùng một ca, thấy các nàng đáng thương, liền thu dưỡng các nàng. Trong nhà, các nàng đều ta vì Bạch Di đợi đến hóa phàm sau khi kết thúc, ta cùng các nàng hai người cũng có cảm tình, liền đem các nàng đều mang về Bách Linh Thánh Địa, mà Bạch Di xưng hô cũng một mực kéo dài đến nay." Sau khi nói đến đây, Bạch Thanh Tuyết trong mắt mọc lên một vòng luyến tiếc cảm xúc. Tuy nói hóa phàm cuối cùng là dùng thất bại mà kết thúc, nhưng hóa phàm đoạn cuộc sống kia đối với nàng mà nói là vô cùng đầy đủ chân quý. Đến nỗi hóa phàm thất bại nguyên nhân, nàng hoài nghi là bởi vì chính mình không có thể nghiệm qua tình yêu nam nữ, thiếu khuyết tình yêu nam nữ hóa phàm, không phải hoàn chỉnh hóa phàm. "Đúng Trần đường chủ, ngươi bình thường là thế nào sử dụng phụ thần cung?" Bạch Thanh Tuyết từ hoài niệm trong suy nghĩ trở về, hướng Trần Sao thỉnh giáo thần cung cách dùng. Nàng mặc dù cũng là thần cung người nắm giữ, nhưng đối với thần cung hiểu rõ giới hạn tại nam nữ giao hợp, tại trên khai phát khối này chắc chắn không bằng thực tiễn vô số lần Trần Sao. Trần Sao cung kính hồi đáp chủ yếu là có ba cái sử dụng phương diện, một là cùng thê thiếp vui sướng, hai là bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, ba là bồi dưỡng cha con cảm tình. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 414 Trăng Thanh Tuyết thuộc tính. Cũng chỉ có cái này ba phương diện. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy thần cung tác dụng không nên chỉ có một chút như vậy, đối với cái này cảm thấy có chút nghi hoặc. Trần Sao nghe xong, phát giác chính mình ít nhất một chút, liền nói bổ sung, còn có một cái phương diện quên nói, dưỡng dục hậu đại cũng là một cái thu hoạch điểm, lấy một thí dụ, chỉ cần trong nhà của ta nữ nhi học xong pháp thuật hoặc thần thông, ta liền có thể thu được tu vi phản hồi. Khó trách Trần đường chủ tu vi cảnh giới đột phá đến nhanh như vậy. Bạch Thanh Tuyết chợt gật đầu một cái, tiếp lấy cùng Trần Sao bốn mắt nhìn nhau, âm thanh bình tĩnh nói: "Trần đường chủ, để cho ta mang thai con của ngươi, càng nhiều càng tốt, giúp ta chứng đạo vĩnh hằng." Như thế lộ liễu một phen, đối với Trần Sao chấn động quá lớn, trong nháy mắt để cho thân thể của hắn trực giác một hồi huyết mạch phu trương. Hắn tận khả năng mà ổn định nỗi lòng, nhìn qua Bạch Thanh Tuyết cố kia thánh khiết vô hạ cơ thể, hô hấp có chút hỗn loạn nói: "Thánh chủ, vậy ta tới đến đây đi." Bạch Thanh Tuyết âm thanh không có bất kỳ cái gì một tia cảm tình. Trần Sao nghe vậy không còn khắc chế chính mình ham muốn, không kịp chờ đợi đem Bạch Thanh Tuyết đặt ở dưới thân, hướng về phía nàng cái kia trường cao quý môi đỏ hôn một cái đi. Tại cánh môi đụng vào một khắc, nguyên bản nhìn xem rất là bình tĩnh Bạch Thanh Tuyết, thân thể không khỏi một chút có chút kéo căng, hai tay niết chặt mà nắm lấy ga giường, tú phấn chân ngọc hơi hơi dùng sức cuộn rút nắm chặt. Trần Sao cảm nhận được sự khác thường của nàng, trong lòng bởi vậy nhận lấy cổ vũ, trở nên càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước mà đi xâm nhập môi của nàng. Nô. Trắng Thanh Nguyệt cũng lại áp chế không nổi thân thể mình khác thường cảm giác, nhịn không được tiểu hừ một tiếng, bản năng liền đẩy ra đè ở trên người Trần Sao. Nàng lúc này, vẻ mặt trên mặt không còn là ngày thường thanh lãnh, mà là nhiều tí ửng đỏ, tăng thêm mấy phần thuộc về mị lực của nữ nhân. Thánh chủ, là ta quá nóng lòng. Trần Sao nhìn xem hô hấp trở nên có chút hỗn loạn Bạch Thanh Tuyết, nhanh chóng cho nàng nhận sai một câu, chỉ sợ nàng sẽ sinh lòng bất mãn không để làm. Cũng may, Bạch Thanh Tuyết tính khí so với hắn trong tưởng tượng xa muốn hảo, chỉ là hơi hòa hoãn một chút nỗi lòng, liền một mặt bình tĩnh nói với hắn, "Trần đường chủ không nên tự trách, vừa mới là vấn đề của ta, chúng ta tiếp tục a." "Thánh chủ đại nhân thực sự là khéo hiểu lòng người a." Trần Yên tâm nghĩ. "Thánh chủ, vậy ta tới." "Ân." Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng. Trần Sao không nói thêm gì nữa, lần nữa đem nàng đặt ở dưới thân, mang theo trở về chỗ cảm giác hôn một cái đi. Lần này, Bạch Thanh Tuyết thích ứng rất nhiều, không có vừa mới ứng kích phản ứng, thậm chí còn thử nghiệm chủ động cho Trần Sao một chút trên tình cảm phản hồi. Trần Sao có thụ cổ vũ, càng thân càng có cảm giác không sai biệt lắm, liền bung ra Bạch Thanh Tuyết kia đối để cho người ta lưu luyến quên về môi đỏ, muốn đi vào nam nữ hoan ái trọng yếu nhất một cái câu. "Trần đương chủ, đổi ta ở bên trên a." Bạch Thanh Tuyết âm thanh rất phảng trì hoãn, nhưng vừa nghe tới lại có một cỗ không cho cự tuyệt bá đạo. Trần Sao cũng không từng nghĩ muốn cự tuyệt, tự giác cùng Bạch Thanh Tuyết thay đổi vị trí. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thể nghiệm đến Bạch Thanh Tuyết tư vị, cái kia Bạch Thanh Tuyết muốn làm sao thì làm vậy. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Khi Trần An hòa Bạch Thanh Tuyết ngừng lại lúc, thời gian đã là đi tới hơn một tháng sau. Tu vi 1X10086. Tính danh: Bạch Thanh Tuyết. Tu vi: Tiên đế thuộc tính, Phong Hoa tuyệt đại, Vạn vật chi mẫu cảm tình, Không tinh, tạm thời chưa có đẳng cấp, đơn giản thô bạo mà trực tiếp thêm tu vi, không hổ là mẫu thần cung người nắm giữ. Trần Sao nhìn xem trước mắt nhắc nhở tin tức, trong lòng rất là phấn chấn. Mà so sánh với hắn, trên người hắn Bạch Thanh Tuyết liền có vẻ hơi thất vọng, xinh đẹp tuyệt trần song mi hơi nhíu lên điểm đường cong. Vui mừng du phía trước, Bạch Thanh Tuyết cho là nắm giữ mẫu thần cung gia trì, chính mình liền có thể từ trong cùng Trần Sao vui sướng thu được đại lượng trong tu luyện lợi tức. Kết quả hơn một tháng đi qua, lợi tức lại là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi thu hoạch như thế nào? Bạch Thanh Tuyết nhìn qua dưới thân Trần Sao, ngựa khí không còn ngày xưa bình tĩnh như vậy mà hỏi thăm. Trần Sao nói: "Nhờ có thánh chủ phản hồi, đi qua hơn một tháng thu hoạch, tháng qua ta tu luyện 10000 năm thu hoạch." Nghe được câu trả lời này, Trắng Thanh Tuyết thần sắc một chút trở nên tỉnh mịch. Nàng cảm thụ được trong thức hải mẫu thần cung, không có cam lòng nói chẳng lẽ nữ nhân liền thật sự không bằng nam nhân sao? Thiên đạo vì cái gì bất công như thế? Rõ ràng cũng là làm một dạng chuyện, thu hoạch nhưng khác biệt rất xa. Trần Sao nghe vậy an ủi thánh chủ, có lẽ là mẫu thần cung cùng phụ thần cung thứ trọng điểm khác biệt, nói không chừng khi ngài mang thai hải từ sau, ngài từ trong lấy được thu hoạch lại so với ta hơn rất nhiều có lẽ vậy. Bạch Thanh Tuyết vẫn như cũ tỉnh mịch, nhưng vẫn là nói vậy sau này liền phiền phức Trần Đường chủ thường tới thánh điện, giúp ta sớm ngày mang thai hải tử có thể để cho thánh chủ mang thai hải tử, đây là vinh hạnh của ta, không có chút nào phiền phức, chỉ cần thánh chủ có cần dùng đến ta địa phương, ta tùy thời đều có thể chuyển tống tới. Trần Sao trung thành tuyệt đối đạo, chỉ là phần này trung thành cũng sớm đã biến chất. Bách Hoa Đường, Trần phủ. Rời đi thánh điện sau, Trần Sao cái nào đều không đi, lựa chọn trực tiếp về trong nhà làm bạn thế nữ. Tuy nói hắn bây giờ là đang đường đường chủ, nhưng bởi vì lười nhác dọn nhà, vẫn là trong cùng thế nữ nhóm ở tại Bách Hoa Đường. Ngược lại Bách Hoa Đường đường chủ Hoa Huyền Âm bây giờ đã là tiểu thiếp của hắn, vô luận là ở đàn đường, vẫn là ở Bách Hoa Đường, với hắn mà nói đều như thế, cũng là nhà của mình. "Phu quân, thánh chủ tìm ngươi chuyện gì a, như thế nào một tìm chính là một tháng?" Trần Sao vừa truyền tống đến động phủ trước cửa, phụ trách nhìn xem chúng nữ nhi chơi đùa tống hoa doanh liền tiến lên đón hỏi. Trần Sao đưa tay ôm lấy bờ eo của nàng, tại trên mặt nàng hôn một cái, cười cười nói: "Ngươi trước tiên nghe trên người ta hương vị, đoán một chút nữa thánh chủ đến cùng tìm ta làm cái gì làm lâu như vậy." Tống Hoa Doanh nghe xong làm theo, mũi ngọc tinh xảo gần sát thân thể của hắn, nghiêm túc ngửi một hồi lâu. Có đàn ông hương vị, có mùi vị của nữ nhân. Trong đó, mùi vị của nữ nhân vừa ngửi rất lạ lẫm. "Phu quân, chẳng lẽ ngươi đem thánh chủ cho ăn xong lau sạch?" Tống Hoa Doanh lớn mật phán đoán. Trần Sao ba một tiếng búng tay một cái, khen tiểu kiều thêm một câu: "Không hổ là Doanh Nhi, chính là thông minh. Thật đem thánh chủ ăn xong lau sạch a." Tống Hoa Doanh cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thế mà đã đoán đúng. Rất nhanh, nàng liền chụp lên nhà mình phu quân cầu vồng cái rắm, như cái tiểu mê muội thổi phồng nói: "Phu quân thật lợi hại, ngay cả thánh chủ đều ngăn cản không nổi phu quân mị lực, Doanh Nhi có thể làm phu quân chính thê, chắc chắn là Doanh bên trên đời cứu vớt thương sinh." Miệng nhỏ thật là ngọt. "Phu quân nếu không thì bây giờ nếm thử, giống như lau mật mà ta." Tống Hoa Doanh mấp máy môi mỏng, dùng kèm theo hương hoa nước bọt hơi ở mức một phen, làm cho nhìn càng có lộng lẫy, càng thêm óng ánh trong suốt. Trần Sao thật muốn thân, nhưng nghĩ nghĩ bây giờ không ở nhà bên trong, trước mặt mọi người làm như vậy không tốt lắm, thì nhịn ở không có hôn. "Cha, có ăn đi." ngu ngơ nhị nữ nhi Trần Y Dị Kha không biết từ chỗ nào chui ra, một chút liền vọt tới phụ thân trước người dừng lại, hoàn toàn như trước đây mà dắt giọng ác long gầm thét lên. Trần Sao bất đắc dĩ lấy ra một khỏa vực sâu dục hỏa quả đưa cho nàng, cười cười nói, liền ngươi cái này nhóc con thèm ăn, ăn đi. Cảm tạ cha. Cha, ta cũng muốn trần trụi. Cha, ta cũng muốn ăn. Con gái khác đều lần lượt chạy tới. Trần Sao cười lấy ra vực sâu dục hỏa quả, một người phân một khỏa. Chúng nữ nhi người người đều cười miệng toe toét, vô cùng tốt dưỡng. Trở về trong động phủ bên cạnh, Trần Sao kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là cho thê thiếp nhóm cùng hưởng ân huệ một chút. Dù sao hơn một tháng không có trở về, chắc hẳn thê thiếp nhóm đều làm mê muội, phải cho các nàng giải khát một chút. Đầu tiên là Tống Hoa Doanh, tiếp theo là Cố Hân Nguyệt, tiếp theo là Ôn Chi Vận, Thẩm Thanh Y Điệp, Chín Cơ. Cứ thế mà suy ra xuống, một cái tiếp theo một cái bồi. Mà ước nửa ngày sau, Chín Cơ trong khuê phòng. Vợ chồng hai người vừa triền miên xong, trên giường tràn ngập yêu khí tức. Phu quân, vài ngày trước Hoa tỷ tỷ có tới nhà đi tìm ngươi, hỏi ngươi trở về không có, trở lại muốn nói cho nàng một tiếng. Chín Cơ giúp vào Trần Sao trong ngực, khí tức còn có chút hỗn loạn. Vợ chồng hai người hơn một tháng không có lộ qua, vừa lộng liền kịch liệt đến không được, tuổi khô lửa bốc. Đợi chút nữa ta cho nàng truyền âm một câu, cùng nàng nói một tiếng ta trở về, tiếp đó chờ bồi xong các ngươi, lại đi qua bồi nàng. Trần An phủ sờ lấy Chín Cơ cái đuôi nói. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, Chín Cơ sau lưng cái kia chín đầu lông xù cái đuôi, so sánh trước đó so ra ánh sáng không thiếu, nhu thuận không thiếu, sờ tới sờ lui xúc cảm hết sức thoải mái. Phu quân, chúng ta lại lộng một lần a. Chín Cơ từ Trần Sao trong ngực ngồi dậy, mang theo vài phần cám dỗ hương vị, âm thanh nũng nịu cầu dẫn một câu. Trần Sao cười cười, như nàng mong muốn mà lần nữa cùng nàng ngồi sướng. Một nén nhang đi qua sau, Chín Cơ thở hồng hộc nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trần Sao mặc quần áo tử tế, một mặt thần thanh khí sảng đi ra gian phòng, muốn đi tìm Tiêu Thanh Nguyệt vui sướng. Trên đường, hắn đụng phải ngu ngơ An Hàng nhị nữ nhi Trần Y Lê Kha. Trần Y Lê Kha vừa thấy được lao phụ thân, liền một chút vui vẻ ra mặt, hùng hục đi tới nói, cha, vốn tại võ đường học được một cái rất lợi hại pháp thuật bóp, ngươi có muốn hay không nhìn nha? Tốt, bày ra cho cha xem. Cha, xem chọc rồi. Nói xong, Trần Y Lê Kha bày ra táo bón một năm biểu lộ, ngũ quan cơ hồ nhíu chặt lại với nhau. Sau một khắc, trên người nàng cơ bắp liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vai u thịt bắp tê lạp mấy tiếng no bạo quần áo, lộ ra đầy gân xanh cường tráng tứ chi. Đảo mắt liền từ một cái bền chắc tiểu la lị, đã biến thành một vị vạm vỡ kim cương baby, toàn thân trên dưới liền tràn đầy bộc phát tính chất sức mạnh. Cha, ổ như không như bức. Trần Y Dị Kha dùng sức nắm chặt song quyền, tận khả năng mà nổi bật ra bản thân bắp thịt trên người, giống như là một vị tranh tài khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Trần Sao có chút bị chấn động đến, một mặt kinh ngạc hỏi, nhóc con, ngươi đây là pháp thuật gì, giống như gọi kim cương. Kim cương. Cha, ổ quên bóp. Trần Y Dị Kha nghĩ một lát sau hát hát nói, bộ dáng nhìn xem ngu ngu ngốc ngốc, nhưng lại một cách lạ kỳ có chút khả ái, để cho người ta yêu thích không buông tay. Trần Sao một bên nắm nuốt nàng bắp thịt rắn chắc, một bên tức giận cười cười nói, ngươi cái này nhóc con cũng thật là, ngoại trừ nhớ kỹ ăn bên ngoài cái gì khác đều không nhớ rõ. Hắc hắc. Trần Y Dị Kha không lạ có ý tốt mà cười hai tiếng. Nửa tháng sau, Trần Sao từ Âm Khinh Nhan gian phòng rời đi, đi tới Bách Hoa Đường đường chủ động phụ thăm hỏi Hoa Huyền Âm. Đi tới Hoa Huyền Âm gian phòng, thấy được nàng đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, không có luyện hóa linh khí, chỉ là đang minh tưởng, muốn đốn ngộ. Huyền Âm, hơn một tháng không gặp, có phải hay không có chút nhớ ta? Trần Gắn ở bên giường ngồi xuống, tự nhiên nắm tay đặt ở trên chân ngọc Hoa Huyền Âm xoa nắn, một mặt cười cười hỏi. Hoa Huyền Âm không có trả lời hắn cái này mang theo nhạo báng vấn đề, mà là ngược lại hỏi, ngày đó thánh chủ muốn ngươi lưu lại làm cái gì? Làm nàng thích làm chuyện. Nói tiếng người. Thánh chủ cùng ta cùng một chỗ vui sướng một tháng, nói muốn mang thai con của ta. Trần Sao thu lại nụ cười trên mặt nói. Hoa Huyền Âm tuy nói bao nhiêu là đoán được điểm, nhưng khi chính thai nghe Trần Sao kiểu nói này, trong nội tâm nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Bạch Thanh Tuyết trong lòng của nàng, là một vị cao không thể chạm nữ đế, toàn bộ thế gian cũng không có nam nhân có thể xứng với Bạch Thanh Tuyết. Nhưng mà, chính là như thế một đóa có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn cao linh chi hoa, cũng là bị một cái đến từ hạ giới nam tu dễ dàng đến thân thể, còn nói muốn cho cái này nam tu sinh con. Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Trong thời gian ngắn, Hoa Huyền Âm rất khó tiếp nhận sự thật này. Không đến mức lộ ra như thế một bộ vẻ mặt khó thể tin, cái này không có gì thật khác thường, ta dung mạo anh tuấn như vậy, cái nào nữ tu nhìn không mơ hồ, ngươi Bạch Di tuy nói là nữ đế, nhưng cuối cùng cũng vẫn là nữ nhân, trong lòng cũng sẽ muốn tìm nam nhân dựa vào. Vừa vặn tiền đồ vô lượng ta xuất hiện, nàng sẽ cảm mến tại ta, là kiện chuyện rất bình thường. Trần Sao một bên thoát lấy Hoa Huyền Âm váy dài, một bên âm thanh bình thản giải thích nói. Hoa Huyền Âm hơi trì hoãn tỉnh táo lại, đè lại hắn trong đó một cái không an phận đại thủ, bốn mắt nhìn nhau nhìn qua hắn hỏi, ngươi làm gì? Còn có thể làm gì? Muốn cùng ngươi vui sướng a a, nam nhân quả nhiên chính là chỉ biết là dùng nửa người dưới để suy nghĩ động vật. Hoa Huyền Âm cười lạnh nói. Trần Sao cũng là cười, không chút lưu tình chọc thủng nàng nói, thân thể của ngươi nếu là có miệng của ngươi cứng như vậy liền tốt, mới sờ hai cái liền mềm vặt má té ở trong ngực của ta. Bị hắn kiểu nói này, Hoa Huyền Âm trực tiếp giả chết không lên tiếng, chưa từng đánh ngược gió cục. Nhưng chỉ là miệng đang giả chết, cơ thể có thể rất linh hoạt. Vài ngày sau, hai lòng Trần Sao, một mặt thần thanh khí sảng rời đi Hoa Huyền Âm đậu phủ, đi tới thánh điện nơi Bạch Thanh Tuyết đang ở là Bạch Thanh Tuyết chủ động tìm hắn, nói là nghĩ hết sớm mang thai hải tử. Tu vi kẹt tại tiên đế cảnh giới mấy cái kỷ nguyên Bạch Thanh Tuyết, bây giờ trong lòng cũng chỉ có một khẩn cấp ý niệm, đó chính là chứng đạo vĩnh hằng. Nàng bây giờ nếu muốn chứng đạo vĩnh hằng, cũng chỉ có mang thai Trần Sao hải tử con đường này có thể đi. Tin tưởng mẫu thần cung, tin tưởng phụ thần cung. Thật là đúng dịp, Trần đường chủ, ngươi cũng là muốn tìm thánh chủ sao? Mới vừa ở trước cổng chính thánh điện rơi xuống, Trần Sao bên thai liền vang lên một đạo huyền chuyển âm thanh, hết sức quen thuộc âm thanh, là Thiên Diệp Đường đường chủ Trúc Môn Ca. Chính như Trúc Đường chủ lời nói, Trần Sao cười cười trả lời, nói xong cũng ngay sau đó hỏi một câu không biết Trúc Đường chủ tìm thánh chủ cần làm chuyện gì, lần trước rời đi thời điểm, thánh chủ nàng không phải để cho ta thật tốt suy xét liên quan tới chinh chiến âm dương môn phương án đi. Ta hoa hơn một tháng thời gian, cuối cùng suy xét ra một cái cảm giác còn rất khá thảo phạt phương án, liền nghĩ đến tìm thánh chủ bình xem một chút có được hay không. Trúc Nôn Ca thanh âm nhu hòa êm tai nói, tuy nói là nhu hòa đến có chút tận lực, nhưng vừa nghe tới thật sự rất thoải mái. Thì ra là thế, Trúc Đường chủ có đại trí tuệ, quả thực để cho ta hâm mộ. Trần An xuất tại lễ phép khen nàng một câu. Trúc Nôn Ca cười nói Trần Đường chủ quá khen, ta cũng là tụ tập toàn bộ Thiên Diệp Đường chi lực, mới nghĩ ra được như thế một cái phương án, bằng vào một mình ta không thể được. Không nghĩ tới cái này Thiên Diệp Đường Đường chủ vẫn rất thành thật, là cái trở thành tiểu thiếp không tệ nhân tuyển. Trần Yên Tâm bên trong độ cao đánh giá. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 415 chúc lời ca thủ tính. Đúng, Trần Đường chủ, ngươi đến tìm thánh chủ làm cái gì? Trúc Nôn Ca có chút hiếu kỳ. Vừa mới dứt lời, còn không chờ Trần Sao trả lời, nàng liền lại hỏi còn có, lần trước thánh chủ nhường ngươi lưu lại là làm cái gì a? Nữ khí mềm nhũn nhu hòa, mang theo một chút tận lực, nhưng thật sự rất êm hay. Trần Sao rất ưa thích Trúc Nôn Ca âm thanh, cảm thấy nàng hẳn là có thể người cũng như tên, ca hát rất êm hay. Lần trước thánh chủ để cho ta lưu lại, là đàm luận thảo phạt âm dương môn lúc hậu cần vấn đề, để cho ta kế hoạch xong đan đường đan dược cung cấp phương án, lần này tới, chính là muốn cho thánh chủ hồi báo phương án. Hắn không có cùng Trúc Nôn Ca nói thật. Hoa Huyền Âm là tiểu thiếp, là người một nhà, nói cho nàng chính mình cùng thánh chủ quan hệ là sao cũng được. Nhưng Trúc Nôn Ca là người ngoài, việc này có thể nói không thể. Trần Đường chủ, vậy chúng ta hai cái vẫn rất hữu duyên đây này, ta cũng là đến cho thánh chủ hồi báo phương án. Trúc Nôn Ca đang cố ý rút ngắn cùng Trần Sao quan hệ. Quả thật có duyên. Trần Sao cười cười, nói tiếp Trúc Đường chủ, chúng ta đi vào đi, đừng để thánh chủ đợi lâu. Nói xong cũng muốn đi vào thánh điện, không còn trò chuyện nhiều. Nhưng mà, bước chân còn không có bước ra một bước, Trúc Nôn Ca liền động tác thân mật kéo lại cánh tay của hắn, thổ khí như lan nói, Trần Đường chủ, các loại đi, cũng không kém về điểm thời gian này, ta có việc muốn theo người tâm sự. Trúc Đường chủ mời nói. Cảm thụ được Trúc Nôn Ca dính sát mềm mại, Trần Sao kỳ thực trong lòng ít nhiều đoán được chút gì, nhưng cũng không có làm rõ, mà là giả vờ không biết, dựa tai lắng nghe. Trần Đường chủ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hảo. Rất nhanh, hai người truyền đến thánh điện cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp. Dưới mắt bốn phía không người, lại cô nam quả nữ, Trúc Nôn Ca cũng không căng thẳng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Trần Đường chủ, ta cũng muốn làm ngươi tiểu thiếp, thân ta đoạn xóa Hoa Huyền Âm tốt, tính tình cũng so với nàng ôn nhu nhiều lắm, nếu không thì ngươi cũng nạp ta làm thiếp à, có hay không hảo? Nói đến lời này lúc, nàng rất chủ động dùng ngạo nhân tư bản cọ sát Trần Sao cánh tay, đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần mê ly, gương mặt hơi hơi phếu hồng. Trần Sao không có trực tiếp trả lời, mà là nói, Trúc Đường chủ, ngươi là Đường chủ Thiên Diệp Đường, là trong thánh địa cao cao tại thượng tiên tử, cứ như vậy làm tiểu thiếp của ta, sẽ hay không có chút ủy khuất? Không có chút nào ủy khuất, Hoa Huyền Âm có thể làm, vậy ta cũng có thể làm. Trúc Nôn Ca trong thanh âm tràn đầy tranh cường hào thắng. Nói xong, nàng lại nói tiếp lại nói, liền Trần Đường chủ ngươi tiềm lực này, tương lai chú định thành tiểu viễn siêu tại ta, chớ nói chi là Trần Đường chủ dáng dấp còn anh tuấn như thế, có thể cho Trần Đường chủ ngươi làm tiểu thiếp, đó là phúc phận của ta, làm sao lại hủy con nữa. Nàng thật sự rất biết lấy lòng nam nhân, biết tại trước mặt nam nhân tỏ ra yếu kém, biết thổi phồng nam nhân. Gặp nàng thuần thục như vậy, Trần Yên Tâm bên trong đối với nàng hàng không thiếu hảo cảm thấy nàng hơn phân nửa là cái kinh nghiệm phong phú lao tài xế, không phải hoàng hoa khuê nữ. Tại trên thê thiếp lựa chọn, Trần Sao chỉ cần hoàng hoa khuê nữ, kiên định không thay đổi. Trần Đường chủ, như thế nào? Trúc Nôn Ca gian càng chặt hơn, âm thanh mềm nhũn tận xương mà hỏi thăm. Vì không để nàng tiếp tục dây dưa, Trần Sao lựa chọn rất thẳng nam cự tuyệt nói, Trúc Đường chủ, ta thích hoàng hoa khuê nữ. Nói xong cũng cấp tốc ý niệm khẽ động truyền tống rời đi, không muốn đối mặt Trúc Nôn Ca thở hổn hển lửa giận. Không ngờ, Trúc Nôn Ca trực tiếp đuổi theo. Như Trần Sao suy nghĩ, nàng bây giờ cả người đều tức hổn hển, nhưng thở hổn hển điểm lại là ngoài ý liệu. Chỉ thấy nàng tú khí song mi dựng thẳng lên, âm thanh phá lệ tức giận chất vấn, ta một mực thủ thân như ngọc, ai chửi bới ta không phải là hoàng hoa khuê nữ? Có phải hay không Hoa Huyền Âm tiện nhân kia? Ân, cái này Thiên Diệp Đường Đường chủ là hoàng hoa khuê nữ. Trần Sao đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong lòng một hồi vui vẻ. Có phải hay không Hoa Huyền Âm tại chửi bới ta? Trúc Nôn Ca còn tại xoắn xuýt điểm ấy, âm thanh trở nên càng phẫn nộ, không có ngày thường nhu hòa. Nàng rất coi trọng mình trong sạch, không dung bị nói xấu chửi bới. Không có, là chính ta đoán, thấy ngươi động một chút lại hướng về trên người của ta dán, liền vô ý thức mà cho rằng ngươi sớm đã thân kinh bách chiến. Trần Sao thẳng thắn nói. Đáng tiếc, Trúc Nôn Ca không tin hắn, nhất định là Hoa Huyền Âm nói nàng nói xấu. Bất quá nàng nghĩ thì nghĩ, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lần nữa kéo Trần Sao cánh tay, kề sát ở trên người hắn, âm thanh ẩm ướt nhu nhu nói, "Trần Đường chủ, ta thực sự là hoàng hoa khuê nữ, ngươi nạp ta làm thiếp có hay không hảo?" "Ân, có thể." Trần Sao không cần suy nghĩ gật đầu nói. Trúc Nôn Ca vô luận là dung mạo vẫn là tư thái, đều thuộc về là đứng đầu nhất cấp bậc kia, như thế mỹ nhân chủ động đưa đến bên miệng cầu nhấm nháp, thân là một cái nam nhân không có không đem nàng ăn xong lau sạch đạo lý. Nếu có, đó nhất định là chỉ cơ ca. "Có thật không?" Trúc Nôn Ca có chút hưng phấn đến giống như là một cái thiếu nữ hoa quý, hoàn toàn không có một đường chi chủ phong phạm. Trần Sao đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính như Trúc Nôn Ca phía trước nói tới, hắn dung mạo anh tuấn, tiềm lực lại lớn, có thể làm hắn tiểu thiếp là nữ phúc phận. Thật sự, một tháng sau, ta đi ngươi động phủ tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp thành thân. Trần Sao một mặt chân thành nói. Trúc Nôn Ca nghe xong lập tức vẻ mặt tươi cười, mười phần vui vẻ cùng mong đợi nói, vậy ta có thể nhớ kỹ, một tháng sau chính là mùng 9 tháng 9, ngươi nhưng không cho gạt ta. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta tin tưởng Trần Đường chủ. Trúc Nôn Ca nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhìn rất đẹp. Trong thời gian kế tiếp, hai người kết bạn tiến nhập thánh điện, cho Bạch Thanh Tuyết hồi báo riêng phần mình phương án. Trúc Nôn Ca hồi báo rất nghiêm túc, bên trong nội dung tất cả đều là cân nhắc lại tự qua, cơ hồ không có gì lớn thiếu sót. Bạch Thanh Tuyết nghe xong rất hài lòng, đưa cho nàng trọn vẹn chắc chắn. Đến nỗi Trần Sao, nhưng là tùy tiện viện đại một cái phương án đi ra. Chợt nghe xong giống như là suy nghĩ sâu sắc quen qua, kỳ thực là không có chút nào căn cứ địa nói mỏ, không có chút nào phù hợp thực tế. Cái này không có cách nào, Trần Sao cái này đang đường đường chủ vừa mới lên làm không bao lâu, đối với bên trong người và sự việc đều không tính rất quen thuộc, căn bản không cách nào chế định ra tốt phương án. Bạch Thanh Tuyết nghe xong phương án của hắn sau, cả người mặt không biểu tình, hết sức bình tĩnh. Một lúc sau, nàng mới âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên đối với hai người nói, "Trần đường chủ, ngươi lưu lại, liên quan tới ngươi cái phương án này, rõ ràng có thật nhiều không đủ, ta cần cùng ngươi tốt nhất trò chuyện chút, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một chút lời ca, phương án của ngươi ta rất hài lòng, không có việc gì mà nói, ngươi liền đi về trước ca." Nàng đây là suy nghĩ cầm đi chút nước ca, hảo cùng Trần Sao đi cá nước thân mật. Không rõ chân tướng chút nước ca, còn tưởng rằng Bạch Thanh Tuyết đây là muốn đem Trần Sao lưu lại công khai xử lý tội lỗi, trong lòng không khỏi thay Trần Sao cảm thấy lo lắng. Nhưng lo lắng về lo lắng, nàng căn bản không dám tại trước mặt Bạch Thanh Tuyết nói cái gì, rất nhanh liền cáo từ rời đi. "Trần đương chủ, đi lên giúp ta mang thai con của ngươi a." Trúc Nôn Ca vừa đi, Bạch Thanh Tuyết liền lập tức đối với Trần Sao nói. Nàng bây giờ đã là thực tùy chi vị, trong lòng mười phần khát vọng nhận được Trần Sao yêu thương. "Thánh chủ, vậy ta tới." Đến đây đi đơn giản hai câu đối thoại sau, hai người trực tiếp ngay tại trong thính đường vui sướng. Cái này một hoan, chính là một tháng. Khi hai người kết thúc lúc, thời gian đã là đi qua dòng dã 30 ngày. Tại sao còn không mang thai? Bạch Thanh Tuyết chân mày cau lại, đối với kết quả này cảm thấy rất không hài lòng. Trần Sao giải thích nói, cái này bình thường, tu vi càng cao, cơ thể liền sẽ đối ngoại lai vật càng bài xích, muốn mang thai không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy sao? Bạch Thanh Tuyết đối với phương diện này không có gì nghiên cứu, còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ôm nhau một hồi, Trần Sao hỏi, "Thánh chủ, nếu không thì chúng ta thành một thân a, kết xuống quan hệ vợ chồng cứ như vậy, chỉ cần chúng ta ở giữa tình cảm thâm hậu tới trình độ nhất định, liền có thể thu được một cái tên là có phúc cùng hưởng ràng buộc. Có cái này ràng buộc, về sau chúng ta vui sướng xong liền có thể thu được càng nhiều có ích." Hắn chỉ nói thành thân, không có nói là vợ là thiếp, sợ Bạch Thanh Tuyết nghe xong sẽ không muốn, cứng rắn muốn làm chính thê. Trong lòng hắn, chính thê mãi mãi cũng sẽ chỉ là Tống Hoa Doanh. Cũng may, Bạch Thanh Tuyết tựa hồ cũng không quan tâm chính mình là vợ vẫn là thiếp vấn đề này, giọng điệu tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói, "Đã như vậy, vậy thì thành thân a, bất quá đơn giản đi cái quá trình liền tốt. Chính hợp ý ta a thánh chủ." Trần Yên Tâm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thành thân vật cần thiết, đơn giản cùng Bạch Thanh Tuyết đi cái thành thân quá trình. Xong việc sau, hắn không có chờ lâu, chỉ là tại trên mặt Bạch Thanh Tuyết hôn một cái, không bao lâu liền mặc vào quần áo rời đi. Thời hạn một tháng đã đến, là thời điểm đi Thiên Diệp Đường tìm Trúc Nôn Ca thành thân. Ân, thành thân là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn cầm đi Trúc Nôn Ca nguyên âm. Thiên Diệp Đường, Đường chủ phủ. Trần Sao vừa truyền tống tới, liền thấy đứng tại động phủ trước cửa chờ Trúc Nôn Ca. Trúc Nôn Ca vừa nhìn thấy hắn, nguyên bản có chút xuất thần gương mặt xinh đẹp, một chút liền hiện đầy nụ cười. Nàng đứng dậy bước nhanh nhẹn bước chân, mang theo một hồi làn gió thơm đi tới Trần Sao trước người, âm thanh ôn nhu như nước nói, "Trần Đường chủ, ngươi xem như tới, đợi ngươi ròng rã một tháng, trong thời gian này thật đúng là dày vò. Để cho ngươi chờ lâu Trần Đường chủ, mau vào đi, phòng cưới cái gì ta toàn bộ đều chuẩn bị xong, trực tiếp đi vào liền có thể thành thân." Trúc Nôn Ca biểu hiện rất nóng lòng, kéo Trần Sao tay liền dẫn hắn tiến vào trong động phủ bên cạnh. Nàng lo lắng thời gian khẽ kéo, có khả năng sẽ bị Hoa Huyền Âm quấy nhiễu việc này. Liền nghĩ nhanh chóng giải quyết dứt khoát, nhanh chóng cùng Trần An tọa thực quan hệ vợ chồng, sau đó Hoa Huyền Âm coi như muốn ồn ào, cũng không thay đổi được cái gì. Tiến đến phòng cưới trên đường, Trần Sao có chút hăng hái đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trang trí rất nhiều, đủ loại chân quý bảo thạch khắp nơi có thể thấy được, phần lớn cũng là khảm nạm ở trên vách tường, có chút hơi điểm tập trung chỗ, phản khởi quang tới giống như là một mảnh đầy sao sáng chói bầu trời đêm. Đồ gia dụng chờ bằng gỗ vật, dùng cũng là đủ loại của mục, bên trên điêu khắc có tinh xảo hoa văn, tản mát ra từng trận cổ lão lại khí tức tăng thương. Từ cái này có thể nhìn ra, Trúc Nôn Ca là cái tương đối có mỹ cảm thiên tử, đối với trang trí cùng ăn mặc đều rất để bụng. Khi đi vào trong phòng cưới lúc, đập vào mắt là một mảnh vui mừng màu đỏ. Màu đỏ đèn lồng, màu đỏ áo cưới, màu đỏ rèm cửa, màu đỏ nệm, màu đỏ chăn mền. Cơ hồ tất cả có thể nhìn đến đồ vật cũng là màu đỏ. Vui mừng là vui mừng, nhưng đỏ đến thật lợi hại, để cho người ta nhìn không hiểu cảm thấy có chút khiếp người. "Trần đương chủ, ta bố trí phòng cưới như thế nào, cảm giác còn có thể sao?" Hỏi câu nói này thời điểm, Trúc Nôn Ca đã là thân mật khoác lên Trần Sao cánh tay, biểu hiện hết sức chủ động. Trần Sao cũng chủ động, đưa tay nắm ở nàng tiêm tiêm eo nhỏ, mang theo cười yếu ớt nói, cảm giác rất vui mừng, thân ở trong đó, lập gia đình ý niệm càng ngày càng mãnh liệt. Trúc Nôn Ca tin, nụ cười trên mặt rực rỡ thêm vài phần. Nàng lôi kéo Trần Sao đi tới trên giường cưới ngồi xuống, cầm lấy một bên áo cưới đưa cho hắn, thần sắc có chút thẹn thùng hỏi, "Trần đường chủ, ngươi tới giúp ta thay quần áo vừa vặn rất tốt." Vui lòng đến cực điểm. Trần Sao nói liền nhận lấy áo cưới, tùy ý khoác lên trên vai. Tiếp lấy, hắn liền đem bàn tay hướng Trúc Nôn Ca bên hông, thuần thục rút ra bên trên cả váy, đem nàng trên thân đầu kia màu xanh nhạt tiên ti váy dài cởi xuống. Váy dài rơi xuống một cái trước mắt, Trúc Nôn Ca bản có thể mà liền hai tay ôm mình thân thể, trên mặt bò đầy tí ti ửng đỏ, nhìn xem thẹn thùng đến không được. Ngượng ngùng như vậy, quả nhiên là hoàng hoa khuê nữ. Trần Sao mừng rỡ không thôi. "Trần đương chủ, đừng xem, mau giúp ta mặc vào áo cưới." Trúc Nôn Ca xấu hổ không được mà thúc giục một câu. Trần Sao nghe vậy cũng sẽ không nhìn nhiều, cầm xuống trên vai áo cưới cho nàng mặc vào. Mặc thời điểm tay có thể không có chút nào an phận, không ít tại trên thân thể của nhân gia chiếm tiện nghi. "Trúc đường chủ, ta cũng không cần xuyên qua, chúng ta trực tiếp bái đường a." Trần Sao tới đi nhiều như vậy quá trình, chỉ muốn nhanh chóng xong việc tiếp đó mở làm. Trước mặt có như thế một vị mê người tiểu mỹ nhân, hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Trần đương chủ thực sự là cấp sắc. Trúc Nôn Ca âm thanh âm mềm nhún mà oán trách một câu. Trần Sao cầm lấy trên giường khăn đội đầu cô dâu, nâng lên Trúc Nôn Ca trên đầu, ấm giọng nói với nàng, tới, đắp lên khăn đội đầu cô dâu, chúng ta bây giờ liền bái đường thành thân. Ân. Trúc Nôn Ca hơi thấp gật đầu, thuận tiện Trần Sao đem khăn đội đầu cô dâu đắp lên. Một lát sau, bái đường kết thúc. Trần Sao một khắc cũng không nhiều các loại, một tay lấy Trúc Nôn Ca ôm đến trên giường, cấp tốc cởi trên người nàng áo cưới, thuần thục đem nàng đặt ở dưới thân. Phu quân Trúc Nôn Ca đôi mắt thần tình, cơ thể nóng bỏng, dán chặt lấy Trần Sao lồng ngực cảm thụ được tiếng tim đập của hắn. Trần Sao đưa tay nâng lên mặt của nàng, túi đầu liền hướng về phía môi của nàng hôn một cái đi. Cánh môi mang theo một hồi thanh đạm hương hoa, thân hết sức có cảm giác. Theo hôn sau một quãng thời gian, cảm giác bầu không khí không sai biệt lắm, Trần Sao liền mang theo một vòng cười yếu ớt buông lỏng ra Trúc Nôn Ca cánh môi, nắm tay phóng tới trên nàng cặp kia trắng như tuyết chân ngọc thon dài, bắt đầu tiến hành cuối cùng động phòng câu. Phu quân. Trúc Nôn Ca lông mày một chút nhíu chặt. Trần Sao nghe tiếng túi đầu hôn hôn nàng cánh môi, hơi thay đổi vị trí nàng một chút lực chú ý, tận lực không để cho nàng khó chịu như vậy khó chịu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 7 ngày sau. Pháp thuật miễn dịch 1998 cảm tình 1. Tính danh: Trúc Nôn Ca tu vi, chuẩn tiên vương thuộc tính, tư thái thức tha, dung mạo tuyệt mỹ hảo cảm, 1/1 pháp thuật miễn dịch. Trần Sao nhìn xem trước mắt nhắc nhở tin tức, trong lòng có chút nghi hoặc. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 416 Nhật Nguyệt Tiên Triều người tới. Pháp thuật miễn dịch. Có thể, cái thuộc tính này nhìn cũng rất lợi hại dáng vẻ. Nhìn xem trước mắt nhắc nhở tin tức nội dung, Trần Yên Tâm bên trong không khỏi có chút kích động. Lúc này, trước mắt hắn lại bắn ra một đạo nhắc nhở tin tức. Thê tử của ngươi Trúc Nôn Ca mang thai, ngươi bởi vậy thu được 300 vạn năm tu vi. Mang thai? Trần Sao một mặt kinh ngạc. Đây cũng quá đột nhiên. Vừa mới thành song thân động song phòng liền mang thai, hắn cưới nhiều thê thiếp như vậy bên trong liền không có nhanh như vậy. Có thể so với một phát nhập hồn. Đã nói song tu vi càng cao càng khó mang thai đâu. Quả nhiên là một cái vận, dựng, khí trò chơi. Trần Yên Tâm trung nhẫn không được chửi bậy. Cái gì hỏng? Trúc Nôn Ca hơi hơi vung lên giúp vào Trần Sao trong ngực mỹ nhân khuôn mặt, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trần Sao cười một cái nói không phải hỏng, là ngươi mang thai con của ta. Ta mang thai. Trúc Nôn Ca sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền vui mừng nhướng mày, tuyệt đẹp trên mặt một chút tràn đầy nụ cười sán lạ, âm thanh đầy đắc ý nói, xem đi phu quân, ta liền nói ta so Hoa Huyền Âm nữ nhân kia tốt hơn nhiều, đi lên liền cho ngươi mang thai hải tử, ngươi về sau nhưng phải thiên vị ta nhiều điểm, có biết hay không? Tất yếu, nhất định sẽ thiên vị ngươi. Trần Sao cũng liền qua loa nói một chút, thực tế làm vẫn sẽ xử lý sự việc công bằng. Ngược lại chỉ nói lại không cần tiền, còn có thể lấy nữ nhân niềm vui, sao lại không làm? Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Hơi không chú ý, thời gian liền đi qua 2 tháng. Sáng sớm, bên ngoài rơi ra róc rách mưa nhỏ, rơi vào trên cỏ cây cành lá phát ra tích tắc tiếng vang thanh thúy. Thánh điện, một gian thanh nhã trong phòng, Trần Sao vừa cùng Bạch Thanh Tuyết vui sướng xong. Lần này vui vẻ thời gian tương đối ngắn, chỉ có phía trước 2 lần một nửa, cũng chính là nửa tháng. Đây là Trần Sao yêu cầu. Chuẩn xác hơn tới nói, là trong nhà hắn thê thiếp yêu cầu. Bởi vì hắn mỗi lần rời nhà đi tới thánh điện, vừa đi chính là 1 tháng, trong nhà khẩu vị bị hắn dưỡng kén ăn thê thiếp nhóm đều hô to quá dài chịu không được. Vì lợi ích của mình không bị hao tổn, trong nhà hắn thê thiếp liền liên hợp lại, yêu cầu hắn mỗi lần đi tới thánh điện tối đa chỉ có thể chờ nửa tháng. Nửa tháng vừa đến, nhất định phải về nhà cùng các nàng vui sướng, bằng không thì về sau đều không tốt dễ phục vụ hắn. Còn không có mang thai Bạch Thanh Tuyết chân mày hơi nhíu lại, trên mặt vẻ u sầu có thể thấy rõ ràng. Nàng muốn chứng đạo vĩnh hằng đều nhanh muốn điên rồi, cơ hội trở thành chấp niệm. Sẽ có, Nôn Ca đều có thể mang bầu, không bao lâu nữa ngươi cũng có thể. Trần Sao ấm giọng trấn an một câu. Hắn cùng chúc Nôn Ca, Hoa Huyền Âm quan hệ, Bạch Thanh Tuyết cũng là lòng biết rõ, nói ra cũng không có gì. Bạch Thanh Tuyết nghe xong không có lên tiếng, chỉ là ở một bên tinh thần chán nản. Đúng vậy à, liền Trúc Nôn Ca vị này kẻ đến sau đều mang bầu, mà sớm tới nàng vẫn còn không có nghi ngờ. Xác định đây là đang an ủi, không phải đang thất tâm. Thánh chủ, Nhật Nguyệt Tiên Triều sứ giả tới chơi, Tráng Minh đã đi tới tiếp đãi. Bên ngoài truyền đến thị nữ Tử Yên nhẹ nhàng âm thanh. Bạch Thanh Tuyết nghe tiếng cầm lấy một bên váy dài, động tác tơ lụa mà chụp vào trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ta đợi chút nữa liền đi qua. Thánh chủ, cái kia Tử Yên trước hết đi qua tiếp đãi đối phương. Đi thôi. Bạch Thanh Tuyết thản nhiên nói. Tử Yên rất nhanh liền rời đi. Nàng biết Trần Sao cũng tại trong căn phòng, liền không nhiều quấy rầy hai người vui sướng. Đã ngươi bên này có việc phải bận rộn, vậy ta sẽ không quấy rầy, ta qua một thời gian ngắn lại đến cùng ngươi. Trần Sao nói xong hôn Bạch Thanh Tuyết một ngụm, sau đó liền muốn chuyển tống về nhà. Bạch Thanh Tuyết bắt hắn lại tay nói, đừng vội trở về, bồi ta đi tiếp đãi Nhật Nguyệt Tiên Triều tới chơi sứ giả. Cũng tốt. Trần Sao vui vẻ đồng ý. Nhật Nguyệt Tiên Triều nghe nói là cái bảo lưu lại thế tục văn hóa thế lực, bên trong có đế hoàng, có hoàng hậu, có công chúa, hắn đối với cái này vẫn rất cảm thấy hứng thú, này lại có cơ hội, vừa vặn có thể đi tiếp xúc tìm hiểu một chút. Thánh chủ. Gặp Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên ngồi đi lên, tựa hồ muốn đi cá nước thân mật, Trần Sao không khỏi nghi ngờ lên tiếng. Nhật Nguyệt Tiên Triều sứ giả tới bái phỏng, không nên lập tức đi tới tiếp đãi sao? Còn muốn đi cá nước thân mật là có ý gì? Thực tùy chi vị nữ nhân quả nhiên như lang như hổ, cho dù là cao quý nữ đế nữ nhân. Trần Yên Tâm bên trong cảm khái không thôi. Tại hắn cảm khái thời điểm, Bạch Thanh Tuyết đã là ngồi xong vị trí, trong trẻo lạnh lùng lưu ly trong mắt mang theo một tia không hợp thiết lập nhân vật lưu tình, âm thanh không giống bình thường như vậy lạnh lùng nói, đừng cứ gọi ta thánh chủ, quá khách khí, bất lợi cho bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, về sau bảo ta Thanh Tuyết liền tốt. Theo hai người cơ thể càng dán càng chặt, vừa mới bình ổn lại không bao lâu gian phòng, rất nhanh liền lần nữa nóng nảy, khắp nơi tràn ngập yêu khí tức. mà ước hơn một phút sau. Thánh điện, tiếp khách đại hội đường. Trần Sao rất lại phía sau nửa cái thân vị, không nhanh không chậm đi theo Bạch Thanh Tuyết bên cạnh thân đi đến, vừa tiến đến liền thấy mấy vị xa lạ tiên vương đại tu ngồi ngay ngắn ở tiếp khách trước bàn. Một nữ bốn nam, nữ dung mạo cực mỹ, nam tướng mạo tuấn dật. Năm người cầm đầu người kia, là trong đó dung mạo cực mỹ cái vị kia nữ tiên vương. Nàng này người mặc một bộ hoa lệ thất thải váy dài, đỉnh đầu khảm nạm có đủ loại sáng chói tinh thạch, hết sức sặc sỡ lóa mắt, vừa nhìn liền biết là địa vị cao cả thượng nhân. Theo thế tục vương triều dùng người không khách quan huyết mạch truyền thừa quy củ đến xem, vị này dung mạo cực mỹ nữ tiên vương, hơn phân nửa là vị cao cao tại thượng hoàng triều công chúa. Công chúa tốt, địa vị cao quý, thần thánh không thể xâm phạm, chinh phục nữ nhân như vậy mới có cảm giác thành tựu. Nhìn xem tiếp khách trước bàn vị kia đẹp như thiên tiên nữ tiên vương, Trần Sao đã ở thầm nghĩ vào thà rằng không. Hắn bây giờ không biết có phải hay không chịu ảnh hưởng của phụ thần cung, chỉ cần vừa nhìn thấy dáng dấp cô gái vô cùng xinh đẹp, liền nghĩ đặt ở dưới thân hào hào thương yêu thích, mãi mãi cũng chê ít. Thánh chủ đại nhân, thánh chủ đại nhân, thánh chủ đại nhân nhìn thấy tiến vào Bạch Thanh Tuyết sau, Nhật Nguyệt Tiên Triều tới chơi sứ đoàn toàn bộ đều tự giác đứng lên, cùng kính hướng nàng vân an. Bạch Thanh Tuyết là thượng giới tu sĩ đỉnh phong, là thượng giới nổi tiếng nữ đế, vô luận là âm dương môn môn chủ, vẫn là Nhật Nguyệt Tiên Triều đế hoàng, tại thực lực khối này thượng đô yếu nhược nàng một bậc. Đối mặt cường giả như thế, không người nào dám không tôn kính. Để cho đại gia đợi lâu, tất cả mọi người ngồi đi. Bạch Thanh Tuyết thần tình lạnh nhạt mà đối với Nhật Nguyệt Tiên Triều mọi người nói, âm thanh lạnh lùng, rất có thượng vị giả khí tức. Đang nói rơi trong nháy mắt, nàng liền đã thuấn di đến đại hội đường trên chủ tọa, tư thái cao nhã ngồi xuống dưới. Cùng nhau thuấn di, còn có đi theo phía sau nàng bên cạnh Trần Sao. Đông nhiên thuấn di mang đến góc nhìn chuyển đổi, nhanh đến mức để cho Trần Sao nhất thời không thể phản ứng lại, người có chút ngộng. Hiện trường những người khác, nhưng là một mặt rung động. Bạch Thanh Tuyết thuấn di quá cường đại, không có bất kỳ cái gì thi pháp phía trước dao động, cho dù là tiên vương cự đầu đều phản ứng không kịp. Quá mạnh mẽ, cũng không biết ta muốn lúc nào mới có thể thắng qua nàng. Nhìn xem một bên trên chủ tọa Bạch Thanh Tuyết, Trần Yên Tâm bên trong nổi lên như thế một tia suy nghĩ. Thân là một cái nam nhân, hắn không thích nữ nhân của hắn còn mạnh hơn hắn. Mới đầu thời điểm, có thể sẽ có loại phạm thượng kích thích cảm giác, nhưng theo thời gian một lúc lâu, chờ phạm thượng cảm giác mới mẻ không có ở đây, hắn liền sẽ bởi vì không cách nào chiếm giữ vị trí chủ đạo mà cảm thấy không thoải mái. Trong thời gian kế tiếp, lấy Bạch Thanh Tuyết cầm đầu một đám thánh địa cao tầng, liền cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều sứ đoàn đám người trao đổi, chủ đề cũng là vây quanh âm dương môn bày ra. Trần Sao yên lặng làm một cái người trong suốt, ở bên nghe hai bên giao lưu. Một phen nghe tới sau, hắn biết được âm dương môn không chỉ có tập kích bách linh thánh địa, còn tập kích Nhật Nguyệt Tiên Triều. Thậm chí Nhật Nguyệt Tiên Triều bị tập kích phải lợi hại hơn, chết mấy cái hoàng tử, ngay cả thái tử đều bản thân bị trọng thương, kém chút tại chỗ thân tử đạo tiêu. Nhật Nguyệt Tiên Triều đế hoàng bởi vậy tức giận, cho nên này lại mới càng thêm chủ động phái tới sứ đoàn thương thảo phạt âm dương môn phương án. Mà chi này sứ đoàn người phụ trách chính là thái tử bà muội, một vị tụ tập trong cung ngàn vạn sủng ái vào một thân, tên là Mẫu Theo công chúa. Vị công chúa này dung mạo dung nhan cực kỳ mỹ lệ, lông mày mắt hạnh, mũi ngọc tinh xảo tiểu xảo hơi rất, môi đỏ thủy nộn óng ánh. Tinh xảo đến giống như là một khối bị chú tâm điêu khắc ra tới ngọc thô, để cho người ta chỉ là nhìn lại một mắt liền sẽ không rời nổi mắt. Tư thái khối này cũng là hết sức mê người, nên nhỏ chỗ mảnh, nên đầy đặn chỗ đầy đặn, cho dù là người mặc một đầu hơi có vẻ thả lỏng váy dài, cũng mảy may không che nổi trong quần có lồi có lõm. Cũng không biết cái này công chúa phải chăng còn là hoàng hoa khuê nữ, nếu như còn không có lập gia đình mà nói, vậy hơn phân nửa chính là không trải qua nhân sự hoàng hoa khuê nữ. Dù sao có công chúa thân phận, cũng sẽ không chưa lập gia đình liền đem nguyên âm tống đi. Trần Yên Tâm bên trong có không có suy nghĩ, coi trọng Nhật Nguyệt Tiên Triều phái tới phụ trách thương thảo phương án vị này mỹ mạo công chúa. Mẫu Y công chủ phát giác hắn cái kia ánh mắt không có hảo ý, một đôi cao quý vượng mi lập tức hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ không vui. Nhưng khi nhìn thấy cái này ánh mắt không có hảo ý là đến từ chỗ của hắn, Mẫu Y công chủ trên mặt không vui trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là trong lòng sinh ra vẻ vui sướng. Đúng vậy, Mẫu Y công chủ song tiêu. Nàng đã sớm chú ý tới anh Tuấn Trần Sao, không nghĩ tới nguyên lai Trần Sao cũng chú ý tới nàng, thậm chí còn quăng tới không có hảo ý ở dục ánh mắt, cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi. Trần đương chủ, kế tiếp từ ngươi đến cho Nhật Nguyệt Tiên Triều các vị, nói một chút chúng ta thánh địa bên này đan đường an bài. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên đem thoại đề dẫn tới trên Trần An Thân. Nàng phát giác được Trần Sao để mắt tới Nhật Nguyệt Tiên Triều Mẫu Y Y công chủ, cũng phát giác Mẫu Y Y công chủ đối với Trần Sao có ý tứ, trong lòng nhất thời sinh ra một cô ghen tuông, cô ý muốn để Trần Sao khó xử. Trần Yên Tâm bên trong rất rõ ràng điểm ấy, chỉ có thể là nhắm mắt nói ra đan đường an bài. Đã không còn gì để nói, liền nói thánh địa đan đường có thể luyện chế đan dược gì, muốn luyện chế đan dược gì, mỗi loại đan dược muốn luyện chế bao nhiêu. Các loại một chút chỉ số bên trên đại khái an bài, đến nỗi hợp lý hay không, vậy thì nói khác. Nhật Nguyệt Tiên Triều người không biết thánh địa đan đường cụ thể là trình độ gì, sau khi nghe xong đều chỉ quản vỗ tay cân xong. Nhất là Mẫu Y Y công chủ, tán thưởng Trần Sao thời điểm tràn đầy thiên vị, khen hắn không chỉ có anh tuấn, liền năng lực quản lý đều xuất sắc như vậy, nói Bách Linh thánh địa có thể có như thế một vị người tài ba thực sự là hạnh phúc. Nghe xong lời này, Bạch Thanh Tuyết trong lòng đống cảm giác không vui. Đầy cõi lòng ghen tuông nàng, kém chút nhịn không được muốn tuân ra chính mình cùng Trần Sao quan hệ vợ chồng. Cũng may, nàng cuối cùng là lý trí chiến thắng xúc động, khắc chế chính mình. Đồng thời, nàng cũng phát hiện mình tâm tư có cái gì rất không đúng. Nếu là trước đây, nàng vô luận gặp phải chuyện gì, từ đầu đến cuối đều có thể giữ vững bình tĩnh. Mà bây giờ, lại bởi vì Trần Sao một chút hành vi mà sinh ra tâm tình chập chờn, cái này khiến nàng cảm thấy rất không quen. Nhưng nghĩ lại, nàng lại cảm thấy chính mình có lẽ một mực không thể chứng đạo vĩnh hằng, cũng là bởi vì thiếu khuyết bởi vì tình yêu nam nữ mà tâm tình chập chờn những thứ này thể nghiệm. Tu vi càng cao, lại càng cần thông qua nhân sinh cảm ngộ được đột phá, cũng chính là người tu tiên thường nói đốn ngộ. Một buổi sáng đốn ngộ, tháng qua trăm năm tu hành. Thậm chí đối với tiên vương cự đầu cảnh đại tu mà nói, lại có thể khoa trường đến một buổi sáng đốn ngộ, tháng qua ngàn vạn năm tu hành. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Thanh Tuyết tâm tình phiền não mới có thể bình phục lại, không giống vừa mới như vậy ba động. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác liền nửa tháng đi qua. Nửa tháng này tới, Trần Sao đều tại trong đại hội đường bồi Bạch Thanh Tuyết cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều người thương thảo. Cho tới hôm nay buổi chiều, mới rốt cục nên đón thương thảo kết thúc. Thương thảo sau khi kết thúc, Bạch Thanh Tuyết để cho hai vị thị nữ xếp đặt tiến hội chiêu đãi Nhật Nguyệt Tiên Triều đám sứ giả, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Có ăn, có uống, hữu dụng, tất cả mọi thứ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mang theo nồng đậm thánh địa đặc sắc. Trần đương chủ, ta cũng là một vị luyện đan sư, chính là luyện đan cảnh giới từ đầu đến cuối kẹt tại thất giai không cách nào đột phá, ta muốn cái ngươi truyền âm liên hệ, hướng ngươi thỉnh giáo liên quan tới luyện đan tâm đắc, không biết phải chăng là có thể. Mầu Y thì công chủ một mặt khiêm tốn hỏi. Nói xong, nàng còn bồi thêm một câu, đương nhiên, mỗi lần thỉnh giáo xong ta đều sẽ dành cho Trần đường chủ thù lao tương ứng, sẽ không không công chậm trễ ngươi thời gian quý giá. Ý không ở trong lời. Trần Yên Tâm bên trong rất rõ ràng điểm ấy, biết cái này Mầu Y thì công chủ căn bản không phải muốn thỉnh giáo luyện đan kỹ nghệ, mà là muốn cùng hắn nhiều tiếp cận, lẫn nhau hiểu rõ bồi dưỡng cảm tình, mục đích rất không đơn thuần. Đối với cái này, hắn là thích nghe ngóng. Hắn vốn là coi trọng Thải Y công chúa, không có lý do gì cự tuyệt đối phương tới gần. Thế là, hắn liền cười đáp lại nói Mầu Y thì công chủ nói như vậy liền lộ ra xa lạ. Bây giờ chúng ta thế nhưng là minh hữu quan hệ, chỉ là thỉnh giáo một chút mà thôi, vậy còn cần phải muốn thanh toán thù lao. Kỳ thực, hắn không phải không muốn thù lao, mà là không cần vật thật thù lao. Mong muốn thù lao là đến từ tình cảm tăng tiến. Trần đương chủ, lời tuy nói như vậy, nhưng thân huynh đệ tính rõ ràng, đối với chuyện như thế này vẫn là phân rõ ràng một điểm cho thỏa đáng. Bất quá Trần đường chủ cũng nói phải có lý, thanh toán thù lao lời nói sẽ có vẻ xa lạ, cho nên vì không lộ vẻ hai chúng ta bên cạnh xa lạ, về sau ta nếu là muốn thỉnh giáo, ta liền mang theo lễ vật tới tự mình đến nhà bái phòng, tốt ngược lại chờ đến cùng một chỗ thảo phạt âm dương môn thời điểm, chúng ta còn nhiều thời gian tiếp xúc, không cần tới tới lui lui lặn lội đường xa. Mầu Y thì công chủ mang theo cười yếu đất đạo. Trần Sao trở về lấy mỉm cười nói tùy thời hoan nghênh Mầu Y thì công chủ quang lâm hàn xá. Chủ nhà tình nghĩa không đến một ngày liền kết thúc. Tại thánh địa cao tầng vui vẻ tiễn biệt xuống, Nhật Nguyệt Tiên Triều người đều là vẻ mặt tươi cười dẹp đường hồi phủ. Đưa tiễn những người này sau, Trần Sao trước tiên trở về trong nhà. Đầu tiên là bồi Bạch Thanh Tuyết vui sướng nửa tháng, sau lại bồi tiếp nàng mở nửa tháng sẽ. Trần Sao xem chừng trong nhà thê thiếp sợ là đều nghẹn nhanh hỏng, phải mau trở về hiệu nàng nhóm khẩn cấp. Bằng không thì cái này trượng phu liền làm quá không hoàn thành trách nhiệm. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 417 chinh chiến âm dương môn. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách Nhật Nguyệt Tiên Triều tới chơi đã là đi qua nửa năm. Trong lúc đó, thánh địa cao tầng cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều cao tầng từng có mấy lần hình chiếu hội nghị, nội dung cũng là thêm một bước hoàn thiện thảo phạt âm dương môn phương án. Phương án là mấy chục cái, mỗi cái phương án thảo luận người cũng không giống nhau, mục đích là vì phòng ngừa phương án tiết lộ. Tại cái này đi qua trong vòng nửa năm, Mầu Y công chủ cũng không có giống nói như vậy, có tới thỉnh giáo Trần Sao luyện đan kỹ xảo, thậm chí ngay cả hình chiếu trong hội nghị đều rất ít gặp đến. Trần Sao vừa mới bắt đầu còn có chút phiền muộn, nhưng từ từ, hắn liền trầm mê ở cùng thê thiếp vui sướng bên trong, cơ hồ là quên hết Mầu Y công chủ. Thê thiếp thành đoàn nam nhân chính là như thế, đối với thời gian dài không có tiếp xúc nữ nhân cơ hồ không có gì lưu luyến. Chỉ cần thời gian dài không có tiếp xúc, rất nhanh cũng liền quên. Ban đêm, gió nhẹ chậm chậm, mang đến tí tí cuối xuân ý lạnh. Trần Sao làm bạn xong trong nhà thê thiếp sau, trước khi ra cửa hướng về ngàn diệp đường tìm Trúc Nôn Ca. Khi hắn truyền tống đến Trúc Nôn Ca trong động phủ lúc, bụng thật cao nhô lên, Trúc Nôn Ca đã là trong sảnh đường chờ. Phu quân. Trúc Nôn Ca lộ ra một vẻ mỉm cười, đứng dậy nâng cao bụng lớn hướng tiến vào Trần Sao nghênh đón tiếp lấy. Bây giờ nàng đã là hoài thai nửa năm có nhiều, nguyên bản bụng bằng phẳng hiện đã là cao cao nổi lên, bên trong ngẩn chứa đậm đà sinh cơ. Đi lên liền giải ta dây lưng quần, có như thế không kịp chờ đợi sao? Trần Sao nhìn xem một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng Trúc Lời Ca, cười điều khản nàng một câu. Trúc Nôn Ca giận trách phu quân thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, trong nhà ngươi có hơn 10 cái thê thiếp, ngày ngày đều có thể đổi lấy người khác nhau tới vui sướng, mà ta chỉ có ngươi một cái phu quân, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng mới có thể vui sướng một đêm, ngươi nói ta có thể không bức bách không kịp đem sao? Cái kia ngươi chuyển đến nhà ta ở không phải tốt? Trần An phủ sờ lấy bụng của nàng nói. Trúc Nôn Ca nói mới không cần, nhiều người như vậy ở cùng nhau muốn chú ý cái này chú ý kia, không có chút nào không bị ràng buộc, ngươi cùng Hoa Huyền Âm cũng là giống nhau. Trần Sao lắc đầu cười khổ. Nghe được Hoa Huyền Âm ba chữ, Trúc Nôn Ca rõ ràng có chút không vui, nàng chán ghét Hoa Huyền Âm. Trần Sao biết đạo hai người quan hệ không tốt, cũng không có nhiều lời. Hắn nắm tay phóng tới Trúc Lời Ca bên hông bên trên, thuần thục rút ra cả váy, hởi xuống Trúc Nôn Ca trên người váy dài, rất nhanh liền cùng nàng ân ái. Nửa tháng sau, Bách Hoa Đường, Trần phủ. Trần Sao nằm ở gian phòng của mình trên giường, thưởng thụ lấy Hàn Thủy Y cùng Âm Khinh Nhan hai người phục dịch. Hàn Thủy Y cùng Âm Khinh Nhan phân biệt ngồi một bên, cái trán buốc lên điểm điểm đổ mồ hôi, mái tóc có chút lộn xộn, trên thân cũng chỉ là tùy ý khoác lên một kiện đơn bạc quần áo. Nay lại, cái trước phụ trách cho Trần Sao theo chân, cái sau phụ trách cho Trần Sao theo nhào nặn cái trán, nhìn cùng nha hoàn không có gì khác biệt. Nếu là không người quen biết nhìn thấy, rất khó tưởng tượng nhận được hai vị này hèn mọn xoa bóp nha hoàn, lại là một cái là cung chủ, một cái là vực chủ. Thê tử của ngươi Hàn Thủy Y thì mang thai, ngươi bởi vậy thu được 300 vạn năm tu vi. Thê tử của ngươi Âm Khinh Nhan mang thai, ngươi bởi vậy thu được 300 vạn năm tu vi. Trần Sao đang hưởng thụ lấy hai vị tiểu thiếp xoa bóp, trước mắt đột nhiên liền bắn ra hai đạo nhắc nhở tin tức. Nhìn thấy bên trong nội dung, hắn rất là ngoài ý muốn. Thế mà cùng một chỗ mang bầu. Trùng hợp như vậy sao? Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan cũng là tiên cảnh đại tu, mang thai xác suất cực thấp. Mà bây giờ, lại là đồng thời mang bầu, đây cơ hội là cái kỳ tích. Phu quân, ta giống như mang bầu, ta cũng mang bầu. Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan trước sau hưng phấn lên tiếng, thần tình trên mặt đều là một mảnh kích động. Đến các nàng tu vi này, cơ thể bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ cũng không chạy khỏi cảm giác của các nàng, căn bản vốn không cần Trần Sao tới cáo chi các nàng nghi ngờ không có mang thai, là mang bầu. Trần Sao chỉ là cười một cái nói, ngữ khí nghe không có quá nhiều hưng phấn. Không phải hắn không quan tâm Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan, chỉ là hắn bây giờ hài tử nhiều lắm, nhiều đến đã có chút mất cảm giác. Cùng hắn bất đồng chính là, Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan bây giờ thật sự hưng phấn cùng kích động, có loại cảm giác khổ tận cam lai, suýt chút nữa thì vui đến phát khóc. Cho Trần Sao làm trâu làm ngựa lâu như vậy, chung quy là hết khổ. Trước hôm nay, hai người bởi vì không thể cho Trần An Sinh phía dưới hài tử, trong lòng đều cảm thấy mình tại nhà kém một bậc, thời gian trải qua 10 phần dày vò. Hiện nay, cuối cùng cũng có con của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cũng có thể thu được Trần Sao thiên vị, không còn là Tôn Nghiêm mất hết mà làm hắn cậu, mỗi ngày đều muốn ở trước mặt hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, tính toán mọi cách đi làm hắn vui lòng, lấy lòng hắn, hê hắn. Từ hôm nay trở đi, hai người chỉ cần yên tâm mà đem thai dưỡng tốt, tận khả năng sinh ra một cái thiên phú cực mạnh hài tử, về sau liền không lo không có gia đình địa vị. Giống các nàng loại này không phải bồi tiếp Trần Sao từ không tới có nghèo hèn vợ, muốn thu được siêu nhiên gia đình địa vị, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính mình hài tử trên thân, để cho hài tử tới thay các nàng tranh thủ. Đây chính là tiểu thiếp bi ai, chỉ có thể dựa vào hài tử thượng vị. Hai người các ngươi cũng là không dễ dàng, hầu hạ ta lâu như vậy cuối cùng mang bầu, liên quan tới dưỡng thai phương diện tri thức, hai người các ngươi muốn nhiều điểm hướng bọn muội muội của các ngươi thỉnh giáo, về sau có cái gì đại bổ thiên tài địa bảo, ta sẽ ưu tiên lo lắng cho các ngươi hai cái sử dụng. Trần Sao thanh âm ôn hòa mà đối với hai nữ nói. Hàn Thủy Y thì cùng Âm Khinh Nhan nghe xong, hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi ướt át. Không phải là bởi vì xúc động, mà là bởi vì trải qua dậy vò sau khổ tận cam lai. Hai người gả đi vào thời gian dài như vậy, ngoại trừ cùng Trần gắn ở cùng một chỗ vui vẻ thời điểm là vui vẻ, khác đại đa số thời điểm cũng là đau đớn. Hiện nay, hai người cuối cùng được như nguyện lấy được Trần Sao thiên vị, cái này rất khó không cảm xúc chập trùng, vì đó động dung. 4. Hơn nửa tháng sau. Bách Hoa Đường. Đường chủ phủ. Phu quân, ngươi cùng Bạch Di bên kia chuẩn bị dựng phải thế nào, phải bao lâu mới có thể mang thai? Hoa Huyền Âm cả người nằm ở Trần An thân bên trên, âm thanh thở hồng hộc hỏi. Bây giờ trong Trần Sao đông đảo thế thiếp, cũng chỉ có Bạch Thanh Tuyết không có mang thai, cho nên nàng một mực chú ý Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị dựng tình huống. Trần Sao cười cười nói ngươi Bạch Di thế nhưng là số lượng không nhiều tiên đế, thực lực tu vi thông thiên, nào có dễ dàng như vậy mang thai con của ta như vậy sao? Hoa Huyền Âm âm thanh nghe buông lỏng không thiếu. Nàng rất tôn kính Bạch Thanh Tuyết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng không muốn Bạch Thanh Tuyết sớm như vậy thoại nguyện mang thai hải tử. Người cũng là ích kỷ, thiên nhân càng là ích kỷ. Hoặc có lẽ là, người càng mạnh mẽ hơn lại càng ích kỷ. Cũng có thể nói, người ích kỷ, so không người ích kỷ lại càng dễ cường đại. Đến nỗi cường đại người cái gọi là bác gái, đây chẳng qua là cường giả đối với người yếu một chút thương hại. Mà loại này thương hại, thường thường nhiều khi cũng là xây dựng ở cường giả có thể đối với kẻ yếu tiến hành bóc lột trên cơ sở. Cường giả quà tặng, sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Thu hoạch liêm đao, sớm muộn sẽ rơi vào mỗi một vị người yếu trên đầu. Không phải không cắt, chỉ là canh giờ chưa tới. Phu quân, ngươi về sau nhiều đến bên này bồi ta hành phòng sự có hay không hảo? Ta nghĩ hết sớm chứng đạo tiên vương. Hoa Huyền Âm âm thanh có chút làm nũng nói. Trần Sao vuốt vuốt nàng cái tia trương đồng nhan khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười cười nói, có thể là có thể, nhưng tiền đề phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu là đem ta phục dịch tốt, ta về sau chắc chắn nhiều đến bồi ngươi. Tuy nói đã thành thân gần một năm, nhưng ở hành phòng sự thời điểm, Hoa Huyền Âm vẫn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn chỗ, căn bản vốn không giống trong nhà thê thiếp như thế, có thể mặc hắn bài bố, muốn đùa bỡn như thế nào liền đùa bỡn như thế nào. Ta là thê tử của ngươi, đạo lữ của ngươi, cũng không phải giường của ngươi nô, ngươi như thế nào luôn suy nghĩ muốn ta vứt bỏ tôn nghiêm hèn mọn giống cậu đi phục dịch ngươi? Hoa Huyền Âm cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nàng là cao cao tại thượng Bách Hoa Đường đường chủ, từ nhỏ đã là chúng tinh phụng nguyện, là người chung quanh trong mắt cao lĩnh chi hoa, làm không được không có chút nào tôn nghiêm mà đi lấy lòng người khác, cho dù là thân là phu quân Trần Sao cũng không được. Nhưng mà Trần Sao lại là không có chút nào nuông chiều nàng. Gặp nàng như vậy khí phách, liền âm thanh lạnh lùng nói với nàng, đó là ngươi tự do, ngươi có thể lựa chọn không muốn, đồng dạng, thường hay không thường đến bồi ngươi, cũng là tự do của ta, so với ngươi phục dịch, ta càng ưa thích trong nhà nghe lời thê thiếp phục dịch, ta không có lý do để trong nhà thê thiếp không đau, chạy tới bên này thường người người quá mức. Hoa Huyền Âm hốc mắt có chút phím hồng, cảm thấy mình không bị Trần Sao tôn trọng, không có bị xử lý sự việc công bằng cùng đối xử như nhau. Trần Sao mặc kệ nàng, gặp nàng không hiểu chuyện như vậy nghe lời, đứng dậy mặc xong quần áo sẽ phải về nhà. Đừng, chớ đi, ta nghe lời ngươi, ta toàn bộ nghe lời ngươi còn không được sao? Hoa Huyền Âm thỏa hiệp, vứt bỏ tôn nghiêm làm ra nhượng bộ. Gặp nàng khuất phục, Trần Sao nguyên bản thái độ lạnh lùng một chút trở nên ôn hòa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đến bên giường, đem đôi mắt đẹp đã ướt át Hoa Huyền Âm kéo vào trong ngực, lấy tay lau khô nàng sắp chảy xuống nước mắt, tựa ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói, thật ngoan, về sau ta sẽ bồi thường cho theo ngươi. Ngươi muốn nói chuyện giữ lời ta chưa từng nói dối. Trần Sao nói liền túi lầu hôn, cảm giác không sai biệt lắm liền cùng Hoa Huyền Âm triền miên cùng một chỗ. Nửa ngày sau, thê tử của ngươi Hoa Huyền Âm lần thứ hai mang thai, ngươi bởi vậy thu được 500 vạn năm tu vi. Trần Sao liếc mắt nhìn nhắc nhở tin tức, trong lòng không có nửa điểm ba động, có chỉ là hai phần nghi hoặc. Một là, lúc trước ôm đầu thai đều không có sinh ra đâu, làm sao lại mang bầu? Trong bụng hai đứa bé đến lúc đó muốn làm sao sinh? Song bào thai, vẫn là nói phân hai lần sinh nở. Chỉ có thể nói, thiên nhân cơ thể thật là kỳ quái. Hai là, tu vi này trong lúc bất chi bất giác đều thêm mấy chục triệu năm, như thế nào cảnh giới còn không có đột phá đến tiên đế cảnh? Cái này tiên đế cảnh giới như thế khó khăn đột phá. Nghĩ nghĩ, Trần Sao lại cảm thấy hợp lý. Nếu như tiên đế cảnh giới không khó đột phá, vậy hắn cùng Bạch Thanh Tuyết thực lực sai biệt cũng sẽ không như vậy khác xa. phu quân, ta tại sao lại mang bầu? Không chỉ có lần thứ hai mang bầu, tu vi còn đột phá đến tiên vương cự đầu cảnh, phu quân ngươi không có gạt ta, thật sự chỉ cần cho ngươi nối dõi tông đường liền có thể chứng đạo tiên vương. Hoa Huyền Âm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm Trần Sao mãnh liệt hôn mấy cái. Cùng nàng so sánh, Trần Sao liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Tính cả Hoa Huyền Âm trong bụng tuần tự mang thai hai đứa bé này, Trần Sao bây giờ đã là nắm giữ 21 hài tử. 21 là khái niệm gì? Chỉ là một người hô một tiếng cha, là có thể đem người bao phủ hoàn toàn đang kêu trong tiếng bên cạnh. May mà ta là tiên vương đại tu, nếu là đặt ở dưỡng dục chi phí còn cao hơn trời kiếp trước, sợ là một cái đều sinh không nổi. Đúng phu quân, Trúc Nôn ca nàng không phải cũng là mang thai con của người sao? Như thế nào nàng không có chứng đạo tiên vương? Sau khi bình tĩnh lại, Hoa Huyền Âm trong lòng sinh ra như thế một cái nghi hoặc, lập tức đối với Trần Sao hỏi. Trần Sao giải thích nói bởi vì nàng mang thai phía trước thực lực kém xa ngươi, cho nên cho dù mang bầu cũng không thể trực tiếp chứng đạo tiên vương, còn phải nhiều tích lũy một chút tu vi thì ra là thế. Hoa Huyền Âm chợt gật đầu một cái, nói xong vẫn không quên làm thấp đi một câu bất quá cũng bình thường, nữ nhân kia từ nhỏ đã không bằng ta, tại trên tu vi khối này một mực bị ta đè một đầu, nàng không có lý do nhanh ta một bước chứng đạo tiên vương. Rõ ràng là cùng một nơi lớn lên, cũng là bị Thanh Tuyết mang vào thánh địa, như thế nào hai người các ngươi cứ như vậy ưa thích lẫn nhau làm thấp đi đối phương. Trần Yên Tâm bên trong đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn nghĩ, xem chừng hẳn là hai người từ nhỏ đã cạnh tranh lẫn nhau, cạnh tranh ra hỏa hoa tới, cho nên quan hệ cũng liền tùy theo không có tốt như vậy. Đến nỗi phải chăng như thế, cũng chỉ có hai vị người trong cuộc hoặc Bạch Thanh Tuyết biết. Phu quân, bây giờ liền còn lại Bạch Di không có mang thai, ngươi cần phải cố gắng một chút. Hoa Huyền Âm gương mặt quan tâm, nhưng càng nhiều vẫn là đắc ý Trần Sao thấy thế cũng là có chút im lặng, nhịn không được nói nàng một câu, đến nỗi đắc ý như vậy đi. Chắc chắn a. Hoa Huyền Âm vẫn như cũ đắc ý nói. Nhìn đến đây, Trần Sao bao nhiêu là đoán được vì cái gì nàng và Trúc Nôn ca quan hệ sẽ như vậy kém. Hơn phân nửa chính là trước đó Hoa Huyền Âm ỷ vào chính mình tu vi thiên phú tốt một chút, mỗi ngày tại trước mặt Trúc Nôn ca đắc ý, đắc tội với người. Ba ngày sau, Trần phủ, một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Trần Sao đang tại trong thính đường cho nữ nhi kể chuyện xưa. Giảng đến một nửa thời điểm, trong đầu đống nhiên vang lên Bạch Thanh Tuyết âm thanh, ngày mai liền cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều liên thủ thảo phạt Âm Dương môn, ngươi hôm nay nhớ kỹ chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. Trần Sao cảm thấy tin tức này đến hay lắm đột nhiên, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường. Nếu như muốn hành động có bảo mật tính, như vậy biện pháp tốt nhất chính là phương án một khi quyết định, liền lập tức bắt đầu hành động, không nên để lại bất kỳ lạc hậu tính chất, cho đối phương có thể tồn tại nội ứng phản ứng lại truyền lại tin tức. Cùng Bạch Thanh Tuyết hàn huyên một chút liên quan tới phương án nội dung cụ thể, Trần Sao liền bắt đầu làm tốt ngày mai lên đường chuẩn bị. Hắn không có ý định một thân một mình đi tới, dự định mang theo cả nhà cùng đi. Tuy nói trên chiến trường có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không yên lòng đem thê nữ nhóm để ở nhà, cảm thấy mang theo cùng một chỗ sẽ càng yên tâm. Ngược lại có phụ thần cũng có thể làm chịu tại công cụ, có thể tận khả năng mà cho đến các nàng bảo hộ. Hơn nữa hắn phụ trách là hậu cần xử tính an toàn muốn tốt rất nhiều, không có nhiều như vậy nguy hiểm. Chủ yếu nhất là, thực lực cường đại có hơn phân nửa đều tiến đến chinh chiến Âm Dương môn. Cái này dẫn đến trong thánh địa chiến lược chống rỗng, lưu lại thánh địa cũng không an toàn, có khả năng sẽ bị trộm nhà. Huống hồ, tiên cảnh đại tu cấp bậc chiến tranh, nhất định là muốn kéo dài mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Thời gian dài như vậy không trở về nhà, liền lưu thê nữ trông coi ra môn, người nam nhân nào có thể yên tâm. Kế tiếp hôm nay thời gian bên trong, Trần Sao mang theo thê nữ nhóm thu thập hành lý, đem có thể mang đều mang lên, làm tốt quanh năm trên chiến trường sống qua ngày chuẩn bị. Thu thập xong hành lý sau, Trần Sao dùng thời gian còn lại cho nhà mỗi vị thê thiếp đều cùng hưởng ân huệ một phen, để các nàng tại xuất hành phía trước thật tốt hưởng thụ một phen, bảo trì tâm tình vui vẻ. Thoáng chớp mắt, thời gian đã tới ngày thứ hai. Trần Sao mang theo nguyên một người nhà xuất phát, đi tới Bạch Thanh Tuyết chỉ định truyền tống địa điểm. Nguyên bản phi thường náo nhiệt Trần phủ, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một cái xác giống. Bởi vì ngay cả hiền giả chi thụ, chín hoa ngữ, tầm bảo thử toàn bộ đều phải đi theo đi tới chiến trường, lớn như vậy Trần phủ là một người cũng bị mất, chỉ còn lại một đống hoa hoa thảo thảo. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 418 đây là một cái cục. Con gái của ngươi Trần Nguyệt gặp đống nhiên đốn ngộ, lấy văn chứng đạo, thu được văn thánh quả vị, chỉ cần đọc liền có thể tăng cao tu vi, ngươi bởi vậy thu được 3000 vạn năm tu vi. Tính danh, Trần Sao tu vi, tiên đế. Trần Sao vừa đem thê nữ nhóm thu vào trong thần cung, phải mang theo các nàng đi tới truyền tống chi địa, có thể truyền tống thuật còn không có hiệu lực, trước mắt của hắn đống nhiên liền bắn ra như thế mấy đạo nhắc nhở tin tức. Gì tình huống? Nhìn xem nhắc nhở trong tin tức nội dung, Trần Sao cả người có chút ngộng. Nay liền chứng đạo tiên đế. Đơn giản như vậy. Văn thánh quả vị là cái gì? Có cái này chính quả, Tiểu Nguyệt gặp chỉ cần đọc liền có thể tăng cao tu vi. Ngụy Tiên, trong lòng suy nghĩ những thứ này, Trần Sao là càng nghĩ càng cảm thấy rung động. Rất nhanh, hắn liền đem thần thức phát tán tiến thức hải trong thần cung, nhìn thấy đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp đang không nhúc nhích ngồi dưới đất nhìn xem một quyển sách, dường như là lâm vào đốn ngộ. Một trạng thái này, thê thiếp nhóm cũng không phát hiện, cũng chỉ có bên ngoài hắn chú ý tới. Lại là một thiên tài a. Trần Yên Tâm bên trong vừa hưng phấn lại kích động. Trước đó vẫn cảm thấy đại nữ nhi thiên phú cực kém, đối với nàng con đường tu luyện không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ là nghĩ có thể cho nàng nhiều bổ liền nhiều bổ. Tận khả năng mà tăng lên tu vi của nàng, để cho tuổi thọ của nàng có thể được đến kéo dài. Không nghĩ tới, đại nữ nhi lại có thể đốn ngộ ra một cái cùng nàng tương tính 10 phần phối hợp thể chất. Đây quả thực là kỳ tích. Trần Sao bây giờ trong rất muốn cùng thần cung thê thiếp nhóm chia sẻ vui sướng, muốn đem đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp ôm vào trong ngực cuồng hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng nghĩ lại một chút, cảm thấy cũng không cần quấy rầy nữ nhi đốn ngộ cho thỏa đáng. Nghĩ xong, Trần Sao liền bắt đầu truyền tống đi tới Bạch Thanh Tuyết vị trí chỉ định. Khi hắn đến truyền tống chi địa lúc, khác muốn đi trước chiến trường thánh địa cao tầng đều sớm đã có mặt. hắn xem như trễ nhất đến. Nhưng mà, không người nào dám nói hắn một câu không phải. Không phải là bởi vì hắn đường chủ thân phận, mà là bởi vì hắn là thánh chủ Bạch Thanh Tuyết phu quân thân phận. Mặc dù hắn cùng Bạch Thanh Tuyết quan hệ vợ chồng cũng chưa từng công khai qua, nhưng giấy thủy chung là không gói được lửa. Theo gần đây trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ra vào Bạch Thanh Tuyết động phủ, hơn nữa thường xuyên một chờ chính là nửa tháng, không phải kẻ ngu đều biết quan hệ của hai người không thuần khiết. Đối với cái này, trong thánh địa có không ít người trong lòng đều rất là hâm mộ hắn. Thân là một cái đê tiện hạ giới tu sĩ, lại có thể đem cao cao tại thượng thánh chủ cho ăn xong lau sạch, phúc vận thật sự hảo. Đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát ra. Bạch Thanh Tuyết giọng điệu lạnh lùng nói. Nói lời này phía trước cùng nói lời này sau, nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn qua Trần Sao một mắt. Đây là nàng thân là thánh địa chủ nhân bên ngoài vốn có tư thái, không có khả năng ở người khác trước mặt cùng Trần An khanh khanh ta ta. Tuy nói quan hệ của hai người tại trong thánh địa sớm đã không phải bí mật gì, nhưng nên có tư thái vẫn còn cần duy trì, bằng không thì có hại thánh chủ uy nghiêm. Trần Sao cũng rất tự giác, bên ngoài sẽ cùng Bạch Thanh Tuyết bảo trì hảo khoảng cách. Tương đối như thế, tại động phủ thời điểm liền sẽ không chút nào thương hương tiếc ngọc mà hung hăng dạy vào nàng. Ngược lại nàng là tiên đế đại tu, không sợ làm hư đi. Truyền tống bắt đầu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Theo Bạch Thanh Tuyết dứt tiếng lời này, đám người dưới chân pháp trận bắt đầu dâng lên từng viên màu lam nhạt phù văn, mang theo lấp lánh ánh sáng, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng sáng, mãi đến đem trên trận pháp tất cả mọi người đều bao phủ tại trong ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Những người này, không có Hoa Huyền Âm cùng Trúc Nôn Ca. Hai vị này yếu nhất đường chủ, bởi vì mang thai mà lựa chọn lưu thủ thánh địa, không cùng lấy đi thảo phạt Âm Dương môn. Thiên Hải Cốc. Đây là một mảnh cùng Âm Dương Cốc lân cận địa giới. Mà Âm Dương Cốc chính là Âm Dương môn chỗ cái kia mảnh đất giới. Bởi vì có đặc thù địa lý cấu tạo, ở vào Thiên Hải trong cốc cũng sẽ không bị Âm Dương môn người phát giác. Đồng nhiên, thiên hải trong cốc sáng lên một trận quang mang. Tia sáng nháy mắt thoáng qua, thay vào đó là trong cốc nhiều hơn gần trăm đạo thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh tu vi đều cực kỳ kinh khủng, thấp nhất cũng là chuẩn tiên vương khởi bộ. Đây là bách linh trong thánh địa gần như toàn bộ cao cấp chiến lực, bây giờ toàn bộ đều đi theo Bạch Thanh Tuyết đi tới Thiên Hải cốc, tham dự tiến công Âm Dương môn một chuyện. Truyền tống tới sau, Bạch Thanh Tuyết làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ Nhật Nguyệt Tiên Triều đế hoàng, cùng hắn xác định đợi chút nữa phải biết hợp địa điểm. Hạ nhân hoàng, chúng ta đã đến Âm Dương cốc phụ cận địa giới, kế tiếp ngươi cảm thấy chúng ta muốn ở nơi nào hội hợp? Bạch Thanh Tuyết lấy ra một kiện chuyên môn liên hệ Nhật Nguyệt Tiên Triều Đế Hoàng đạo cụ, cho Nhật Nguyệt Tiên Triều Đế Hoàng truyền âm nói. Trong miệng nàng Hạ Nhân Hoàng, chỉ chính là Nhật Nguyệt Tiên Triều Đế Hoàng. Dứt lời không lâu, đầu óc của nàng chỗ sâu liền vang lên Hạ Nhân Hoàng âm thanh. Chuyện này liền từ thánh chủ ngươi tới quyết định đi, ta rất tín nhiệm thánh chủ. Ai định địa điểm ai chiếm lợi? Thượng giới bây giờ là Bách Linh Thánh Địa, Nhật Nguyệt Tiên Triều, Âm Dương môn tạo thế chân vạn, ai cũng có khả năng sẽ liên hợp một nhà khác đối phó một nhà khác. Bây giờ mặt ngoài là Bách Linh Thánh Địa cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều liên thủ đối phó Âm Dương môn, nhưng lúc nào cũng có thể lại biến thành Nhật Nguyệt Tiên Triều cùng Âm Dương câu đối hai bên cửa tay đối phó Bách Linh Thánh Địa. Ai tới quyết định hội hợp địa điểm, ai liền có hô đối phương cơ hội. Mà Hạ Nhân Hoàng đem quyết định địa điểm này quyền lựa chọn giao cho Bạch Thanh Tuyết, để cho phía bên mình tới gánh chịu nguy hiểm, đây là đang biểu đạt hắn cùng Bách Linh Thánh Địa liên thủ thành ý. Tất nhiên Hạ Nhân Hoàng tín nhiệm ta, vậy chúng ta đợi chút nữa ngay tại thành đạo trong rừng hội hợp a. Bạch Thanh Tuyết cho Hạ Nhân Hoàng truyền âm nói. Hạ Nhân Hoàng đối với cái này không có dị nghị, nói bây giờ liền lên đường đi tới. Thấy đối phương không có dị nghị, Bạch Thanh Tuyết liền đối với chung quanh thánh địa cao tầng nói, chúng ta đến thành đạo rừng cùng Nhật Nguyệt Tiên Triều người hội hợp. Nói xong, nàng liền thi triển truyền tống thuật, đem tất cả người đều cùng nhau truyền tống đến thành đạo rừng. Truyền tống đi qua sau, không thấy Nhật Nguyệt Tiên Triều người tại. Đoán chừng là còn không có truyền tống tới. Nhưng mà, đợi nửa khắc đồng hồ thời gian, vẫn là không đến. Bạch Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, đã có chút mất đi kiên nhẫn, cảm thấy cái này không thích hợp. Đang lúc nàng muốn cho Hạ Nhân Hoàng truyền âm lúc, phía trước cái kia phiến đất trống dâng lên một hồi lam nhạt tia sáng. Tia sáng biến mất trong nháy mắt, trên đất trống xuất hiện có gần trăm đạo thân ảnh. Cầm đầu là một vị khuôn mặt uy nghiêm nam nhân, người mặc kim sắc long bảo, hành tẩu long hành hổ bộ, có chút khí thế. Hai bên trái phải là một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn giật, ánh mắt kiên nghị, mặc trên người là một kiện kỳ lân bảo, hiển thị rõ hoa lệ. Nữ dung mạo tịch lệ, dáng người thất tha, mặc trên người đầu kia thất thải váy dài phá lệ đáng chú ý, giống như khổng tức xòe đôi giống như làm người khác chú ý người tới, chính là Nhật Nguyệt Tiên Triều một đám cao cấp chiến lược. Kim sắc long bảo chính là Hạ Nhân Hoàng, kỳ lân bảo chính là Hoàng Thái Tử, thất thải váy dài chính là Màu Y Liễu công chủ. Để cho thánh chủ ngươi đợi lâu. Hạ Nhân Hoàng không nhanh không chậm đi tới, nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết cười cười nói. Bạch Thanh Tuyết trở về lấy mỉm cười nói, chúng ta cũng mới vừa đến. Đơn giản hàn huyên vài câu, hai vị thực lực thông thiên tiên đế rất nhanh liền giao lưu lên liên quan tới thảo phạt Âm Dương môn một chuyện, tại đã định một chút chi tiết. Những người khác bắt đầu đều đang yên lặng nghe hai vị tiên đế giao lưu. Nhưng theo sau một quãng thời gian, cũng đều nhao nhao tìm chính mình người quen biết bắt đầu trò chuyện. Trần Đương chủ, đã lâu không gặp. Màu theo công chúa bước nhẹ nhàng bước từ, bộ bộ sinh liên đi hướng Trần Sao, dung nhan tuyệt đẹp bên trên nổi lên một vòng say lòng người tim gan nụ cười. Trần Sao nhàn nhạt cười nói, đúng vậy a, rất lâu không gặp. Ngữ khí của hắn thưa thất bình thường, nghe không ra có nửa phần vui sướng. Hắn hiện tại đối với Mẫu Y công chủ không có hứng thú gì, không phải hắn bất sắc, mà là bây giờ cần thỏa mãn thê thiếp nhiều lắm, chỉ là cùng hưởng ân huệ một phen, hắn liền cảm thấy có ăn chút gì lực. Nếu là tái giá nhiều mấy cái, quản chi là về sau cũng không có cá nhân thời gian, phải một ngày 12 canh giờ đều trên giường cạnh tấy. Cuộc sống như vậy, không phải hắn mong muốn. Cứ như vậy, hai người câu có câu không mà hàn huyên. Cảm thấy Trần Sao qua loa sau, Mẫu Y công chủ rất nhanh cũng mất nói chuyện hứng thú, tùy tiện tìm lý do liền đi xa. Trần Yên vui phải như thế. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Trần Sao đối với Nhật Nguyệt Tiên Triều người sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn trộm tu vi của bọn hắn tin tức. Đặt ở trước đó, hắn cũng không dám nhìn trộm một đám chuẩn tiên vương, thậm chí là tiên đế. Nhưng bây giờ, hắn đã chứng đạo tiên đế, nghĩ nhìn trộm ai liền nhìn trộm ai. Không có người có thể phát giác được hắn nhìn trộm.
Ân,
chuyện gì xảy ra? Như thế nào nhiều người như vậy không có tu vi tin tức? Trần Sao cao mày lấy nghĩ thầm. Ngay tại vừa rồi, hắn đem Nhật Nguyệt Tiên Triều người toàn bộ đều nhìn trộm qua một lần, lại chỉ nhìn trộm đến mười mấy người tu vi. Còn có gần 80 người tu vi nhìn trộm không đến. Muốn nói hạ nhân hoàng nhìn trộm không đến, đó có thể là đối phương tu vi cực cao, hỏa nhãn kim tinh vô hiệu. Nhưng mà, có mấy cái rõ ràng nhìn xem tu vi không thể nào cao, cho ăn bể bụng cũng liền chuẩn tiên vương người, vì cái gì cũng nhìn trộm không đến. Trần Yên Tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, trước tiên truyền âm cho Bạch Thanh Tuyết, nói: "Thánh chủ, không biết có phải là ảo giác hay không, ta phát hiện Nhật Nguyệt Tiên Triều những người này, có thật nhiều cũng không quá thích hợp, tỉ như đứng tại hạ nhân hoàng sát vách người nam kia, ngươi xem một chút có phải hay không có cái gì khác thường." "Không thích hợp." Bạch Thanh Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Xuất phát từ cẩn thận, nàng tiêu tan không một tiếng động vận dụng bí pháp nhìn trộm lên hạ nhân hoàng sát vách người nam kia, cũng chính là Nhật Nguyệt Tiên Triều hoàng thái tử. Cái này dò ngó xem, quả nhiên có vấn đề. Căn bản nhìn không ra tu vi của đối phương. Đây là không nên. Đường đường một vị tiên đế, làm sao có thể nhìn trộm không được một vị chuẩn tiên vương tu vi? Hơn nữa, đối phương sinh cơ có chút không thích hợp. So sánh bình thường sinh linh mà nói, lộ ra muốn chết dồn khí nặng mấy phần, thiếu khuyết một chút sức sống. Nhìn trộm không được tu vi, sinh cơ có vấn đề. Trắng Thanh Tuyết đại não đang nhanh chóng chuyển động, sau một khắc, nàng con ngươi hơi co lại, trong đầu nổi lên ba chữ: Khôi Lỗ Nhân. Nghĩ tới đây, nàng cấp tốc nhìn trộm khác Nhật Nguyệt Tiên Triều tu sĩ, kết quả ngoại trừ màu theo công chúa mười mấy người bên ngoài, còn lại gần 80 người cũng là Khôi Lỗ Nhân. Bao quát trước người đang trò chuyện với nhau hạ nhân hoàng, cũng là Khôi Lỗ Nhân, không phải bản thân. Chúng kế. Trắng Thanh Tuyết ý thức được điểm ấy, lúc này hướng đám người hô: "Chúng ta bị Nhật Nguyệt Tiên Triều tính kế, đại gia mau bỏ đi." Dứt lời trong nháy mắt, nàng liền ý niệm khẽ động thi triển truyền tống thuật, phải mang theo tất cả mọi người rời đi nơi đây. Còn không chờ thánh địa những người khác phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, những cái kia vừa mới còn tại cùng bọn hắn vừa nói vừa cười Nhật Nguyệt Tiên Triều cao tầng, bỗng nhiên liền phân chia thành vô số đầu quỷ dị dây leo, trong nháy mắt bệnh thành một cái lồng giam, đem tất cả trong thánh địa người đều vây ở thành đạo trong rừng. Bị vây, còn có màu theo công chúa mười mấy người. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ta linh lực cảm giác nhận hạn chế, cái này lồng giam có nhất định phong linh hiệu quả. Màu theo công chúa, các ngươi Nhật Nguyệt Tiên Triều là có ý gì? Trong lúc nhất thời, trong thánh địa cao tầng toàn bộ đều vừa sợ, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Màu Theo Công Chúa ít hôm nữa Nguyệt Tiên Triều cao tầng. Màu Theo Công Chúa cười khổ nói: "Đại gia đừng làm vô vị vùng đây, từ ban đầu cùng các ngươi thảo luận thảo phạt âm dương môn phương án thời điểm, các ngươi Bách Linh Thánh Địa liền đã rơi vào chúng ta bẫy mà ta, là cao quý Nhật Nguyệt Tiên Triều công chúa, bất quá là cái này cái bẫy bên trong tế phẩm thôi. Bất quá không quan trọng, chỉ cần phụ hoàng có thể thành công chứng đạo vĩnh hằng, ta rất nhanh liền có thể phục sinh." Sau khi nói đến đây, ánh mắt của nàng một chút trở nên nóng rực lên, âm thanh hưng phấn nói: "Đợi ta phục sinh sau, phụ hoàng ta liền sẽ đem đế vị chuyển cho ta. Ta liền có thể trở thành tiên triều xưa nay chưa từng có vị thứ nhất nữ đế, ta liền có thể." Bành. Lời còn chưa nói hết, nàng bộ kia dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể mềm mại liền nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập ở chung quanh trong không khí. Nhục thể của nàng hủy, bị Trần Sao cho một ánh mắt chừng nổ tung. Rất nhanh, mất đi nhục thân gửi lại thần hồn liền phiêu đi ra. Trần Sao không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem thần hồn của nàng hút tới, sử dụng siêu hồn thuật thu hoạch nàng khi còn sống ký ức. Mấy tức thời gian đi qua, hắn chau mày nói: "Vây khốn ta nhóm cái này lồng giam, tên là Âm Dương Luyện Hóa Trận. Chủ yếu tác dụng chính là đem tu sĩ nhục thân cùng thần hồn luyện hóa thành đan, nuốt chửng phục dụng, dùng cái này tăng thêm tu vi hạ nhân hoàng cùng âm dương môn chủ nhiều năm trước liền đã tại mưu đồ bí mật lấy, muốn đem chúng ta Bách Linh Thánh Thể tu sĩ luyện hóa thành đan, thử nghiệm thức ăn sau có thể hay không chứng đạo vĩnh hằng trận pháp này, chỉ cần có người tại. Bên ngoài liên tục không ngừng mà cung cấp linh lực, chúng ta cũng chỉ có thể bị áp chế chờ chết ở đây, bị bọn hắn luyện hóa đan." Nghe đến đó, ngoại trừ thân là thánh địa chi chủ Trắng Thanh Tuyết, những thứ khác thánh địa cao tầng toàn bộ đều sắc mặt đại biến, tiếp đó người người đều điên cuồng công kích tới đem bọn hắn giam cầm cực lớn lồng giam. Nhưng mà lại là chẳng có tác dụng gì. Chính như Trần Sao nói tới, Nhật Nguyệt Tiên Triều hạ nhân hoàng cùng Âm Dương Môn môn chủ này lại đều mang riêng phần mình cường giả, đang quần quận không ngừng mà ám toán dương pháp trận rót vào linh lực, muốn đem Bách Linh Thánh Địa đám người luyện hóa thành đan. Hai vị tiên đế thêm một đống tiên vương cự đầu cường giả, chỉ dựa vào Bách Linh Thánh Địa người đang phản kháng, cái này căn bản liền không có cách nào thoát khốn. Theo linh lực không ngừng rót vào, Âm Dương pháp trận trong áp chế lực lại càng mạnh, có không ít tu vi cảnh giới chỉ có chuẩn tiên vương đại tu, vô luận là nhục thân cùng thần hồn cũng bắt đầu bị luyện hóa phân giải, ý thức dần dần mơ hồ. Không bao lâu nữa, những thứ này chuẩn tiên vương nhóm chỉ sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu, bị luyện hóa thành đan. Thánh, thánh chủ, cứu, cứu ta. Có vị thực lực yếu kém chuẩn tiên vương, đã là trước tiên gánh không được bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cũng là thống khổ hướng Trắng Thanh Tuyết cầu cứu. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, nhục thân cùng thần hồn liền song song bị luyện hóa trở thành một tia khí vụ, lấy mắt thường khó mà tốc độ rõ rệt bay về phía trên, bị vô tình thu thập đi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Âm Dương pháp trận trong lần lượt có người thân tử đạo tiêu, lại chết tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất lực phá và pháp, đại gia theo ta toàn lực công kích pháp trận này, đem hắn phá vỡ. Trắng Thanh Tuyết lớn tiếng hô một câu, lập tức thứ nhất điên cuồng đối với vây khốn thánh địa đám người Âm Dương pháp trận điên cuồng công kích. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao cùng theo. Chỉ cần đại gia lực phá hoại đủ lớn, lớn đến để bên ngoài Nhật Nguyệt Tiên Triều cùng Âm Dương môn người đều gánh không được, liền chắc chắn có thể phá vỡ pháp trận thoát khốn. Đây là bây giờ tất cả bị nhốt thánh địa cao tầng ý nghĩ trong lòng. Trần Sao đồng dạng cũng là muốn như vậy, cũng cùng theo công kích Âm Dương pháp trận, lại so với ai khác đều phải ra sức hơn công kích. Hắn là mang nhà mang người tới, không thể chết ở đây. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 419 chứng đạo vĩnh hằng. Ầm. Ầm ầm. Vành ba. Tại Bạch Thanh Tuyết dẫn dắt phía dưới, thánh địa đám cấp cao toàn bộ đều liều mạng công kích vây khốn mình Âm Dương luyện hóa pháp trận, muốn bạo lực phá trận thoát khốn. Nhưng mà, huyễn tưởng là đầy đạn, thực tế lại là cốt cảm. Mặc dù có Trần Sao như thế một vị ẩn tàng tiên đế hỏa lực ủng hộ, một đoàn người cũng từ đầu đến cuối không phá nổi pháp trận cầm tù, thậm chí là không thể dung chuyển một chút. Hai vị tiên đế thêm một đám tiên vương cự đầu hỏa lực đều không phá nổi, cái này sao có thể? Trần Yên Tâm bên trong hãi nhiên, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bây giờ cả nhà tính mệnh đều ở trên người hắn, một khi hắn ở đây bỏ mình, cái kia trong thần cung thê nữ đều phải gặp họa theo, đều phải cùng theo chết. Đây là một cái không thể nào tiếp thu được kết quả. Thánh chủ, ta lại không thể. Theo thời gian không ngừng trôi qua, lại có một vị chuẩn tiên vương gánh không được trận pháp luyện hóa chi lực, nhục thân, thần hồn song song bị luyện hóa thành một tia khí vụ, cực tốc trôi hướng phía trên bị thu thập. Thánh chủ, ta một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Vừa bị luyện hóa một vị chuẩn tiên vương, rất nhanh lại có một vị chuẩn tiên vương ngã xuống. Ngã xuống thời điểm, ngay cả lời đều chưa nói xong liền bị luyện hóa đã thành khí sương ngủ, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Mắt thấy bên người đồng môn một cái tiếp theo một cái bị luyện hóa bỏ mình, trong trận người đều luống cuống, nhao nhao cắn răng thiêu đốt tinh huyết điên cuồng công kích pháp trận. Có thể phá không ra chính là không phá nổi. Cho dù đem sinh mệnh đều hiến tế, cũng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ. Chỉ một thoáng, tâm tình tuyệt vọng một chút bao phủ lại trong trận tất cả mọi người. Có chút ý chí yếu đường chủ, đã là tuyệt vọng đến mặt tràn đầy hiện đầy tơ máu, âm thanh cuồng loạn hướng Bạch Thanh Tuyết tức miệng mắng to, đều tại ngươi à, chúng ta tại trong thánh địa trải qua yên đẹp, tại sao muốn chủ động tiến công Âm Dương môn, để chúng ta lâm vào cái này tuyệt cảnh A3. Bùi đường chủ, bình tĩnh một chút. Bùi đường chủ, không nhưng đối với thánh chủ bất kính, Bùi đường chủ, nói cẩn thận. Không thiếu đường chủ đều rối rít lên tiếng ngăn lại, nhưng cũng có rất nhiều không có lên tiếng. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều có oán khí, đều cảm thấy Bùi đường chủ mang đúng. Hảo hảo mà chờ tại trong thánh địa không tranh quyền thế thật tốt, tại sao muốn đi tiến đánh Âm Dương môn? Bây giờ tốt, bị Nhật Nguyệt Tiên Triều cùng Âm Dương Câu đối hai bên cửa tay thiết kế, liền sống sót cũng là hy vọng xa vời, cái này sao có thể không lòng sinh oán khí? Ta không muốn chết thánh chủ, đều tại ngươi Nhật Nguyệt Tiên Triều người, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh thế không thể luân hồi cùng với từng đạo sắp chết hữu khí vô lực tiếng vang lên, trong trận chuẩn tiên vương cơ hồ tất cả đều bị luyện hóa bỏ mình. Còn tại kiên trì, cũng là thực lực mạnh hơn tiên vương cự đầu. Nhưng mà những thứ này tiên vương cự đầu, mắt thấy cũng sắp không được, căn bản không chống được bao lâu. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nhìn xem trước mắt tuyệt vọng như vậy một màn, Trần Sao ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cố gắng suy xét ứng đối chi pháp. Càng nghĩ, hắn liền chỉ muốn đến một cái không biết phải chăng là có thể thành công phương pháp. Đó chính là chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Chỉ cần có thể chứng đạo vĩnh hằng cảnh, liền nhất định có thể phá vỡ Âm Dương luyện hóa pháp trận cầm tù. Mà tại trước mắt loại tình huống này, muốn chứng đạo vĩnh hằng, cũng chỉ có thể thông qua phụ thần cung cùng mẫu thần cung tới thực hiện. Thực hiện phương thức chính là để cho cùng là tiên đế Bạch Thanh Tuyết mang thai, xem có thể hay không thông qua nàng mang thai khen thưởng tu vi trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng. Bạch Thanh Tuyết là tiên đế, mà lại là mẫu thần cung người sở hữu, nếu như có thể để cho nàng mang thai, phần thưởng kia tu vi nhất định là số lượng cao. Trần Sao nghĩ tới điểm ấy, Bạch Thanh Tuyết cũng nghĩ đến điểm ấy. Nàng so Trần Sao động tác còn nhanh, trực tiếp ý niệm khẽ động sinh ra một cái gió thổi không lọt kết giới, đem Trần Sao bao phủ đi vào. Thật ở trong kết giới, có thể hoàn toàn che đậy ngoại giới ngũ quan cảm giác cùng thần thức cảm giác. Trừ phi là siêu thoát thượng giới vĩnh hằng cảnh cường giả, bằng không có khả năng xuyên thấu qua kết giới nhìn thấy kết giới nội bộ. Trần đương chủ, thỉnh giúp ta chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Bạch Thanh Tuyết đi đến Trần Sao trước người dừng lại, ánh mắt tràn đầy kiên định nói. Trần Sao trả lời hảo. Bạch Thanh Tuyết điều thỉnh cầu này, chính hợp ý hắn. Tiếng nói vừa ra, trong kết giới hai người liền nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người, vì chứng đạo vĩnh hằng cảnh cố gắng. Bên ngoài kết giới, gặp Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên sinh ra cái kết giới đem Trần Sao bao phủ đi vào, không ít thánh địa cao tầng đều không vững vàng, nhao nhao mặt mũi tràn đầy tức giận tức miệng mắng to, cậu nam nữ, này đối đáng chết cậu nam nữ, để chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, chính mình lại sáng tạo ra một cái kết giới ở bên trong sống tạm. Bạch Thanh Tuyết, ngươi chết không yên lành ba, đại gia đừng công kích pháp trận, đều cùng ta cùng một chỗ công kích kết giới, muốn chết mọi người cùng nhau chết, ai cũng không thể sống tạm. Các ngươi làm cái gì, đều cho ta bình tĩnh một chút. Không cho phép đối với thánh chủ bất kính. Tỉnh táo. Sắp chết đến nơi, ngươi để chúng ta như thế nào tỉnh táo? Nói thêm câu nữa, lao tử trước hết giết các ngươi này đối hạ tiện thị nữ, lại khoảnh khắc đôi cậu nam nữ. Theo câu này câu chửi ầm lên tiếng vang lên, Bạch Thanh Tuyết sinh thành kết giới kia rất nhanh liền bị điên cuồng công kích. Cũng may, một vị tiên đế sinh thành kết giới, cũng không phải là tiên vương có thể dung chuyện. Vô luận bọn này gần như phong ma thánh địa cao tầng như thế nào điên cuồng công kích, kết giới từ đầu đến cuối cũng là kiên cố, không có một chút hư hao. Mà trong kết giới Trần An Hòa Bạch Thanh Tuyết, càng là liền một điểm động tĩnh đều không nghe được. Trong kết giới hoàn cảnh là an tĩnh tuyệt đối, có chỉ là vợ chồng cảm tình hai người tăng tiến lúc âm thanh. Ngoài trận, hạ nhân hoàng cùng một vị khuôn mặt che lớp nam nhân đang một bên cho pháp trận rót vào linh lực, một bên thành thạo điêu luyện địa tướng đàm luận thật vui. Giang môn chủ, xem ra kế hoạch của chúng ta là có thể sớm chúc mừng thành công. Đây vẫn là may mắn mà có hạ nhân hoàng diễn kỹ, nếu là không có ngươi hiệp trợ, cái này Bạch Thanh Tuyết cũng sẽ không mắc lừa. Cũng không biết Bạch Thanh Tuyết có thể chống bao lâu, nàng bất quá chỉ so với chúng ta mạnh một chút, bất quá nửa tháng nhất định bị luyện hóa thành đan. Âm Dương môn môn chủ, một vị họ Giang che lớp nam nhân lộ ra một vẻ nụ cười âm lãnh nói. Hạ nhân hoàng nghe xong long nhan cực kỳ vui mừng. Chỉ cần có thể thành công đem Bạch Thanh Tuyết luyện hóa thành đan, vậy hắn liền có thể có cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, thực hiện chân chính vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn ngồi ở trên hoàng vị. Đến nỗi đem hoàng vị truyền cho nữ nhi màu theo, cái kia từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái hoang luôn. Đừng nói chuẩn bị, đợi hắn thành công chứng đạo vĩnh hằng sau, liền cứu đều không cứu nữ nhi. Dù sao, một cái luôn muốn phải thừa kế ngôi vị hoàng đế nữ nhi, vẫn phải chết tương đối làm người ta yêu thích. còn có âm dương môn con sông này họ lão cẩu, chờ thành công luyện hóa Bạch Thanh Tuyết, liền lập tức động thủ với hắn, đem toàn bộ âm dương môn đều diệt đi. Hạ Nhân Hoàng sinh ra qua sông Đoạn Cầu ý niệm, nhưng mà hắn không biết là âm dương môn giang môn chủ cũng cùng hắn đồng dạng, đều ở trong lòng tính toán qua sông Đoạn Cầu một chuyện. Suy nghĩ trở thành công chứng đạo vĩnh hằng sau, liền đem Nhật Nguyệt Tiên Triều tiêu diệt, từ đây âm dương môn tại thượng giới một nhà độc quyền. Thời gian cứ như vậy từng ngày mà đi qua, thoáng chớp mắt, thời gian liền đi tới 7 ngày sau. Lúc này, lớn như vậy âm dương luyện hóa pháp trận trong hoàn toàn tĩnh mịch, không còn ngay từ đầu lúc sao động. Bị vây ở trong trận những thánh địa này cao tầng, đã thân tử đạo tiêu phải chỉ còn dư không đủ 20 người, mà còn lại những người này, nay lại đều đã bị luyện hóa thoi thoát, tùy thời đều có thể sẽ bị phân giải thành khí vụ, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Trong cái giới, Trần An Hòa Bạch Thanh Tuyết còn tại ngày không ngừng nghỉ mà tìm kiếm chứng đạo vĩnh hằng thời cơ, toàn trình không dám buông lòng một khắc. Thời gian không đợi người, thân ở âm dương luyện hóa pháp trận trong chính bọn họ, nếu là ở tiếp xuống hơn cả năm bên trong không cách nào chứng đạo vĩnh hằng, như vậy chờ đợi bọn hắn thì sẽ là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Đông nhiên, ngồi ở trên Trần An thân Bạch Thanh Tuyết phun ra một ngụm tinh huyết, trên mặt huyết sắc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tối lui, một chút trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trần Sao thấy thế vội vàng ngừng lại, một mặt khẩn trương và lo lắng hỏi: "Thanh Tuyết, ngươi còn tốt chứ?" Hắn hiện tại đã không còn cung kính hô Bạch Thanh Tuyết vì thánh chủ, mà là thân thiết hô to tên. Bạch Thanh Tuyết lau đi khỏe miệng máu tươi, thần sắc thống khổ hơi nhíu lấy lông mày nói: "Ta không sao, nhưng nếu như trong mấy ngày kế tiếp ta đều không cách nào chứng đạo vĩnh hằng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bị luyện hóa thành đan." Nói xong, nàng hậu chi hậu giác phát hiện chỗ không đúng, không hiểu nhìn xem Trần Sao hỏi: "Ngay cả ta đều không gánh nổi luyện hóa chi lực, vì cái gì tu vi so ta thấp ngươi có thể chống đỡ được?" "Bởi vì cảnh giới của ta cũng là tiên đế, hơn nữa còn mạnh hơn ngươi bên trên một chút." Trần Sao một mặt bình tĩnh nói. Bạch Thanh Tuyết nghe vậy một mặt hãi nhiên, theo sau chính là chuyển đổi trở thành một mặt hoài nghi nhân sinh. Tiện nghi phu quân lúc này mới từ hạ giới phi thăng lên tới bao lâu, như thế nào trong bất chi bất giác đã chứng đạo tiên đế? Đây chính là phụ thần cung sức mạnh. Vì cái gì mẫu thần cung không như cha thần cung? Cái này thiên đạo đối với nữ tử bất công. Bạch Thanh Tuyết trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Trong mấy mắt, vài ngày sau, vốn là còn có mười mấy người còn sống trong trận, bây giờ đã bị luyện hóa không đủ 10 người. Sống sót cũng đã mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắp bị triệt để luyện hóa. Trong cái giới, Trần An Hòa Bạch Thanh Tuyết còn đang không ngừng mà cố gắng chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Chỉ là lúc này hai người trên mặt đều hiện đầy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đều nhanh không được, tại luyện hóa chi lực hủy hoại phía dưới, cơ thể suy yếu đến kịch liệt, sợ là sống không qua 3 ngày, thậm chí có lẽ chống đỡ không đến ngày mai. Suy yếu đến nghiêm trọng hơn Bạch Thanh Tuyết, càng là liền đêm nay đều không nhất định chịu đựng được. "Đúng, thật xin lỗi, phu quân, là ta hại ngươi." Bạch Thanh Tuyết âm thanh vô lực nói. Đây là nàng lần thứ nhất hô Trần Sao phu quân, có thể cũng là một lần cuối cùng. Thân thể của nàng đã không được, bị luyện hóa chi lực ăn mòn hơn phân nửa, lúc nào cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Nghe nàng cái này âm thanh vô cùng yếu ớt, Trần Yên Tâm bên trong rất cảm giác khó chịu. Hắn không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể đem nàng hướng trong ngực ôm sát điểm, vuốt ve mặt của nàng nhẹ giọng an ủi: "Không có chuyện gì, nói không chừng chúng ta tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên liền chứng đạo vĩnh hằng, trực tiếp đảo ngược cục diện, khởi tử hồi sinh." Hắn trên miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng cơ hồ nhận định chính mình thập tử vô sinh. Hắn hiện tại cũng tại trong lòng suy nghĩ, nếu là mình cũng sắp không chịu nổi, liền đem trong thần cung thê nữ đều chuyển tống đi ra, cùng các nàng gặp một lần cuối. Nhưng nghĩ lại, cái này luyện hóa chi lực ăn mòn quá thống khổ, cũng không cần đưa các nàng chuyển tống đi ra gặp hành hạ, liền để các nàng không đau đến tại trong thần cung an nghỉ tốt. Sớm biết liền không phi thăng thượng giới đem tu vi cảnh giới kẹt tại phía dưới chân tiên, một mực ốn tại trong hạ giới làm thổ bá vương thật tốt. Thế nhưng là, cái này giống như làm không được. Chỉ cần nữ nhóm người không ngừng trưởng thành, ta liền nhất định có thể thu được tu vi để thăng a. Khó giải Trần Yên Tâm bên trong suy nghĩ ngàn vạn, đã không sai biệt lắm là tiếp nhận chính mình sẽ phải rơi xuống sự thật. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên bắn ra ba đạo trong nháy mắt để cho hắn tỉnh thần nhắc nhở tin tức. Người tiên đế thê tử Bạch Thanh Tuyết mang thai, cùng là tiên đế ngươi bởi vậy thu được một ước năm tu vi. Tính danh: Trần An tu vi, vĩnh hằng. Tại nhắc nhở tin tức xuất hiện một khắc, Trần Sao nguyên bản gần như thân thể hư nhược, đột nhiên trong nháy mắt liền tràn đầy sinh cơ, cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có lực lượng cường đại. Thế mà chứng đạo vĩnh hằng. Trần Yên Tâm bên trong kích động và phần, ảm đạm hai con ngươi một chút khôi phục những ngày qua lộng lẫy. Trong ngực hắn Bạch Thanh Tuyết cũng là trong cơ hồ tại cùng một thời gian cảm giác được chính mình mang thai, nhưng bất đồng chính là Bạch Thanh Tuyết không có kích động, mà là mặt mũi tràn đầy cũng là tuyệt vọng. Không thể chứng đạo vĩnh hằng, cho dù là mang thai ta cũng không thể chứng đạo vĩnh hằng. Bạch Thanh Tuyết mặt xám như cho mà lẩm bẩm lên tiếng. Nàng không biết Trần Sao đã chứng đạo vĩnh hằng, chỉ biết là vốn chỉ là chính mình chết liền tốt, nhưng bây giờ mang thai sau liền biến thành một xác lạ mệnh. Không sao, ta chứng đạo vĩnh hằng thế là được, hôm nay chúng ta ai cũng không cần chết. Trần Sao nhìn xem trong ngực Bạch Thanh Tuyết nói. Tiếng nói vừa ra, hắn chỉ là bình tĩnh hai mắt ngưng lại, sau một khắc bao phủ tại trên đầu của hắn âm dương luyện hóa pháp trận, trong nháy mắt liền như là bắn nổ pha lê đồng dạng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị vây ở trong trận hấp hối Bạch Thanh Tuyết, Bạch Oanh, Tử Yên, chấp pháp đường đường chủ bọn người, tại thoát ly luyện hóa chi lực ăn mòn, tiếp xúc đến ngoại giới linh lực sau, sự nghiêm trọng bị tổn thương nhục thân cùng thần hồn, đều đang nhanh chóng bắt đầu bản thân tu bổ khôi phục. "Phải, được cứu. Thánh chủ, chúng ta được cứu rồi." Bạch Thanh Tuyết cái kia hai cái thiếp thân thị nữ, Bạch Oanh cùng Tử Yên, mặc dù các nàng bây giờ không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ở cảm nhận được luyện hóa chi lực biến mất sau, đều biết mình bọn người thành công còn sống, không cần lại bị luyện hóa thành đan. So với hai người bọn họ kích động, Bạch Thanh Tuyết nhưng là ngơ ngác nhìn qua Trần Sao, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại nói chuyện. Trong nháy mắt đại bi đại hỉ, để cho cả người nàng đều đứng máy. "Ta rất nhanh trở về." Trần Gắn ở trên mặt Bạch Thanh Tuyết hôn một cái, bỏ lại câu nói này sau trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn không hề rời đi đến rất xa, chỉ là xuất hiện ở bầu trời, xuất hiện ở Hạ Nhân Hoàng cùng Giang Môn Chủ trước mắt. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Hạ Nhân Hoàng cùng Giang Môn Chủ đều là vừa sợ vừa sợ. Nhất là Giang Môn Chủ, mặt mũi tràn đầy cũng là sợ hãi hỏi, người rốt cuộc là ai? Thân là Âm Dương Môn môn chủ hắn, thật sự là không cách nào tưởng tượng được, vì cái gì chính mình hiến tế mấy trăm vị người thân mới thuận lợi bố trí xuống tới Âm Dương luyện hóa trận, sẽ cứ như vậy bị một cái chưa bao giờ thấy qua cùng nghe qua người cho một mắt trừng phá. So với hắn hốt hoảng, Hạ Nhân Hoàng liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Hắn trong nháy mắt lấy ra chính mình Nhân Hoàng ấn, đột nhiên đi lên khoảng không ném đi hóa thành một tòa che khuất bầu trời đạo sơn, cực tốc hướng phía trước bên cạnh Trần Sao chân áp xuống, đồng thời hướng Giang Môn Chủ hô to, đừng nói nhảm, nhanh liên thủ với ta giết hắn. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 420-419 nâng nhà phi thăng. Nghe được Hạ Nhân Hoàng âm thanh, Giang Môn Chủ lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Giang Môn Chủ ánh mắt đột nhiên biến đỏ, tiếp lấy thân thể của hắn liền cực tốc bành trướng biến lớn, chỉ là nháy mắt trong nháy mắt liền mở rộng trở thành một toàn núi thịt, tản mát ra từng trận khiếp người khí tức. Cho dù là ở xa phía dưới mặt đất Bạch Thanh Tuyết, đang cảm thụ đến trận này khiếp người khí tức sau, đều không bị khống chế lòng sinh lạnh mình. Liền cái này sao? Trần Sao ánh mắt cười khinh miệt cười, một mặt bình tĩnh nói tiên đế thực sự là yếu a. Dứt lời trong nháy mắt, hắn ý niệm nhẹ nhàng khẽ động. Ngay sau đó, một khắc trước còn linh lực toàn bộ triển khai liên thủ cùng một chỗ xuất thủ Hạ Nhân Hoàng cùng Giang Môn Chủ, sau một khắc nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt đều bị tách rời phân ly, hóa thành một mảnh hư vô tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân, chết. Hai vị ngang dọc thượng giới tiên đế, cứ như vậy bị Trần Sao một cái nhẹ nhàng ý niệm cho thuần sát. Không có bất kỳ cái gì giao thủ, không có bất kỳ cái gì đối kháng. Thân tử đạo tiêu phải không có lực phản kháng chút nào. Tại trước mặt vĩnh hằng cảnh, cái gọi là tiên đế chính là một chuyện cười. Giữa hai bên chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng giảm chiều không gian đả kích bốn chữ để hình dung. Đánh giết xong Hạ Nhân Hoàng cùng Giang Môn Chủ, Trần Sao trở xuống tới trên mặt đất, lấy ra một cái tản mát ra từng tia từng sợi thuốc vận màu tím năng lượng, đưa cho Bạch Thanh Tuyết nói, đây là Thiên Du đan, có thể nhanh chóng chữa trị khôi phục cùng thương thế của ngươi bên trong cơ thể ngươi linh lực không cần, ta bây giờ đã khôi phục không sai biệt lắm. Bạch Thanh Tuyết nói xong lại nói tiếp cho Bạch Vinh cùng Tử Yên các nàng a, các nàng bây giờ cơ thể còn rất yếu ớt. Trần Sao nghe xong không có nhiều lời, yên lặng lấy ra mấy viên Thiên Du đan, phân phát cho ngoại trừ Bạch Thanh Tuyết bên ngoài còn sống mấy vị thánh địa cao tầng. An Thiên Du đan sau, những cái này thánh địa cao tầng nhục thân cùng thần hồn đều trong nháy mắt khôi phục, triệt để không có cảm giác suy yếu. Trần Đương Chủ, cái kia, ngươi là thực sự chứng đạo vĩnh hằng cảnh sao? Tử Yên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được tò mò hỏi một cái vấn đề như vậy. Nàng nhìn tận mắt Trần Sao một ánh mắt phá vỡ không trận, tiếp đó thuấn sát liên thủ ở chung với nhau Nhật Nguyệt Tiên Triều Đế Hoàng cùng Âm Dương Môn Môn Chủ, nội tâm cảm thấy hết sức rung động. Ân, chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Trần Sao một bên thân mật cho Bạch Thanh Tuyết chỉnh lý có chút xốc xếch sợi tóc, một bên âm thanh bình thản cho Tử Yên hồi đáp. Vừa nói xong, hắn bỗng nhiên trong mày cảm giác cơ thể rất không thoải mái. Cô này cảm giác không thoải mái rất quen thuộc, là bị giới lực bài xích. Thượng giới dung không được vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, Trần Sao sắc mặt một chút sẽ không tốt. Thật vất vả mới tại thượng giới vô địch, xem như triệt để an định xuống. Thế nào còn chưa tới được đến hưởng thụ một ngày, liền lại muốn phi thăng rời đi, đây quả thực là đang chơi đùa người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, thượng giới phía trên đến cùng là địa phương nào? Phi thăng lên đi gặp không có nguy hiểm. Nơi đó sẽ không vĩnh hằng cảnh cường giả khắp nơi đi. Có thể hay không vĩnh hằng cảnh là tầng thấp nhất, đi liền phải làm con nô. Trần Sao càng nghĩ, vẻ mặt trên mặt lại càng xấu. Thế nào, không thoải mái sao? Bạch Thanh Tuyết chú ý tới Trần Sao khác thường, âm thanh hiếm thấy nhu hòa dò hỏi. Trần Sao không có giấu giếm, lựa chọn một mặt ngưng trọng thẳng thắn nói, ta bị thượng giới giới lực bài xích, có thể muốn bị thúc ép phi thăng rời đi thượng giới. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết không khỏi biến sắc. Nàng vừa mới mang thai Trần Sao hài tử, Trần Sao liền muốn phi thăng rời đi, đây coi là cái gì? Nàng ổn ổn dòng suy nghĩ của mình, tận khả năng bình tĩnh trở lại hỏi, thượng giới phiến thiên địa này, dung không được vĩnh hằng cảnh tồn tại sao? Liên từ ta bây giờ cảm nhận được giới lực bài xích cường độ đến xem, đúng là dung không được. Trần Sao có chút bất đắc dĩ nói. Nói xong, hắn lại hỏi, Thanh Tuyết, ngươi biết thượng giới phía trên là địa phương nào không? Ta cũng không biết. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu. Nàng không có nói dối, nàng đúng là không biết. Tại nàng trong nhận thức biết, thượng giới chính là đại thiên thế giới đỉnh điểm. Nghe xong Bạch Thanh Tuyết câu trả lời này, Trần Sao chân mày nhíu chặt hơn. Bạch Thanh Tuyết là Bách Linh Thánh Địa chủ nhân, là thượng giới hóa thạch sống, là thượng giới phía trước tối cường tiên đế. Nhưng mà, liền nàng cũng không biết thượng giới phía trên đến cùng là cái gì, này liền có chút suy nghĩ kỳ càng. Thanh Tuyết, trên người ta giới lực bài xích càng ngày càng mạnh, đoán chừng gánh không được mấy ngày liền phải phi thăng thượng giới, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Trần Sao có chút thấp phòng hỏi. Hắn là phụ thần cung người sở hữu, có thể giống từ hạ giới phi thăng tới thượng giới, trước khi phi thăng đem người nhà đều thu vào thức hải trong thần cung, mang theo người nhà cùng một chỗ phi thăng. Nhưng mà, hắn không xác định Bạch Thanh Tuyết có nguyện ý hay không đi theo hắn phi thăng. Dù sao giữa lẫn nhau thời gian trung đụng vẫn là quá mức ngắn ngủi, cảm tình cũng không có bao sâu dày. Nhưng ngoài ý liệu là, Bạch Thanh Tuyết không cần suy nghĩ trả lời, ta với ngươi cùng một chỗ phi thăng. Trần Sao nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền là một hồi cung hỉ. Hắn thật sự không nghĩ tới, thân là thánh chủ Bạch Thanh Tuyết, vậy mà không chút do dự nói muốn đi theo hắn cùng một chỗ phi thăng, đây là lớn lao kinh hỉ. Gặp tiện nghi phu quân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, Bạch Thanh Tuyết chỉ là nhàn nhạt giải thích nói, ta đều đã mang thai con của ngươi, ta chỉ có thể đi theo ngươi phi thăng, ta không muốn hải tử vừa ra đời liền không có phụ thân. Nói xong, nàng lại bồi thêm một câu, huống hồ, ta nếu muốn chứng đạo vĩnh hằng, cũng chỉ có thể một mực cùng ngươi vui sướng, bây giờ ta đây đã không thể rời bỏ ngươi. Hai câu này nói rõ được thanh lãnh lãnh, nhưng trong lời nói ngữ bên trong đều tại lộ ra nàng là Trần Sao nữ nhân lòng trung thành. Nghe Trần Sao một hồi tâm hoa nộ phóng, không để ý người bên ngoài ánh mắt, Trần gắn phía trước ôm Bạch Thanh Tuyết eo, tại trên mặt nàng hôn một cái, ấm giọng cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cũng chứng đạo vĩnh hằng. Bạch Thanh Tuyết không có đẩy hắn ra, mặc cho hắn trước mặt mọi người ôm, chỉ là cơ thể có chút nóng lên. Tuy nói bị một cái nam nhân trước mặt mọi người ôm sẽ có tổn hại thánh chủ uy nghiêm, lại rất khó vì tình, nhưng đối với nàng bây giờ tới nói, những thứ này cũng đã không quan trọng. Dù sao đều quyết định muốn cùng Trần An Phi thăng lên, đến lúc đó trực tiếp đổi phiến thiên địa sinh hoạt, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu, không cần lại bận tâm thượng giới cố nhân ánh mắt. Thánh chủ, Bạch Thanh còn nghĩ tiếp tục phục dịch ngài, Tử Yên cũng giống vậy, muốn vĩnh viễn đều phục dịch thánh chủ ngài. Gặp Bạch Thanh Tuyết muốn đi theo Trần An Phi thăng, thân là nàng thị nữ Bạch Thanh cùng Tử Yên đều lần lượt mở miệng như vậy nói ra. Một là bởi vì cảm tình, hai là bởi vì tiền đồ. Các nàng đều rất rõ ràng, thường bạn tại Bạch Thanh Tuyết bên cạnh có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao, các nàng có thể chứng đạo tiên vương cự đầu, đều không thể rời bỏ Trắng Thanh Tuyết quá khứ đối với các nàng vun trồng. Chớ nói chi là, bây giờ thường bạn tại Bạch Thanh Tuyết bên người, còn có thể trở thành Trần Sao thế thiếp, dầu gì cũng có thể hỗn cái làm ấm giường nha hoàn đương đương. Thân là Bạch Thanh Tuyết thiếp thân thị nữ, các nàng đều tin tưởng cùng Trần Sao vui sướng có thể có bao nhiêu lớn có ích. Ngươi có thể mang lên hai người bọn họ cùng một chỗ sao? Bạch Thanh Tuyết nhìn xem Trần Sao hỏi. Nàng biết Bạch Anh cùng Tử Yên tâm tư, nhưng bởi vì nàng tự thân cũng bị phục dịch đã quen, xuất phát từ tự thân lợi ích cũng nghĩ mang lên hai nữ cùng một chỗ phi thăng. Đương nhiên có thể. Trần Sao không chút do dự đồng ý Bạch Thanh Tuyết hai vị này tiếp thân thị nữ, dung mạo cùng dáng người đều cực kỳ xuất chúng, dẫn các nàng cùng một chỗ phi thăng không lỗ, sớm muộn có thể ăn được trong miệng. Đương nhiên, nạp thiếp coi như xong, đơn thuần đem các nàng hai cái làm ấm giường nha hoàn liền tốt. Cảm tạ Trần Đường Chủ. Trần Đường Chủ, ta về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố ngài và Thánh Chủ Hải Tử. Bạch Anh cùng Tử Yên tuần tự một mặt cảm kích nói. Trần Sao đối với cái này chỉ là cười cười không nói chuyện, rất nhanh liền mang theo tất cả mọi người quay trở về thánh địa. Trở lại thánh địa sau, Bạch Thanh Tuyết liền mang theo Bạch Anh cùng Tử Yên rời đi. Tiến đến triệu tập trong thánh địa còn sót lại hơn 10 vị cao tầng hợp, muốn cáo chi đám người nàng muốn đi theo Trần An Phi thăng một chuyện, giao phó mọi người tại sau khi rời đi nàng thánh địa muốn thế nào quản lý. Mà Trần Sao thì đem trong thần cung thê thiếp đều phóng thích ra ngoài. A, như thế nào là trong nhà? Phu quân, chúng ta không phải muốn đi trước chiến trường sao? Vừa ra tới thấy là trong nhà, Tống Hoa Doanh cảm thấy rất nghi hoặc. Các thê thiếp cũng đều như thế, đều tại nhìn Trần Sao yên lặng chờ đợi hắn trả lời. Trần Sao thản nhiên nói đã kết thúc, ta chứng đạo vĩnh hằng, lấy sức một mình diệt Nhật Nguyệt Tiên Triều Đế Hoàng cùng Âm Dương Môn môn chủ. Nhật Nguyệt Tiên Triều Đế Hoàng bị diệt. Tống Hoa Doanh nghi ngờ hơn, mặt mũi tràn đầy cũng là khó hiểu nói Nhật Nguyệt Tiên Triều không phải Thánh Địa Minh Hữu sao? Nhìn bề ngoài là như thế này không tệ, nhưng trên thực tế Nhật Nguyệt Tiên Triều là Âm Dương Môn Minh Hữu, là Bách Linh Thánh Địa đều tính kế, tình huống cụ thể là như vậy. Trần Sao kiên nhẫn cho thê thiếp nhóm giảng giải một phen. Nghe xong hắn giảng giải sau, thê thiếp nhóm người cũng là cắn răng nghiến lợi. Giống Ôn Chi vận loại tính khí này tương đối lớn, càng là trực tiếp chửi ầm lên, mắng Nhật Nguyệt Tiên Triều người chết không yên lành. Cũng không trách nàng sẽ như vậy phẫn nộ, thật sự là Nhật Nguyệt Tiên Triều người quá âm hiểm, nếu không phải là tiện nghi của nàng phu quân cuối cùng thành công chứng đạo vĩnh hằng, vậy nàng nguyên một người nhà sợ là đều phải thân tử đạo tiêu. Đúng, ta có một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói với các ngươi, ta chứng đạo vĩnh hằng sau, thượng giới phiến thiên địa này đã dung không được ta, chúng ta lại phải phi thăng rời đi. Trần Sao dùng bình tĩnh nhất ngữ khí, nói ra nhất không để cho người ta bình tĩnh lời nói. Thê thiếp nhóm nghe xong, lập tức người trên mặt cũng là một mảnh ngoài ý muốn. Phu quân, chúng ta vừa mới từ hạ giới phi thăng lên tới bất quá mấy năm, nhanh như vậy lại muốn phi thăng sao? Cố Hân Nguyệt ngữ khí tràn đầy tiếc nuối, thời gian thật vất vả mới an định xuống, bỗng nhiên lại muốn đổi cái hoàn toàn mới chỗ sinh hoạt, cái này quá dày vào người. Trần Sao cũng là bất đắc dĩ nói, việc này ta cũng là không có biện pháp, thật sự là tu vi của ta đột phá quá nhanh, thượng giới phiến thiên địa này không cho phép có ta như bức như vậy tồn tại. Cha, như bức là có ý gì nha? Thất nữ nhi Trần Vũ Trúc Di truyền mẫu thân Tống Hoa Doanh lòng hiếu kỳ, hiện ra ngập nước mắt to vấn đạo. Chị ruột của nàng Trần Nguyệt Kiến giải thích nói, như bức chính là rất lợi hại rất cường đại ý tứ, là cha quê quán bên kia tiếng địa phương. Tại Đông đảo nữ nhi bên trong, Trần Nguyệt gặp cùng phụ thân sinh sống lâu nhất, tại thân là người xuyên việt phụ thân mưa dầm thấm đất, học xong không thiếu hiện đại hóa ngôn ngữ. Như bức là rất lợi hại rất cường đại ý tứ. Trần Vũ Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó, nàng một mặt mong đợi nhìn về phía lao phụ thân vừa nói, cha, ta có phải hay không rất như bức nhà? Còn không chờ Trần Sao trả lời, một bên ngu ngơ Trần Y Kha liền đoạt trước nói, ngươi không như bức, ổ mới như bức bót. Trần Vũ Trúc nghe xong, lập tức liền không vui, mân mê miệng nhỏ một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, hướng lao phụ thân tố cáo, cha, nhị tỷ khi dễ ta. Ổ mới không có khi dễ ngươi bót, đừng nói xấu ổ nha. Trần Y Kha gấp, nhìn xem chúng nữ nhi cãi vả một màn, Trần Sao cảm thấy rất ấm áp rất có ý tứ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Cái nhà này rất tốt, thê thiếp nhóm rất tốt, chúng nữ nhi cũng rất tốt. Thoáng chớp mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ hai. Bên ngoài rơi ra róc rách mưa nhỏ. Hôm kia đi triệu tập thánh địa cao tầng hợp giao phó chuyện Trắng Thanh Tuyết, tại thiên vẫn chỉ là tảng sáng thời điểm, liền mang theo bốn vị đẹp như thiên tiên nữ nhân đi vào trần phủ. Bốn người này theo thứ tự là nàng hai vị thị nữ, cùng với đều có thai Hoa Huyền Âm cùng Trúc Lời Ca. Sớm tại tối hôm qua, Trần Sao liền truyền âm cáo chi Hoa Huyền Âm cùng Trúc Lời Ca, nói hắn qua mấy ngày liền muốn nâng nhà phi thăng rời đi, hỏi các nàng hai cái muốn hay không cùng theo phi thăng. Đối với vấn đề này, hai nữ tự nhiên là không cần suy nghĩ liền nói muốn đi theo cùng một chỗ phi thăng. Phu quân muốn phi thăng, thân là tiểu thiếp các nàng không có lý do gì không đi theo. Huống chi, các nàng đều có thai, không có khả năng để trong bụng hải tử còn chưa ra đời liền không có cha. Gặp Trắng Thanh Tuyết bọn người đến, thân là chính thê Tống Hoa Doanh rất là nhiệt tình mời các nàng ngồi xuống ăn chung điểm tâm, đặc biệt như con thuộc. So sánh cùng nhau, những thứ khác thê thiếp cũng chỉ là lễ phép lên tiếng chào hỏi, không có quá nhiều lời muốn nói, có thể nhìn ra được các nàng tại Trắng Thanh Tuyết trước mặt đều rất câu nệ. Dù sao Trắng Thanh Tuyết là thánh địa chủ nhân, khí chàng vẫn là rất cường đại. Cũng là bởi vì nàng khí chàng cường đại, Trần Sao có mấy cái tương đối sợ sinh nữ nhi, tại nhìn thấy nàng sau đều sợ phải giúp lại riêng phần mình mẹ sau lưng, không dám ló đầu. Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Sao cũng là bị chọc cho có chút nhạc. Trắng Thanh Tuyết nhưng là dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn một đám nữ nhi, bị những tiểu tử này nhàn trị cùng thiên phú làm chấn kinh, cảm thấy đều hảo thiên tài thật là tinh xảo, bắt đầu chờ mong từ bản thân trong bụng hải tử. Điểm tâm ăn rồi một lát sau, Trần Sao nhìn về phía Trắng Thanh Tuyết các nàng nằm cái vừa nói, phi thăng nên sớm không nên chậm trễ, ta dự định đêm nay liền phi thăng rời đi, các ngươi nên dọn dẹp hành lý đã thu thập xong sao?
Ân, thu thập xong.
Trắng Thanh Tuyết nhàn nhạt trả lời. Bốn người khác cũng đều lần lượt nói thu thập xong, tùy thời cũng có thể cùng theo phi thăng. Trần Sao gật đầu một cái. Chờ ăn xong điểm tâm sau, Trắng Thanh Tuyết thả ra trong tay thìa, đối với Trần Sao nói, trước khi phi thăng, chúng ta giúp thánh địa nhất thống thượng giới a.
Hảo.
Trần Sao trả lời không chút suy nghĩ, ngồi tán gẫu một hồi. Không bao lâu, hắn liền cùng Trắng Thanh Tuyết mang theo trong thánh địa còn sót lại không nhiều cao tầng ra ngoài nhất thống thượng giới. Nhất thống thượng giới phương thức rất đơn giản, trực tiếp đem Nhật Nguyệt Tiên Triều cùng Âm Dương Môn cao cấp chiến lực đều khống chế lại là được. Nghe lời liền biến thành của mình, không nghe lời liền trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Muốn làm đến điểm này, đối với bây giờ tu vi đã cao tới vĩnh hằng cảnh Trần Sao tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Theo thời gian không ngừng trôi qua, chờ trợ giúp Bách Linh Thánh Địa nhất thống thượng giới lúc, sắc trời đã có chút tối xuống. Trần Sao thấy thời gian không sai biệt lắm, liền mang theo Trắng Thanh Tuyết chuyển tống về Trần phủ. Vừa về tới trong phủ, hắn liền nói với mọi người, nên xử lý chuyện cơ bản đều xử lý xong, nếu là không có chuyện gì khác mà nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu phi thăng a. Hắn là có chút gấp, nhưng không vội không được, thật sự là lọt vào giới lực bài xích cảm giác quá dày vào người, dày vào đến hắn một khắc cũng không muốn nhiều thể nghiệm. Cũng may, tất cả mọi người rất phối hợp hắn, đều nói chuẩn bị xong, bây giờ liền có thể phi thăng. Thấy mọi người cũng không có vấn đề gì, Trần Sao cũng sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp ý niệm khẽ động đem tất cả người đều thu vào Thức Hải Thần Cung bên trong, mang theo các nàng xông về thượng giới không trung. Chỉ cần có thể xông phá thượng giới giới bích, là hắn có thể nâng nhà phi thăng tới một mảnh cấp độ cao hơn thiên địa. DS, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, chương 421 chương cuối nhất đây là cố hương của ta. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian như nước chảy mất đi. Thẳng đến ngày thứ 10, Trần Sao mới rốt cục cảm thấy quanh thân truyền đến một hồi chặt chẽ bao khỏa cảm giác. Càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Loại cảm giác này hết sức quen thuộc, là đột phá giới bích lúc cảm giác. Khi bao khỏa cảm giác biến mất một khắc, Trần Sao thần sắc trong nháy mắt liền buông lỏng xuống dưới. Hắn thành công phi thăng. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cảm thấy có chút lo lắng bất an, lo lắng thượng giới phía trên lại là một mảnh nguy cơ tứ phía thiên địa, cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không có chút nào sức tự vệ. Thật lâu, cảm giác cơ thể bao nhiêu thích ứng điểm sau, Trần Sao chậm rãi mở mắt, nhìn quanh bốn phía một vòng. Là một mảnh rừng rậm, màu xanh biết tùy tiện, chim hót hoa nở. Khiến người ngoài ý chính là, cánh rừng rậm này thảm thực vật lớn nhỏ, nhìn xem cùng hạ giới phàm tục trong khu vực thảm thực vật không kém bao nhiêu. Không giống thượng giới như thế, liếc nhìn lại khắp nơi đều là đại thụ che trời, tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức. Kỳ quái, linh khí như thế nào cảm giác rất mỏng manh. Trần Sao khẽ nhíu mày một cái, ý thức được có chút không đúng. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy là mình tại phi thăng lên tới quá trình bên trong tiêu hao quá lớn, ngũ quan cảm giác cùng thần thức cảm giác đều không có khôi phục lại, đối không khí bên trong linh khí không có nhạy cảm như vậy. Gánh không được, có chút siêu phụ tải, phải đem trong thần cung các nàng đều phóng xuất ra chậm rãi mới được. Trần Sao lẩm bẩm một câu. Nói xong, hắn liền ý niệm khẽ động đem trong thần cung người nhà đều phóng thích ra ngoài. Phu quân, chúng ta phi thăng thành công không? Tống Hoa Doanh vừa ra tới liền đi tới Trần Sao bên cạnh dừng lại, tò mò đánh giá bốn phía hỏi. Những người khác cũng đều tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy cẩn thận, đối với bây giờ thân ở mảnh này không biết chi địa tràn đầy cảnh giác. Trần Sao nhìn xem mọi người trước mắt, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn phát hiện trong đám người nhiều một cái nữ nhân xa lạ. Tống Hoa Doanh, Cố Hân Nguyệt, Ôn Chi Vận, Thẩm Thanh Ý Điệp, Chín Cơ, Tiêu Thanh Nguyệt, Thả Tiên Nhi, Âm Cơ, Long Mỹ Quỳnh, Lâm Tú Nga, Hàn Thủy Ý Điệp, Âm Kinh An, Hoa Huyền Âm, Trúc Môn Ca, Bạch Thanh Tuyết, Bạch Oanh, Tử Yên, Chín Hoa Ngữ, cùng với một vị người mặc váy dài lục sắc mỹ phụ nhân. Mà nhiều hơn cái kia nữ nhân xa lạ, chính là vị này người mặc váy dài lục sắc mỹ phụ nhân. Bộ dáng nhìn xem gần 40 tuổi, nhưng làn da trắng như tuyết thủy nộn, so rất nhiều tuổi dậy thì thiếu nữ đều còn tinh xảo hơn. Ngươi là? Thủ lão. Trần Sao đánh giá mỹ phụ nhân phúc chốc, có chút không quá xác định hỏi. Mỹ phụ nhân một mặt cười định nói, lão gia quả nhiên hỏa nhãn kim tinh, chỉ một cái thì nhìn ra là lão nô là bội phục năm cô ném điệp. Như thế ưa thích vuốt mông ngựa, là hiển giả chi thụ không sai. Không nghĩ tới, cái này quả mông ngựa cây hóa thành hình người sau vẫn rất dung mạo xinh đẹp, nhìn xem mười phần đẹp mắt. Không hổ là trong ta Trần phủ một thành viên, nhan trị chính là cao. Trần Yên Tâm bên trong có không có suy nghĩ. Nghĩ xong, hắn đối với hóa hình thành mỹ phụ nhân hiển giả chi thụ nói, thủ lao, đã ngươi đã hóa thành hình người, vậy sau này liền không còn gọi ngươi thủ lao, căn cứ vào ngươi là thủ, ngươi về sau liền kêu Trần Mỹ Nhàn A. Cái tên này không phải tùy tiện lấy, mỗi cái lời có căn cứ vào. Trần, đại biểu là Trần Phủ. Mỹ, nổi bật nàng ưa thích định hót tính tình, cũng chính là ưa thích định loạn. Nhàn, đồng âm hiển giả chi thụ hiển. Xúc động, quá cảm động, lao ra có thể bàn tên cho lao nô, thực sự là lao nô tam sinh hữu hạnh A. Về sau lão nô tên liền kêu Trần Mỹ Nhàn. Lao nô sinh là Trần Phủ người, chết là Trần Phủ quỷ. Lão gia xin nhận ta cúi đầu. Trần Mị Nhàn trực tiếp liền quỳ ở Trần An thân phía trước, mặt mũi tràn đầy cảm kích linh thế mà bên cạnh dập đầu vừa nói, không thể không nói, thật sự sẽ linh loạn. Đừng dập đầu, đứng lên đi. Trần Sao không quá ưa thích người khác động một chút lại cho hắn dập đầu, cảm giác không lạ tự tại. Trần Mị Nhàn nghe vậy rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy cũng là không cầm được nụ cười, mừng rỡ đến ngay cả trên trán bụi đất đều quên xoa. Cha, như thế nào ở đây không có lớn quá a? Trần Y Dị Kha chạy đến lao phụ thân trước người, nhíu lại tiểu lông mày một mặt không hiểu hỏi. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, trước kia từ hạ giới phi thăng tới thượng giới, trung quanh đều là đủ mọi màu sắc tươi non lớn quả, mở miệng một tiếng, ăn đến có thể xứng rồi. Nhưng mà bây giờ phi thăng tới tầng thứ cao hơn thiên địa, trung quanh nhưng đều là chút thấp bé bụi cây. Đừng nói là lớn quả, liên đóa tiểu hoa đều không nhìn thấy. Cái này còn phi thăng trái trứng trứng a? Trần Y Dị Kha khắp khuôn mặt là không vui. Bất quá khi lão phụ thân lấy ra một hộp linh bánh ngọt ném cho nàng đỡ thèm, nàng một chút trở nên mặt mày hớn hở. Không thích hợp, linh khí nơi này nồng độ quá thấp, cảm giác còn không bằng hạ giới. Bạch Thanh Tuyết tinh tế cảm thụ một phen linh khí chung quanh nồng độ, khi phát hiện nồng độ linh khí thấp đến gần như không có, không khỏi lòng tràn đầy không hiểu nói một câu như vậy. Nghe nàng tiểu nói này, những người khác mới hậu chi hậu giác theo sát cảm thụ một phen. Tiếp đó rất nhanh, liền đều biểu hiện ra cùng một cái phản ứng, đều nói nồng độ linh khí thấp. Trần Sao thấy thế lâm vào một mảnh suy nghĩ. Thê thiếp nhóm cũng cảm giác nồng độ thấp, vậy thì không phải là cảm giác của hắn còn không có khôi phục, mà là có những vấn đề khác. Một lát sau, hắn suy đoán nói, các ngươi nói, có phải hay không là chúng ta phi thăng lên tới vị trí, vừa vặn ở vào phiến thiên địa này một chỗ trong cấm địa. Tỷ như linh khí khô kiệt cấm địa, đoán xem đoán, cả ngày liền biết đoán, có thời gian tại cái này đoán, ngươi đem thần thức phát tán ra ngoài chẳng phải cái gì cũng biết, ta đều đã cảm giác được phía trước hơn trăm dặm ngoài có một đám nhân tộc nơi ở. Ấm biết vận tức giận liếc hắn một cái nói, nhân tộc nơi ở. Nghe vậy, Trần Sao lập tức đem thần thức của mình phát tán đi ra. Tiếp đó sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người cứng ở tại chỗ, giống như một tòa băng điêu giống như không nhúc nhích. Xã hội hiện đại. Hắn thế mà thấy được một cái xã hội hiện đại. Cao ốc mọc lên như rừng, ngựa xe như nước. Phóng nhãn đến trên đường phố, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thân mang tất chân chế phục bạch lĩnh, hoặc là trần ra một đôi trắng như tuyết đôi chân dài thiếu nữ thanh xuân. Gì tình huống? Đây rốt cuộc là gì tình huống? Ta đây rốt cuộc là phi thăng tới một mảnh như thế nào thiên địa? Chẳng lẽ ta trở lại tiếp trước chỗ cái kia hiện đại xã hội? Nghĩ tới đây, Trần Sao kích động đến ngực phanh phanh vang dội, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hơi bình phục tâm tình một cái, hắn tiếp tục phát tán thần thức quan sát. Khi thấy rất nhiều vô cùng quen thuộc hình thương trường, ô tô nhãn hiệu, cùng với đủ loại trong trí nhớ sự vật sau, hắn có thể vô cùng xác định chính mình là trở lại kiếp trước chỗ cái kia hiện đại xã hội, cái quỷ gì? Đồng nhiên, hắn chấn kinh một tiếng. Hắn thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin, tại hàng ngàn hàng vạn cái điện thoại trên màn hình, thấy được hiện lên thời gian lại là 2023 năm 9 12 ngày, đối với cái này, hắn một chút mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin. Ta rõ ràng đã xuyên qua gần tới 50 năm, từ một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi, trưởng thành đến bây giờ thê thiếp thành đoàn vĩnh hằng đại tu, như thế nào kiếp trước thế giới mới qua không đến 3 năm? Rất nhanh, Trần Sao liền sẽ ức chế không nổi sự hưng phấn của mình. Hắn không chỉ có về tới kiếp trước cố hương, hơn nữa còn về tới một cái vẹn vẹn cùng trong trí nhớ chênh lệch 3 năm cố hương. Chỉ kém thời gian 3 năm, ý vị này hắn có thể không có khe hở dung hợp đến xã hội này bên trong sinh tồn. Rất nhiều năm đó cố nhân, đến nay đều sống sót, đều còn tại. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, hắn nguyên một gia đình cũng là tiên nhân, đi tới nơi này cái xã hội hiện đại chính là tuyệt đối giảm chiều không gian đả kích. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thậm chí, có thể muốn làm gì thì làm. Không nói khoa trương chút nào. Nếu như trước mắt cái này xã hội hiện đại cùng trong trí nhớ một dạng, vậy cho dù là trong nhà yếu nhất 16 nữ nhi Trần Tố Tố, đều có thể một người diệt thế giới này, đô thị tu tiên, tiên đế trở về, không nghĩ tới ta trước đó nhìn nhiều như vậy loại này trang bức đánh mặt đô thị tu chân tiểu thuyết, hiện nay có thể tự thể nghiệm một phen Trần Sao tràn đầy hưng phấn, kích động, mong đợi tự lẩm bẩm một câu. Nghe hắn thì thào âm thanh, Trần Nguyệt gặp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Cha, ngươi đang nói cái gì à? Cái gì học trung học, cái gì trang bức đánh mặt? Chờ ngươi về sau đến trường liền biết." Trần Sao vẻ mặt tươi cười đối với đại nữ nhi nói. Đối với phụ thân câu trả lời này, Trần Nguyệt gặp vô cùng không hài lòng, trong lòng tự nhủ cha tại sao lại bán được quan tử. Suy nghĩ, nàng quả quyết tiến lên kéo lại lao phụ thân cánh tay, thuần thục đung đưa làm nũng nói, "Cha, không nên bán cái nút đi, nhanh lên nói cho nữ nhi có hay không hảo, đi, vậy chúng ta liền vừa đi vừa nói, đến phía trước cái kia phiến nhân tộc nơi ở bên trong dạo chơi à." Nói đi, Trần Sao ba một tiếng đánh một cái thanh thúy búng tay, đem chính mình cùng tất cả mọi người đều chuyển đến nội thành cái nào đó công viên một chỗ không người trong góc. Tiếp đó, hắn liền mang theo 15 vị thê thiếp, 16 cái nữ nhi, cùng với Bạch Oanh, Tử Yên, Chín Hoa Ngữ, Trần Mị Nhàn bọn người, trùng trùng điệp điệp mà hướng phía trước phồn hoa nhất khu buôn bán đi đến. Khi hắn mang theo đẹp như thiên tiên mọi người trong nhà xuất hiện trên đường phố lúc, ven đường tất cả ánh mắt của người đi đường liền một chút đều bị hấp dẫn tới, đều bị hắn cùng hắn một đám thê nữ cho triệt để chấn động. "Ta Thiên, rất đẹp trai, thật xinh đẹp, đây là minh tinh sao? Ta làm sao đều không biết. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Xin hỏi ta có thể cùng các ngươi hợp cái chiếu sao?" Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Trần An Hòa mọi người trong nhà liền bị người đi đường tiếng thán phục bao phủ. Tiếp lấy, những người đi đường này giống như là đã mất đi lý trí cùng nhiệt truy tinh phấn, một cái tiếp theo một cái mà xông tới, muốn chụp chụp ảnh chung muốn ký tên. Không thiếu niên đấu nữ nhi đều bị trước mắt một trận này trận chiến dọa sợ, nhao nhao rúc vào nhà mình mẹ sau lưng giấu đi, chỉ dám lộ ra một tấm lốc manh khuôn mặt nhỏ đánh giá bốn phía. Mẹ ruột của các nàng đều cho là người qua đường cầm trên tay điện thoại là pháp bảo gì, trong nháy mắt toàn thân kéo căng bảo vệ riêng phần mình nữ nhi, một khi tình huống không đúng liền mang theo nữ nhi rời đi. Mà giống Tiêu Thanh Nguyệt, Hàn Thủy Ý, Âm Kinh An, Bạch Thanh Tuyết mấy người cao cao tại thượng luôn chiều mấy người, thì đều không hẹn mà cùng mà nhăn lại liễu liễu mi. Rất là không vui bị người vây xem, một trận muốn xuất thủ đem xông tới người qua đường toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. cũng liền gặp Trần Sao không có động tác, các nàng mới chịu đựng không có phát tác. Phu quân, phiến thiên địa này người cùng vật đều hiếu kỳ quái, ở đây đến cùng là địa phương nào? Tống Hoa Doanh gắt gao kéo Trần Sao cánh tay, âm thanh mang theo một chút bất an hỏi. Nhìn xem chung quanh mọc lên như rừng cao ốc, đủ loại biết phát sáng lên tiếng thiết bị điện tử, cùng với đủ loại chưa từng thấy qua kỳ dị sự vật, trong nội tâm nàng bản năng liền tràn đầy đối với không biết sợ hãi, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trần Sao túi đầu nhìn xem thần sắc tràn đầy bất an tiểu tiểu thê, lộ ra một vẻ ý cười nhợt nhạt nói, Doanh Nhi, nơi này chính là cố hương của ta, một cái ta thường nhắc qua với ngươi phàm tục cố hương, ngươi luôn nói nghĩ đến cố hương của ta xem, bây giờ đã thực hiện. Đs, bài bát, phiếu đề cử. Tấu chương xong, phiên ngoại một đô thị tu tiên. Phiên ngoại một, đô thị tu tiên, miễn phí, hiện đại đô thị trên đường phố, nhiều hơn một đám họa phong không nhất trí cổ phong tuấn nam tuấn nữ. Chỗ đến, đều là dẫn tới người qua đường ghé mắt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Sao còn cảm thấy bị người qua đường vây xem không có gì, chụp chụp ảnh chung cái gì cũng rất tình nguyện. Nhưng theo sau một quãng thời gian, số lần càng nhiều, hắn liền có chút mệt mỏi. Không thể không cho mình cùng thê nữ đều thực hiện bên trên một tầng huyết thuật, giảm xuống nhan trị cùng thay đổi trang phục, miễn cho bị người qua đường quấy rối. Nhưng bởi vì người nhà quá nhiều, hơn nữa còn là một nam nhiều nữ, cho dù thực hiện có huyết thuật, vẫn là mười phần làm người khác chú ý. Không thể làm gì phía dưới, Trần Sao chỉ có thể thay đổi trong vòng phương viên chăm dặm tất cả mọi người nhận thức, để cho chính mình một nhà trong mắt bọn hắn lộ ra phổ thông lại bình thường. Cha, nơi này nhà lầu thật là cao to a. Nhìn xem chung quanh mấy chục tầng thậm chí là trên trăm tầng nhà cao tầng, đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp mặt mũi tràn đầy cũng là rung động, đối với phụ thân cái này cố hương tràn ngập tò mò. Trần Sao cười cười, kéo nàng mềm mại hoạt nộn tay nhỏ, thanh âm ôn hòa nói: "Đi, cha mang các ngươi đến phía trước tòa kia cỡ lớn trong thương trường dạo chơi, để các ngươi xem cha cố hương nơi này phường thị, cùng các ngươi trong nhận thức biết phường thị có cái gì khác biệt." "Tốt." Trần Nguyệt gặp đôi mắt đẹp con cười ngọt nói. Rất nhanh, người một nhà liền đi tiến vào một tòa cỡ lớn trong thương trường. Vừa nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu hàng hóa, đại gia trong mắt đều tràn đầy mới lạ. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy thứ gì đều hỏi Trần Sao đó là cái gì, hỏi được Trần Sao đầu ông tác hưởng. Trong đó hỏi được nhiều nhất là ngu ngơ ăn hàng nhị nữ nhi Trần Y Liệt Kha, mặc kệ thấy cái gì, nàng cũng sẽ đi tức bẹp miệng hỏi có thể ăn được hay không. Thằng đến Trần Sao phiền đến không được, mua một đống đồ ăn vặt nhét vào trong ngực nàng, mới đem nàng cái kia trương lại nhải miệng nhỏ chặt lại. Dù sao ăn hàng có ăn, liền sẽ vội vàng ăn cái gì mà không có khoảng không nói chuyện. Phu quân, đó là cái gì trang phục, nhìn thật là mê người a. Tống Hoa Doanh nhìn thấy một người mặc gợi cảm ngự tỷ từ bên cạnh đi qua, ánh mắt một chút liền bị đối phương nửa người dưới tất chân giày cao gót hấp dẫn, tò mò hướng một bên thổ dân phu quân hỏi. Trần Sao không biết tiểu kiểu thê hỏi là tất chân, theo tiểu kiểu thê ánh mắt quét cái kia ngự tỷ một mắt, cười một cái nói, người kia trên người mặc chính là đai đeo sau lưng, thân dưới mặc chính là cùng mông bánh ngắn, trên đùi mặc chính là tất chân, chân mang chính là giày cao gót phu quân, ta nghĩ xuyên tất chân cùng giày cao gót cho ngươi xem, ngươi dẫn ta đi mua tốt không tốt. Tống Hoa Doanh kéo nhà mình phu quân cánh tay, âm thanh mềm nhũn ngọt ngào, mang theo một tia làm cho nam nhân khó mà cự tuyệt nũng nịu. Còn không chờ Trần Sao trả lời, một bên Ôn Chi Vận liền mở miệng nói ra, cái gì tất chân giày cao gót, như thế bại lộ trang phục, nhìn xem cũng rất đổi phong bại tục, mặc cái này đồ vật làm cái gì? Ôn tỷ tỷ lời ấy sai rồi, trang phục ấy nhìn xem là đổi phong bại tục không tệ, nhưng chỉ cần chúng ta không mặc cho người khác nhìn, chỉ ở nhà bên trong mặc cho phu quân thì nhìn, vậy thì không có cái gì chỗ không ổn. Chín Cơ cười nhẹ nói đạo. Nàng và Tống Hoa Doanh một dạng, đều nghĩ mặc vào tất chân cho Trần Sao nhìn, cảm thấy ưa thích sở chân Trần Sao, hẳn là sẽ rất ưa thích vẻ đẹp của mình, tiểu thê mặc vào tất chân cho hắn sở. Thẩm Thanh Y thì cùng Cố Hân Nguyệt cũng phát biểu cái nhìn của mình, nói chỉ ở nhà mặc cho phu quân nhìn rất tốt, có thể tăng thêm một điểm tình thú. Gặp bọn tỷ muội đều nói như vậy, Ôn Chi Vận cũng sẽ không nhiều lời nữa. Chính là Trần Sao miệng tiện, nhất định phải cười ha hả trêu chọc một câu nhà ta biết vận dáng người hạ lưu như vậy, không mặc tất chân rất đáng tiếc, đợi chút nữa đủ loại kiểu dáng đều mua cho ngươi một đầu, mỗi ngày nhường ngươi xuyên. Ai muốn mặc cho ngươi nhìn, Ôn Chi Vận một chút liền sù lông, chừng Trần Sao một cái nói muốn mặc chính ngươi mặc. Trần Sao cười cười không nói lời nào. Đều vợ chồng, hắn biết ngạo kiểu tiểu thiếp là tính tình gì, sớm đã thành thói quen. Cái này ngạo kiều tiểu thiếp cũng liền bây giờ mạnh miệng, không cần hai ngày sẽ thỏa hiệp, đến lúc đó chơi đến so với ai khác đều điên. Đi, ta mang các ngươi lên trên lầu bán y khu xem có hay không tất chân bán. Trần Sao nói xong cũng mang theo người nhà hướng về thang có tay vịn tự động đi đến, để các nàng cảm thụ một chút hiện đại hóa công trình, mà không phải đồ tiện lợi sử dụng truyền thống thuật. Đi lên thang có tay vịn tự động lúc, tương đối tuổi nhỏ mấy cái tiểu nữ nhi cảm giác thật thú vị, cười ha hả dâm lên đạp xuống. Trần Sao thấy được cũng chỉ là cười cười, cũng không có ngăn lại các nàng. Hắn mấy cái này nữ nhi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên nhân. Coi như từ thang có tay vịn tự động bên trên lăn xuống đi vậy sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Không nói khoa trương chút nào, coi như từ thương trường tầng cao nhất nhảy xuống, các nàng cũng có thể bình yên vô sự. Một lát sau, người một nhà đi tới lầu 3 bán y dược khu. Trần Sao mang theo người nhà xoay mấy vòng, tìm được một nhà có bán tất chân cửa hàng. "Cha, bên trên nơi đó có ăn ngon bóp, ổ nhóm đi bên trên có hay không hảo?" Xuyên thấu qua trong tầng lầu trống không vị trí, ngu ngơ nhị nữ nhi Trần Y Kha thấy được trên lầu đủ loại bán ăn cửa hàng, lập tức thèm ăn miệng nhỏ thủy nhi chảy ròng, cả mắt đều là đồ ăn. Ôn Chi vận trừng nàng một mắt, nói cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút, không nhìn thấy cha người đang cấp mẫu thân nhóm mua quần áo sao? Úc Trần Y Kha có chút cảm xúc rơi xuống mà vạch lên ngón tay nhỏ. Trần Sao không nhìn nổi khuê nữ bị khuất, với người nhà nhóm nói ta ra ngoài đổi ít tiền, rất nhanh liền trở về, các ngươi trước tiên ở đây chờ ta một hồi. Dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên tay nhiều một sấp tiền mặt. Đơn giản dạy một chút người nhà như thế nào sử dụng cái này hiện đại hóa xã hội tiền giấy sau, hắn cho mỗi vị thê thiếp, chín hoa ngữ, Trần Mị Nhàn, Bạch Hoành, Tử Yên đều phân 1 vạn khối tiền để các nàng tùy tiện xài. Mị Nhàn, tất nhiên Tiểu Y Kha muốn ăn đồ ăn, vậy thì làm phiền ngươi mang nàng lên trên lầu đi ăn. Chia xong tiền sau, Trần Sao đối với Tử Hiền giả chi thụ hóa hình mà thành Trần Mị Nhàn nói. Trần Mị Nhàn gật đầu nói ta đã biết lao ra. Cha, ta cũng muốn đi ăn cái gì, ta cũng muốn. Ta cũng muốn đi ăn nha. Ngoại trừ đại nữ nhi Trần Nguyệt khách khí, những thứ khác nữ nhi đều la hét muốn đi ăn cái gì. Một đám tiểu ăn hàng. Trần Sao cười cười, sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết bên cạnh hai tên thị nữ nói, Bạch Hoành, Tử Yên, nhiều người như vậy đi ta sợ Mị Nhàn một người chiếu cô không qua tới, liền làm phiền các ngươi hai cái cũng cùng theo đi tốt. Không có vấn đề. Đều nghe lão gia. Bạch Hoành cùng Tử Yên tuần tự ứng tiếng nói. Các nàng cũng là Bạch Thanh Tuyết thị nữ, mà Trắng Thanh Tuyết là Trần Sao tiểu thiếp, thế là thân là tiểu thiếp thị nữ các nàng, liền theo Trần Mị Nhàn xưng Trần Sao vì lão gia. Nghe hai vị xinh đẹp thị nữ hô hào lão gia, Trần Sao tâm tư không khỏi trôi hướng nơi khác, tưởng tượng lấy để các nàng hô cha huyết mạch phún trương một màn. Người đều đi xa, còn nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi đức hạnh này, Ôn Chi Vận nhìn ra được Trần Sao thèm Bạch Hoành cùng Tử Yên thân thể, một mặt tức giận nói hắn một câu. Trần Sao ngượng ngùng nở nụ cười, khi không nghe thấy. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết mở miệng yếu ớt nói nếu là phu còn muốn, ta có thể để hai người bọn họ cho người thị tẩm. Trần Sao vội vàng phủ nhận không có chuyện, ngươi đừng nghe biết Vận nói mỏ phu quân có tặc tâm nhưng không có tặc đảm đâu. Tống Hoa Doanh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói ngược lại phu quân đều cưới 15 cái mỹ tiểu thê, nhiều hơn nữa cưới 2 cái cũng không có gì, càng nhiều càng tốt đi. Trần Sao nghe vậy nhìn về phía tiểu kiểu thê nói ngươi cái này tiểu lục trà, chờ đến buổi tối nhìn phu quân ta an bài thế nào ngươi. Phu quân, ta sai rồi, buổi tối tha nhân già có hay không hảo. Tống Hoa Doanh ngoài miệng nũng nịu cầu xin tha thứ, kỳ thực trong lòng chờ mong đến không được, nhưng yêu thích bị Trần Sao nhấn ngã xuống giường dạy dỗ. Ôn Chi Vận không nhìn nổi, nhanh chóng đối với Trần Sao thúc giục nói không phải nói muốn mua tất chân sao? Chúng ta còn sững sờ đứng ở chỗ này làm cái gì, nhanh chóng đi vào mua a. Ôn tỷ tỷ thật quá mức, mỗi lần nhân gia nũng nịu nàng cũng nhìn xem không vui. Tống Hoa Doanh trong lòng oán thầm một câu. Rất nhanh, Trần Sao liền mang theo một đám thê thiếp còn có đại nữ nhi Trần Nguyệt gặp đi vào cửa hàng, đem trong tiệm tất chân cơ bản đều gói mỗi người một phần. Cái này mỗi người, không bao gồm Trần Nguyệt gặp cùng chín hoa ngữ ở bên trong. Dù sao một cái là tuổi nhỏ nữ nhi, một cái là tiểu thiếp mãi mãi, cho các nàng mua tất chân cũng không quá phù hợp. Bất quá, hắn không thích hợp, chính là có người phù hợp. Chín cơ một bên chọn tất chân, vừa hướng bên cạnh chín hoa ngữ nói mãi mãi, hai chúng ta dáng người không sai biệt lắm, chúng ta mua một dạng à, về sau có thể cùng nhau xuyên lấy làm hoa tỉ muội. Chín hoa ngữ nghe xong gậy một cái tôn nữ trắng non cái chán, một mặt tức giận nói ngươi cô nàng này thật là không có đại một tiểu, ta mà là ngươi mãi mãi, ngươi sao có thể cùng ta làm tỉ muội à? Chín cơ kéo cánh tay của nàng làm nũng nói thế nhưng là mãi mãi ngươi xem rất trẻ trung mỹ mạo à, không có già chút nào, cùng ta đi cùng một chỗ nhìn xem liền giống như tỉ tỉ cái này một mã thì một mã à, ta liền là dáng dấp trẻ lại đều hảo, cùng ngươi bối phận cũng không thể loạn. Chín hoa ngữ phong vận mà trắng tôn nữ một cái nói. Nàng hoài nghi tôn nữ là có ý kiến gì không, nhưng không quá xác định, lại không dám đến hỏi. Một bên khác, tính tình tương đối không bị cản trở Tống Hoa Doanh đã lôi kéo Trần Sao tiến vào phòng thử áo, nói muốn đổi bên trên tất chân cho hắn nhìn. Chính là thấy có hơi lâu, qua nhanh 10 phút mới ra ngoài. Lúc đi ra, Tống Hoa Doanh gương mặt xinh đẹp một mảnh ửng hồng, trên tay cầm lấy một đôi rách dưới tất chân. Chuyển biến tốt mấy cái thê thiếp đều nhìn lại, Trần Sao xấu hổ mà cười cười nói, cái này tất chân không quá rắn chắc, các ngươi đợi chút nữa nếu như cũng muốn mặc thử lời nói, nhớ kỹ động tác điểm nhẹ, đừng bể bụng. Ha ha. Ấm biết Vận trực tiếp cười lạnh một tiếng, cho hắn lật ra một cái tràn ngập khinh bỉ bạch nhãn. Tống Hoa Doanh bị nhìn thấy có chút thẹn thùng, yên lặng đi qua một bên chọn lựa tất chân, rất giống một cái bởi vì làm chuyện xấu sợ bị mẫu thân phát hiện mà cảm thấy trột dạ hài tử. Cha, mẫu thân nhóm đều có vớ xuyên, ta cũng muốn xuyên. Trần Nguyệt gặp cầm trong tay một đôi vớ màu da đi đến trước mặt phụ thân dừng lại, vung lên nàng cái kia trương ngày càng thủy linh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nói. Trần Sao nghe xong, quả quyết cự tuyệt nói không thể xuyên, tất chân là đại nhân mới có thể mặc quần áo, ngươi một cái mới chừng 10 tuổi tiểu nữ hài không thích hợp. Thế nhưng là ta nghĩ xuyên đi. Trần Nguyệt gặp nắm lấy tay của phụ thân cánh tay lung lay làm lúng nói. Đối với cái này, Trần Sao bất vi sở động nói không được là không được. Trần Nguyệt gặp không buông tiểu, đổi thành im lặng không lên tiếng ủy khuất, bày ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, ý đồ dùng loại phương thức này tới để phụ thân mềm lòng được bộ. Đáng tiếc, đó căn bản không dùng được, Trần Sao vẫn là một dạng bất vi sở động. Không có cách nào, Trần Nguyệt gặp chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngay tại nàng muốn đem tất chân trả về lúc, trong tiệm nữ tiêu thụ vẻ mặt tươi cười đi tới, trên đường thuận tay cầm lên một đôi thuần trắng tất chân, đối với hai cha con nói, mới 10 tuổi tiểu bằng hữu, chắc chắn không thể mặc thịt gì ti chỉ đen, nhưng mà trong tiệm chúng ta vừa vặn có thích hợp tiểu bằng hữu mặc vớ tơ trắng, mùa hè mặc thông gió thông khí, mùa đông mặc giữ ấm thoải mái dễ chịu, ngày nào nếu là muốn học nhảy ba lê, còn có thể mặc tới nhảy, cho tiểu khả ái mua mấy cái à. Thông gió thông khí, giữ ấm thoải mái dễ chịu. Thông gió còn thế nào giữ ấm? Đây không phải hai cái xung đột thuộc tính sao? Tiêu thụ miệng, gạt người quỷ. Trần Yên Tâm bên trong nhịn không được chửi bậy. Bất quá không chịu nổi nữ nhi một mực nũng nịu, cuối cùng hắn vẫn là mua mấy cái thuần bạch sắt tất chân. Mua xong tất chân, Trần Sao mang theo thê thiếp nhóm lên trên lầu cùng một đám ăn hàng nữ nhi hội hợp. Đại khái sau một tiếng, người một nhà ăn uống no đủ. Tiếp theo chính là đi dạo chơi mua khâu. Thích gì liền mua cái gì, ngược lại không thiếu tiền. Dạo phố mua sắm thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt sắc trời liền tối sầm lại. Tuổi nhỏ nhất 16 nữ nhi Trần Tố Tố, lúc này đã là đi dạo mệt mỏi, ghé vào mẫu thân rừng Tú Nga trong ngực ngủ được thâm trầm. Trần Sao cảm giác đi dạo gần đủ rồi, liền mang theo người nhà rời đi thương trường, tùy tiện tìm khối dân cư hi hữu đến vùng ngoại ô, mở ra một cái động phủ ở tạm. Cũng không tốn thời gian ở giữa, thời gian trong nháy mắt liền có thể vô căn cứ mở. dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh sửa chữa, mở cái chỗ ở đó chính là thật đơn giản chuyện. Chờ thêm đoạn thời gian mang theo thê nữ quen thuộc cái này xã hội hiện đại sau, liền cho các nàng làm một cái thân phận đến trong thành An Gia, thật tốt hưởng thụ cái này an toàn thời đại văn minh. Phút chốc bố trí tốt chỗ ở sau, thê thiếp nhóm trước tiên lấy ra vừa mua tất chân mặc vào, để ngồi ở chủ vị bên trong Trần Sao thưởng thức và đánh giá. Trần Sao nghiêm túc quan sát mấy lần, cảm thấy nhìn không đủ còn muốn động tay sờ đến đủ hài lòng mới cho ra bản thân cách nhìn. Nói Tống Hoa Doanh thích hợp mặc màu đen tất chân, chú ý Hân Nguyệt thích hợp mặc đồ trắng tất chân, Ấm Biết Vận thích hợp xuyên tất chân màu da, Thẩm Thanh Theo thích hợp xuyên tất lưới, Chín Cơ thích hợp xuyên màu tím tất chân. Đến nỗi còn lại Thả Tiên Nhi chờ tiểu thiếp, cơ bản cũng là không sai biệt lắm thái độ, cũng chỉ là thay đổi màu sắc. Cha, ta đang mặc này đôi vớ tơ trắng có đẹp hay không? Trần Nguyệt gặp thay đổi một đôi thuần trắng tơ vải, đi đến trước người phụ thân mặt mũi tràn đầy mong đợi vấn đạo. Trần Sao nhìn lướt qua đại nữ nhi cặp kia tinh tế thẳng tơ trắng bắp chân, ôn hòa cười cười khích lệ nói, nhìn xem vô cùng khả ái, rất thích hợp ngươi ta cũng cảm thấy. Trần Nguyệt gặp trong lòng mỹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy đủ cười. Lúc này, ngu ngơ nhị nữ nhi Trần Ý Kha không biết cầm ai tất đen bọc ở trên đầu, nhìn xem cùng một ngân hàng tên cướp tựa như đi đến trước người phụ thân, cười hắc hắc vừa nói, cha, ổ như không như bước. Người cái này nhóc con Trần Sao bị ngu ngơ nhị nữ nhi chỉnh vào ngữ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn sinh 16 cái nữ nhi, có 15 cái cũng là rất đáng yêu yêu tiền nữ, liền nhị nữ nhi là cái khờ bao, cũng thật là không có người nào. Phu quân, giới này linh khí mỏng manh đến gần như không có, ta vừa mới thử một chút, phát hiện căn bản là không có cách nào tu luyện. Tiêu Thanh Nguyệt chân mày cau lại lấy đi tới nói, vừa mới mặc thử xong tất chân sau, nàng liền nghĩ đến linh khí mỏng manh vấn đề này, lúc này ngồi xếp bằng xuống nếm thử xem có thể hay không tu luyện. Kết quả như tưởng tượng như vậy, căn bản là không có cách nào tu luyện. Những người khác nghe nàng tiểu nói này, lập tức người người sắc mặt cũng không tốt. Các nàng cũng không phải Trần Sao, tu vi cảnh giới cao tới vĩnh hằng cảnh, chân chính làm được trường sinh bất tử. Nếu như các nàng không có cách nào tu luyện, đợi đến thọ nguyên sắp hết liền sẽ chết, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề. Thấy mọi người đều mặt mày ủ rột, Trần Sao không khỏi là cười một cái nói, yên tâm đi, làm ta phát hiện phi thăng lên tới chỗ là ta cố hương một khắc này, ta liền đã suy xét qua cái vấn đề này, đồng thời đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Cụ thể giải quyết như thế nào? Trắng Thanh Tuyết thứ nhất vấn đạo. Trần Sao hồi đáp rất đơn giản, chỉ cần tại thượng giới giới bích bên trên phá vỡ một đường vết rách, làm trên giới linh lực chạy vào trụ sở của chúng ta là được. Tha Tiên Nhi cái này cũng được. Đương nhiên đi. Dứt lời, Trần Sao liền ý niệm khẽ động tại thượng giới giới bích bên trên phá vỡ một đường vết rách tiếp nhập động phủ, để bên trong linh khí liên tục không ngừng tuôn ra đi qua. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, trong động phủ liền tràn đầy linh khí nồng nặc, thỏa mãn đồ thiết yếu cho tu luyện điều kiện. Cứ như vậy, trong phủ tất cả mọi người có thể tại cái này hiện đại trong đô thị tu tiên. Đợt, át chủ bài chính là miễn phí phúc lợi. Tấu chương xong.